Chương 75, huyết tẩy sơn thôn, chương 75, huyết tẩy sơn thôn. Trong tiểu viện, sư đồ ba người mặt đối mặt mà ngồi, không người mở miệng nói chuyện, không khí hiện trường có chút xấu hổ. Nguyên bản nằm rạp trên mặt đất phơi mặt trăng nguyên tự thấy thế, lộn nhào rời đi tiểu viện, chạy đến bờ sông hóng gió. Bầu không khí không đúng, chạy trước vị kính. Miễn cho đợi chút nữa người nào đó lung tung động thủ, thương tới vô tội. Lý Trường Sinh mắt nhìn hai tỷ muội, sinh lạnh nhạt nói: "Những người kia là cố ý đến giết các ngươi nương, bây giờ thả chạy bọn hắn, không cần mấy ngày, bọn hắn tất nhiên sẽ giết trở về. Đến lúc đó, giết trở lại người tới tất nhiên sẽ so lần này mạnh lên mấy lần, đến lúc đó các ngươi phải làm như thế nào?" "Giết mẫu thân?" "Vì cái gì?" Hai người trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Các nàng mẫu thân chỉ là một cái phụ đạo nhân gia, ngay cả nhà đều ít ra, chớ nói chi là gia thôn, như thế nào lại chọc tới bọn hắn đâu? Các ngươi không phải từ nhỏ đến lớn đều khát vọng cha nha, như không có đó sai, bọn hắn phải cùng các ngươi cha có quan hệ. Cha! Hai người đồng thời kinh hô. Khi còn bé các nàng xác thực thường hỏi cha ở đâu, nhưng các nàng mẫu thân ngậm miệng không nói, thậm chí còn quát tháo các nàng. Người trong thôn ngẫu nhiên cũng ở sau lưng nói các nàng là con hoang, mang các nàng mẫu thân không bị kiềm chế. Khi đó các nàng còn nhỏ không hiểu, bây giờ đã hiểu một chút xíu, các thôn dân cũng bắt đầu ngậm miệng không nói. Đây hết thể cải biến, đơn giản chính là các nàng bái sư cha. Giờ phút này, sư phụ lại nói các nàng đã từng khát vọng qua cha, kinh hỉ một chút, nhưng cũng không có quá mức để ý. Cha không cha cái gì, đã không quan trọng. Bởi vì các nàng có sư phụ. Sư phụ, đã hắn là cha ta, vậy hắn tại sao muốn phái người đến giết mẫu thân a? Không biết. Lý Trường Sinh lắc đầu. Tô Thanh Hàn lặng lẽ chạy đến Lý Trường Sinh bên trái, ngồi xuống, ôm tay trái của hắn cọ sát. Nàng mặc dù đối cái này cái gọi là cha đã không có gì chờ đợi, nhưng mẹ của nàng không giống. Nàng mỗi giờ mỗi khắc đều không đang mong đợi hắn. Nàng mỗi lúc trời tối dưới ánh đèn may y phục, miệng bên trong lẩm bẩm tên của hắn, Tô Thanh Hàn nghe nhất thanh nhị sở. Không nghĩ tới, giờ phút này từ sư phụ kia nghe được có quan hệ hắn tin tức đúng là hắn phái tới sát thủ. Ba ngày sau, 12 cái thân mang huyết y liễu, cầm trong tay trường đao hán tử xuất hiện tại Nê Ba thôn cửa thôn. Huyết y mặt người trước còn buộc chặt lấy mười mấy cái Nê Ba thôn thôn dân, đây đều là bọn hắn tại ven đường bắt. Không nghĩ tới cái này vắng vẻ thôn sẽ có thiên nhân cảnh tu sĩ ở đây ẩn thế, là thật có chút ra ngoài ý định a. Cầm đầu huyết y hán tử nhìn thoáng qua Nê Ba thôn, bắt đầu xua đuổi trói chặt lại thôn dân nhập thôn, hướng đất đen bờ sông đi đến. Cha, cha. Những người này mới vừa vào thôn, lưu tại trong thôn hải tử cùng phụ nhân nhao nhao từ trong nhà đi tới xem xét. Về phần cái khác trắng nam, bọn hắn đã vào núi sâu đi săn nửa ngày nhiều, hoàn toàn không biết thôn sự tình. Chín cái người áo đen đại triển thần thông, trong nháy mắt lấy ngự vật phương thức đem Nê Ba thôn dân hội tụ tại đất đen trên bờ sông. Cái nào là võ đường Lý Trường Sinh, cho bản tọa cút ra đây. Cầm đầu huyết y người đứng tại trên mặt sông cao giọng hô to. Hắn gọi huyết nhận, là huyết đao lâu lầu 2 trưởng lão, đi theo hắn làm nhiệm vụ còn có 9 cái huyết đao lâu kim bài sát thủ, cùng 2 tên lâu la. Cái này 2 tên lâu la chính là ngày đó chạy trở về trong đó 2 người, chuyến này nhiệm vụ chính là dẫn đường. Lại đến Nê Ba thôn, 2 người mặt mũi tràn đầy tự tin, hoàn toàn không có ngày đó thoát đi thôn vẻ mặt chật vật. Những cái kia bị bắt tới thôn dân nhao nhao cầm lấy trên đất tảng đá liền muốn đánh với bọn họ một trận, cứu người trong nhà. Nhưng huyết nhận nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, khí tức chấn động, tất cả mọi người bay ngược ra ngoài. Lý Trường Sinh không muốn bọn hắn uổng mạng liền lan ra. Dám giết ta huyết đao lâu nhiều người như vậy, hôm nay nhất định phải ngươi xem một chút như thế nào nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Huyết nhận tiếng nói rơi xuống, toàn trường yên tĩnh ý mắng. Một mặt lo lắng các thôn dân nhao nhao dùng hai mắt trong đám người tìm kiếm Lý Trường Sinh thân ảnh. Nhưng từ đầu đến cuối không thấy một màn kia thanh sam xuất hiện. Ngươi là người phương nào? Nhà ta sư phụ lại há có thể là ngươi nói gặp liền gặp. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thanh âm từ trong đám người vang lên, hai tên giống nhau như lúc, nhưng đồng tử khác biệt nữ oa đứng dậy. Niệm Hạ, Thanh Hàn. Tô Cốc cùng Tô Hòa kinh hô, muốn kéo lại hai người, nhanh chóng che các nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nhưng vẫn là trễ. Hai người này rõ ràng là đến trả thù, thù này người hay là Lý Trường Sinh, bọn hắn cũng không dám còn nhiều. Cứ việc Lý Trường Sinh tại bọn hắn có ân, nhưng bọn hắn không muốn quản, cũng không đại biểu huyết nhận sẽ cứ như thế mà buông tha. Các ngươi chính là bọn hắn nói hai cái tiểu nữ oa. Lý Trường Sinh hai cái đồ đệ. Huyết nhận chậm rãi đến gần hai tỷ muội, một cỗ mùi máu tươi xông vào mũi, rất là khó ngửi. Phải thì như thế nào? Tô Niệm Hạ lấy dũng khí, nô lên bộ ngực nhỏ, rụt rè nói. Nàng mặc dù không biết sư phụ vì cái gì không theo viện tử ra, nhưng nàng tin tưởng sư phụ sẽ xuất hiện. Thật là sẽ là như vậy sao? Huyết nhận cười nói. Không thế nào, nếu là đồ đệ của hắn, vậy liền chết đi. Hắn mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, tay phải cầm trường đao vung lên, một đao bổ xuống. Niệm Hạ, trường đao rơi xuống, Tô Niệm Hạ một phân hai nửa, máu tươi bắn tung tóe toàn trường. Tỷ tỷ, một bên Tô Thanh Hàn hô to. Bắn tung tóe đến trên mặt máu tươi còn có chút ấm áp, nàng trừng lớn hai mắt, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Hắc. Lý Trường Sinh không còn ra, kế tiếp liền đến nàng, ngươi muốn trơ mắt nhìn xem đáng yêu như vậy hoa tỷ muội không còn một mống sao? Huyết nhận lấy môi liếm liếm trường đao bên trên máu tươi, bốn phía thôn dân bị hù một cử động nhỏ cũng không dám. Về phần Tô Cốc cùng Tô Hòa đã sớm hôn mê bất tỉnh. Tiểu nữ hoa, sư phụ ngươi tựa hồ rất sợ à, cái này đều không ra, kia thật không tốt ý tứ. Trường đao vung lên, lần nữa chém xuống. Tô Thanh Hàn còn chưa thấy rõ động tác của hắn, vai phải liền truyền đến toàn tâm cảm giác đau đớn. A. Sư phụ, sư phụ. Nàng ngã trên mặt đất thống khổ gọi, máu tươi tung tóe mặt mũi tràn đầy bàng, tay phải đã rơi xuống đất. Sư phụ. Nàng lớn tiếng khóc giống, nhưng kia một bộ thanh sam lại như là biến mất, chưa từng xuất hiện qua. Ai nha, không cẩn thận dùng sức quá độ, cái này nho nhỏ cánh tay thật non a. Huyết nhận cầm lấy trên đất tay cụt, đặt ở bên miệng, ngửi ngửi, cắn một cái xuống dưới, bắt đầu hút máu. Như ngươi loại này nữ hoa huyết đục chính là tốt, tươi non ngon miệng. Đáng tiếc, các ngươi sư phụ không hiểu được chân quý, từ bỏ các ngươi, một thân một mình chạy trốn. Huyết nhận thu hồi thần thức, một tay nhấc thức dậy bên trên kêu rên khóc lớn Tô Thanh Hàn. Tô Thanh Hàn lệ rơi đầy mặt, trong lòng đau nhức so tay cụt còn muốn đau nhức. Nàng có rất nhiều nghi hoặc. Sư phụ vì cái gì vứt bỏ các nàng? Là bởi vì các nàng 3 ngày trước biểu hiện không tốt, tức giận sao? Vẫn là nói sư phụ cũng không phải người trước mắt này đối thủ. Còn có 2 người kia tại sao muốn trở về? Nàng rõ ràng đã thả bọn hắn một mạng, vì thế còn vi phạm sư mệnh. Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng hai mắt lộ ra vô tận sắc ý, vẹn vẹn nhìn chằm chằm ngày xưa chạy trốn 2 tên lâu la nha. 2 tên lâu la lại nhảy không nói gì, ngược lại là một bên huyết nhận nói chuyện, hắn nhìn một chút quận mình lên thôn dân. Toàn giết, một tên cũng không để lại. Thanh lãnh vô tình thanh em rơi xuống, 11 cái người áo đen cầm trong tay trường đao phóng tới đám người. Những thôn dân này đều là luyện thể cảnh, ngay cả tu sĩ cũng không tính, lại thế nào có thể là bọn hắn đối thủ? Chỉ chốc lát thời gian, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đất đen sông. 75 chương 76, tạm cư đế thành, chương 76, tạm cư đế thành. Tô Thanh Hàn nhìn xem bị người gặm ăn cha mẹ cùng nhuộm đỏ đất đen máu tươi, tim như bị dao cắt. Nàng không ngừng giãy giụa, nhưng bắt lấy mình tay nhỏ đại thủ là như vậy hữu lực, làm sao cũng giãy giụa không ra. Có muốn hay không giết bọn hắn? Một đạo giọng ôn hòa truyền ra, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng là tấm kia quen thuộc mặt. Nàng nhanh chóng trừng mắt nhìn, lại xem xét, vẫn là gương mặt kia, hai mắt dư quang đảo qua bốn phía, đã không phải lúc trước như vậy đẫm máu cảnh tượng. Cùng Tô Thanh Hàn đồng dạng biểu lộ còn có Lý Trường Sinh tay phải lôi kéo Tô Niệm Hạ. "Thì Thanh Hàn, ngươi vừa không phải. Các ngươi vừa nhìn thấy chính là Hỗn Nguyên Mê trận căn cứ mọi người ở đây nội tâm tạo nên tới giả tượng. Giờ phút này, bọn hắn vẫn tại trong trận." Lý Trường Sinh kéo qua bị hoảng sợ hai tỷ muội, chỉ trên mặt đất khi thì cười to, khi thì khóc lớn đám người. Cười to tự nhiên là huyết đao lâu 12 cái huyết ý người, khóc lớn thì là các thôn dân. Như Lý Trường Sinh không chủ động triệt hồi trận pháp, bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp từ trong huyễn trận tỉnh lại. "Sư phụ." Hai tỷ muội một người ôm một cái tay, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Lý Trường Sinh. Trải qua Lý Trường Sinh cẩn thận giải thích, các nàng sao có thể không rõ đây là có chuyện gì? Những này huyết y người sinh cùng tử, các ngươi tự làm quyết định, ta cho các ngươi nửa giờ làm quyết đoán. Lý Trường Sinh buông nàng ra nhóm tay nhỏ, triệu hồi ra thanh kiếm cùng tử kiếm, cắm ở trước mặt hai người. Những này huyết y người mặc dù mạnh hơn các nàng hơn mấy lần, nhưng là hãm sâu trong huyễn trận, chỉ sợ đến chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tô Thanh Hàn cùng Tô Niệm Hạ trải qua lúc trước huyễn cảnh đâu còn có lúc trước như vậy nhân từ chi sắc. Phẫn hận chi sắc hiện lên hai mắt, một người cầm thanh kiếm, một người cầm kiếm, nhanh chóng lao 12 người cổ. Hai người đem địch nhân giải quyết về sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lần nữa trở lại bên cạnh thi thể tìm đòi, giật xuống trên tay bọn họ chiếc nhẫn. Chữ vật giới chỉ đã vô chủ, các nàng dễ như trở bàn tay liền đem đồ vật bên trong đem ra. Đồ vật rất ít, đa số treo thưởng đạt được linh thạch, còn lại đan dược không phải chữa thương đan dược chính là độc đan. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua các nàng thu thập lại đồ vật cười cười, thần thức bắt đầu không có vào thôn dân thứ hải, bắt đầu xuyên tạc trí nhớ của bọn hắn. Những thôn dân này chỉ là người bình thường, không cần thiết bởi vì những người ngoại lai này quấy rầy cuộc sống của bọn hắn. Đem bọn hắn ký ức sửa chữa về sau, Lý Trường Sinh liền xử lý tốt thi thể trên đất cùng huyết dịch. Chỉ chốc lát thời gian, toàn bộ đất đen sông hai bên bờ liền khôi phục nguyên dạng, Lý Trường Sinh bắt đầu triệt hồi trận pháp. Trận pháp vừa rút lui đi, chúng thôn dân liền tỉnh lại, nhìn thoáng qua bốn phía, có chút ngộng. Rõ ràng ở nhà làm lấy sống, nấu lấy cơm, làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nháo quỷ. Còn có một số hai tay để Trần Hán Tử thì sờ lên đầu, nhìn bốn phía, rất không minh bạch, ngộng du. Bọn hắn không phải tại trong ruộng, trong đất làm việc nhà nông sao? Như thế nào đi vào bờ sông, nhà hắn cũng không ở nơi này a? Ngộng du đến câu cá. Đã xanh tiểu viện. Sư đồ ba người đối lập mà ngồi, lão quy nằm dạp trên mặt đất, ánh nắng về xuống, có chút ấm áp. Muốn đi thế giới bên ngoài đi một chút không? Đi. Lý Trường Sinh tiếng nói vừa dứt dưới, hai tỷ muội liền không kịp chờ đợi lên tiếng đáp lại. Vậy đi cái này Vân Lan Tiên Triều Đế Đô đi một chút đi, đi lịch luyện một phen cũng tốt. Đi cùng các ngươi mẫu thần, từ biệt đi, trên đường ta hảo hảo cùng các ngươi phổ cập một chút thế giới này thưởng thức. Tốt ta. Hai người vui vẻ nhẹ gật đầu, vung ra chân liền hướng trong nhà đuổi, hỏi thăm nhà mình mẫu thân cùng ông ngoại. Mới đầu Tô Hòa cùng Tô Cốc cực lực phản đối, nhưng Lý Trường Sinh đến nhà bái phòng về sau, đồng ý. Tô Cốc vẫn như cũ phản đối, thậm chí rất tức giận, nhưng đối với cái này cũng có thể ra sức, bởi vì Lý Trường Sinh tới đây chỉ là thông chi. Cứ như vậy, Lý Trường Sinh đem trong tiểu viện Trần Côn vớt lên, khóa lại tiểu viện cửa, mang theo hai tỷ muội cùng lông xanh rùa tiến về Vân Lan Đế Đô. Trên đường đi, sư đồ ba người tại Trần Côn lôi kéo tọa giá bên trong cười cười nói nói, Nguyên Tự thì ghé vào Trần Côn trên đầu thổi gió lớn. Vân Lan Đế Đô, có Trần Côn kéo xe, một đoàn người không cần nửa ngày liền đã tới mục đích, đây là Trần Côn tùy tiện bay. Nếu là toàn lực phi hành, tu vi đều thi triển, vượt thời không mà đi, từ đá xanh tiểu viện đến Vân Lan Đế Đô nó 3 phút đều không cần. Đến Vân Lan Đế Đô bên ngoài, Lý Trường Sinh không nghĩ tới tại rêu giao khắp nơi, thu hồi Trần Côn. Tướng Nguyên Tự trở đi 2 tỷ muội, tại Lý Trường Sinh dẫn đầu hạ chậm rãi tiến vào Vân Thương giới lớn nhất thành, Thánh Đế thành. Lý Trường Sinh lôi kéo rùa đen vào thành, người xung quanh nhao nhao quăng tới ánh mắt khát thượng, nhưng không dám lắm miệng. Bởi vì Lý Trường Sinh cùng Nguyên Tự có chút quỷ dị, bọn hắn đoán không ra, dò xét không rõ, liền định nghĩa vì không dễ trọng. Một đoàn người tại lớn như vậy Thánh Đế thành tùy tiện đi dạo, hai nữ hải coi trọng cái gì liền mua cái gì, chỉ chốc lát thời gian liền bỏ ra hơn 100 vạn linh thạch. Khục, người sư phụ kia à, có thể hay không để cho ta nhìn một chút người trong chữ vật giới chỉ còn có bao nhiêu linh thạch? Tô Niệm Hạ nhìn xem không chút do dự liền tốn hao 10 vạn thượng phẩm linh thạch thay nàng mua một đầu váy sư phụ, lộ vẻ có chút hiếu kỳ. Tô Thanh Hàn đồng dạng quăng tới ánh mắt tò mò, chờ mong Lý Trường Sinh trả lời. Lý Trường Sinh hơn 10 năm chưa từng thay đổi qua diện mạo, toàn bộ Nê Ba thôn người đều biết hắn không đơn giản, các nàng cũng cảm thấy như vậy. Nhưng sư phụ không nói, các nàng cũng chưa từng có hỏi. Giờ phút này lớn như thế tay tốn linh thạch, các nàng ngược lại là càng thêm tò mò, cho nên liền hỏi lên. Linh thạch cái gì, không cần để ý, muốn xài như thế nào liền xài như thế nào, sư phụ không kém đồ chơi kia. Chữ vật giới chỉ, ngươi muốn nhìn cái nào ai? Lý Trường Sinh đưa tay từ trong ngực móc móc, mở ra tay cho hai tỷ muội nhìn lên một cái, trên tay tất cả đều là chữ vật giới chỉ. Hai người nhìn xem mười mấy cái chữ vật giới chỉ bày tại trên bàn tay, trên mặt viết thật to chấn kinh. Các nàng trong tưởng tượng sư phụ là giàu có, nhưng cũng không có như thế không hợp thói thường, mẹ nó một lớn bắt chữ vật giới chỉ. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ trong ngực còn có không ít, chắc không được những vật kia giá cả cũng không hỏi cầm. Hiển nhiên là quá giàu có, không cần thiết lãng phí nước bọn. Một bên người nhìn thấy Lý Trường Sinh trên tay chữ vật giới chỉ cũng là khiếp sợ ghê gớm. Tiệm này mặc dù chỉ là một nhà tiệm bán quần áo, nhưng bán quần áo đều không phải là phàm phẩm, có thể tại cái này tiêu phí người cũng không phải người bình thường. Bọn hắn một chút liền nhìn ra Lý Trường Sinh xuất ra chiếc nhẫn không phải phổ thông chữ vật giới chỉ, tài liệu luyện chế tất nhiên vô cùng cao cấp. Người kia là ai a, giống như không phải thánh đế thành người. Hẳn không phải là, ta tại cái này đều ở trên trăm năm, cũng không có gặp qua nhân vật như vậy. Có thể là cái nào đó đế cảnh cường giả hậu bối đến chúng ta thánh đế thành lịch luyện. Ừm, có khả năng, dù sao không bao lâu nữa chính là đế đô võ thi, bọn hắn những này tiền tri tiêu tử đến xem lễ cũng không phải không có cái kia khả năng. Trong tiệm phần lớn người túi đầu thì thầm nghị luận, Lý Trường Sinh không thèm để ý, cầm sắp xếp gọn váy chậm rãi rời đi. Đêm, một đoàn người đi dạo đủ rồi, cũng chơi chán, bắt đầu ở cái này phồn hoa trong đế đô tìm kiếm điểm dừng chân. Lý Trường Sinh mang theo hai người thẳng đến người môi giới, vung tay lên mua một tòa cực kỳ xa hoa đại viện dùng làm chỗ nghỉ ngơi. Về phần tại sao không thuê, Lý Trường Sinh chỉ muốn nói, ngươi gặp qua cái nào kẻ có tiền cần phòng cho thuê. Một đoàn người vào đại viện về sau, Lý Trường Sinh đơn giản bố trí một chút, từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra vật mua được. Đem hết thảy đồ vật bố trí tốt, hắn muốn đi làm ăn chút gì, nhưng hai tỷ muội đã ngủ như chết tới, hiển nhiên là mệt mỏi. Lý Trường Sinh tại gian phòng của các nàng tiện tay bố trí một đạo trận pháp, chậm rãi đóng cửa phòng, rời đi đại viện, biến mất tại trong màn đêm. 76 chương 77, đại đế run rẩy, chương 77, đại đế run rẩy. Vân Lan Đế Đô, Thiên Hầu phủ. Thiên Hầu phủ làm Vân Lan Đế Đô thập đại thế gia một trong, giờ phút này y nguyên đèn đuốc sáng trưng. Vô số tiên tử nhóm tại tòa này trong đại trạch viện tâu đêm suốt sáng thổi tiêu diễn đấu, được phục thị người chơi quên cả trời đất. Lý Trường Sinh từ trong màn đêm đi ra, đi vào cái này đại trạch viện trước cửa, đại môn tự động mở ra. Hắn chậm rãi đi vào, gặp phải sinh linh còn chưa kịp phản ứng liền sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Nơi hắn đi qua liền ngay cả thổi gió đều biến mất. Tại đông phòng ở lại Cơ Du Minh trong mày, vội vàng dừng lại vận động, theo phu trên thân người bỏ lên. 3. Hắn cuống quýt mặc vào đầu quần cổ tử, thần thức trực tiếp bao phủ lại toàn bộ Thiên Hầu phủ, cái gì đều không cảm ứng được. Ai? Cơ Du Minh phòng nghỉ bên ngoài hô to một tiếng. Thế nào? Du Minh. Mây Như Tâm che lấy chăn mền ngồi dậy nghi ngờ nói. Trái tim, ngươi không cảm thấy cái này trong phủ bầu không khí có chút cổ quái sao? Cơ Du Minh thần thức tiếp tục mở rộng, không ngừng tại phụ cận quét tới quét lui, vẫn như trước thứ gì đều không có cảm ứng ra tới. Hắn có chút không yên lòng, từ từ mở ra cửa phòng, một chương máu vải theo gió đêm nhẹ nhàng tiến đến. Trong 3 ngày, đến đây Thành Hoa Đại Đạo số 13 Lý Phủ dập đầu nhận lầm, nếu không chết. Máu bày lên chữ không nhiều, nhưng dọa người. Cơ Du Minh lao nhanh ra cửa phòng, cũng biết tìm kiếm khắp nơi. Người tới. Hắn lo lắng hô to nhưng không có một người đáp lại. Toàn bộ Thiên Hầu phủ ra ngoại trừ vợ chồng bọn họ hai người, không một người có thể di động, giống như gỗ. Những cái kia nút trong bóng tối hầu phủ hộ vệ cũng giống như thế, tựa như từng cái người thực vật. Sinh cơ vẫn còn, hết thảy đều không có vấn đề. Đến cùng là ai? Cơ Du Minh cuống quýt kiểm tra mấy chục người thân thể, nhưng cái gì cũng nhìn không ra tới. Máu vải. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhanh chóng phòng nghỉ ở giữa đi đến, muốn cẩn thận xem xét máu vải. Chờ hắn lần nữa trở lại trong phòng lúc, máu vải đã tại vợ hắn Vân Tâm Như trên tay. Nàng mặt hốt hoảng nhìn xem mở ra bày ra trên bàn huyết thư. Người ở bên ngoài chọc cửu ra. Vân Tâm Như cao mày nhìn về phía gấp trở lại Cơ Du Minh. Không có. Cơ Du Minh lắc đầu thấp giọng nói. Trái tim, xảy ra chuyện lớn. Ừm. Vân Tâm Như lộ vẻ có chút ngượng. Chính ngươi đi trong phủ đi một chút đi. Cơ Du Minh chỉ bên ngoài, ra hiệu Vân Tâm Như ra ngoài nhìn một chút. Vân Tâm Như ôm không hiểu tâm, chậm rãi rời phòng, Cơ Du Minh thì lưu tại trong phòng trầm tư. Hắn đã đột phá đế cảnh, nhưng đối phương lại có thể lặng yên không tiếng động đi đến, không bị phát giác. Hắn thực lực mạnh, làm cho người hốt hoảng. Chẳng lẽ là Vân Lan đại đế? Thế nhưng không nên a. Hắn vốn là Vân Lan đại đế tín nhiệm nhất người, bằng không thì cũng sẽ không đem cái này thương yêu nhất công chúa gả cho cùng hắn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Tại cái này Vân Lan tiên triều ngoại trừ Vân Lan đại đế, còn có ai thực lực sẽ ở trên hắn? Một khắc đồng hồ sau, Vân Tâm Như trở lại trong phòng, trên mặt cũng là vô cùng hoảng sợ. Lại có thể có người dám xông vào nhập Thiên Hầu phủ đe dọa bọn hắn, còn sử dụng quỷ dị thủ đoạn làm cho cả Thiên Hầu phủ ngừng vận chuyển. Đến cùng là ai lớn mật như thế? Hai người đại não không ngừng chuyển động, nhưng một đêm đi qua, vẫn không có chút điểm đầu mối. Trời tờ mờ sáng, Vân Tâm Như cầm máu vải nhanh chóng tiến vào Thánh Đế cung, bái kiến Vân Lan đại đế. Phu hoàng, cái này thật không phải ngươi gây nên. Ngươi nha đầu này, bản đế giống nhàm chán như vậy người sao? Vân Lan đại đế nhìn xem trên bờ máu vải trên mặt có chút không vui. Lại có thể có người dám ở đế đô uy hiếp nữ nhi của hắn, thật sự là chán sống rồi. Nha đầu, đã đối phương để đi kia cái gì Thiên Hầu phủ, không bằng cùng nhau đi xem một chút đến cùng là thần thánh phương nào. Về phần hắn nói dập đầu nhận lầm, hừ. Vân Lan đại đế hừ lạnh một tiếng, khí cơ phóng đại, máu vải trực tiếp vỡ thành cho bụi bay lên. Toàn bằng phụ hoàng quyết đoán. Vân Tâm Như cung kính hành lễ. Nàng mục đích của chuyến này liền để cho Vân Lan đại đế cùng nhau đi tới Thành Hoa đại đạo lý phủ. Như vậy cũng có thể có một cái cam đoan. Nếu là Cơ Du Minh đánh không lại, còn có Vân Lan đại đế tại, nàng cũng không tin hai cái đế cảnh cường giả còn không đánh lại hắn. Thành Hoa đại đạo, lý phủ. Tô Thanh Hàn vừa mở mắt, đập vào mi mắt là ngồi tại các nàng bên giường nhắm mắt dưỡng thần Lý Trường Sinh. Nàng vừa mở mắt, Lý Trường Sinh liền cũng mở mắt. Thời gian còn sớm, nếu không ngủ tiếp một hồi. Tô Niệm Hạ còn chưa tỉnh ngủ, Lý Trường Sinh nói chuyện rất nhỏ giọng. Không được, ngủ đủ. Tô Thanh Hàn trực tiếp từ trong chăn chui ra, đem đầu gối ở Lý Trường Sinh trên đùi. Tiểu Tâm Tư rất rõ ràng, muốn giúp nàng đâm tóc. Lý Trường Sinh nhìn xem nàng kia ổ gà loạn phát, móc ra trong lực lượng, bắt đầu thay nàng chải đầu. Hai người một lời không nói, một cái hưởng thụ lấy chải đầu, một cái hưởng thụ lấy bị chải đầu. Chải lấy chải lấy. Lý Trường Sinh chậm rãi ngừng lại trong tay động tác, trên đùi Tiểu Khả Nhịn đã lần nữa chìm vào giấc ngủ. Hắn lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Nửa giờ sau, Tô Niệm Hạ tỉnh, Lý Trường Sinh lần nữa mở mắt. Thanh Hàn. Nàng vừa tỉnh nhìn xem kia gối lên sư phụ bắp đùi muội muội lập tức ghen tuông đại phát, đột nhiên đẩy một chút Tô Thanh Hàn. Tỷ. Tô Thanh Hàn bị bừng tỉnh, có chút còn buồn ngủ nhìn xem tỷ tỷ. Hừ. Tô Niệm Hạ nhìn nhà mình thân muội muội, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một đầu gối lên Lý Trường Sinh trên bàn chân. Ngủ đủ liền rời giường đi, ta đi nấu điểm cháo. Không muốn. Ta muốn đâm tóc. Tô Niệm Hạ lúc này hô to một tiếng. Muội muội đầu đều đã trải kỹ, nàng còn loạn tung tung phèo, cứ như vậy để sư phụ đi, chẳng phải là thua thiệt chết rồi. Lý Trường Sinh bất đắc dĩ cười cười, hai tay tương đối thành thục thay Tô Thanh Hàn buộc tóc, giúp nàng cột chặt tóc về sau, liền đem trên bàn chân nằm bình dấm chua kéo đến bên người, nhanh chóng chải đầu, cầm lấy sợi dây đỏ trói lại cái cùng Tô Thanh Hàn giống nhau như lúc kiểu tóc. Hai nữ hài dài giống nhau như lúc, liền liền phát dục quy mô cũng là giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là hai người con ngươi nhan sắc, Thanh Hàn là màu lam, Niệm Hạ là màu đỏ. Có lẽ là các nàng trên tu hành nguyên nhân. Lý Trường Sinh đơn giản hàn huyên vài câu sau liền rời đi ra phòng, tự mình đi phòng bếp, không sử dụng thuật pháp nhóm lửa nấu cháo. Hắn còn chưa nấu xong cháo, mấy trăm đạo khí tức lợi dụng tốc độ cực nhanh đem toàn bộ đại viện vây lại. Ai? Luôn có một số người thích dùng nắm đấm giảng đạo lý. Lý Trường Sinh rửa tay một cái, đi ra phòng bếp. Tô Thanh Hàn cùng Tô Niệm Hạ đã từ trong phòng đi ra tiền viện, một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú bốn phía. Ba đạo khí tức từ ngoài viện bay tiến đến, còn mang theo một cỗ kinh khủng uy áp. Hai người con ngươi co vào, sắc mặt đại biến, như lâm đại địch. Kia cỗ uy áp trực tiếp hướng các nàng đè xuống, ý đồ để các nàng xoay người quỳ xuống tới đón tiếp. Nhưng lại tại uy áp sắp rơi xuống hai nữ trên thân lúc trực tiếp tin tức vô tung vô ảnh. Các nàng vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, Lý Trường Sinh chậm rãi từ phía sau đi tới. Suy nghĩ minh bạch, Lý Trường Sinh đi đến hai tỷ mỗi bên người, nhìn về phía Cơ Du Minh cùng Vân Tâm Như hai vợ chồng. Hai vợ chồng sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía một bên Vân Lan đại đế. Vân Lan đại đế toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, thấm ướt trên người kim sắc áo choàng. Là hắn? Cái này thiếu niên áo xanh hắn thật sự là quá quen thuộc. Mười năm trước một đêm kia qua đi, hắn lúc dài làm ác mộng, tu vi nửa bước khó đi, chính là người trước mắt này tạo thành. Bây giờ lại gặp nhau, hắn sao có thể không sợ? 77 chương 78, chân đạp hai thuyền, chương 78, chân đạp hai thuyền. Vân Tâm Như nhìn thấy nhà mình phụ hoàng dị dạng, nội tâm đại chấn. Người này ngay cả phụ hoàng đều sợ như sợ cọp, vậy bọn hắn chuyến này không phải liền là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chán xấu rồi. Ba người đứng tại chỗ, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, hai chân không tự chủ được run rẩy, như có một cô vô cùng vô tận áp lực vào tới. Đông, đông, đông. Ba người trùng điệp quỳ xuống, cứng rắn vô cùng sàn nhà sườn sốt bị đầu gối của bọn hắn đụng bể. Làm cái gì? Lý Trường Sinh nhìn xem đột nhiên quỳ xuống ba người dò hỏi. Hắn cũng không có xuất thủ a, đây chính là độc thuộc về cường giả uy áp. Tiền bối, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Nhan thoại nói ít, hai người các ngươi nghĩ thông suốt không có. Biết sai ở nơi nào không có. Lý Trường Sinh trực tiếp đánh gậy Vân Lan đại đế tiếng nói, nhìn về phía bên cạnh hắn một nam một nữ. Hai người quỳ xuống đất túi đầu không dám nhìn thẳng Lý Trường Sinh, run giọng nói: "Tiểu nhân không biết chỗ nào đắc tội tiền bối, cầu tiền bối cáo chi tiểu nhân cũng tốt không còn." Phạm. Bọn hắn suy nghĩ một đêm, nhưng vô luận như thế nào cũng không biết chỗ nào đắc tội trước mắt cái này người khủng bố. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua bọn hắn kia hèn mọn dáng vẻ quyết định vẫn là cho điểm nhắc nhở đi. Dù sao phòng bếp vừa nấu cháo nhanh tốt, đến ăn điểm tâm. Huyết Đao Lâu, Nê Ba Thôn, trở về hảo hảo nghĩ rõ ràng, xử lý tốt chuyện này lại đến chịu nhận lỗi. Ta cháo nhanh tốt, cút đi. Lý Trường Sinh tay áo nhẹ nhàng vung lên, ba người liền trực tiếp bay ra viện tử, té lăn trên đất. Bốn phía đem viện tử vây khách khanh nhóm lồng lộng run run đi ra, nhanh chóng đem trên mặt đất ba người đỡ lên. Vậy hạ, vừa rồi các ngươi nhìn thấy cái gì? Chúng ta vừa rồi ngủ gật, cái gì cũng không thấy, ai nha bây giờ còn có điểm ngộng. Ta vừa rồi mắt tiểu, cái gì cũng không thấy. Ta đứng được xa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Một đám khách khanh bị Vân Lan đại đế nhìn thoáng qua, nhao nhao tìm cái lý do lui xuống. Đại đế xấu mặt cũng không phải cái gì ăn ngon dừa, nếu là truyền đi bị dân chúng biết, cái thứ nhất rơi đầu chính là bọn hắn. Vân Lan đại đế đối với bọn hắn biểu hiện cũng rất yên tâm mặc cho bọn hắn cứ thế mà đi. Cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám nhiều lời. Nha đầu, vừa rồi tiền bối nói lời là có ý gì? Tiền bối sở dĩ làm như vậy, rất rõ ràng là ngay trong bọn họ một người thậm chí là hai người cùng nhau đắc tội tiền bối. Bực này nhân vật đáng sợ không giao hảo coi như xong, ngươi còn mẹ nó chạy tới trở mặt, còn bị người tìm tới phụ thượng. Ngươi mẹ nó. Hai người nhìn xem Vân Lan đại đế ánh mắt có chút né tránh. Nê Ba Thôn cái tên này, Cơ Du Minh tự nhiên hết sức rõ ràng, năm đó ở kia dưỡng thương sự tình hắn ký ức càng khắc sâu. Nhưng tiền bối nói Huyết Đao Lâu, hắn coi như rất ngộng. Đây chính là Vân Thương giới lớn nhất sát thủ thế lực, chỉ cần ra được giá tiền, cho dù là chí tôn cảnh đại năng cũng có thể giết. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái kia vắng vẻ lạc hậu thôn là như thế nào cùng cái này nghe tiếng Vân Thương giới tổ chức sát thủ đáp lên quan hệ. Thế mà để đáng sợ như vậy một cái tiền bối đến tìm hắn suối quẩy. Thế là, hắn trực tiếp quỳ xuống. Đông, đông. Hai tiếng quỳ xuống đất tiếng vang lên, hai người cùng nhau quỳ xuống. Cơ Du Minh nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt không hiểu nhìn xem thê tử của mình, Mây Như Tâm. Tâm Như ngươi. Ồ, phu hoàng, Du Minh ở bên ngoài nuôi cái thôn phụ, ta tâm tư đấu kỵ quá đáng, trong cơn tức giận bỏ ra giá tiền rất lớn tìm Huyết Đao Lâu đi giết kia thôn phụ. Ồ, nhưng ta cũng không nghĩ tới như thế vắng vẻ một cái thôn, thế mà lại có bực này nhân vật tồn tại. Nói ra như kinh lôi. Cơ Du Minh sắc mặt đại biến, nàng làm sao mà biết được. Vân Lan đại đế nhìn xem quỳ xuống đất nữ nhi cùng con rể, giận không chỗ phát tiết, sắc mặt tái xanh. Cái này mẹ nó đều là cái gì nha? Nuôi tiểu tam, thôn phụ, sát thủ, đến mức đó sao? Hừ, hai người các ngươi tự hành giải quyết đi, bản đế mặc kệ, nhớ kỹ hảo hảo xử lý, chớ liên lụy bản đế. Vân Lan đại đế màu xanh mặt mo co lại, tay áo bay xuống, không tiếp tục để ý trên đất nữ nhi, ngự không rời đi. Vân Tâm Như nhìn thấy phụ hoàng rời đi, quay đầu phẫn hận nhìn về phía Cơ Du Minh, mắng to: ngươi có phải hay không coi là giấu ở trong lòng, bản công chúa cũng không biết sao? A, ngươi nói chuyện a. Mỗi lần uống say sinh hoạt vợ chồng đều kêu người khác danh tự, ngươi thật coi bản công chúa là đầu heo mà. Phàm là ngươi triệt để quên, bản công chúa. Lúc đầu Vân Tâm Như là không có ý định so đo, nhưng Cơ Du Minh mỗi lần uống say đều nhắc tới cái kia gọi Tô Hòa nữ nhân. Một lần vô tình, nàng từ trong miệng của hắn nghe được nghề ba thôn nơi này, lại liên tưởng đến năm đó hắn dưỡng thương địa phương. Thế là, nàng len lén để cho người ta đi thăm dò. Đi điều tra người báo cáo đi lên tin tức nói cho nàng, Cơ Du Minh năm đó dưỡng thương địa phương chính là nghề ba thôn. Gọi là Tô Hòa nữ nhân nàng nhìn chân dung rất bình thường, nàng cũng không có ý định quá nhiều so đo. Nhưng hắn thực sự quá phận. Ngủ mình lại hô hào tên người khác, nàng không thể nào tiếp thu được. Loại chuyện này, càng nghĩ càng giận. Nàng vụng trộm bán thành tiền phụ thượng đồ vật, bỏ ra trọng kim mời Huyết Đao Lâu sát thủ xuất thủ, dự định yên tĩnh đem toàn bộ Nê Ba thôn xóa đi. Vạn vạn không nghĩ tới, Huyết Đao Lâu còn không có truyền về tin tức, Nê Ba thôn người lại tìm tới cửa. Vẫn là một cái khủng bố như thế người. Giờ phút này trong nội tâm nàng tràn đầy bị khuất, đây hết thảy đều là bên người cái này nam nhân tạo thành. Cơ Du Minh cúi đầu ngậm miệng không nói, đấy cũng tốt, mắng cũng được, không nên phát sinh đều đã phát sinh. Giống như sai người kia chính là hắn, thật sự là không có lời nào có thể nói đạt được miệng đến phản bác. Bây giờ nên nghĩ là như thế nào giải quyết chuyện này. Nhưng hắn trầm mặc sẽ chỉ làm Vân Tâm Như cảm xúc phóng đại, nàng trực tiếp vung lên tay phải. 3. Một bàn tay quất đi xuống, thật to tay số đỏ ấn trực tiếp khắc ở Vân Lan tiên triều trẻ tuổi nhất đại đế trên mặt. Ô, không muốn chết, liền tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ vật đi Nê Ba thôn lấy lòng nữ nhân kia, trong sân chính ta giải quyết. Vân Tâm Như nghẹn ngào đứng người lên, chuẩn bị lần nữa tiến vào viện. Nê Ba thôn bên kia hắn đi khẳng định thích hợp hơn, dù sao thua thiệt nữ nhân kia chính là hắn. Nàng muốn làm chính là chuẩn bị kỹ càng đương vợ cả, nên đón nữ nhân kia nhập phủ, đồng thời hướng nàng nói xin lỗi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể trôi qua bên trong kia quan. Cứ như vậy, Vân Tâm Như mang phức tạp tâm tư lần nữa tiến vào Lý Trường Sinh viện tử. Nàng vừa tiến vào viện tử liền trực tiếp quỳ xuống, chậm rãi quỳ đi đến Lý Trường Sinh trước mặt. Tiên bối, là tiểu nhân không biết điều, tâm tư đấu kỵ quá nặng. Cầu tiên bối đại nhân không chấp tiểu nhân, tha Tâm Như một lần. Ngươi cùng nhập hạ, Thanh Hàn nói là được, các nàng xử lý như thế nào ngươi, kia là các nàng sự tình. Dứt lời, Lý Trường Sinh buông xuống bát đũa đứng dậy rời đi. Sư phụ, trên lý luận, nàng là các ngươi đại đường, cũng là mua hung đi giết các ngươi mẫu thân người, xử lý như thế nào toàn bằng các ngươi quyết đoán. Lý Trường Sinh không quay đầu lại, câu nói vừa dứt liền rời sân. Hai tỷ muội nhìn xem quỳ trên mặt đất Vân Tâm Như chân tay luôn cuống, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Này làm sao liền xuất hiện một cái đại nương nữa nha? Cái kia, Thanh Hàn, nếu không giết nàng. Tô Niệm Hạ nhìn xem trên đất nữ nhân, nho nhỏ tay phải chậm rãi ngưng tụ hỏa linh khí. Tỷ, này lại sẽ không không tốt lắm. Tô Thanh Hàn có chút do dự. Đối với nữ nhân này, nàng chưa nói tới hảo cảm, càng chưa nói tới lớn bao nhiêu hận. Dù sao nàng tốn hao linh thạch mua được hung thủ cũng không đối Nê Ba thôn tạo thành tổn thương gì. Vân Tâm Như quỳ trên mặt đất không nói một lời. Không nghĩ tới hai cái này sinh tốt như vậy nhìn nữ hải, thế mà lại là nữ nhân kia loại. 78 chương 79, đại nhân cứu ta, chương 79, đại nhân cứu ta. Từ khi kinh lịch lần kia viễn cảnh về sau, Tô Niệm Hạ đối với muốn thương tổn tới mình người bên cạnh là đã không còn mềm lòng khả năng. Nàng trực tiếp ngưng tụ hỏa linh lực tại trên tay phải, dùng sức hướng Vân Tâm Như đầu vô xuống đi. Ầm ầm. Đỏ bừng tay nhỏ đập vào Vân Tâm Như trên đầu, không có đưa đến một tia hiệu quả, chỉ tóe lên một chút hỏa tinh. Trên lệch cảnh giới quá lớn. Chúc cơ kỳ đối đầu chí tôn cảnh. Dù là người khác đứng đấy bất động, nàng dùng hết toàn lực cũng không có thể thương mảy may. Xa xa Lý Trường Sinh lòng có cảm giác, tâm niệm vừa động, thanh kiếm lúc này hóa thành một đạo thanh quang bay đến Tô Niệm Hạ trước mặt. Nàng muốn giết vậy liền giết. Tô Thanh Hàn đứng ở một bên không nói lời nào, liền lặng lặng nhìn nhà mình tỉ tỉ cầm lấy thanh kiếm. Ngón tay của nàng tràn ra hồng mang đối thanh kiếm thân kiếm một vòng, nguyên bản màu xanh thân kiếm trong nháy mắt biến đỏ bừng vô cùng. Ly hỏa, hai tử, thủ hạ lưu tình. Tô Niệm Hạ vừa định chém ra một kiếm, một thân ảnh trực tiếp từ đằng xa lao đến, ngăn tại trước mặt nàng. Ngươi là ai? Ta là cha ngươi. Cậu ngươi thả qua nàng có được hay không? Hai người nhìn xem ngăn tại trước mặt Cơ Du Minh, nghe được trong lời nói tâm vì đỏ chấn. Cái này chính là các nàng đã từng la hét muôn cha. Bây giờ, gặp được, tựa hồ không có cảm giác gì. Cơ Du Minh nhìn thấy Tô Niệm Hạ do dự, lúc này lần nữa cầu tình. Hai tử, là ta không tốt, là ta cô phụ mẹ ngươi, ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Làm sai sự tình người là ta, không có quan hệ gì với nàng. Nàng chỉ là nhất thời hành động theo cảm tính. Cơ Du Minh ngăn tại Vân Tâm Như trước mặt, từ từ nhắm hai mắt. Hừ, cậu nam nhân, chính mình đi cùng mẹ ta kể đi thôi. Lão đạo. Tô Niệm Hạ bĩu môi, một thanh ném trong tay thanh kiếm, nhanh chóng hướng Lý Trường Sinh phương hướng chạy tới. Tô Thanh Hàn nhìn xem quỳ trên mặt đất hai người, nhìn nhìn lại trên đất thanh kiếm, một thanh cầm lên trở về phòng bên trong đi. Cái này cái gọi là cha nàng không biết nên nói cái gì. Nếu nói hắn thua thiệt nhiều a, nhưng nàng tuổi thơ cũng rất vui vẻ, bởi vì nàng có sư phụ. Duy chỉ có mẫu thân nàng cùng ông ngoại nhận không tội, lưu cho nàng quyết định tự nhiên là tốt nhất. Mẹ nàng thường xuyên lẩm bẩm người này, nghĩ đến là thật tâm thích cái này nam nhân, nàng cũng không tốt tự mình quyết định. Nàng cầm kiếm nhanh chóng đi đến Lý Trường Sinh trước mặt, bĩu môi nói: "Sư phụ, các ngươi làm sao quyết định, sư phụ không nhiều cái nhiễu." Lý Trường Sinh ngồi ở dưới mái hiên trên bậc thang xuất ra trong lòng bàn tay tiên bình, nhấp một miếng hồi lâu chưa từng uống qua rượu. Việc này là tình cảm của nàng vấn đề, hắn sẽ không quá nhiều cái nhiễu, dù sao nàng bây giờ còn không phải nàng. Lý Trường Sinh không nói gì, hai tỷ muội cũng không tiếp tục để ý tùy ý hai người tại viện tử quỷ một ngày. Dạ Minh sao thưa? Cơ Du Minh thăm dò tính đứng lên, hướng bên ngoài viện đi đến, lại đi trở về, lại đi ra ngoài. Tới tới lui lui thử ba lần, hắn đem một sợi thần thức phóng xuất ra, dò xét tình huống bên trong. Nhưng sư đồ ba người căn bản không để ý đến hắn, ngược lại là Nguyên Tự từ bên trong bò lên ra. Đi nhanh lên đi, không muốn chết đâu liền đi lấy lòng Tô Hỏa, đó mới là ngươi sống sót mấu chốt. Nguyên Tự lời này là đối Mây Như Tâm nói. Nó cũng là bị đeo nón xanh người, cảm thấy nàng thật đáng thương, cho nên ra ngoài thiện tâm nhắc nhở nàng một câu. Về phần Cơ Du Minh, nó ngắn ngủi cái đuôi quét qua, cả người lần nữa hướng bên ngoài viện bay ra ngoài. Không bị đến cái gì quá nặng tổn thương. Đoán chừng chính là đoạn mất mấy chiếc xương sườn. Mây Như Tâm nhìn xem bị tùy ý đánh bay ra ngoài Cơ Du Minh, sắc mặt đại biến, thật mạnh yêu thú. Đây là yêu đế sao? Nàng không dám suy nghĩ nhiều, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, di chuyển hai chân lao nhanh ra ngoài viện. Lúc này, Cơ Du Minh đã từ dưới đất ngồi dậy, lồng ngực nát thành một cục thịt bùn. "Du Minh, không có sao chứ? Tiền bối hạ thủ lưu tình, còn chưa chết, chính là một chút bị thương ngoài da." Hắn đã đột phá đại đế cảnh, bị thương ngoài da dù là nghiêm trọng đến đâu, phục dụng điểm chữa thương đan dược liền có thể khôi phục nhanh chóng. Vân Tâm Như nhìn thoáng qua miệng vết thương của hắn, có chút đau lòng, vội vàng từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một viên cựu phẩm đại hoàn đan. Cái này đại hoàn đan nhưng cải tử hoàn sinh, dùng để trị liệu cái này bị thương ngoài da đơn giản không nên quá đơn giản. Cơ Du Minh nhìn xem một tay lấy đại hoàn đan nhét vào mình trong miệng Vân Tâm Như, vô cùng hổ thẹn. Có lẽ hắn thật sai, nhưng hắn là thật rất thích Tô Hỏa. Năm đó tại Nê Ba thôn chữa thương, bị nàng từng ly từng tí chiếu cố chết phục, nhất thời nhịn xuống liền. Về phần Vân Tâm Như, hắn phải thừa nhận, hắn cũng yêu nàng. Chẳng lẽ một cái nam nhân đồng thời thích hai nữ nhân là một loại sai sao? Có lẽ vậy. Cơ Du Minh mang phức tạp tâm tư trở lại Thiên Hầu phủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc, xuất phát tiến về Nê Ba thôn. Hôm sau, dành đến vô sự Lý Trường Sinh lần nữa lôi kéo hai tỷ muội đi ra đại trạch viện, tại Thánh Đế thành đi dạo. Nhưng lần này không có mang lông xanh rùa, Nguyên Tự. Đi dạo cả ngày, Lý Trường Sinh ngoại trừ mang đồ, chính là thanh toán linh thạch, mua đồ vật cùng hắn không có nửa viên linh thạch quan hệ. Mặt trời nhanh xuống núi lúc, ba người lần nữa trở lại đại trạch viện. Ba người chân còn không có bước vào cửa, một đạo thân ảnh màu trắng liền từ bên trong bò ra. Thân ảnh không phải Nguyên Tự, là một cái cực kỳ khô quắt lão đầu. "Đại nhân, mau cứu ta." Lão đầu chạy đến Lý Trường Sinh trước mặt, không nói hai lời liền trực tiếp quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Dập đầu thời khắc, trên người hắn còn có lưu lại một chút màu đen khí thể. "Ngươi là?" "Tại Hạ Vân Thương giới thiên mệnh người gánh chịu, cầu xin đại nhân nể tình tiểu nhân vì thế giới sinh linh cúc cung tận tụy phân thượng, cứu tiểu nhân một mạng." "Ách, ngươi làm sao thành bộ dáng này rồi?" "Cái này Vân Thương giới thiên mệnh người gánh chịu, hắn tại hạ giới lúc cũng đã gặp một lần, cũng không phải bộ dáng như vậy à. Thời điểm đó thiên mệnh người gánh chịu không nói mạo so Phan An, nhưng cũng so Phan Mộ Sông đẹp mắt nhiều à. Hắn giờ phút này thân thể cực kỳ khô gắt, eo cực kỳ cong, còng lưng, ngay cả Phan Mộ Sông thân cao cũng không sánh nổi." "Ồ, đại nhân, ta bị một cái nữ nhân ác độc lừa gạt, nàng cơ hồ đem ta bản nguyên cho hút khô." "Lão đầu lão lệ hoành thu, ngươi là giới này thiên mệnh người gánh chịu, tại cái này Vân Thương giới lẽ ra không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh có thể tổn thương ngươi mới đúng. Còn có ngươi là thế nào bị lừa? Cho dù là bị lừa, vậy cũng phải nhìn thấy hắn, chớ nói chi là đem hắn bản nguyên cho hút thành dạng này." "Cái này..." Lão đầu dừng lại, có vẻ hơi khó xử. Trầm mặc một lát sau, hắn ấp úng nói: "Ta cũng không muốn bị lừa à, nàng xuất ra đại đạo thạch dụ hoặc ta, còn mở miệng một tiếng bảo bối thê ơ. Ta nghe trong lòng ngứa một chút, liền thận trọng xuất hiện ở trước mặt nàng, không nghĩ tới vẫn là lấy nàng." Lý Trường Sinh nghe ngóng, sạm mặt lại, lập tức không biết cùng cái này ngu xuẩn nói cái gì cho phải. Đường đường thiên mệnh người gánh chịu, đồng thọ cùng trời đất tồn tại, cũng bởi vì người khác hô câu bảo bối liền bị câu được. "Đại nhân, nữ nhân kia không phải Vân Thương giới sinh linh, không biết nơi nào xuất hiện, tặc kinh khủng. Ta liền không cẩn thận hôn nàng một chút, miệng vẫn bị nàng cho cắn, làm sao dãy rủa đều dãy rủa không ra." Lão đầu nói có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng Lý Trường Sinh. Trên người hắn hắc khí mặc dù chỉ có mấy sợi, nhưng vẫn cũ đang không ngừng thôn vệ sinh mệnh lực của hắn. Như hắn tiêu vong, giới này nhất định đại loạn. Đã nàng lợi hại như vậy, vậy ngươi lại là làm sao thoát khỏi nàng chi không chế? "Ta hiến tế cả giới, linh khí bản nguyên, kéo lấy thiên địa đại đạo nền nàng, mới đưa nàng xa lánh ra." Lão đầu vừa nói, Lý Trường Sinh mày nhíu lại một chút. Chính như hắn nói như vậy, cái này thiên địa linh khí đúng là càng ngày càng ít, so 10 năm trước thiếu đi mấy lần. Mấy ngày nay hắn cố lấy cùng 2 tỷ mỗi luồng nghịch, kể chuyện xưa, thế mà không có lưu ý đến thiên địa biến hóa. "Trong cơ thể ngươi hắc khí ta có thể giúp ngươi xóa đi, nhưng này phương thiên địa linh khí ngươi phải làm như thế nào? Cho nên ta chỉ có thể đi cầu đại nhân." 79 chương 80, một mực chói chặt, chương 80, một mực chói chặt. Lý Trường Sinh nhìn trước mắt cực độ hư nhược lão đầu, thanh sam khẽ nhúc nhích, một sợi màu xanh kiếm sắc không có vào thể nội. kiếm khí nhập thể, tại lao đầu toàn thân du tẩu, không ngừng rào sát kia xâm nhập hắn huyết đục hắc khí. Mãnh liệt thống khổ như là vạn tiễn xuyên tâm, trong nháy mắt để lao đầu sắc mặt trắng bệnh, hai mắt một trận hắc bình phong, như muốn ngất. Loại này quỷ dị khí thể ta đã giúp ngươi thanh lý hoàn tất, tĩnh dưỡng một chút năm tháng liền tốt, về phần thiên địa linh khí, ta bất lực. Không nói trước hắn không phải giới này sinh linh, không phải phiến thiên địa này trưởng khống giả, liền ngay cả trong cơ thể hắn đạo đều là mình diễn sinh, lại như thế nào có thể giúp hắn đâu? Đại nhân, ngươi chỉ cần thay ta hướng mẫu bên trên cầu xin tha là được rồi, chỉ cần nàng ban thưởng một sợi hỗn độn chi khí ta liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mẫu thượng, giới biển gốc kia thanh liên, ngoại trừ giới biển gốc kia cao nữa là lập biển thanh liên, Lý Trường Sinh liền muốn không đến khác sinh linh có bực này bản sự. Đúng vậy, ta gánh chịu thiên địa đại đạo bởi vì nàng mà sinh, chỉ cần một sợi hỗn độn chi khí liền có thể một lần nữa chữa trị thiên địa trật tự. Chính ngươi hỏi đi. Lý Trường Sinh móc ra củ sen ném cho lão đầu. Hắn đã thiếu thanh liên tỉnh, không cần thiết lại vì một cái không quá quen lão đầu lại thiếu một cái. Lão đầu tiếp nhận củ sen cũng không nói thêm gì nữa, hít sâu một hơi, hướng củ sen rót vào một sợi đại đạo chi lực. Củ sen phóng xuất ra từng đợt lục quang, chậm rãi bay lên không. Đợi củ sen lên cao đến độ cao nhất định về sau, một gốc thanh liên hư ảnh từ không trung hiện hóa. Không, nói đúng ra là một gốc khô sen. Trên người nó những cái kia to lớn vô cùng lá sen đã khô cạn, thân thân cũng túi, không còn cứng chắc. Mây thương đại đạo khẩn cầu mẫu thượng. Lão đầu nhìn cũng chưa từng nhìn không trung hư ảnh liền trực tiếp quỳ xuống. Hai người các ngươi về trước trong nội viện chơi đi, sư phụ còn có chút sự tình cần xử lý. Dứt lời, Lý Trường Sinh bung ra 2 tỷ mỗi tay nhỏ, cầm lấy không trung củ sen trực tiếp tiến vào giới biển. Giới biển vẫn là trước kia cái kia không thể nhìn thấy phần cuối linh khí biển cả, nhưng thanh liên đã khô héo. Người đã đến. Một đạo hư nhược thanh âm từ thanh liên nội bộ truyền ra. Ngươi làm sao làm thành dạng này rồi? Ngắn ngủi 10 năm từ nguyên lai bích liên biến thành hoàng liên là thật có chút không thể tưởng tượng. Ta chi căn đoạn mất. Đoạn mất. Lý Trường Sinh thần thức sờ nhập sâu không thấy đáy giới biển, thuận thanh liên kia nhăn nhíu thân thân tìm kiếm đầu mượn. Một khắc đồng hồ về sau, thần thức đi vào một chỗ ngũ thải ban lan đáy biển, như thanh liên nói tới, rễ của nó đoạn mất, cụ sen cũng đã chẳng biết đi đâu. Người nào có thể có bản lãnh lớn như vậy đoạt ngươi chi căn? Thanh liên thực lực cụ thể như thế nào, Lý Trường Sinh không biết, nhưng có thể tiếp được hắn một kiếm, hiển nhiên cũng không phải người bình thường có thể địch. Hai cái người áo đen, ta thấy không rõ, bọn hắn quá mạnh. Mạnh bao nhiêu? Siêu thoát phía trên. Thanh liên thanh âm tựa hồ có chút run rẩy, số lượng không nhiều khô lá sen lại rơi mất một mảnh. Hiển nhiên sự mạnh mẽ của kẻ địch ở xa nó phía trên. Cái gì là siêu thoát? Lý Trường Sinh không hiểu. Hắn biết cảnh giới tiên đế đã là đỉnh điểm, nhưng hắn thể nội trường sinh đạo quả còn tại thuế biến, cái này đủ để chứng minh tu đạo đường còn rất dài. Các ngươi nói tới tiên đế bất quá là một loại xưng hô thôi, nó có tên khác, ngộ đạo cảnh. Cảnh giới này sinh linh bắt đầu đụng chạm đến đại đạo, cảm ngộ thiên địa chi lực. Ngộ đạo về sau là vì chứng đạo, cũng chính là hướng thiên địa đại đạo chứng minh mình, đến đại đạo tán thành về sau mới có thể ngự nói. Cái này ngự đạo cảnh chính là bên trên tam giới đỉnh sinh linh nói tới cấm kỵ tồn tại. Đến cái này một cấp bậc sinh linh rất ít, trước đó không lâu tại yêu giới xuất hiện mộ táng liền có một cái ngự đạo cảnh thủ mộ linh. Đối với loại sách này, tịch bên trên không có đồ vật, Lý Trường Sinh nghe phá lệ chăm chú, nhưng thanh liên xà không chỉ tại đây. Ngự trên đường chính là hợp đạo, có thể khống chế đại đạo về sau liền có thể bắt đầu thân hóa đại đạo, từ thân ta bên trên đạn sinh vạn giới đại đạo thiên mệnh người gánh chịu chính là thực lực này. Cảnh giới này mạnh cùng yếu cùng bọn hắn chỗ gánh chịu đại đạo mạnh cùng yếu tương quan. Hợp đạo cảnh thừa thiên địa đại đạo, đồng thọ cùng trời đất, thiên địa bất tử, hắn liền có thể bất hủ, loại tầng thứ này sinh linh Lý Trường Sinh ngược lại gặp qua mấy cái. Kia hợp đạo phía trên hẳn là còn có đi, tỉ như ngươi lại là cái gì thực lực? Hợp đạo về sau tự nhiên là dung hội quán thông, để thể nội kết xuất tới đạo quả bắt đầu lộ sắc thành thiên địa mới. Các ngươi chỗ chư thiên vạn giới tên là nước hoa chư thiên, nó chính là ta chi đạo quả chỗ diễn hóa mà tới. Dứt lời, thanh liên đỉnh cao nhất một cái kia đài sen chậm rãi trôi xuống, bên trong nguyên bản chiếu lấp lánh hạt sen phần lớn đã biến thành đen. Đương nhiên, phía trên lớn nhất ba viên cũng không nhận được ảnh hưởng, hiển nhiên là tiên yêu minh tam đại giới. Lý Trường Sinh cẩn thận chu đáo một chút hạt sen bên trên đạo vận, lại quan sát bên trong bản thân thể nội kết xuất tới trường sinh đạo quả. Ách, nhìn không thấu, thần thức không cách nào tiến vào. Tựa hồ còn có một cỗ lực lượng quỷ dị tại bãi xích sự thăm dò của hắn. Vậy ta đây là tình huống như thế nào? Tan đạo cảnh. Cái này là thật bắt hắn cho nói lừa rồi. Ta không biết, trên người ngươi con nàng lưu lại cấm chế, ta nhìn không thấu. Ngươi chi đạo quả ta cũng nhìn không thấu, hiển nhiên là nàng thủ đoạn. Chỉ sợ cũng chỉ có nàng biết con đường của ngươi là đường gì. Thanh liên thu hồi đài sen thấp giọng nói. Cái này cái gọi là nàng không cần nghĩ đều biết là ai, ngoại trừ thần thần bí bí cố thanh hàn còn có ai. Nàng có thể tại Lý Trường Sinh thể nội lưu lại cấm chế, hẳn là đang lưu đồ thứ gì. Thậm chí nàng luân hồi chuyển sinh đều tại kế hoạch của nàng bên trong. Ách, vậy ngươi nói siêu thoát lại là cái gì ý tứ? Ta không biết, ta nếu là biết cũng sẽ không dừng lại tại cái này mênh mông vô bờ giới biển. Nó cũng chỉ là tan đạo cảnh phía trên siêu phàm cảnh, căn bản không có đụng chạm đến siêu thoát này cấp độ. Siêu phàm cảnh mạnh yếu là căn cứ diễn sinh ra thế giới mạnh yếu đến phân chia. Giống thanh liên như vậy diễn sinh vào giới, tại giới biển cũng coi là đỉnh chiến lực tồn tại. Dù sao trong cơ thể nó đã có sinh linh thuế biến đến ngự trên đường cảnh giới, đáng tiếc ngộ không thông siêu thoát chi pháp. Lý Trường Sinh nghe ngóng giang tay ra, thu hồi trường sinh đạo quả. Nói nhiều như vậy giống như cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Ngươi còn nhớ rõ đáp ứng ta đến sự tình sao? Ừm, nói một chút. Thanh liên hiện tại gặp nạn, hiển nhiên là có chuyện nhờ trợ ở hắn, bằng không thì cũng sẽ không cùng hắn tại cái này nói nhiều như vậy. Ta chi căn đã đức, nếu không thể tự cứu chắc chắn vẫn lạc. Ngươi cứ việc nói thẳng muốn ta làm cái gì đi, ta đối với ngươi những cái kia cái gì thù mới hận cũ không có hứng thú. Muốn cho ngươi trợ ta chọn lựa ra mới vạn giới thiên mệnh người gánh chịu, nay vạn giới thiên mệnh người gánh chịu phần lớn đã mục nát. nếu để cho bọn hắn tiếp tục như thế, ta tất vẫn chi. Những cái kia thiên mệnh người gánh chịu đã bị khác chư thiên sinh linh cướp đoạt, thậm chí nhiễm lên côn trùng có hại. Bọn hắn tựa như thanh liên thể nội từng cái khí quan, một khi bị hao tổn nghiêm trọng, nó hẳn phải chết. Cái này quá phiền toái, mênh mông chúng sinh, như thế nào giúp ngươi chọn lựa cái này hơn một vạn sinh linh a? Đổi một cái đi. Loại phiền toái này sự tình, Lý Trường Sinh không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Chớ nóng vội cự tuyệt, trước hết nghe ta kể xong. Còn nhớ rõ năm đó cho nàng dùng kia đóa hoa sen a? Kỳ thật cái kia vốn là ta vì ứng đối trường hạo kiếp này lưu lại chuẩn bị ở sau, nhưng ngươi dùng. Cho nên, Lý Trường Sinh tay phải chẳng biết lúc nào đã nắm chặt ba thước thanh phong. Là hắn biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Hoa sen cùng ta vốn là một thể, nàng chi hồn bị hoa sen thay ngang qua, lại vào ta luân hồi đại đạo, tự nhiên là thuộc về ta nước hoa chư thiên sinh linh. Ta một vẫn lạc, nàng hẳn phải chết. Kỳ thật không chỉ là Cố Thanh Hàn sẽ chết, toàn bộ nước hoa chư thiên sinh linh đều sẽ chết. Đs, Lý Trường Sinh là nhục thể xuyên qua, không phải hồn xuyên. Chương 81, giới hải chi bên ngoài, chương 81, giới hải chi bên ngoài. Thanh Liên cứu Cố Thanh Hàn mục đích rất đơn giản, đó chính là đem hai người mệnh một mực buộc chung một chỗ. Cứ như vậy, Lý Trường Sinh liền không thể không bị giới hạn nó. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua nó kia vô cùng khô héo lá sen, thu tay lại bên trong thanh kiếm, sinh lạnh nhạt nói: "Ngoại trừ chọn lựa vạn giới thiên mệnh người gánh chịu, còn có cái gì? Có một số việc liền muốn nhất đao lưỡng đoạn, nếu là một mực ngẫu đức tơ còn liền, hắn liền phải một mực bị giới hạn nó. Loại cảm giác này thật không tốt. Diệt trừ đánh cắp ta bản nguyên người, làm sao? Vạn giới thoát ly ngươi nắm trong tay, cũng chỉ có loại khả năng này, Thanh Liên mới có thể cầu trợ với hắn. Không kém bao nhiêu đâu, hạ vạn giới đại đạo phần lớn đã hủy, chỉ có đem những cái kia gặm ăn sâu mọt triệt để diệt trừ, ta mới có thể khôi phục. Dạng này a?" Lý Trường Sinh trầm tư một chút, chạy như bay, trong nháy mắt xuất hiện tại Thanh Liên đỉnh chót, cái kia đổ đầy hạ sen đài sen bên trên. Những người kia không phải ở bên trong à? Nếu không ta đem những này hạ sen cho bóp nát, bọn chúng không sẽ chết. Từng cái tìm thực sự quá phiền toái, từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề mới là thật giải quyết. Nhưng hắn vừa nói, Thanh Liên kinh ngạc, run rẩy dữ dội một chút, nguyên bản không nhiều lá cây lại rơi mất hai mảnh nữa. Ách, có một mảnh đã nứt ra, không có rơi xong. Không thể, những thế giới này mặc dù đã khô héo, nhưng bên trong còn có đếm mãi không hết sinh linh. Ngươi đều phải chết rồi, còn quản bọn họ làm cái gì? Lý Trường Sinh cầm lấy một viên đen nhánh hạt sen, lay một cái. Nguyên bản tối tăm không mặt trời chân long đại lục trong nháy mắt sơn hà đảo ngược, nhật nguyệt điên đảo, càn khôn phá vỡ. Những cái kia che khuất bầu trời hắc khí trong nháy mắt bị giao cùng một chỗ, bản địa sinh linh lần nữa nhìn thấy đã lâu quan mang. Có ý tứ. Lý Trường Sinh hai tay đặt tại đài sen bên trên, lòng bàn tay xuất hiện một cỗ kinh khủng hấp lực, hắc khí liên tục không ngừng bị rút ra vào giới. Những này quỷ dị hắc khí vừa rời đi vào giới, tựa như cùng bò sát nhanh chóng hướng Lý Trường Sinh thân thể bỏ qua. Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, kiếm khí bạo dũng, vừa bò lên trên cổ tay hắc khí trong nháy mắt chôn vùi. Ngươi biết cái đồ chơi này không? Đem hạt sen xử lý sạch sẽ, Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Liên. Không biết, loại vật này đặc biệt nhằm vào đại đạo, ngươi nếu là dùng đại đạo chi lực loại trừ bọn chúng sẽ chỉ càng thêm hưng phấn. Mới đầu nhiễm lên một điểm này quỷ dị hắc khí lúc, Thanh Liên liền vận chuyển đại đạo vĩ lực bắt đầu loại trừ. Nhưng đại đạo vĩ lực vừa hiển hóa, những hắc khí kia liền điên cuồng dâng lên, đem nó thôn phệ không còn một mảnh. Thôn phệ coi như xong, nó sẽ còn nhanh chóng biến nhiều, vốn chỉ là một đoàn nhỏ, không đến 10 năm liền đem hạ vạn giới làm chướng khí mù mịt. Đối mặt dạng này khắc tinh, Thanh Liên vô cùng phiền muộn. Không biết coi như xong, ta đã giúp ngươi dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại giúp ngươi tiếp dễ, có được hay không liền xem ngươi mệnh. Lý Trường Sinh xuất ra cây kia củ sen, thả người nhảy lên hướng giới biển chỗ sâu nhất bơi đi. Cái này củ sen tuy chỉ có tam tiết, nhưng dầu gì cũng là một cây củ sen, có thể hay không để cho nó hút vào giới biển lực lượng, liền nhìn nó tạo hóa. Sắp đến giới biển chỗ sâu nhất lúc, Lý Trường Sinh một thanh níu lại nổi lơ lửng Thanh Liên chủ thể thân thể. Một tay cầm Thanh Liên, một tay kéo lấy to lớn thân thể nội Trường Sinh đạo quả bắn ra kinh khủng sinh chi lực. Nguyên bản ngũ thải ban lan giới biển sâu chỗ trong nháy mắt biến thành màu xanh lá cây đậm, mênh mông sinh mệnh lực từ đáy biển tuôn ra. Giới trên biển Thiên Bảo đảo, một cái hắc bảo nam tử lòng có cảm giác, thật là khủng khiếp sinh mệnh lực, người kia đến rồi. Du hồn mừng rỡ như điên, nhanh chóng móc ra một mặt to lớn tấm gương, rót vào đại đạo chi lực, liên thông nhà mình chủ thượng. Chủ thượng, vật kia xuất hiện tại giới biển đông bộ một vùng, nó rốt cục rời đi nữ nhân kia cấm chế chi địa. Ồ, nhanh như vậy. Trong gương hiển lộ ra đại đầu tượng nghe ngóng có chút ngoài ý muốn, không đến nước năm liền trở về, là thật có chút nhanh. Theo nữ nhân kia tính cách, nó không nên xuất hiện nhanh như vậy mới đúng, chẳng lẽ là cả bẫy? Nhưng từng tra do nó thực lực cụ thể, trưởng thành đến cái nào một cảnh, phải chăng đã thành tựu bất hủ? Không biết, trên người nó còn có bên trong cấm chế, thuộc hạ thực lực thấp không thể dò xét ra. Du hồn cúi đầu, không dám nhìn trong gương đại đầu tượng. Trong gương đại đầu tượng nghe hắn, rơi vào trầm tư, trong đầu hai cái suy nghĩ đung đưa không ngừng. Đi thôi, lại sợ là nữ nhân kia cái bẫy. Không đi thôi, cơ duyên cứ như vậy lãng phí một cách vô ích, nội tâm có chút không đành lòng, cơ duyên kia thật sự là quá mê người. Đây chính là trở thành vĩnh hằng chi chủ đại cơ duyên. Dù là hắn thêm vào một ngụm, cũng có thể đụng chạm đến vĩnh hằng chi chủ cánh cửa, với hắn mà nói đều là chỗ tốt cực lớn. Suy đi nghĩ lại, đại đầu tượng rốt cuộc quyết định. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Du hồn, lấy máu làm dẫn, triệu ta giáng lâm. Cái này, du hồn có chút do dự. Máu này cũng không phải phổ thông máu, muốn là hắn chi tinh huyết, dùng thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Nhanh lên, sau đó, bản tọa sẽ đền bù ngươi. Đại đầu tượng lộ vẻ có chút lo lắng. Coi trọng cơ duyên này cũng không chỉ hắn, phàm là bất hủ cảnh cự đầu đều có khả năng giáng lâm giới biển. Du hồn nhìn hắn thần sắc, quyết tâm trong lòng, vội vàng vận chuyển bí thuật, bắt đầu hiến tế tinh huyết. Tinh huyết làm dẫn, giáng lâm đi, chủ ta. Tinh huyết nhập kính, tấm gương nổi lên một tia gợn sóng, một cỗ cổ lão mà sâu ưu khí tức tràn ngập ra. Mấy trăm đạo huyết quang từ phương xa chân trời sẽ qua, trong đó một đạo tại Thiên Bảo đảo hạ xuống, một đạo vĩ nạn thân ảnh giáng lâm. Thân ảnh vừa hiển hóa liền hù dọa Thao Thiên Cự Lãng, U Hoàng tâm niệm vừa động liền nhanh chóng hướng giới biển Đông Bộ lao đi. Cùng U Hoàng cùng nhau hướng giới hải Đông Bộ đuổi còn có mấy trăm đạo thân ảnh, khí tức của bọn hắn đều cùng U Hoàng không sai biệt lắm. Có mạnh lên một chút, có hơi yếu một chút, nhưng đại đa số đều ở vào bất hủ cảnh. Bọn hắn tìm kiếm mênh mông sinh cơ chi khí tức, nhanh chóng lướt qua mênh mông vô bờ mặt biển. Trong lúc đó đụng phải vô cùng to lớn hải thú, vô cùng to lớn nước tiên hồ lô, vô cùng to lớn đỏ thiên trúc. Những này vô cùng to lớn đồ vật, vẹn vẹn chỉ là nhìn bọn hắn một chút liền trực tiếp bị tung bay đến giới trong biển. Hai khắc đồng hồ sau, này một đám mạnh mẽ đâm tới người tới một gốc khô héo thanh liên trước mặt, nhìn xem kia xanh biếc quang mang mừng rỡ và phần. Chính là cái này. Thanh liên nhìn xem dáng lâm thân ảnh, vô cùng hoảng sợ, muốn kéo lấy thân thể tàn phế bỏ chạy. Nhưng phía dưới có một thiếu niên áo xanh gắt gao kéo lại rễ của nó động một cái chính là lo lắng đau nhức. Bọn hắn tới, cứu ta. Thanh liên hô to, tại đáy biển chỗ sâu dùng đại đạo chi lực thay thanh liên tiếp về rễ già thiếu niên nhíu mày một cái, tâm niệm vừa động, thanh kiếm phá hải mà ra. Thanh kiếm phá vỡ mặt biển, dựng thẳng lơ lửng tại thanh liên cùng một đám người ở giữa, lộ vẻ vô cùng nhỏ bé. Là thanh kiếm kia. U Hoàng nhìn thấy thanh kiếm một cái mắt, tâm thần đại chấn. U Hoàng, ngươi không có phát hiện thanh kiếm này có vấn đề a? Một cái thân mặc bạch bào, đỉnh đầu song giác, nửa gương mặt mọc đầy lân phiến hán tử cười cười. Đồ hèn nhát một cái. Trong đám người một cái đầu đỉnh lông gà phu nhân đi ra, có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua U Hoàng. Nàng liếc mắt liền nhìn ra thanh kiếm cũng không khôi phục, lấy bọn hắn thực lực căn bản không sợ, thậm chí nắm chặt thanh kiếm kia cũng không phải không có khả năng. 81 chương 82, Thiên Cơ Nương Nương, chương 82, Thiên Cơ Nương Nương. Mấy trăm vị bất hủ cự đầu vượt qua giới biển mà đến, nhìn xem trước mặt đứng sững ở hư không thanh kiếm vô cùng kích động. Nhưng lại không một người dám lên tiến đến cầm kiếm. Cứ việc kiếm này còn chưa khôi phục, nhưng phía trên quanh quẩn lấy kiếm khí lại không hiểu để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Kim Vượng, ngươi không phải rất có năng lực sao? Không phải không sợ sao? Nhanh lên đi lấy kiếm a. Nguyên bản bị phu nhân chảo phúng ngao đốt thấy được nàng đứng sừng sững ở kiếm trước mặt không có lấy kiếm ý tứ, lúc này đổi trở về. Hừ, bản tọa hôm nay tới đây chỉ vì xem kịch, đối với các ngươi những người này cái gọi là cơ duyên không có hứng thú. Kim Vượng hừ lạnh một tiếng, không có ý xuất thủ. Không có hứng thú liền lăn, đừng đến cái này trước mắt. Thu kịch thanh âm từ đám người sau lưng truyền ra, một cái vóc người cực kỳ hán tử khôi ngô vượt biển mà đi. Hắn tên Tháp Lý Mộc, tại giới biển một chỗ khác hỗn độn đại thế giới cũng là cực kỳ có danh tiếng bất hủ cảnh cự đầu. Con gà con, thật không ra dáng, không phải liền là một thanh phá kiếm a, nhìn ra ngươi như thế nào lấy kiếm. Tháp Lý Mộc đơn trường móc ngược, cự trưởng bên trong tự thành một phương thiên địa, hoàn mỹ lực chi đại đạo hiển hóa, muốn đem thanh kiếm chấn áp. Thanh kiếm trên người kiếm khí ngạnh sinh sinh bị một cỗ man lực bóp nát, bốn phía hư không bị phong cấm, không thể động đậy. Tháp Lý Mộc tâm niệm vừa động, lực chi đại đạo lưu động, một cỗ lực lượng kinh khủng bắt đầu kéo lấy thanh kiếm hướng thế giới trong tay mà đi. Liền các ngươi bộ dạng này, cũng xứng động cơ duyên. Nhìn xem càng thêm gần thanh kiếm, Tháp Lý Mộc mặt lộ vẻ vui mừng, thật dày đôi môi khẽ nhếch, hướng đám người khinh bị nói. Nhưng mà, ngay tại thanh kiếm sắp nhập tay lúc, ông màu xanh thân kiếm tách ra hào quang màu xanh lục, kiếm ý trùng thiên, thanh kiếm lấy cực nhanh tốc độ hướng Tháp Lý Mộc tay đâm tới. Tháp Lý Mộc sắc mặt đại biến, muốn buông tay đem thanh kiếm văng ra ngoài lúc đã chậm, thanh kiếm tốc độ quá nhanh. Lòng bàn tay của hắn truyền đến một cỗ cắt ra cảm giác đau đớn, thanh kiếm từ cự trưởng lòng bàn tay xuyên thấu mà qua, thế giới trong tay băng diện. A! Tháp Lý Mộc phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Trong tay phải của hắn ở giữa xuất hiện một cái màu đen động, bí pháp hiện lên, sinh cơ bạo động muốn chữa trị bị phá ra lòng bàn tay. Nhưng lòng bàn tay cái hắc động kia phía trên quanh quẩn lấy một cỗ kinh khủng hủy diệt ý chí, không ngừng xâm nhập huyết nhục của hắn, băng diệt dũng mãnh tiến ra sinh cơ. Thanh kiếm xuyên qua thời điểm mang theo hoàn mỹ đại đạo, hủy diệt đại đạo. Khí tức hủy diệt vô cùng thuần túy, lực lượng hủy diệt tồi khô là hủ, gia chi tắc phá hủy hết thảy. Mọi người thấy một màn này, nội tâm đại chấn. Hủy diệt đại đạo chính là 3000 đại đạo bên trong cấm kỵ đại đạo, đến bọn hắn cảnh giới này cũng chỉ là sơ quy môn kính thôi. Kiếm này thế mà tự mang bực này kinh khủng đại đạo. Tháp Lý Mộc hai mắt nhìn chòng chọc lơ lửng ở hư không thanh kiếm, hít sâu một hơi, lúc này dùng sức đem tay phải ngay ngắn kéo xuống. Chẳng phải một đầu phá cánh tay, lão tử cũng không phải không thể một lần nữa ngưng tụ. Đến bọn hắn cảnh giới này, ngưng tụ cánh tay đã không phải việc khó, chính là đối tự thân thực lực có một chút ảnh hưởng. Đương nhiên, giật xuống đến cũng là rất đau. Đoàn người nhìn xem cái này hỏng bét hán tử cắn răng nghiến lợi bộ dáng, không cần nghĩ đều biết có bao nhiêu đau. Không cẩn thận lấy ngươi đạo, hiện tại bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có thể làm gì được ta. Tháp Lý Mộc trên thân bộ phát ra chướng mắt kim quang, cả người giống như dầu trên qua, biến vô cùng kim hoàng. Khỏe mạnh cơ bắp nứt vỡ pháp bảo, kia hoàn mỹ đường cong cũng không phải ăn kiện thân phấn có thể luyện ra được. Dù sao cơ bụng của hắn chỉ có một khối, suy cho cùng kia một loại, rất là mê người. Tháp Lý Mộc biến thân hoàn tất, đại thủ nắm chặt, trên nắm tay kim quang lóa mắt, các loại đại đạo lưu động. Hắn đấm ra một quyền, giới biển lao nhanh, hư không nổ tung, này phương thiên địa đại đạo chi văn rối loạn. Nhưng mà, nắm đấm của hắn còn chưa nện ở thanh kiếm bên trên, giới biển sâu trô bắn ra một đạo kinh khủng thanh quang. Thanh quang nở rộ, nguyên bản run lẩy bẩy thanh liên rốt cục một lần nữa định dễ, bắt đầu hấp thu giới biển năng lượng. Một đạo thanh sam thân ảnh phá hải mà ra, tâm hắn niệm khẽ động, thanh kiếm màu xanh biếc quấn quanh, thiên địa trong nháy mắt bị giam cầm. Nó chính là một thanh kiếm, ngươi bắt hắn ra cái gì khí? Lý Trường Sinh dùng tay một nắm, thanh kiếm trở lại tay phải. Bị giam cầm ở đám người bên trong, có một dạng mạo phổ thông nữ tử dẫn đầu đánh vỡ thời không giam cầm, từ dòng sông thời gian chui ra. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy ngươi liền đã thành dài tới đây, là thật để bản tọa cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên Cơ Nương Nương đôi mắt đẹp chuyển động. Cái khác bị giam cầm người cũng lục tục ngo ngoe đánh vỡ giam cầm, một lần nữa trưởng khống thân thể, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Trường Sinh. cái này trong lúc vô hình, bọn hắn thế mà liền đạo, hảo hảo cao minh. Xưng hô như thế nào? Lý Trường Sinh nắm chặt thanh kiếm, nhìn trước mắt cái này nhiều tay nữ nhân, trên mặt không có một tia sợ hãi. Bởi vì hắn không thể từ những người này trên thân cảm thấy bất luận cái gì cảm giác các bách. Hình đài thần sơn, thiên cơ, thế xưng bản tọa vì thiên cơ nương nương. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao. Cái này bề ngoài xấu xí nữ nhân lại là cái kia ở lâu thần sơn không ra bát đại vĩnh hằng chi chủ, thiên cơ nương nương. Giả đi. Cái này nhìn xem cũng không giống a. Đám người mặc dù lòng có nghi lọc nhưng cũng không dám nhiều lời. Lý Trường Sinh nhìn trước mắt mấy trăm người, lông mày nhíu lại, một chút sát khí tràn ra, nhưng lại nhìn xuống. Các ngươi như thế nào đi vào cái này? Cái này giới biển biên giới lại là chỗ nào? Như thế nào rời đi cái này mênh mông vô bờ giới biển? Ha ha, xem ra ngươi chi chân linh còn chưa thức tỉnh a, điều này cũng không biết, vậy liền để mạng lại đi. Thiên cơ nương nương cười to, trên người mấy ngàn con tay như là bạch tuộc đồng dạng hướng Lý Trường Sinh chụp tới. Cái này xuất thủ động tác nhìn như phổ thông, kỳ thực bên trong có huyền cơ. Mỗi cái tay liền ngưng tụ ra một đầu đại đạo, mỗi đầu đại đạo đều không hoàn toàn giống nhau, có cấp thấp, trung cấp, cao cấp. Lý Trường Sinh nhìn xem bắt tới ngọc thủ, vừa xài bước ra, nắm chặt thanh kiếm tay cũng theo đó mà động. Một kiếm đâm ra, 3000 đại đạo bạo dũng. Đại đạo đối bính ai mạnh ai yếu ở chỗ bản nguyên mạnh yếu, cảm ngộ đại đạo càng nhiều, bản nguyên càng mạnh. Thiên cơ nương nương nhìn xem dần dần tán loạn đông đảo đại đạo chi lực, trực tiếp co rúm bản nguyên, thân thể bộc phát ra một cỗ dọa người lực lượng. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn như cũ không cách nào dung chuyển Lý Trường Sinh trong tay thanh kiếm, bản nguyên cũng bắt đầu tán loạn. Không. Thiên cơ nương nương nhìn xem một màn này, con ngươi kịch liệt co vào. Mình tu hành chục tỷ nhiều năm mới thành tựu vĩnh hằng chi cảnh, lại tại cái này một cảnh đào tạo sâu hơn 100 tỷ năm thế mà không có dung chuyển Lý Trường Sinh một kiếm. Nữ nhân kia ở trên người hắn lưu lại cái gì, lại kinh khủng như vậy, thật sự là quá đả kích người. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Cơ Nương Nương chân linh xuất thể lấy cực nhanh tốc độ hướng Lý Trường Sinh đánh tới. Cho dù hủy đi cố này phân thân cũng phải nhìn thanh trong cơ thể hắn đồ vật. Nhưng mà chân linh vừa ra, bản thể bản nguyên bại lộ, giới biển rung chuyển, một đạo phiêu miệu thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Các ngươi vượt biên giới. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây ngoại trừ cầm kiếm Lý Trường Sinh đều biến sắc. Trong truyền thuyết giới hải chi chủ, chợt thế mà thức tỉnh. Còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, mấy vạn đầu hàn băng xiển xích từ giới biển chỗ sâu nhất rỗi ra thẳng đến đám người. Trốn. Mỗi cái bất hủ chi chủ trên thân lập tức hiện hóa ra không gian đại đạo, nhanh chóng dung nhập này phương thiên địa không gian. 82 chương 83, giới hải chi chủ, chương 83, giới hải chi chủ. Bọn hắn phản ứng rất nhanh, dung nhập không gian bọn hắn cũng rất nhanh liền thoát đi giới hải đông bộ ức và giảm. Nhưng lại tại bọn hắn sắp trở về hỗn độn đại thế giới lúc, sau lưng xiển xích cũng đuổi theo. Không. Thê thảm đau đớn tiếng kêu từ hư không chỗ sâu nhất truyền ra, mấy trăm đầu xiển xích kéo lấy mấy trăm cái sinh linh trở lại giới biển. Hàn băng xiển xích tại xuyên qua bọn hắn thời điểm liền hiện hóa ra một cỗ quỷ dị hàn băng chi lực đem phía trên toàn bộ sinh linh vĩnh hằng đóng băng. Mấy trăm khối băng điêu trực tiếp rơi vào giới biển chỗ sâu nhất, trở thành giới biển chất dinh dưỡng, cung cấp giới biển những sinh linh khác hấp thu. Lý Trường Sinh nhìn xem những cái kia rụt về lại xiển xích, thân hình di động, nhanh chóng đi theo. "Tiểu tử, cái này còn không phải ngươi nên tới địa phương." Cái kia đạo phiêu miểu thanh âm lần nữa truyền ra, một cỗ lực lượng quỷ dị từ thiên địa tuôn ra, hướng Lý Trường Sinh ép tới. Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, muốn chém ra một kiếm. Nhưng thân thể của hắn đột nhiên tự chủ tách ra lục sắc vạn trượng quang mang, lục đến để hắn hốt hoảng. Một trụ thanh liên hư ảnh từ hắn sau lưng hiện hóa, hư ảnh rớt xuống một mảnh lá sen hướng Lý Trường Sinh ép tới. "Tiểu tử, vẫn chưa tới thời điểm, trở về đi." Lục quang kia từ thiên địa dũng manh tiến ra quỷ dị lực lượng manh minh, đem hắn gắt gao đặt tại nguyên địa. "Ngươi là ai? Vì cái gì ta không thể rời đi?" "Tên ta Trận, Su, chính là giới hải chi chủ, về phần ngươi vì cái gì không thể rời đi ta chi lãnh địa, ta cũng không biết. Ta chỉ là tuân theo chỉ thị của nàng, trở về đi, đến lượt ngươi biết được thời điểm, nàng sẽ xuất hiện." Dứt lời, thiên địa trở lại yên tĩnh, giới biển quay về bình ổn. Nguyên bản trốn ở dưới biển run lẩy bẩy thanh liên cũng chậm rãi đưa ra ngoài, như là trước kia như vậy cao nữa là lở biển. Xảy ra chuyện gì? Ai động ta ký ức? Thanh liên tựa hồ có chút động, trên người khổ diệp lần nữa rơi mất vài miếng, phía trên liền thừa ba mảnh. Lý Trường Sinh không để ý đến nó, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo thanh quang biến mất tại nguyên chỗ. Không cho hắn ra ngoài, vậy hắn liền mình tìm ra đường. Trên người hắn không gian đại đạo hiển hóa, không ngừng xuyên thẳng qua. Nhưng mà, sau 2 giờ, hắn lại về tới thanh liên bên cạnh, phảng phất lạc đường đồng dạng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Trường Sinh nỉ non thì thầm. Đứng sừng sững ở dưới trên biển hồi lâu chưa từng động một cái, đầu óc đang bay nhanh chuyển động. Hắn cẩn thận hồi tưởng hai người sinh hoạt từng ly từng tí, ý đồ từ trong trí nhớ tìm ra một chút manh mối. Nhưng mà, ký ức sửa lại một lần, hắn không thu được gì. Thật sự là các không đức, lý còn loạn. Thiên Không Đại Lục là một chỗ lồng giam, Thủy Hoa Chư Thiên cũng là một chỗ lồng giam, đều là nàng vì hắn bày lồng giam. Bây giờ ra cái này, giới biển vẫn như cũng là một chỗ lồng giam. Ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Còn có ngươi lại muốn làm cái gì? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, thế là ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Liên. Gia hiệu Thanh Liên đưa về Thủy Hoa Chư Thiên. Lý Trường Sinh mất hồn đồng dạng trở lại thành hoa trên đại đạo viện tử. Sư phụ, người mới vừa xuất hiện, ngồi ở trong sân ngẩn người hai tỷ bội lập tức sinh động hẳn lên. Sư phụ, thế nào? Hai người lập tức chạy tới, ôm lấy tay hắn dò hỏi. Không có gì a. Lý Trường Sinh ôm hai người nhàn nhạt cười một tiếng, thần thức lặng lẽ không có vào thân thể của các nàng muốn đi vào các nàng thức hải. Thần thức vừa muốn tiến vào thức hải, các nàng mi tâm riêng phần mình toát ra một đạo quang mang, một cái đỏ một cái lam. Cái này chỉ riêng cưỡng ép ngăn cản Lý Trường Sinh thần thức đường, không để cho tiến vào, nhưng chưa từng xuất hiện phản vệ. Sư phụ, ngươi thế nào? Tỷ mỹ Tô Thanh Hàn tựa hồ cảm giác ôm vài tay không thích hợp, cái đầu nhỏ hơi xoay, hướng Lý Trường Sinh quăng tới một đạo ánh mắt tò mò. Ách, không có gì a, chính là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Lý Trường Sinh sững sốt một chút, một tay lấy Hoành eo bế lên. Sư phụ. Bên phải Tô Niệm Hạ kéo kéo một cái Lý Trường Sinh tay áo, dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn về phía hắn. Trên lưng đi, có người đi vào. Không muốn. Lý Trường Sinh xem xét ánh mắt này, lại nhìn trong ngực con do vật nhỏ, lập tức tê cả da đầu. Lại tới. Bất đắc dĩ Lý Trường Sinh rất thẳng thắn tại viện tử trên mặt đất ngồi xuống, tâm niệm vừa động, trong phòng trúc tịch a, chăn mền a đều bay ra. Không muốn đi vào, ta ngủ ở đây chu toàn đi. Ba người chuẩn bị ngay tại chỗ mà ngủ, nhưng sự tình luôn luôn không như mong muốn. Hai tỷ muội một người chiếm cứ Lý Trường Sinh một bên, nằm nghiêng, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, thỉnh thoảng dùng tóc treo chọc lỗ tai của hắn, hoàn toàn không có ngủ ý tứ. Đi ngủ. Lý Trường Sinh giả bộ như tức giận bộ dạng, hướng hai người truyền một cái ánh mắt lạnh như băng. Nhưng hai người bất vi sở động, vẫn dùng một nắm tóc treo chọc hắn, cũng không nói chuyện. Khục. Lý Trường Sinh tằng hắng một cái. Hai người vẫn như cũ bảo trì động tác lúc đầu, nhưng ánh mắt lại không đồng dạng, nhìn về phía Lý Trường Sinh. Ý tứ chính là, ngươi hiểu. Làm không sai biệt lắm 10 năm ngủ cùng nam Lý Trường Sinh sao có thể không hiểu đâu, đây là muốn ôm ngủ tiết tấu à? Nhưng cái này mẹ nó nên ôm cái nào? Hắn dám cam đoan, bên trái bên phải đều không phải là cái gì tốt lựa chọn. Đã không phải lựa chọn tốt, kia ta liền không chọn được đi. A, cái kia. Cái kia. Trời cũng sắp sáng, không ngủ đi, sư phụ cho các ngươi nói một chút cố sự đi. Tại nông thôn trong nông trại ở con vịt một nhà, có một ngày, vịt mụ mụ ngay tại ấp trứng nàng tiểu bà bảo. Bị đông đảo nhỏ vịt chế rêu vịt con xấu xí đột nhiên cả giận nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn nhỏ vịt xấu. Kết quả là, nó rời đi vịt mụ mụ. Vịt con xấu xí du lịch ra du lịch, nó không cẩn thận rớt xuống một cái trong nước xoáy, nó không ngừng dãy rủa a dãy rủa. Cuối cùng nó dùng sức bú sữa mẹ khí lực rời đi cái kia vòng xoáy, thế nhưng là trên người lông cũng nhanh rơi sạch. Nó càng thêm thương tâm, tại bờ sông bên trong gào khóc khóc lớn, rất là cảm động. Kể chuyện xưa nha, chủ yếu là biên, Lý Trường Sinh giảng 10 năm, cố sự đã sớm giảng ngắn. Dứt khoát liền đến cái cố sự món thập cẩm. Vịt con xấu xí không biết mình khóc bao lâu, có lẽ là khóc quá mức cảm động, trong sông toát ra một vệt kỳ quang. Một thân ảnh từ sông bay lên, hắn một mặt đau lòng nhìn về phía bờ sông vịt con xấu xí. Tuổi trẻ con vịt nhỏ nha, ngươi rơi chính là cái này màu trắng lông vũ đâu, vẫn là cái này màu đen lông vũ đâu, hay là cái này? Lý Trường Sinh không biết mình giảng bao lâu, dù sao kể chính mình cũng có một loại muốn ngủ xúc động. Nhưng quay đầu nhìn lại bên người hai cái vật nhỏ, các nàng đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Sư phụ, ngươi thế nào không nói kia vịt con xấu xí là tôn hầu tử biến đâu, nhị sư minh biến cũng có thể à? Ừm, đối vịt con xấu xí là tôn hầu tử biến, nó trực tiếp vung lên đại đồng, đập chết thần sông. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ. Thời khắc này Lý Trường Sinh mới cảm giác được câu nói này thống khổ, đồng thời có chút bội phục nuôi cá hải vương. Hắn đến cùng là như thế nào hàng phục nữ nhân loại này yêu ma quỷ quái. 83 chương 84, thường ngày dạ phố, chương 84, thường ngày dạ phố. Hôm sau, sáng sớm, một sợi ánh nắng vẩy xuống đại địa. Lý Trường Sinh nhìn thấy kia một sợi ánh nắng, cảm giác thấy được cứu tinh, phi thường thuần thục thay 2 tỷ muội trải đầu liền tiến vào phòng bếp đi làm bữa sáng. Nếu là hắn lại không tìm được cớ rời sân, cái này chuyện xưa đều nhanh muốn giảng đến vịt con xấu xí trở thành vua hải tặc. Ba người ăn điểm tâm xong về sau, lại tại viện tử vui đùa một lát, đang định đi đâu chơi lúc, có người đến nhà bái phỏng. Vân Lan đại đế mang tâm tình khẩn trương, tay mang theo một cái đỏ hộp tiến vào Lý Trường Sinh đại trạch viện. Tiên bối, đây là tiểu nhân một cái tâm ý. Đồ vật lấy về đi, có lời gì nói thẳng chính là, không cần thiết làm loại này có không có. Vân Lan đại đế còn chưa mở ra đỏ hộp, Lý Trường Sinh liền trực tiếp cự tuyệt hắn tặng lễ. Cái gì thiên tài địa bảo loại hình, Lý Trường Sinh một chút hứng thú đều không có, linh thạch tiên tinh loại hình cũng giống vậy. Như vậy cũng tốt giống như nào đó nhà giàu nhất nói qua ta đối tiền không có hứng thú. Thời khắc này Lý Trường Sinh cũng là như thế. Vân Lan đại đế cũng biết Lý Trường Sinh trướng mắt trong tay hắn đồ vật, thu hồi đỏ hộp, có chút xấu hổ nói: "Tiền bối, tiểu nhân lần này đến đây là có một việc muốn phiền phức ngài, ngài nhìn có thể." "Nói thẳng đi." "Tiền bối, là như vậy, 9 ngày sau, chúng ta Vân Lan tiên triều muốn tổ chức đế đô võ thi, đến lúc đó sẽ có các loại thế lực người đến đây quan chiến. Cho nên nghĩ xin ngài." "Ngài hỗ trợ chấn một chút chẳng diện." Lúc đầu lấy bọn hắn Vân Lan tiên triều nội tình là không cần đi cầu Lý Trường Sinh, dù sao bọn hắn có hai cái đế cảnh cường giả. Nhưng Cơ Du Minh đi Nê Ba thôn sau đến nay chưa về. Còn truyền về tin tức nói muốn ở bên kia xử lý tốt trở lại. Cái này Tô Hòa ý tứ không rõ, bọn hắn thời gian ngắn hẳn là không chạy trở lại, cho nên truyền tin trở về để Vân Lan đại đế một lần nữa an bài. Vân Lan đại đế vốn muốn cho nhà mình lao phụ thân từ trong quan tài leo ra trấn trận, nhưng hôm qua mở quan tài mới biết được, hắn chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Khẩu khí này chỉ có thể lưu đến tiên triều có nguy thời điểm mới có thể sử dụng, cho nên hắn nghĩ tới Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nghe xong cái này võ thi liền nghĩ đến trước đó đọc đến tên thiếu niên kia ký ức, nhìn lại một bên hai tỷ muội. Ân, sắp thực nhàn quá mức, nên cho các nàng tìm một chút sự tình làm. Coi như là một cái nhỏ lịch luyện đi, giúp ngươi trấn trận cũng không phải không thể, bất quá ta cần hai cái tham gia võ thi danh ngạch. Nghe vậy Vân Lan đại đế nhẹ nhàng thở ra. Danh ngạch cái gì đừng nói hai cái, chính là 100 cái cũng không phải vấn đề, cùng lắm thì tổ chức nhiều hai ngày. Tiên bối, hai cái này danh ngạch dễ làm, tiểu nhân trở về để cho người ta chuẩn bị kỹ càng lệnh bài là đủ. Cũng không biết ngươi tính để ai tham gia võ thi. Tô Niệm Hạ, Tô Thanh Hàn, chính là các nàng hai cái. Hai tỷ mỗi giờ phút này ngay tại cẩn thận nhìn chằm chằm mặt đất, một người một cây tiểu côn tử không ngừng theo những cái kia vừa leo ra động con kiến nhỏ. Chợt nghe Lý Trường Sinh nói các nàng danh tự lập tức dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn lại. "Sư phụ, ta không muốn đánh nhau." Tô Niệm Hạ nũng nịu kêu một tiếng "sư phụ", Tô Thanh Hàn thì lúc này cho thấy không muốn tham gia cái gì võ thi. "Cái này mỗi ngày sống phóng túng không tốt sao? nhất định phải so cái cao thấp. Tranh kia cái gì phá thứ nhất có làm được cái gì? Nàng lại không muốn tại cái này cái gì tiên triều làm quan. Không đi cũng phải đi. Lý Trường Sinh khó được trừng mắt liếc Tô Thanh Hàn. Cô nàng này tính tình quá mềm yếu, nhất định phải trải qua sinh tử chiến mới được, nếu không khó mà trưởng thành. Một bên Vân Lan đại đế lặng lẽ thả ra một sợi thần thức, muốn cảm ứng tu vi của hai người. Hả? Không có linh lực ba động, nhưng lại có một cỗ khí tức quỷ dị, không giống như là hóa linh cảnh, cường độ ngược lại là cùng thần hải cảnh có chút tương tự. Nhưng nếu nói là thần hải cảnh đi, vậy cũng không đúng, hắn cảm ứng được hai người đan điền khí tức. Đan điền không có mở thành thần hải như thế nào xưng là thần hải cảnh? Không cần dò xét, các nàng tu hành con đường cùng các ngươi cái này võ giả tu hành không giống. Bình thường an bài đối thủ chính là, không cần làm cái gì lục sắc thông đạo, tựa như những người khác đồng dạng bình thường tham gia là được rồi. Cái này Vân Thương giới sinh linh tu hành đệ tam cảnh thần hải cảnh cùng Thiên Khung đại lục sinh linh tu hành đệ tam cảnh trúc cơ kỳ không kém nhiều. Nhưng so với Thiên Khung đại lục người tu hành, Vân Thương giới người tu hành chứa đựng linh lực có thể sẽ nhiều một chút. Đan điền của bọn hắn tại cảnh giới này đã mở thành thần hải, nếu là thiên tư tốt, mở thần hải cũng đủ lớn liền có thể đánh lâu dài. Mà Thiên Khung đại lục người tu hành, trúc cơ kỳ lúc cũng không có cải tạo đan điền mà là đối hút vào đan điền linh khí bỏ công sức. Trúc cơ kỳ tu sĩ đan điền không lớn, nhưng thổ nạp thành linh khí chuyển hóa thành linh lực sau liền không ngừng áp xúc kỳ thành thể lỏng, cũng chính là nguyên lực. Vân Lan đại đế đối với Lý Trường Sinh yêu cầu hai cái 10 tuổi nữ hài tham gia võ thi là tương đương kinh ngạc. Cái này đế đô võ thi cũng không phải những châu phủ khác võ thi có thể so sánh được, cái này tham gia người không khỏi là các châu phủ tuyển ra tới tinh anh. Bọn hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng bao năm qua đế đô võ thi cơ bản đều là thần hải cảnh trở lên thậm chí là thần đan cảnh. Đương nhiên, cách mỗi chừng trăm niên hội có vị trí hóa linh cảnh tiên chi tiêu tử có tại nhưng thành đạt mượn, lấy hóa linh lực áp thần hải. Con rể của hắn, Cơ Du Minh năm đó chính là như thế. Vân Lan đại đế sau khi đi, nhàn vô sự Lý Trường Sinh vẫn là bị đem tỷ bội kéo lên đường cái. Ân, hôm trước mới đi dạo đường phố, mua một đống lớn đồ vật, hiện tại cũng còn đặt vào ép cho bụi. Lý Trường Sinh là thật không hiểu, nhưng không hiểu sắp xếp lại, đường phố vẫn là phải đi dạo, ai bảo hắn là một cái đường đường chính chính túi tiền đâu. Ba người tay cầm tay như là con cua đồng dạng đi tại phồn hoa trên đường cái, nhìn chỗ này một chút kia nhìn xem. Lần này hai tỷ muội ngược lại không như lúc trước như vậy mua mua, mà là đổi thành hỏi cái này hỏi cái kia. Ra ra, ngươi cái này đồ chơi làm bằng đường à không? Ba người đi ngang qua một cái bán đồ chơi làm bằng đường sạp hàng nhỏ, thèm ăn Tô Niệm Hạ liền nhịn không được đi lên hỏi. Chủ quán là cái đại gia, vừa nhìn thấy khách tới rồi liền vui phi thường nhiệt tình xuất ra mấy cái con thỏ nhỏ nói. Ngọt, đương nhiên ngọt ra. Ngươi muốn mấy cái? Đại gia đồ chơi làm bằng đường hoa văn thật nhiều, có dáng vẻ thức tha mềm mại thiếu nữ, có cao lớn uy manh nam nhân, siêu manh tiểu động vật, giá thú hung mãnh. Nhiều ít linh thạch một cái a? Mua đồ hỏi trước giá tiền, đây là 2 tỷ mỗi 3 lần dạo phố cho ra kinh nghiệm, nếu không sẽ bị người giao giá trên trời. Gian Thương cảm thấy ngươi muốn thứ này, hắn liền sẽ cố ý nâng lên giá cả, nếu là ngươi không có ý thì sẽ tiện nghi rất nhiều. Về phần giảng hay không giá, đối với thương nhân mà nói, chỉ cần hắn chịu bán vậy hắn tất nhiên là kiếm bộn không lỗ. Tô Niệm Hạ cũng là ăn một ngủ đông khôn ngoan nhìn xa trông rộng, nàng lần trước mua váy hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch, hôm nay nàng tại sắt vách nhìn thấy cũng chỉ cần hơn 6 vạn thôi. Lão đại gia đối với nàng hỏi giá cũng là vui vẻ nói, không quý, liền 1000 trung phẩm linh thạch một cái. 1000? Có thể giảm giá không? Cái này đồ chơi làm bằng đường mặc dù không phải phổ thông đồ chơi làm bằng đường, là dùng đặc thù linh dược làm, ẩn chứa một chút linh khí nhưng tuyệt đối không đáng 1000 trung phẩm linh thạch. Lý Trường Sinh lôi kéo Tô Thanh Hàn ở một bên không có lên tiếng, liền lặng lặng nhìn hai người có kẻ mà cả. Giảm 10% thôi. Đi. Vậy liền 900 trung phẩm linh thạch. Nếu không giảm còn 80. Được được, lỗ vốn lớn bán phá giá, ngươi nếu là muốn bao nhiêu mua mấy từng cái, chiết khấu 70% cũng không phải không được. Đại gia cũng rất sảng khoái, nhưng Tô Niệm Hạ nhìn hắn cái này sảng khoái bộ dáng lần nữa hỏi dò. Đại gia, 50% kiểu gì? Ta. Nói ra đại gia nhịn không được, cả giận nói, cho ngươi đánh gãy xương muốn hay không? Cái này luyện chế linh dược chi phí liền muốn hơn 400 trung phẩm linh thạch, 500 bán, hắn không may chết rồi. Nhân công đâu? Thời gian đâu? Không muốn linh thạch à? Ngươi muốn cho ai đánh gãy xương? Thanh lanh thanh âm vang lên, đại gia như có gai ở sau lưng. 84 chương 85, hư không hoàn đảo, chương 85, hư không hoàn đảo. Đại gia quay đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh, ánh mắt kia thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp, tựa như muốn đao hắn giống như. Sư phụ, hắn hung ta. Tô Niệm Hạ xẹp xẹp miệng nhìn về phía Lý Trường Sinh. Mẹ nó, ngươi như thế trả giá, không hung ngươi hung ai. Trước khi ra cửa đã nói xong kiến thức nông cạn một chút chợ bán thức ăn đại nương trả giá thủ đoạn, ngươi ngược lại tốt trực tiếp chém ngang lưng. Đại gia nhìn Lý Trường Sinh khí chất, lại nhìn cái kia không nhiễm một tia bụi bặm thanh sam liền cảm giác không phải người bình thường không tốt đắc tội. Kết quả là, công tử, ta cùng quý đồ rất có duyên, những này đồ chơi làm bằng đường miễn phí tặng cho ngươi như thế nào? Hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, miễn cưỡng kiếm chút linh thạch phụ cấp gia dụng, thực sự không tốt đắc tội cái này đế đâu người có quyền thế. Kỳ hỉ, ta liền muốn ba cái được, ta một cái, sư phụ một cái, Thanh Hàn một cái. Tô Niệm Hạ lúc này từ sạp hàng phía trên cầm lấy ba cái đồ chơi làm bằng đường, một cái con thỏ, hai cái giữ dằn lão hổ. Nàng cầm lấy đồ chơi làm bằng đường liền rất là vui vẻ chạy đến Lý Trường Sinh bên người, đem con thỏ cho hắn, sau đó 2 tỷ mỗi một người một con gọn. Sư phụ không ăn, ngươi ăn đi. Lý Trường Sinh nhìn xem đưa tới con thỏ đồ chơi làm bằng đường, lắc đầu. Thỏ thỏ cay a đáng yêu, tại sao muốn ăn thỏ thỏ đâu? Tô Niệm Hạ cầm đồ chơi làm bằng đường liền ngăn ở miệng hắn bên trên, hỏa hồng sắc đồng tử thả ra ánh mắt mang theo một chút chờ mong. Sư phụ, ăn a, rất ngon a. Tô Thanh Hàn liếm liếm trên tay mình đại lão hổ đầu, thúc giục Lý Trường Sinh. Con thỏ, lão hổ. Lý Trường Sinh nhìn xem trước mặt con thỏ, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng lại nói không nên lời. Vì sao không phải là ta ăn lá hổ, các ngươi ăn con thỏ đâu? Cái này thế nào liền ngã đến đây liệt? Cái kia, Thanh Hàn a, sư phụ cùng ngươi đổi một cái có được hay không?
Không muốn, ta cái này đến qua.
Tô Thanh Hàn tại chỗ cự tuyệt. Muốn ăn nước miếng của ta, nghĩ hay thật. Hoàn toàn bất đắc dĩ, người nào đó đành phải lắc đầu liếm láp đưa đến trước miệng con thỏ nhỏ. Khoan hãy nói, rất ngọt. Lý Trường Sinh một bên liếm láp con thỏ, một bên lôi kéo Tô Niệm Hạ tiếp tục dạo phố, về phần Tô Thanh Hàn.
Mình đi thôi.
Lại dám cự tuyệt sư phụ. Đại gia nhìn xem rời đi ba người, nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi thiếu niên kia khí tức thật là đáng sợ. Mặc dù không biết hắn là thế nào ngụy trang cốt linh, nhưng lấy hắn tu đạo kinh nghiệm nhiều năm đến xem, tuyệt đối là lao quái vật. Chính là có chút đáng tiếc, thật vất vả tới ba khách người, đường không có bán đi, còn dựng vào ba cái. Nhưng mà, đây là ngay tại đại gia coi là lỗ lớn bản lúc, hắn sạp hàng bên trên chẳng biết lúc nào nhiều ba viên óng ánh sáng long lanh đan dược. Thất phẩm bổ hồn đan. Đại gia run rẩy tay một tay lấy sạp hàng bên trên đan dược cầm lên, cẩn thận nhìn nhìn. Tốt thuần túy linh hồn lực. Hắn nhìn xem dần dần từng bước đi đến ba người, vội vàng cầm lấy đan dược liền muốn đuổi theo. Đây chính là thất phẩm đan dược, trong này một viên đừng nói hơn 1000 trung phẩm linh thạch, chính là 1000 thượng phẩm linh thạch cũng khó mua được. Hắn như thế đi sớm về tối ra bán, chính là vì kiếm linh thạch xong đi thần đan đi mua bổ hồn đan. Giờ phút này đột nhiên đạt được, hắn có chút phản ứng không kịp. Đồ vật tuy tốt, nhưng hắn cũng không thể không duyên cớ cầm người khác chỗ tốt, trong nhà lao bà tử cũng sẽ không tiếp nhận. Đại gia cầm đan dược muốn đuổi theo, nhưng từ nơi sâu xa lại có một cỗ lực lượng khiến cho hắn không được tiến lên.
Tiền bối,
hắn trực tiếp quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái. Người xung quanh gặp quái dị như vậy, nhao nhao vây quanh, trong đó một vị đại nương hiếu kỳ nói, cắt lao đầu, ngươi làm cái gì vậy?
Khục, khục,
không có gì, chân tê, quỳ một chút chuyển động đầu gối có trợ giúp huyết mạch tuần hoàn. Cắt lao đầu lảo đảo đứng dậy, tại mọi người kia ánh mắt tò mò dưới, nhanh chóng thu sạp hàng. Bây giờ đan dược có, mình dùng một viên là đủ, hiện tại nên nghĩ biện pháp để trong nhà bướng bình con lửa luyện hóa mặt khác hai viên. Trăng như lưỡi câu, lớn câu. Ba người tay cầm tay đi tại phồn hoa náo nhiệt trong thành chợ đêm. Đường đi hai bên cửa hàng xen vào nhau, màu bạc trắng ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống đô thành cục gạch lục trên ngói. Ba người vừa đi vừa ăn, chẳng biết lúc nào lên, Lý Trường Sinh thời gian dần trôi qua bung ra hai cái tay nhỏ, chậm rãi cầm lấy ăn thừa đồ vật. Có bị cắn hai cái băng đường hồ lô, có bị cắn một nửa bánh quế, còn có bị liếm qua bánh rán hành. Mỗi một dạng đều là bị người nếm qua, nhưng là ăn không nhiều. Nhìn xem trên tay dần dần bắt không được đồ ăn thừa cơm thừa, Lý Trường Sinh khỏe miệng giật một cái. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, giống như phàm là nữ nhân, đều không thể cự tuyệt đồ ngọt. Hai cái này vật nhỏ ngoại trừ bộ dáng cùng Cố Thanh Hàn tương tự bên ngoài, tính cách và khí chất không hề giống. Đi tới, đi tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn từ hư không vang lên, nguyên bản vô cùng huyên náo chợ đêm lập tức yên tĩnh trở lại. Đám người dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, con mắt trừng thật to, như có cái gì mới lạ đồ vật đồng dạng. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, mái vòm phía trên phá vỡ một cái cự đại lỗ thủng bên cạnh từ điện quanh quẩn. Lao nhanh mây đen như là sao trời rơi xuống đất, rót vào kia to lớn lỗ thủng bên trong, từ sát thiểm điện càng sâu lúc trước. Ngay sau đó, một cái cùng loại tảng đá đồ vật chậm rãi phá vỡ lỗ thủng chỗ mây đen chậm rãi chui ra. Tốc độ rất chậm, nhưng theo lộ ra bộ phận càng lúc càng lớn, đám người càng phát ra hưng phấn. Cái này không phải cái gì tảng đá đâu. Đây rõ ràng chính là một tòa núi lớn a, thậm chí có thể là cái gì di tích viễn cổ. Cái này không đúng lẽ thường dị tượng tự nhiên sẽ gây nên cái này Vân Thương giới đỉnh người tu hành chú ý, tông phái cự đầu nhao nhao xông ra. Vân Lan đại đế nhìn xem hướng trên đỉnh đầu chậm rãi chống ra hư không lỗ thủng đồ vật, chau mày. Nay quỷ dị đồ vật xuất hiện tại Vân Lan tiên triều trên không cũng không biết là họa hay phúc a. Theo thời gian trôi qua, lỗ thủng bên trong chui ra ngoài đồ vật cũng dần dần hiện lộ ra chân thực hình dạng. Kia là một tòa cự đại hòn đảo, một tòa lơ lửng trên bầu trời Vân Lan tiên triều to lớn hòn đảo. Đảo này vừa xuất hiện, toàn bộ Vân Lan tiên triều bị che đậy, nguyên bản vẩy xuống đại địa màu trắng bạc ánh trăng cũng bị che cản. Nhưng mà cái này to lớn hòn đảo không chỉ xuất hiện tại Vân Thương giới. Thiên Cung đại lục, Du Lịch Long giới, Thiên Tinh giới, Đại Hoang giới, Thiên Hỏa đại lục, Thăng Long đại lục. Toàn bộ thủy hoa chư thiên ngoại trừ tiên, yêu, minh tam đại giới bên ngoài, không một không xuất hiện tòa này to lớn hòn đảo. Thiên Cung đại lục. Ngọc Thanh Tông. Thời khắc này Ngọc Thanh Tông trải qua chừng trăm năm phát triển đã thành toàn bộ đại lục cường thịnh nhất thế lực. Thân là tông chủ Diệp Xanh Ca khắp nơi rất nhiều tài nguyên cho ăn nuôi hạ cũng đã đột phá tới hợp thể kỳ. 400 đến tuổi hợp thể kỳ mặc dù chỉ là sơ tấn thăng, nhưng phi thăng tiên giới cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đồ đệ của nàng Giang Trường Thu cũng đột phá tới hóa thần kỳ trở thành Ngọc Thanh Tông đương đại đệ tử người thứ hai. Về phần tại sao không phải thứ nhất, vậy liền không thể không nói đệ nhất Đường Thiên Vũ. Đường Thiên Vũ tại Mã An Sơn sau khi chết được toàn bộ thôn vệ chân kinh, tại rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng dưới, tăng thêm tu luyện kinh khủng công pháp đã đột phá tới phản hư kỳ. Cái này kinh khủng tốc độ tu luyện cũng không chậm, Diệp Xanh Ca cũng đem nó coi như đời tiếp theo Ngọc Thanh Tông tông chủ mà đối đãi. Về phần hắn cùng Giang Trường Thu ở giữa nên tuyển ai, còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Thu Nhi, Thiên Vũ, đối với đột nhiên xuất hiện trên không trung to lớn hòn đảo, các ngươi có ý kiến gì không? Diệp Xanh Ca xếp bằng ở cấm địa trong lương đình, nhìn xem quỷ trên mặt đất hai tên đệ tử dò hỏi.
Tông chủ sư phụ,
Thiên Vũ ngươi nói trước đi. Ta cho rằng lẽ ra phải do Thái trưởng lão dẫn đầu đông đảo đệ tử tiến vào đảo bên trong tầm bảo. Thái trưởng lão là ta tông mạnh nhất độ kiếp kỳ tu sĩ, có hắn dẫn đội, có thể chấn nhiếp những tông môn khác. Về phần đi vào thám hiểm đệ tử thì tại từ từng cái cảnh giới rút ra một chút thiên phú hơi tốt, nhưng đệ tử hạt giống cũng không cần bảo. Không biết hòn đảo ai cũng không biết bên trong có cái gì, nếu là đi vào người đều vẫn là đối một cái tông môn mà nói cũng là một loại đả kích. Đường Thiên Vũ nói Ngọc Thanh Tông mạnh nhất độ kiếp kỳ trưởng lão chính là đạo tông còn lại một cái duy nhất không có phi thăng thái chính đạo. Chuẩn xác điểm nói, hắn đã phi thăng vô vọng. Thái Chính đạo trải qua nhiều như vậy tài nguyên nghiêng vẫn không có phi thăng, như hòn đảo có cơ duyên của hắn tự nhiên không thể tốt hơn. Nếu là không có, vẫn lạc tại bên trong cũng không tính quá thua thiệt, tại tông môn mà nói thậm chí có thể tiết kiệm hạ một chút chân quý tài nguyên. Thu Nhi, ngươi thấy thế nào? Diệp Xanh Ca hài lòng nhìn thoáng qua Đường Thiên Vũ, lập tức quay đầu nhìn về phía mình thân truyền đệ tử. Giang Trừng Thu nhìn thoáng qua Đường Thiên Vũ, trên mặt có một chút đỏ ửng, thấp giọng nói: "Ta đồng ý Đường sư huynh." Diệp Xanh Ca nhìn xem nàng kia ngầm đưa Thu Thủy ánh mắt, lắc đầu. Rau cải trắng bị heo ủi. 85 chương 86, giản lược chiến đấu, chương 86, giản lược chiến đấu. Thư Không Hòn Đảo sau khi xuất hiện đưa tới rất lớn doanh động, Vân Thương giới hơn phân nửa tu sĩ đều hướng Vân Lan Đế Đô tiến đến. Nhưng là tòa kia to lớn hòn đảo tại hư không hiện hiện sau cũng không có động tĩnh khác. Vì thế, Vân Lan Đại Đế liên hợp Vân Thương giới cái khác ngũ đại thế lực cộng đồng thương thảo tiến vào đảo phương pháp. Vân Lan, nhập đảo phương pháp chúng ta đợi chút nữa thương thảo tiếp, bản tọa hiện tại chỉ muốn biết nên như thế nào phân phối cái này tiến vào đảo danh ngạch. Phân phối danh ngạch? Lão Hắc ngươi có phải hay không quá vội vàng? Vân Lan Đại Đế nhìn thoáng qua Hắc Đế, có chút xem thường. Cái này chết than đen bề ngoài nhìn như trung thực phúc hậu, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu. Cái này còn không có xác định bí cảnh có thể hay không tiến vào liền nghĩ đem lục đại thế lực bên ngoài tu sĩ cho gạt ra khỏi đi. Xác thực không cần như thế gấp, hiện tại nên làm là tìm tới hòn đảo lối vào. Bản tọa mới cẩn thận nghiên cứu một lát, đảo này bề ngoài có một cổ quái màn hình, trong màn ảnh còn quanh quẩn lấy đủ loại đạo văn, muốn lấy man lực phá đi không thực tế. Người nói chuyện là một khí chất thoát tục, giống như Trích Tiên thiếu niên tóc trắng. Hắn tên Hướng Thiên Quyết, thế xưng Vô Cực Đại Đế, chính là Vân Thương giới đệ nhất đại tông, Vô Cực Tông người sáng lập. Nhìn như phong độ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, kỳ thực là một cái sống gần 3 vạn năm lão quái vật. Hắn vừa nói, ở đây mặt khác 4 cái đế cảnh cường giả lập tức lặng im. Chúng ta 6 người cùng nhau xuất thủ đều không thể phá, vậy nhưng không chỉ lấy. Ngay tại tất cả mọi người yên tĩnh lúc, một mực không có cái gì tồn tại cảm Tuyết Giao nữ đế nói chuyện. Dư Tuyết Giao tuy là một giới nữ tu, nhưng nàng thực lực cũng không yếu, miễn cưỡng sắp xếp cái mây thường thứ hai. Tuyết Giao, cái này hư không hòn đảo bảo hộ bình chướng nếu chỉ có một loại đạo văn chúng ta còn có thể nếm thử phá đi, nhưng cái này. Vô Cực Đại Đế bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Dư Tuyết Giao. Đảo này đã xuất hiện, chắc chắn sẽ có mở ra thời điểm, nói không chừng là cái nào viễn cổ cường giả vì tìm truyền nhân bày ra, chúng ta đại khái có thể chờ nó tự hành mở ra. Thanh Côn, lời này của ngươi nói, nếu như chờ mấy trăm năm đều không mở ra đâu. Bí cảnh loại vật này, bọn hắn sống 2-3 vạn năm tự nhiên gặp rồi rất nhiều, có một ít chỉ xuất hiện mấy ngày còn chưa tới kịp thăm dò liền biến mất. Đảo này mặc dù ổn định sẽ không biến mất, đáng sợ liền sợ tại nó quá mức ổn định. Không nghĩ biện pháp đem nó mở ra, nó đem ngươi chịu chết cũng chưa chắc sẽ mở ra. Còn có một loại khả năng chính là, cửa vào này nếu là một loại khảo nghiệm lời nói, tìm kiếm lối vào bắt buộc phải làm. Mọi người ở đây không một người dám phản bác Dê Cao nữa là. Như vậy đi, không nếu như để cho ta cùng Tuyết Giao cùng nhau đi nghiên cứu một chút, các ngươi đâu liền hảo hảo nhìn xem Vân Lan tổ chức võ thi như thế nào. Thật lâu, Vô Cực Đại Đế mở miệng. Trong lòng mọi người một trận xem thường. Mẹ nó, ngươi muốn sáng tạo cơ hội của người ta cứ việc nói thẳng. Ngâm người ta hơn 2 vạn năm còn không có sở qua tay, uổng cho ngươi còn một mực liếm. Nếu như thế, vậy liền quyết định như vậy đi. Vân Lan Đại Đế dứt lời liền quay người rời sân. Hắn vừa đi, Hắc Đế, Dê Đế, Côn Đế cũng đi theo, Độc Lưu Vô Cực Đại Đế cùng Tuyết Giao nữ đế chung sống một phòng. Cái kia, Tuyết Giao, ta, chúng ta cùng một chỗ. Ngài, Tuyết Giao chờ ta một chút. Vô Cực Đại Đế còn chưa có nói xong, Tuyết Giao nữ đế liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Hư Không Hòn Đảo không có mở ra, Vân Lan Đại Đế từng thử qua mời Lý Trường Sinh xuất thủ, nhưng Lý Trường Sinh trực tiếp tự tuyệt. Không phải hắn mở không ra, mà là hắn cảm thấy vẫn chưa tới thời điểm. Làm sao cũng phải để hai cái tiểu nhi tử tại võ thi đầu học thêm chút kinh nghiệm thực chiến mới được. Mấy ngày lặng yên vô tức trôi qua, đảo mắt đã đến Vân Lan Tiên Triều võ thi ngày. Vân Lan Tiên Triều Đế Đô võ thi là các thiếu nam thiếu nữ tiến vào Vân Lan Tiên Triều thăng quan cơ hội phát tài. Chỉ cần bọn hắn có thể từ đây lần võ thi trổ hết tài năng, tài nguyên tu luyện cái gì cần có đều có. Cái gì tình nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân sinh hoạt, đơn giản không dám tưởng tượng kỳ mỹ tốt. Võ thi mở ra ngày, Lý Trường Sinh cũng không có đáp ứng Vân Lan Đại Đế tại đại chúng trước mặt lộ mặt, mà là để lão quy đi lên ngồi chủ vị. Nguyên tự huyễn hóa thành một cái thân mặc áo xanh, đầu đầy tóc lục trung niên hán tử. Tiền bối, ngươi cái này. Vân Lan Đại Đế nhìn xem đầu này đỉnh cỏ xanh hán tử, để hắn ngồi chủ vị luôn cảm giác có chút cái kia, ảnh hưởng tiên triều hình tượng. Theo hắn ý tưởng ban đầu, vốn nên là khí chất thoát tục Lý Trường Sinh ngồi cái này, không nghĩ tới Lý Trường Sinh lại mặt khác để cử một cái hắn nhìn không thấu người. Lấy nguyên tự tu vi, nó không chủ động tiết lộ khí tức, giới này liền không người có thể nhìn thấu nó. Không đúng, coi như tiết lộ, cũng không có sinh linh có thể biết chia ra nó tu vi gì. Đối với Vân Lan Đại Đế chất vấn, nguyên tự không để ý đến, trực tiếp ngồi tại chủ vị, phóng xuất ra một tia tiên vương cảnh giới uy áp. Tiên vương uy áp vừa ra, nguyên bản chi chi cha cha đại quảng trường lập tức lặng ngắt như tờ, liền liên đối tại nguyên tự bên cạnh 4 cái đế cảnh cường giả đều đang run rẩy. Thật mạnh. Đây là cảnh giới gì? 4 người một mặt sợ hãi nhìn về phía nguyên tự. Có thể bắt đầu chưa? Nguyên tự nhìn thoáng qua trong đám người thiếu niên áo xanh, lúc này thúc giục Vân Lan Đại Đế tuyên bố võ thi bắt đầu. Vân Lan Đại Đế sửng sốt một chút, lập tức vung tay lên, đứng ở bên cạnh hắn một cái quan viên lúc này cầm một cái ngọc giản bắt đầu đọc. Cái này đọc nội dung đều là một chút lấy lòng Vân Lan Đại Đế, cùng võ thi cơ bản muốn biết. Cái này võ thi mặc dù gọi võ thi, nhưng vẫn là sẽ khảo nghiệm một người sẽ hay không luyện đan, bày trận, trồng linh dược. Loại này không có gì dùng đồ vật, Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn đều không có tham gia. Cho các nàng mà nói, thực sự không có gì độ khó. Hai người các nàng bình thường mặc dù sống phóng túng, nhưng cũng sẽ theo Lý Trường Sinh luyện đan, học trận pháp cùng luyện chế bản mệnh pháp bảo. Ngày thứ hai, võ thi tiếp tục, nhưng không còn là ngày hôm qua tu khí, hôm nay là lên đài khoa tay nắm đấm thời điểm. Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn hai người đối thủ thứ nhất đều là cái này Vân Lan Đế Đô con cháu thế gia, thần hải cảnh tu vi. Hai người mới vừa lên đài liền cùng đối thủ đánh khó hòa giải, nhưng cuối cùng vẫn thắng được. Cái thứ hai đối thủ vẫn như cũng là hai cái con em thế gia, nhưng so trận đầu gặp phải còn muốn yếu chút, nhẹ nhõm thắng chi. Trận thứ ba, hai người vẫn như cũng nhẹ nhõm chiến thắng. Trận thứ tư, Tô Niệm Hạ vẫn là nhẹ nhõm chiến thắng, nhưng Tô Thanh Hàn thua, bại bởi một cái gọi Diệp Thiếu Trời thiếu niên lang. Trận thứ năm, Tô Niệm Hạ vẫn như cũ thắng dễ dàng, tiến vào thập lục cường. Tứ cường tỷ thí thời điểm, Tô Niệm Hạ bị đào thải nàng cũng là Diệp Thiếu Trời. Cảm giác như thế nào? Lý Trường Sinh nhìn xem bị người đánh sưng mặt sưng mũi Tô Niệm Hạ, cầm một viên đan dược cho nàng ăn vào, lập tức thay nàng vớt. Thanh Hàn nói không sai, cái kia gọi Diệp Thiếu Trời có chút cổ quái, đánh lấy, cảm giác biến thành người khác giống như. Trước mặt mười mấy cái hiệp, Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn có thể nói đều là để ép Diệp Thiếu Trời dáng. Nhưng lại tại Diệp Thiếu Trời sắp tiêu hao hết linh lực lúc, khí tức của hắn đột nhiên phóng đại, thực lực bạo tăng, đối linh lực trưởng khống cũng đạt tới một cái cực kỳ khủng bố trạng thái. Đối với cái này, Lý Trường Sinh cười cười. Thua chính là thua, lần sau cố gắng tu luyện đánh trở về chính là. Hai người vì sao lại thua, Lý Trường Sinh một chút liền xem thấu. Kia Diệp Thiếu Thiên Hữu trên tay trong giới chỉ cất giấu một cái lao ra, hai cái tiểu nhi tử lại thế nào có thể là đối thủ đâu. 86 chương 87, Ít Tiên Chi Sư, chương 87, Ít Tiên Chi Sư. Theo thời gian trôi qua, trong vòng 4 ngày Đế Đô võ thi cũng kết thúc, hạng nhất chính là không có bất kỳ cái gì danh khí Diệp Thiếu Trời. Cái này thở nhỏ phụ mẫu đều mất, cha mẹ nuôi bị thổ phỉ sát hại, muội tử quỷ dị mất tích thiếu niên ở sơn thôn một khi đoạt giải quán quân chấn kinh tất cả mọi người. Vân Lan đại đế quý tài, muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng là hắn trực tiếp trước mặt mọi người cự tuyệt. Cử động lần này lần nữa chấn kinh đám người. Đây chính là đại đế cảnh cường giả a. Cho dù là tại Vân Thương giới đều là làm cho bên trên danh hào tồn tại, nhưng hắn chính là cự tuyệt rất thẳng thắn. Vân Lan đại đế bị đương chúng cự tuyệt, trên mặt rất khó coi, nhưng là một bên nguyên tự không nói gì, hắn cũng không dám có quá nhiều hành động. Ngươi đã vô ý vậy liền như vậy coi như thôi đi. Tạ tiền bối thành toàn. Diệp Thiếu Trời chắp tay lui ra, người xung quanh nghị luận ầm ĩ. Người này đầu óc có bệnh, cơ hội tốt như vậy đều không trân quý, bái đại đế vi sư muốn cái gì không có a. Đúng đấy, một người cũng không phải không thể có hai cái sư phụ. Không thể nói như thế, nói không chừng người khác cảm thấy thầy như cha, không thể nhẹ bái đi. Cho cười, ta Lữ Mỗ người nếu có thể có cơ duyên này đi theo đại đế đi theo làm tùy tùng, không sinh hai lòng, cho dù gọi một tiếng cha lại có làm sao. Người khác nghị luận Diệp Thiếu Trời không xem vào, cũng không muốn quản, hắn trực tiếp rời đi đám người hướng một nam hai nữ đi tới. Tô cô nương chờ một chút. Ba người quay đầu, một mặt không hiểu nhìn về phía đi tới thiếu niên. Chuyện gì? Lý Trường Sinh chăm chú lôi kéo tay của hai người, ngữ khí có chút sinh lạnh. Ách, ngươi là? Ta là các nàng sư phụ, có chuyện gì nói với ta là được. Sư phụ? Còn trẻ như vậy? Diệp Thiếu Trời nhìn trước mắt thiếu niên áo xanh, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói. Tiên bối, tiểu nhân lần này đến đây là muốn hỏi một chút quý tông gọi tên gì, ta có thể nhập chi? Người trước mắt này nhìn như thiếu niên, nhưng có thể dạy dỗ hai cái niên kỷ như thế nhỏ, thực lực lại mạnh như thế đệ tử hắn cũng không dám chủ quan. Huống hồ sư phụ của hắn giờ phút này không có một tia động tĩnh, đủ để chứng minh người này thực lực cực kỳ khủng bố. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua tay phải của hắn, muốn hỏi chút gì đều có thể trực tiếp hỏi ra, không cần thiết dạng này quanh đi còn lại. Ê, trực tiếp bị vạch trần Diệp Thiếu Trời lộ vẻ có chút xấu hổ. Hắn xác thực không có cái gì bái sư dự định, chẳng qua là cảm thấy Tô gia tỷ muội dùng thuật pháp có chút quen thuộc cho nên đến hỏi thăm. Tiên bối, tiểu nhân chỉ là có chút hiếu kỳ hai vị cô nương sư thừa, không có cái khác các ý, quấy rầy. Tiểu nhân cáo lui. Diệp Thiếu Trời lúc này chắp tay hành lễ, chuẩn bị quay đầu đi đường. Nhưng mà, khi hắn muốn quay người lúc rời đi, thân thể lại trực tiếp bị giam cầm ở nguyên địa không thể động đậy. Tiên bối, ngươi đây là ý gì? Diệp Thiếu Trời cố nén trong lòng ý sợ hãi nhìn về phía Lý Trường Sinh. Hai tỷ muội lôi kéo tay của hắn ngay tại một bên lặng lẽ nhìn xem, không nói gì ý tứ. Để ngươi trong giới chỉ cái kia đạo tàn hồn ra đi, vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn hỏi một chút hắn. Nói ra, Diệp Thiếu Trời lạnh mồ hôi chảy ròng. Sư phụ bại lộ. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo màu đen hồn thể từ trong giới chỉ bay ra. Tiền bối hảo nhãn lực, tiểu nhân bội phục. Nhàn thoại nói ít, ta hỏi ngươi đáp. Lý Trường Sinh cũng lười cùng đôi thầy trò này lãng phí thời gian, tiện tay bố trí một cái trận pháp, tiến vào chính đề. Đạo hữu, có cái gì muốn biết? Cái này màu đen hồn thể tựa hồ lây dính thứ gì, lơ lửng không cố định, nhưng chính là không có tàn mất. Ngươi dạy hắn những cái kia thuật pháp từ đâu mà đến? Cái này. Màu đen hồn thể run rẩy một chút, trầm tư sau khi lên tiếng nói, những này thuật pháp chính là gia sư truyền lại, về phần sư phụ từ chỗ nào học liền không được biết rồi. Ngươi nói láo. Màu đen hồn thể lộ vẻ rất hoảng. Hắn nhìn không thấu Lý Trường Sinh thực lực, cũng không biết lai lịch, muốn làm gì. Đạo hữu, ta chỉ biết sư phụ là đến từ một cái gọi Thiên Khung Đại Lục Trung Thiên thế giới, cái khác hoàn toàn không biết. Sư phụ ngươi có phải hay không gọi Tiêu Phàm? Ngươi biết sư phụ ta? Màu đen hồn thể run rẩy một chút, bầu đến Lý Trường Sinh trước mặt, lộ vẻ rất kích động. Trước mắt cái này người thần bí thế mà biết hắn sư phụ, nhưng đây cũng không phải là cái gì Thiên Khung Đại Lục a. Đây là Vân Thương giới, không có đạo lý a. Sư phụ ngươi đâu? Lý Trường Sinh không muốn nhiều lời cái khác, lúc này hỏi thăm Tiêu Phàm hạ lạc. Tiêu Phàm từ tiên giới truyền xuống tin tức để đạo tông hậu bối không muốn phi thăng, nhưng hắn đi tiên giới cũng không có phát hiện cái gì. Tiên giới người địa phương xa lánh phi thăng giả kia là không thể bình thường hơn được, lẽ ra không phải hắn để hậu nhân không phi thăng lý do. Nếu không phải Diệp Thiếu Trời tại cùng Tô Niệm Hạ tỷ thí thời điểm dùng Ngọc Thanh Tông Thanh Liên kiếm ấn hắn đều nhanh quên Tiêu Phàm. Bây giờ trước mắt cái này muốn chết mà không được chết, muốn sống không sống đồ vật tựa hồ biết chút ít cái gì. Sư phụ hắn hẳn là vẫn lạc, cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ lắm. năm đó chúng ta cùng nhau tại tiên giới tìm kiếm nơi sống yên ổn, trời xui đất khiến phía dưới vào một chỗ bí cảnh. Cái kia bí cảnh rất rất lớn, so với tiên giới cũng không kém bao nhiêu, tiên linh khí mức độ đậm đặc cũng không kém. Về sau chúng ta đem bí cảnh mệnh danh là Không Lo Giới, ở nơi đó sinh sống gần vạn năm, tụ tập phi thăng giả cũng càng ngày càng nhiều. Chẳng biết lúc nào lên, Không Lo Giới bắt đầu rung chuyển, trận này rung chuyển khởi nguyên từ một trận hắc ám thôn vệ. Khi đó toàn bộ Không Lo Giới bị hắc ám xâm nhập, sinh linh tất cả đều rơi vào hắc ám trở thành khôi lỗi của nó. Chúng ta bắt đầu rời đi Không Lo Giới, lần nữa cùng tiên giới sinh linh khai chiến, cướp đoạt huyết nhục của bọn hắn, hồn phách. A. Màu đen hồn thể nói liền bắt đầu kịch liệt lắc lư, truyền ra thê thảm đau đớn tiếng kêu rên. Lý Trường Sinh trên thân nhanh chóng tách ra lục quang đem màu đen hồn thể bao phủ lại, hắn cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Trên người hắn có đại đạo bí thuật, tại ngăn cản hắn tiếp tục hồi ức xuống dưới, nói tiếp chỉ có bị xóa đi phần. Loại này đại đạo rất quỷ dị, Lý Trường Sinh chưa từng gặp qua. Chuẩn xác điểm nói, là bởi vì đạo quả của hắn phía trên không có diễn sinh ra đến, cho nên chưa thấy qua. Màu đen hồn thể tin tức kỳ thật không nhiều lắm dùng, bởi vì Lý Trường Sinh căn bản không biết hắn nói Không Lo Giới ở đâu. Hắn tại tiên giới cũng chờ đợi chừng trăm năm, đối thứ nhất chút lịch sử vẫn là hiểu rất rõ, nhưng từ chưa thấy qua có quan hệ ghi chép Không Lo Giới thư tịch. Tiêu Phàm phi thăng bất quá mấy vạn năm, loại chuyện này không nên nhanh như vậy liền bị dòng sông lịch sử lãng quên. Đến cùng chỗ đó có vấn đề, chương 88, đại đạo bình chứng, chương 88, đại đạo bình chứng. Sáng sớm côn trùng bị chim nhỏ ăn, dậy trễ chân long bị rùa đen ăn. Nguyên tự một mặt khó chịu từ Lý Trường Sinh cái kia tỏa yêu hoàn bên trong móc ra một đầu tiên hoàng cảnh chân long đương bữa sáng. Quy đầu nuốt long đầu, hình ảnh kia ngấp lại liền không thể tưởng tượng. Tỏa yêu hoàn bên trong yêu thú mặc dù bị nhốt tầm 10 năm, nhưng vẫn như cũ dữ dội vô cùng. Nếu không phải Tang Bưu dùng bí pháp cầm giữ tu vi của bọn nó, Nguyên tự căn bản không kịp ăn. Nó sau khi ăn xong một đầu chân long sau liền đánh cái ở một cái, lần nữa một mặt khó chịu nhìn về phía hư không. Vẫn là không có mặt trời. Người khác no bụng thì nghĩ dâm dục, nó là no bụng ấm nghĩ mặt trời. Từ khi cái kia đáng chết không trung hòn đảo sau khi xuất hiện, nó liền không có phơi qua một ngày mặt trời. Tức chết lao quý vậy. Lao Lý, đem phía trên vật kia làm đi, thật sự là quá cách tướng rùa. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhịn nhiều hai ngày đâu. Lý Trường Sinh cười cười, thu hồi trong lòng bàn tay tiên bình, ngẩng đầu nhìn về phía kia che chắn mặt trời hòn đảo. Nghiêm hạ, Thanh Hàn nghỉ ngơi đủ rồi sao? Ba ngày tĩnh dưỡng, hai người khí tức tốt lên rất nhiều, nhưng Lý Trường Sinh vẫn là quăng tới mắt ân cẩn thận. Hắn sở dĩ không có đánh nát phía trên đại đạo bình chứng vì cái gì chính là đợi các nàng hai cái nghỉ ngơi tốt. Sư phụ, chúng ta thật muốn đi. Có thể hay không người chết liệt? Sẽ không, có sư phụ tại, nguy hiểm gì cũng không tính là nguy hiểm. Lý Trường Sinh hướng hai người ôn hòa cười một tiếng, chậm rãi lên không. Cái này bổ cũng không thể tùy tiện bổ, nếu là dùng sức quá độ đem toàn bộ đảo đều bổ ra cũng không tốt. Tay hắn cầm thanh kiếm đứng sừng sững ở phù không đảo phía dưới, nhìn xem kia tản ra hào quang năm màu đại đạo bình chứng, đạo quả bên trên hủy diệt đại đạo lưu động, trong nháy mắt ngưng tụ tại trên thân kiếm. Màu xanh mũi kiếm bị hủy diệt đại đạo quấn quanh, trong lúc đó liền tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt. Kiếm tùy tâm động, Lý Trường Sinh suy nghĩ khẽ động, thanh kiếm liền hướng trước mặt đại đạo bình chứng đâm tới. Điểm phá mặt. Mũi kiếm vừa mới tiếp xúc đến đại đạo bình chứng, một loại có thể đem bất kỳ vật gì đều chôn vùi lực lượng từ trên mũi kiếm hiện lên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thải sắc hào quang nổ tung, toàn bộ hư không trở nên vô cùng lóa mắt. Động tĩnh khổng lồ trong nháy mắt hấp dẫn chú lưu tại Tiên Lan Đế đâu người chú ý, mấy đạo thân ảnh nhao nhao từ đằng xa lướt đến. Vô Cực Đại Đế, Tuyết Giao Nữ Đế, Hắc Đế, Côn Đế, Vân Lan Đại Đế, Dương Đế, Mạc Hưng Tuân giả. Những người này xuất hiện thời điểm, cũng không có chú ý tới rơi xuống đất Lý Trường Sinh mà là trước tiên xem xét đại đạo bình chứng tình huống. Lý Trường Sinh xuất thủ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đại đạo bình chứng nát không còn sót lại một chút cặn, chỉ có một chút không trọn vẹn đạo văn còn sót lại tại hư không. Khổ đợi nhiều ngày như vậy, rốt cục phá. Mọi người ở đây kinh hỉ thời điểm, hư không hòn đảo đột nhiên lam quang đại thịnh, truyền ra một đạo thâm trầm thanh âm. Đại đạo bình chứng vỡ vụn, luyện tiên đảo khảo nghiệm mở ra, người thành công có thể nhập táng tiên giới. Tiếng nói rất ngắn, nhưng lại trong lòng mọi người nhấc lên sóng gió lớn. Tiên, thứ này thế mà cùng trong truyền thuyết tiên cảnh dựng một bên, đây là cơ duyên to lớn a. Mọi người sắc mặt lớn sắc, nhanh chóng thăng nhập không trung, muốn đi vào luyện tiên đảo bên trong tiếp nhận khảo nghiệm. Nhưng mà, liền tại bọn hắn muốn nhập đảo thời điểm, năm thân ảnh trống rỗng ngăn ở trước mặt bọn hắn. Chư vị, luyện tiên đảo đại đạo bình chứng chính là chúng ta lục đại thế lực hao tốn cái giá cực lớn liên thủ phá đi, các ngươi đừng nói là muốn ăn ăn không. Cái khác bốn cái không có mở miệng nói chuyện chính là làn da ngăm đen hắc đế. Hắn vừa ra liền truyền khắp toàn bộ Tiên Lan Thánh Triều đế đô, vô số muốn nhập đảo sinh linh cảm thấy không ổn. Đây là muốn ăn cướp a? Đại đạo bình chứng có phải là bọn hắn hay không phá, không có ai biết, cũng không người nào dám đi chất vấn, ai bảo thực lực của người khác mạnh đâu. Nhìn trận này cẩm, muốn nhập đảo, cái này đại giới cũng không nhỏ. Có chút thực lực thấp, nhẫn chữ vật lại một nghèo hai trắng nhỏ tạp lạp gạo đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Cách đó không xa Vân Lan đại đế gặp cảnh này mặt mo co lại, cái này ngũ đại thế lực người là bá đạo đã quen. Thật mẹ nó ý đồ xấu a. Mặc dù hắn cũng là nghĩ làm như vậy, có thể nhịn ở. Thần trí của hắn một không chú ý ở giữa liền quét đến mặt đất cái kia đạo thanh sam thân ảnh cùng con kia lục sắc con rùa. Chợt nhìn trong tay hắn còn chưa thu hồi thanh kiếm, Vân Lan đại đế đột nhiên trong lòng hiểu rõ. Đây là thủ đoạn của hắn. Năm người này không biết sống chết lung tung ông công, nếu là chọc giận tới hai vị tiền bối, đến lúc đó, đây chính là hắn muốn nhìn đến. Vân Lan đại đế sở dĩ không có thông báo cho bọn hắn Lý Trường Sinh nhân vật này tồn tại, vì cái gì liền để cho những người này trong lúc lơ đãng chọc giận tới hắn. Sau đó, tiền bối xuất thủ, hắn cũng tốt từ đó mưu một chút lợi nhỏ ích, thậm chí lớn mạnh tiên triều lãnh thổ. Nhưng mà, Lý Trường Sinh cử động để hắn thất vọng. Lý Trường Sinh căn bản không có trước tiên tiến vào đảo ý tứ, thu kiếm liền trong sân uống rượu. hai tên đồ đệ của hắn cùng Lục Vương Bắt cũng ở bên người lặng lặng nghe hắn giảng, vậy làm sao giảng đều không ngán cố sự. Thu phí vẫn như cũ tiếp tục, rất nhiều tiểu môn tiểu phái bắt đầu móc vốn liếng vì tông môn có hy vọng quật khởi tiểu bối mua nhập đạo danh ngạch. Vân Lan đại đế liền lặng lặng ở một bên nhìn xem, có chút đỏ mắt. Đừng nhìn những này tài nguyên tu luyện không ra thế nào nhỏ, nhưng là tụ ít thành nhiều, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Những cái kia trung đẳng thế lực giao nạp đồ vật vẫn là thật nhiều, thậm chí có lục đại thế lực thuộc hạ thế lực còn dâng lên linh quang. Linh quang chẳng những có thể khai thác linh hạch, bên trong càng là có cơ hội khai thác đến độ tinh khiết cực kỳ cao linh quang dịch. Một bên dê cao nữa là tựa hồ cảm thấy Vân Lan đại đế biểu lộ không đối lĩnh, đi đến bên cạnh hắn thấp giọng hỏi thăm. Lão Vân a, nói thực ra, ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Bình thường lục đại thế lực đều là có tiền cùng một chỗ kiếm, hôm nay không hiểu không có xuất thủ, có gì đó quái lạ. Dê cao nữa là làm Vân Thương giới yêu tộc đòn khiêng cẩm, cũng là yêu tộc duy nhất đế cảnh, tự nhiên là muốn lưu tâm một chút mắt. Cái này nếu như bị hố, bọn chúng yêu tộc coi như khó có ra mặt này. Nhưng Vân Lan đại đế ước gì bọn hắn xảy ra chuyện mới tốt, như thế nào lại có quá nhiều ngôn ngữ đâu? Không có à, ta chính là cảm thấy như thế khi dễ người không tốt, huống hồ ta tiên triều đất rộng của nhiều lại há có thể tham lấy điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ. Lão Vân, đừng làm ta là kẻ ngu. Ở trong đó có cái gì đạo đạo nói cho ta nghe một chút đi chứ sao? Chúng ta cái này mấy ngàn năm vẫn luôn là hữu hảo ở chung, không cần thiết khách khí như vậy đi. Vân Lan đại đế túi đầu cười không nói. Hắn nụ cười này càng làm cho dê cao nữa là cảm thấy có gì đó quái lạ, cho nên thăm dò tính dò hỏi. Có phải hay không cùng trước mấy ngày vị tiền bối kia có quan hệ? Ngày đó Nguyên Tự Vương bắt chi khí nghiền ép toàn trường, bọn hắn tự nhiên là biết hắn thực lực kinh khủng. Mấy người bọn hắn đã từng nghĩ tới bái phòng Nguyên Tự, nhưng Nguyên Tự vào ngày hôm đó lộ một lần mặt liền từ này đã thất tung dấu vết. Mấy người cũng hỏi qua Vân Lan đại đế, cái này lao bức trèo lên ngậm miệng không nói. Nói cái gì kia là dạo chơi đến đây cao nhân, giờ phút này đã sớm rời đi. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không tin, vụ trộm tại Vân Lan Đế Đô tìm 2-3 ngày, thật sự một chút tung tích đều không có. Mấy người cũng hoài nghi tới Nguyên Tự có thể là Vân Lan Tiên Triều lão tổ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền cảm giác không có khả năng. Có lợi hại như vậy lão tổ, cái này lão bức trèo lên đã sớm vung đại quân bắt đầu thống lĩnh Vân Thương giới đại nghiệp. Đâu còn có cơ hội để bọn hắn tại cái này đón a. 88 chương 89, bắt đầu nhập đạo, chương 89, bắt đầu nhập đạo. Dê cao nữa là không thể từ Vân Lan đại đến nơi đó đạt được hắn muốn. Trên mặt có chút thất vọng, nhưng cũng không có để yêu tộc tham gia thu phí đấy. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, cảm giác tiến vào người đủ nhiều, có cái gì không đúng tình hố bọn hắn cũng nên dâm xong. Là thời điểm đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Lấy thực lực của hắn tự nhiên không sợ nguy hiểm gì, hắn lo lắng chính là mình ứng phó đột phát sự kiện trong lúc đó, không có cách nào trước tiên chiếu cố hai cái tiểu ni tử. Thế giới này kỳ quái, ai cũng không biết nguy hiểm từ lúc nào giáng lâm, cẩn thận một chút tổng sẽ không lỗ. Hắn khởi thân, Nguyên Tự lập tức biến lớn thân thể, hướng Lý Trường Sinh nô lên thật dài quy đầu. Lão Lý, lên đây đi. Ta trở đi ba người các ngươi đi vào chung nhìn xem cái đồ chơi này đến cùng là cái gì. Lại dám dùng Táng Tiên cái tên này. Cũng được. Lý Trường Sinh một tay kéo một cái, thả người nhảy lên liền rơi vào lồng xanh rùa trên lưng chậm rãi thăng nhập không trung. Sư phụ, chúng ta muốn cho linh thạch a. Tô Thanh Hàn nhìn xem hư không một màn có chút hiếu kỳ mình sư phụ sẽ làm thế nào. Một bên Tô Niệm Hạ nghe, cơ nắm đấm nói, kia cái gì bình chướng là chúng ta sư phụ mở ra, sư phụ không có tìm bọn hắn muốn linh thạch cũng không tệ rồi. Sư phụ, muốn hay không đánh bọn hắn một trận? Ừm, ngươi lên đi, đánh cho đến chết. Lý Trường Sinh nhàn nhạt cười một tiếng, sờ lên Tô Niệm Hạ cô gái nhỏ này mái tóc, không ý định động thủ. "Sư phụ, ta đánh không lại mấy cái kia." Nàng tay nhỏ một chỉ mấy vị kia đứng sừng sững ở hư không thân ảnh, năm cái đế cảnh cường giả thần thức lập tức quét tới. "Không có việc gì, mấy cái kia từ sư phụ nhìn xem, ngươi liền đánh thu lệ phí mấy cái kia là được. Thu phí loại chuyện nhỏ nhặt này, mấy tên đế cảnh cùng chí tôn cảnh sinh linh tự nhiên là sẽ không đích thân kết quả, giao cho mấy người đệ tử là được rồi. Bọn hắn muốn làm tự nhiên là lưu ý không trung động tĩnh, để phòng có người lợi dụng sơ hở." Cái này hư không hòn đảo mặc dù cực kỳ lớn, nhưng cũng chỉ có Vân Lan Đế Đô trên không có thể đi vào. Những địa phương khác sớm đã bị lục đại tông môn người sớm mấy ngày vây quanh, vì cái gì chính là giờ phút này. Lại bởi vì Lý Trường Sinh cùng Tô Niệm Hạ đối thoại không có che lấp, phía trên mấy người tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở. Hắc Đế làm ngay trong bọn họ táo bạo nhất một cái đế cảnh cường giả nghe xong lời này lập tức nổi nóng. Thiếu niên này cùng Lục Vương bắt thần thần bí bí, lại dám như thế khinh thị bọn hắn, cũng phải tìm một chút thực lực như thế nào. Hắc Đế lực lượng thần hồn ngưng tụ thành một cây nhỏ bé châm hướng Nguyên Tự Quy đầu đâm tới. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh, thập phẩm võ kỹ kinh thần thứ. Lấy thần hồn chi lực ngưng tụ thành châm nương theo thần thức khóa chặt mà bắn ra. Loại này thần hồn loại võ kỹ cực kỳ ác độc, nếu là bị nó đâm trúng kẻ nhẹ thần hồn sẽ rách, kẻ nặng thân tử đạo tiêu. Giờ phút này mặc dù chỉ là bắn ra một cây, nhưng nếu không nhỏ chí tôn cảnh thực lực tất nhiên sẽ thụ thương. Đoàn người này dám như thế không nhìn bọn hắn đế cảnh cường giả, nghĩ đến thực lực cũng không yếu đi. Hẳn là có thể. Hắc Đế suy nghĩ còn chưa rơi xuống, hắn bắn ra cây kia kinh thần thứ liền đã tới gần Nguyên Tự. Nguyên Tự lắc lắc quy đầu, không có làm ra bất kỳ động tác gì, cây kia xuất quỷ nhập thần kinh thần thứ liền không bị khống chế quay đầu trở về bắn. Không. Kinh thần thứ vẫn như cũng là hắn bắn ra cây kia kinh thần thứ, nhưng Hắc Đế cảm giác gần chứa uy mãnh đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, kinh thần thứ liền đã xuất hiện tại hắn trước mặt, nhanh chóng không có vào mi tâm của hắn. A! Thân hồn xé rách, giống như vạn kim châm lỗ, Hắc Đế phiêu phủ ở trong hư không ôm đầu lăn lộn. Thê thảm đau đớn tiếng kêu rên vang lên, tất cả mọi người đều đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Hắc Đế. Vô Cực đại đế, Tuyết Giao nữ đế, Côn đế bọn người kinh hãi. Thực lực thật là khủng khiếp, lại có thể cướp đoạt người khác bí pháp, cưỡng ép bắn ngược trở về, uy năng tựa hồ còn mạnh hơn mấy lần. Chí tôn cảnh trở xuống sinh linh không rõ ràng cho lắm, chí tôn cảnh trở lên sinh linh thì dùng vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem ba người một rùa. Nguyên Tử cũng mặc kệ nét mặt của bọn hắn là dạng gì, cũng lời nhìn cái kia đen tui ra hỏa chết hay không, trở đi Lý Trường Sinh ba người liền chuẩn bị nhập đạo. Canh giữ ở cửa vào trước thu phí đệ tử thấy có người đến liền không tiếp tục để ý hắc đế dị thường, vội vàng chăm chú. Nhập đạo một cái danh ngạch cần 10 vạn trung phẩm. Nghiêm hạ, muốn đánh thì đánh, xảy ra chuyện sư phụ chống đỡ. Phụ trách thu lệ phí đệ tử còn chưa có nói xong, Lý Trường Sinh liền hiền hòa nói chuyện với Tô Niệm Hạ. Trên không mấy cái đế cảnh cường giả nhìn thấy một đoàn người muốn nhập đạo, một cái lắc mình liền đã xuất hiện tại các đệ tử trước mặt. Mù mắt chó của các ngươi, lại dám hướng tiền bối thu lấy linh thạch, cút nhanh lên. Vô Cực Đại Đế một trưởng đem mấy cái thu lệ phí đệ tử đánh bay ra ngoài, đương nhiên hắn cũng không có hạ nặng tay. Cái này thu lệ phí đệ tử thế nhưng là bọn hắn Vô Cực Tông mầm, nếu là giết chết liền được không bù mất. Sở dĩ đem bọn hắn hất bay ra ngoài, chính là sợ bọn hắn bị Lý Trường Sinh giết chết. Người đưa tiễn, hắn liền một mặt vui cười túi lầu nói: "Tiền bối mời vào bên trong." Mặc dù song phương đều là thiếu niên bộ dáng, nhưng thực lực lại là ngày đêm khác biệt, hắn không thể không túi đầu. Có thể một kích đem Hắc Mộc kia than đen làm cho gần chết, thực lực cũng không phải bọn hắn loại người này có thể chống lại. Đoàn người này có thể là trong truyền thuyết hư tiên cảnh. Về phần chân tiên, cũng không quá khả năng đi, cái nào tiên nhân sẽ nhàn nhức cả trứng, chạy đến lần này giới tới trang bức a. Nguyên Tử nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trở đi ba người liền tiến vào hư không hòn đảo, sau đó một đạo giọng ôn hòa truyền ra: "Cơ duyên là người có duyên có được, các ngươi tự giải quyết cho tốt." Lời này là Lý Trường Sinh nói, hắn cũng không phải suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng, mà là hắn chú ý tới cùng sau lưng bọn hắn thiếu niên. Thiếu niên chính là Diệp Thiếu Trời, hắn phải vào đến, thuận đường đẩy hắn một thanh cũng tốt, dù sao cũng coi là nửa cái hậu nhân. 89 chương 90, đại chiến thụ yêu, chương 90, đại chiến thụ yêu. Có Lý Trường Sinh lưu lại một câu, năm đại tông môn người nhao nhao túi đầu rút lui trạm thu phí. Có ít người không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, dù sao đây là nhà mình đế cảnh lão tổ phân phó xuống tới. Những cái kia nguyên bản không có cơ hội tiến vào luyện tiên đạo nghèo so nhóm lập tức tinh thần tỉnh táo, như ong vỡ tổ tuân đi vào. Lý Trường Sinh bọn người vừa tiến vào luyện tiên đạo trên không, một cỗ trận pháp lực lượng liền hiện ra tới. Trận pháp lực lượng hiển hóa liền muốn đem Lý Trường Sinh bọn người tiến hành ngẫu nhiên truyền tống. Lý Trường Sinh suy nghĩ khẽ động bao phủ ở trên người hắn trận pháp lực lượng liền biến mất vô tung vô ảnh, nhưng hắn cũng có quản hai cái tiểu nữ tử. Hắn tay áo vung lên, thanh kiếm cùng tử kiếm liền nhanh chóng hướng hai người truyền tống phương hướng vào tới. "Lão Lý, ngươi yên tâm hai người bọn họ." Nguyên Tử quay đuôi một cái liền trực tiếp đứng thẳng ở giữa trời không lúc đích. "Không có việc gì, nơi này không lớn, ta có thể bận tâm." Dứt lời, Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía hư không, cả người hư không tiêu thất. Hắn biến mất một giây sau liền đã xuất hiện tại một ngôi đại điện bên trong. Trong đại điện có một cái cự đại màn ánh sáng, trên màn hình mặt có đủ loại hình tượng. Hình tượng này chính là toàn bộ luyện tiên đảo trang cảnh. Tại cái này màn hình trước mặt có một nhỏ sữa em bé, hắn không chớp mắt nhìn xem màn hình bên trong bên trên hình tượng, hoàn toàn không có chú ý tới đi tới Lý Trường Sinh. Nhỏ sữa em bé mãi thanh mãi khí đối màn hình nói chuyện lớn tiếng. Luyện tiên đảo có đến mãi không hết yêu thú, đánh giết mỗi một con yêu thú đều có thể thu hoạch được khác biệt ban thưởng. Nhớ kỹ, thu hoạch được một viên kim long lệnh bài sau liền có thể tiến vào luyện tiên đảo nơi trung tâm nhất mở ra truyền tống trận, tiến vào táng tiên giới, tìm được chư vị tiên nhân bảo tàng. Nhỏ sữa em bé thanh âm truyền khắp toàn bộ luyện tiên đảo lại không còn là lúc nói chuyện mãi thanh mãi khí thay vào đó là vô cùng thâm trầm. Lý Trường Sinh lặng yên không tiếng động đi đến bên cạnh hắn, một phát bắt được cổ áo của hắn nâng hắn lên. "Ai?" Cổ áo đột nhiên bị bắt, nhỏ sữa em bé kinh hô một tiếng. "Ngươi nói táng tiên giới có cái gì?" Nhỏ sữa em bé vùng vẫy một hồi, xoay qua cái đầu nhỏ, nhìn thấy chính là một như một xuân phong thiếu niên áo xanh lang. Trên mặt hắn kia béo ị thịt nhìn thấy Lý Trường Sinh liền không tự chủ được run rẩy lên. "Là hắn?" Cái kia chọc nhẹ một chút liền làm phá luyện tiên đạo chi màng thiếu niên. Thực lực thật là khủng khiếp. Hắn thế mà liền đối phương là lúc nào tiến vào luyện tiên đạo chủ điện cũng không biết. Bị Lý Trường Sinh nhắc lên nhỏ sữa em bé vùng vẫy mấy lần sau liền từ bỏ dãy rủa. "Tiên bối, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Cái này táng tiên giới có đồ vật gì, ta cũng không biết, ta chỉ là một cái khí linh." "Không biết." Lý Trường Sinh không nói gì, thần thức nhanh chóng không có vào nhỏ sữa em bé thức hải, xem xét trí nhớ của hắn. Nhỏ sữa em bé trong trí nhớ chỉ có một đạo mơ hồ không rõ bóng đen, đạo hắc ảnh kia chính là chủ nhân của hắn, cũng chính là tòa này luyện tiên đạo chủ nhân, mà luyện tiên đạo đảo thì là một kiện thập giai tiên khí. Cái này khí linh ký ức ngoại trừ chủ nhân phân phó xuống tới nhiệm vụ bên ngoài, còn lại chính là luyện tiên đạo giáng lâm vân thương giới chuyện sau đó. Lý Trường Sinh không có từ chỗ của hắn được cái gì tin tức hữu dụng cũng không còn làm khó hắn, mà là bắt đầu dò xét trước mắt to lớn màn hình. Thứ này có thể hay không khóa chặt trên đảo một người nào đó? Có thể, bất quá. Nhỏ sữa em bé đúng, trên mặt có chút khó khăn. Bất quá cái gì? Đây là dùng để quan sát mỗi một cái tiến vào luyện tiên đạo sinh linh động tác, nếu là định vị một người nào đó, vậy cũng chỉ có thể nhìn một người, cái này làm trái chủ nhân ý chí, ta. Nhiệm vụ của hắn là nhìn xem mỗi người cử động, chỉ xem xét trong đó một cái này rất không thích hợp. Nhưng Lý Trường Sinh không thèm để ý, không có vấn đề nói. Từ giờ trở đi, ta chính là chủ nhân của ngươi, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi định vị hai người kia. Thuận Lý Trường Sinh ngón tay nhìn lại, rõ ràng là hai cái tiểu nữ tử. Nhận ta chủ nhân mới này, ngươi kia đời trước chủ nhân chi ý chí tiện hết hiệu lực, cho nên cũng không xung đột. Nhỏ sữa em bé nghe ngóng do dự sẽ, nhẹ gật đầu. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như thật sự là đạo lý này. Vâng, chủ nhân. Dứt lời, nhỏ sữa em bé cơ hai tay, trên tay quanh quẩn lấy từng sợi kim quang. Kim quang rơi vào hai cái tiểu nhi tử phía trên, các nàng vị trí liền trực tiếp bị phóng đại. Về phần những người khác thì triệt để bị che giấu. Lý Trường Sinh nhìn xem trong tấm hình hai cái tiểu nhi tử cười cười, xuất ra trong lòng bàn tay tiên hồ lô bắt đầu uống rượu. Màn hình bên trong, Tô Niệm Hạ cầm trong tay tử kiếm, Tô Thanh Hàn thì cầm trong tay thanh kiếm. Hai người cầm kiếm đi tại một đầu đường hẹp quanh co bên trên, cơ kiếm trong tay chém vào lấy tiểu đạo cái khác cỏ dại. Không biết là các nàng cố ý gây nên vẫn là trùng hợp, hai bên đường cỏ dại không khỏi là bị đánh chỉ còn một đầu thẳng tắp thân.
Tỷ, chúng ta thật không đi tìm sư phụ a?
Tô Thanh Hàn một kiếm đem bên cạnh cây nhỏ gọt đến không còn một mảnh. Hai thanh kiếm này đều đã xuất hiện ở nơi này, nói rõ sư phụ là cố ý khảo nghiệm chúng ta, không cần thiết đi tìm hắn. Mà lại, hắn nếu không chủ động hiện thân, chúng ta cũng tìm không thấy. Dứt lời, Tô Niệm Hạ liền lần nữa cơ trong tay tử kiếm, một thanh hướng cách đó không xa đại thụ che trời bổ tới. Màu đỏ tím kiếm sắc nhanh chóng từ tử sắc trên thân kiếm tuôn ra, uy năng có khai sơn phá thạch chi thế.
Giống.
Một tiếng giống lên một tiếng từ đại thụ che trời đơn thuốc hướng truyền ra, sắc mặt hai người đổi biến.
Thu yêu.
Suy nghĩ vừa lóe qua bộ não, mấy cái đuổi thô to nhánh cây liền đâm tới.
Thanh Hàn, nên chiến.
Tô Niệm Hạ hét lớn một tiếng, nổ bắn ra mà lên, tay nắm ấn quyết.
Thiên quang chạm.
Một kiếm chém ra, ánh lửa nổ tung, trong nháy mắt hình thành mấy ngàn thanh lửa kiếm bắn ra ngoài. Lúc này, Tô Thanh Hàn cũng động, nàng dưới chân giẫm lên bùn đất trong nháy mắt kết băng.
Vĩnh hằng đóng băng.
Dứt lời, trận trận hàn phong thổi lên, mang theo trận trận điên cuồng gào thét âm thanh hướng đại thụ quét sạch mà đi. Tô Niệm Hạ thiên quang chạm vừa chém vỡ đâm tới nhánh cây, cả viên đại thụ che trời liền trực tiếp hàn phong bao khỏa, hình thành một cái cự đại băng điêu. Nhưng mà, hết thảy cũng còn không có kết thúc. Tô Thanh Hàn thủ ấn không ngừng biến hóa, hai ngón bôi qua thanh kiếm, trường kiếm màu xanh trong nháy mắt hóa thành một thanh băng kiếm.
Băng bạo thuật.
Băng kiếm nuôi kiếm như là băng truy, hiện ra một vòng lam quang, trong lúc đó liền tạo ra một cái đại ấn màu trắng. Đại ấn một thành liền trực tiếp đánh tới hướng băng điêu.
Ầm ầm.
Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ băng điêu nổ tung, điểm điểm tinh cặn bã từ không trung bay xuống, phương viên mấy chục dặm đã bao phủ trong làn áo bạc.
Hô.
Tô Thanh Hàn thở một hơi thật dài, thu hồi trường kiếm. Thanh Hàn, ngươi đánh như vậy không tốt lắm đâu. Vừa lên đến liền liên tiếp vung đại chiêu, có ngươi đánh như vậy sao? Nàng đều còn không có biểu hiện, chiến đấu cũng đã kết thúc.
Không có gì a, đánh chết là được rồi.
Tô Thanh Hàn nghịch ngợm thẻ lưỡi. Ai quy định đánh nhau không thể vừa lên đến liền phát đại chiêu a? Ta một phát đại chiêu liền có thể giải quyết, còn cùng ngươi tại cái này lãng phí thời gian làm cái gì a?
Nhưng mà,
còn chưa chờ các nàng cao hứng trở lại, hào quang màu xanh lục phóng lên tận trời, bốn phía gió thổi cỏ lay.
Chạy a.
Tô Niệm Hạ hô to một tiếng. Bốn phía cây ngo ngoe muốn động, đến mại không hết rễ cây liền dâng lên. Hai người nhanh chóng thi triển thân pháp, nhanh chóng cơ trường kiếm chém vào công tới rễ cây. Những này rễ cây độ cứng không được, nhưng là chặt đứt về sau lại nhanh chóng dài đi ra, sinh trưởng tốc độ cực kỳ khủng bố. Hai người một bên huy kiếm một bên rút lui, rời xa cái này rừng cây nhỏ mới là lựa chọn tốt nhất.
Thanh Hàn, ngươi đi trước, ta đoạn hậu.
Vừa thối lui đến xa xa, Tô Niệm Hạ đột nhiên trở về đến Tô Thanh Hàn bên người. Tô Thanh Hàn giờ phút này ứng phó công tới rễ cây lộ ra cực kỳ gian nan. Vừa rồi chơi lại phát, vĩnh hằng đóng băng cùng băng bạo thuật tiêu hao linh lực quá mức khổng lồ. Giờ phút này nàng trong đan điền linh lực sắp hao hết, bị những cái kia đáng ghét rễ cây quấn lên liền phiền toái. Tô Thanh Hàn nhìn thoáng qua nhà mình tỉ tỉ, do dự hai giây sau nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Nàng vừa đi, Tô Niệm Hạ áp lực tăng gấp bội. Trong tay tử kiếm quanh quẩn lấy hỏa hồng sắc quang mang, nhanh chóng rót vào khổng lồ hỏa linh lực, tử kiếm tách ra ánh lửa chói mắt.
Phần Thiên Kiếm Quyết.
90 chương 91, có cây chi tâm, chương 91, có cây chi tâm. Phần Thiên Kiếm Quyết vừa ra, bầu trời một trận lốp ba lốp bốp rung động, lưu lại trùng điệp hỏa hồng sắc kiếm ảnh. Bạo liệt kiếm khí trong nháy mắt xé mở công tới cây mây, rơi vào cổ thụ che trời bên trên giấy lên hừng hực liệt hỏa. Lửa thiêu đốt rất nhanh, trong nháy mắt liền tác động đến toàn bộ rừng cây nhỏ. Tô Niệm Hạ không có thời gian xem xét tình huống, nhanh chóng thi triển thân pháp bỏ chạy. Cỏ dại còn đốt không hết, huống chi là thụ yêu, nàng cũng không tin tưởng những vật kia sẽ bị một trận lửa thôn vệ. Nàng vừa thoát đi biển lửa trăm mét, trong biển lửa liền truyền ra một tiếng to lớn tiếng gầm gừ. Đáng chết nhân loại, dám can đảm làm tổn thương ta con dân, hủy quê hương của ta, tội đáng chết vạn lần. Hai cây cực kỳ tráng kiện cây mây từ trong biển lửa chui ra, lấy cực kỳ tốc độ nhanh hướng Tô Niệm Hạ mạnh mà qua. Tô Niệm Hạ sắc mặt đại biến,
tốc độ thật nhanh.
To lớn cây mây chỉ một thoáng liền đã xuất hiện Tô Niệm Hạ sau lưng, nàng còn chưa kịp phản ứng liền bị cuốn lên. Cây mây phóng xuất ra một cỗ cự lực, giống cự mãng đồng dạng đem Tô Niệm Hạ chăm chú cuốn chặt lấy, muốn trực tiếp đưa nàng chói chết. Tô Niệm Hạ không ngừng giãy giụa, nhưng trong đan điền linh lực không nhúc nhích tí nào, bị cây mây thả ra lực lượng cho cầm giữ.
Vật nhỏ, lá gan rất mập a, lại dám tại ta cây ngăn cản địa bàn bên trên náo sự.
Một gốc to lớn vô cùng cây giống lớn chân đồng dạng từ trong biển lửa vọt ra. Nó mặc dù là bị người giam cầm tại cái này, nhưng cũng không phải dễ trêu như vậy, người này lại dám phóng hỏa đốt đi con dân của nàng.
Thật sự là chẳng sống.
Bị nó vây khốn, Tô Niệm Hạ giờ phút này đầu óc thật nhanh chuyển động, suy nghĩ nên như thế nào thoát thân. Nhưng mà, nghĩ lại một chút giống như chỉ có thể phát động đại chiêu.
Sư phụ, ta biết ngươi tại, ta đánh không lại hắn, ngươi mau ra đây à, không còn ra ta liền phải chết á.
Sư phụ, sư phụ. Tô Niệm Hạ liên tiếp kêu lên mấy âm thanh, bốn phía ngoại trừ đại hỏa thiêu đốt thanh âm vẫn là đại hỏa thiêu đốt thanh âm. Đã nói xong đánh không lại liền bảo ngươi lấy này,
mất linh rồi.
Không nên a. Tây ngăn cản mắt nhìn bốn phía, ngoại trừ bọn chúng cổ thụ nhất tộc ngoài ra không vật gì khác, chớ nói chi là nhân tộc.
Ha ha, vật nhỏ, sư phụ ngươi đâu?
Làm sao không đến?
Hẳn là ngươi đang gặp ta.
Vẫn là nói ngươi.
Không.
Tây ngăn cản đột nhiên kinh hãi, Tô Niệm Hạ chỗ mi tâm tràn ra một sợi thanh sắc quang mang, một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm. Nàng chỗ mi tâm thanh quang hóa thành một thanh lợi kiếm chém ra ngoài, cả khỏa che trời cây xanh trong nháy mắt hóa thành bọt nước. Kiếm khí băng diệt cây ngăn cản cũng không có biến mất mà là lấy cực nhanh tốc độ thu hoạch bị đại hỏa cháy rụi rừng cây nhỏ.
Một sát na, toàn bộ rừng cây đại thụ ầm vang ngã xuống, sinh cơ mẫn diệt, chết không thể chết lại.
Chúc mừng ngươi chém giết cấp 5 thụ yêu, thu hoạch được ban thưởng, ngàn năm cỏ cây chi tâm. Tô Niệm Hạ vừa định quay người rời đi, một đạo thâm trầm thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến.
Nàng xoay người nhìn lại, chưa hoàn toàn bị đại hỏa thiêu đốt hầu như không còn đại thụ cái cọc bên trong toát ra một vệt kim quang. Nương theo kim quang dâng lên còn có một viên màu xanh nhạt trái tim, bên trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ tinh thuần. Loài cỏ này một chi tâm năng lượng ẩn chứa cũng không cần giống năng lượng thiên địa như vậy cần luyện hóa, trực tiếp hấp thu liền có thể. Tô Niệm Hạ nhanh chóng tiếp nhận ngàn năm cỏ cây chi tâm hướng Tô Thanh Hàn bỏ chạy địa phương đổi tới. Trốn chỗ nào? Ngay tại nàng rời đi thời điểm, sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn. Tô Niệm Hạ không quay đầu nhìn, dùng yếu ớt thần thức cảm ứng một chút, ước chừng là để cho người ta. Cái này không cần nghĩ đều biết những người này muốn làm gì. Đơn giản chính là muốn trên tay nàng cỏ cây chi tâm thôi. Nàng đem thân pháp tăng lên tới cực hạn, lấy cực kỳ tốc độ nhanh biến mất ở phương xa chân trời. Sư huynh, người này có điểm giống trước đó cái kia ngồi tại rùa đen trên lưng người thần bí, chúng ta còn muốn truy sao? Đuổi theo, nàng chỉ có một người, nên sợ chính là nàng mà không phải chúng ta. Thanh niên nhìn xem phương xa chân trời, cẩn thận cảm ứng một chút lưu lại ở chỗ này năng lượng, lập tức quyết định đụng một cái. Cái này bí cảnh yêu thú vô số, lại có ai biết là bọn hắn thiên kiếm môn tại giết người đoạt bảo đâu. Ba người đem tu vi đều thi triển hóa thành một đạo lưu quang hướng Tô Niệm Hạ thoát đi phương hướng đuổi tới. Tô Niệm Hạ một bên chạy trốn một bên tìm kiếm Tô Thanh Hàn tung tích, ngay tại nàng chạy trốn mấy ngàn dặm sau tại một cái hồ nước nhỏ bên cạnh phát hiện Tô Thanh Hàn. Thời khắc này Tô Thanh Hàn vừa nghỉ ngơi xong, đang dùng nước hồ dọn dẹp sạch sẽ nguyên bản bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ. Ngay tại nàng đứng dậy lúc, trên mặt nàng vui mừng, nhưng rất nhanh lại chau mày. Vui chính là nàng cảm ứng được tỷ tỷ đang lấy tốc độ cực nhanh từ đằng xa lướt đến, không thích chính là phía sau nàng có truy binh. Tô Thanh Hàn nhìn xem càng lúc càng gần tỷ tỷ, thể nội đan điền hàn khí chấn động, tay phải nắm chặt kiếm bắt đầu tụ thế. Bất quá một hơi thời gian, nàng bên cạnh hồ nước bắt đầu kết băng, đỉnh đầu hư không không hiểu bắt đầu bay xuống đông tuyết. Rét lạnh khí tức tứ ngược, Tô Niệm Hạ lòng có cảm giác, tại Tô Thanh Hàn động một khắc này cấp tốc hạ cánh khẩn cấp. Hàn băng kiếm ngục. Tô Thanh Hàn một kiếm chém ra, băng lanh kiếm khí dựng thẳng tích ra ngoài, kiếm khí những nơi đi qua lưu lại một đầu thật dài băng ấn. Tốc độ kiếm khí cực kỳ nhanh, ba người gặp chi sắc mặt đại biến, vội vàng phía dưới vận chuyển thần hải bên trong linh lực. Linh hải. Ba người trên thân cùng nhau ngưng tụ ra một bộ linh lực áo giáp, đỏ lên một kim một xám, khí tức trên thân cũng nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng mà Hàn băng kiếm khí tại bọn hắn ngưng tụ ra băng khải lúc liền đã chém xuống tới. Ầm ầm. Vụ băng nát một chỗ, ba người trên người linh khải bị đánh tan, nhưng cũng tháo bỏ xuống phần lớn lực lượng không có nhận càng nặng tổn thương. Hô. Cầm đầu thanh niên nhẹ nhàng thở ra, may phản ứng kịp thời, bằng không không chết cũng bị thương. Ngọc Thanh Tông nói thế nào cũng là truyền thừa mấy ngàn vạn năm tông môn, Lý Trường Sinh chỗ thụ thuật pháp lại thế nào khả năng chỉ có điểm ấy uy năng đâu. Tô Thanh Hàn tay nắm ấn cước, hàn khí bao phủ tứ phương, thấu xương kiếm khí tứ ngược bát phương. Nguyên bản rơi xuống đất vụn băng cấp tốc lớn mạnh, trong lúc đó, ba người bên người liền đã xây lên vô số tường băng. Không. Thứ này lại có thể là có được nhị đoạn công kích linh kỹ, ba người sắc mặt đại biến, giống như đột nhiên ăn phân đồng dạng. Người này đến cùng là ai? Tại sao lại có như thế kinh khủng linh kỹ? Nhưng không có người sẽ đáp lại bọn hắn, bởi vì bọn họ bốn phía đã tạo ra một tòa hàn băng lồng giam. Tô Thanh Hàn tay nhỏ bóp, ngưng kết ra pháp ấn nổ tung, hàn băng lồng giam trong nháy mắt phong kín, bên trong hết thảy tất cả đều hóa thành hàn băng. Thanh Hàn, ngươi chừng nào thì học được bực này lợi hại thuật pháp rồi? Sư phụ vụng trộm cho ngươi mở tiểu táo. Tô Niệm Hạ nhìn xem bên cạnh lớn băng sơn khiếp sợ không thôi. Hai người cho tới nay đều là cộng đồng tu luyện, Lý Trường Sinh chuyển xuống thuật pháp các nàng đều nhất thanh nhị sở. Nhưng Tô Niệm Hạ chưa bao giờ thấy qua Tô Thanh Hàn học qua cái này hàn băng kiếm ngục, càng không có gặp sư phụ dạy qua. Không biết ta cũng là trùng hợp dùng đến. Tô Thanh Hàn lung lay cái đầu nhỏ, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền hô lên như thế cái thuật pháp danh tự, thế mà còn thành công thi triển. Nhìn cái này hiệu quả, uy năng còn không nhỏ. Ta không tin, khẳng định là sư phụ bất công, ban đêm vụng trộm tiến vào ngươi ổ chăn nói cho ngươi. Tô Niệm Hạ xuất ra một viên phục linh đan liền nuốt xuống, một bên nếu máu một bên khôi phục tiêu hao linh lực. 91 chương 92, Hàn băng kiếm ngục, chương 92, Hàn băng kiếm ngục. Từ nhỏ đến lớn, Tô Niệm Hạ liền cảm giác sư phụ cố ý bất công muội muội, bây giờ thấy được nàng sử dụng cường đại như thế thuật pháp, nội tâm càng không phải là mùi vị. Một bên Tô Thanh Hàn nhìn thấy tỷ tỷ bộ dáng như thế vừa muốn ngang nhiên xông qua giải thích, bước chân còn chưa bước ra liền sắc mặt đại biến. Ầm ầm. Nguyên bản bị nàng đông lạnh ra băng sơn trực tiếp nổ tung, một cái hoa bảo thanh niên từ vụn băng trong đống bò ra. Hắn toàn lực ngưng tụ một trường vỗ hướng ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục linh lực Tô Niệm Hạ. Tô Thanh Hàn một bước lướt đi, tay phải trong nháy mắt thành một con băng trưởng hướng con kia vánh tới linh lực cự trưởng công quá khứ. Theo âm bạo thanh vang lên, một lớn một nhỏ linh lực bàn tay đụng nhau. Ầm. Hai trưởng kết nối, linh khí nổ tung, Tô Thanh Hàn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thanh Hàn, ngồi xếp bằng trên mặt đất Tô Niệm Hạ bỗng nhiên đứng dậy, rút ra tử kiếm. Keng. Tử kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí màu đỏ rực nổ bắn ra. Tô Niệm Hạ không có thời gian xem xét bị đánh ngã xuống đất muội muội, cầm kiếm liền cùng hoa bảo thanh niên chiến đấu. Hai người thân ảnh giao thoa, không đến một khắc đồng hồ liền đã đối vánh trên trăm chiêu. Cô nàng sẽ tại trong rừng cây đạt được có cây chi tâm giao ra liền có thể tha cho người khỏi chết. Hoa bảo thanh niên một trưởng đánh lui Tô Niệm Hạ, đứng rơi vào hai người mặt đối lập. Giờ phút này hai cái tiểu nhi tử trong đan điền linh lực sắp tiêu hao hầu như không còn, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hắn lúc trước mặc dù bị kia hàn băng kiếm ngục thương tổn tới, nhưng không nặng, đối phó hai người căn bản không là vấn đề. Huống hồ hắn bày ra thực lực vốn là so hai người cao một cảnh, chính là thần đăng cảnh, dù là thụ thương, đối phó hai cái tiểu nữ hoa cũng không thành vấn đề. Hai cái tiểu nhi tử thân hình dựa chung một chỗ thấp giọng thì thầm. Tỷ, còn đánh nữa thôi. Muốn gọi sư phụ không? Vừa rồi Tô Niệm Hạ cùng Hoa Bảo thanh niên qua trên trăm chiêu, trong lòng hai người đều có một cái ý niệm trong đầu. Người này không thể địch. Nhưng Tô Niệm Hạ cũng không muốn dễ dàng như thế liền sử dụng sư phụ triệu hoán thuật. Trước một giờ mới dùng qua, hiện tại lại dùng là thật có chút không nói được. Nói không chừng sư phụ còn tại bí mật quan sát lấy nàng đâu, nàng nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Chúng ta thay nhau công kích, có thể kéo liền kéo, nhìn xem có thể hay không mài chết hắn.
Tốt. Tô Niệm Hạ cố ý tiếp tục chiến, Tô Thanh Hàn liền phụng đổi tới cùng. Hai người lướt nhau, xuất ra một viên phục linh đan nuốt xuống, nhanh chóng kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Có đánh hay không qua được chúng ta không biết, nhưng ngươi hẳn phải chết. Tô Niệm Hạ khẽ kêu một tiếng. Người này lại vì một cọng cỏ mộc chi tâm liền tới để ý các nàng, hiển nhiên là cảm thấy các nàng sư phụ không có ở, dễ khi dễ.
Hừ, nói mạnh miệng ai không biết, ngươi như muốn dựa vào ngôn ngữ hù dọa ta, vậy liền mười phần sai.
Hoa Bảo thanh niên không có một tia sợ hãi. Song phương dây dưa lâu như vậy, nếu là trường bối của các nàng tại cái này, đã sớm hẳn là ra ngăn lại. Nhưng hai người trừ bỏ bị hắn đánh, vẫn là bị hắn đánh. Giờ phút này hai người lại muốn dùng ngôn ngữ hù dọa hắn, để hắn từ bỏ cỏ cây chi tâm. Đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Nếu như thế, vậy liền tốc chiến tốc thắng.
Lưu Quang Trạm.
Hoa Bảo thanh niên trên người lưu động lấy từng sợi hồng quang, một thanh huyết hồng sắc chiến kiếm liền đã xuất hiện trên tay hắn. Trận chiến này kiếm tên là Khắp Huyết Chiến Kiếm, chính là hắn đoạt được tông môn thi đấu hạng 3 ban thưởng. Hiện tại cũng là thời điểm nở rộ ánh sáng của nó. Hoa Bảo thanh niên một cái lưu quang chiến, kiếm mang màu đỏ rực trong nháy mắt hướng Tô Niệm Hạ chém qua khứ. Tô Niệm Hạ đối mặt cường hành kiếm mang không có một tia thoái ý, hỏa linh lực trong nháy mắt ngưng tụ tại tử kiếm đi lên. Nguyên bản tử sát thân kiếm tại một sát na liền bị đốt vô cùng đỏ bừng. Phần Thiên Kiếm Quyết, một kiếm phần thiên. Lần nữa thi triển Phần Thiên Kiếm Quyết, Tô Niệm Hạ lộ ra tương đối thông dòng, dễ như trở bàn tay liền ngưng tụ đại thế, một kiếm chém về phía công tới kiếm mang. Hai người đều là hỏa hệ người tu luyện, vừa đứng chung một chỗ, thiên địa hỏa linh khí liền trực tiếp nổ tung. Cơn bạo hỏa linh lực ba động trực tiếp quét sạch toàn bộ hồ nước nhỏ, ban đầu băng hồ sớm đã hòa tan. Thời khắc này nước hồ giống như đốt lên nước sôi, bên trong chưa thể tu luyện thành yêu cá con kinh lịch cực độ thoải mái dễ chịu băng hỏa lượng trọng thiên, cũng không biết quen bao lâu. Tô Thanh Hàn nhìn xem giao chiến hai người, đôi mắt đẹp ngậm lấy một vòng ngưng trọng. Hỏa hồng sắc trường kiếm cùng huyết hồng sắc chiến kiếm không ngừng va chạm, chói hai tiếng kiếm reo bên tai không dứt. Hoa Bảo thanh niên nhìn xem hỏa hồng sắc trường kiếm, hai mắt đều là vẻ tham lam. Hắn Khắp Huyết Chiến Kiếm đã là lục phẩm linh bảo, cô nàng này cầm trong tay trường kiếm thế mà có thể Khắp Huyết Chiến Kiếm chặt tới quyển lưỡi lao, là thật. Như hắn không nhìn lầm, nàng còn chưa phát huy ra hỏa hồng sắc trường kiếm uy lực. Nói cách khác này hỏa hồng sắc trường kiếm hoàn toàn là dựa vào tự thân độ cứng đem Khắp Huyết Chiến Đao chặt tới quyển lưỡi lao. Dạng này linh bảo, hắn sao có thể không động tâm? Nhưng nếu là Lý Trường Sinh ở đây, biết trong lòng của hắn ý nghĩ, quả quyết sẽ chụp ước tấn cất mũi cho hắn. Tử kiếm bên trên có phong ấn, nếu không kia cái gì cầu thí chiến đao lần thứ nhất đụng phải tử kiếm thời điểm liền nát không còn sót lại một chút cặn. Hắn sở dĩ phong ấn tử kiếm cùng thanh kiếm vì cái gì chính là không cho hai người quá dựa vào hai thanh kiếm uy năng. Tôi luyện các nàng thực lực bản thân mới là trong lòng của hắn mục đích, cũng là các nàng tiến vào luyện tiên đạo nguyên nhân. Giao chiến vẫn tại tiếp tục. Tô Niệm Hạ sắc mặt đã có một chút tái nhợt, nàng ứng đối Hoa Bảo thanh niên công kích càng thêm phi sức. Thanh Hàn bị Khắp Huyết Chiến Kiếm đánh bay, Tô Niệm Hạ hướng quan chiến Tô Thanh Hàn hô to một tiếng. Nàng đã vô lực tái chiến, là thời điểm nên thay người. Cấp tốc rơi xuống đất, Tô Niệm Hạ sắp đụng địa lúc, tay nhỏ hóa trưởng, sắp xếp hướng một bên hư không, thân thể lăng không một phen, thành công hạ cánh khẩn cấp. Một bên Tô Thanh Hàn lăng không nhảy lên, hai ngón cùng tồn tại trước mũi, tâm theo niệm động, kiếm tùy tâm động. Theo nàng đầu ngón tay hiện ra lang quang, thanh kiếm cấp tốc bắn ra, trực tiếp đâm về Hoa Bảo nam tử. Hoa Bảo nam tử sắc mặt biến hóa. Hắn cùng Tô Niệm Hạ giao thủ thời điểm, Tô Thanh Hàn rõ ràng không có gì chiến lực. Giờ phút này đâm ra kiếm chiêu lại có như thế uy năng. Khôi phục nhanh như vậy sao? Các nàng nuốt vào đan dược đến cùng là đan dược gì, lại có hiệu quả như thế? Hoa Bảo thanh niên dư quang liếc qua nuốt vào phục linh đan Tô Niệm Hạ, nuốt một ngụm nước bọt. Muốn qua cấp đoạn, có thể công tới Tô Thanh Hàn căn bản không cho hắn cơ hội. Tô Thanh Hàn kiếm chiêu tầng tầng lớp lớp, kiếm khí hoành không, có một loại đóng băng hết thể cảm giác. Bốn phía nhiệt độ vốn là cực kỳ nóng, bây giờ trở nên băng hỏa lượng trọng thiên. Hoa Bảo thanh niên bên kia vẫn như cũ nóng đến rất, Tô Thanh Hàn bên này thì hàn phong gào thét. Hàn phong cùng sóng nhiệt đối hoành, băng kiếm phóng xuất ra thấu xương đến kiếm khí. Về phần Hoa Bảo thanh niên đến trên kiếm, sớm mẹ nó bị chặt thành sắt vụn. Lúc này đến Hoa Bảo thanh niên chỉ có thể tay không tiếp kiếm, tại dạng này rông dài, thua tất nhiên là hắn. Muốn thắng, chỉ có thể không nạp bài. Không giả, kỳ thật ta là pháp tướng cảnh. Thanh niên hét lớn một tiếng, linh lực ngưng tụ tại quyền thượng, một quyền đánh bay đâm tới trường kiếm. Trong cơ thể hắn thần hải cuộn cuộn, khí tức nhanh chóng tăng vọt, một cái bóng mở từ hắn phía sau chậm rãi dâng lên. Đây là vân thương giới người tu hành tu luyện tới pháp tướng cảnh mới có thể ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng. Hoa Bảo thanh niên thiên địa pháp tướng là một con to lớn cánh tay kỳ lân. Hắn giờ phút này mặc dù không cách nào cùng pháp tướng hợp nhất, nhưng thực lực vẫn như cũ không quen. Hắn tâm thần khẽ động, toàn lực hướng Tô Thanh Hàn đánh ra một quyền, đỉnh đầu cánh tay kỳ lân cũng là như thế. Hai quyền đánh đến, Tô Thanh Hàn kinh hô: "Sư phụ!" Tiếng kinh hô rơi xuống, mi tâm trực tiếp bắn ra một sợi kiếm khí. Nhìn xem cấp tốc bắn ra kiếm khí màu xanh, Tô Thanh Hàn nhẹ nhàng thở ra, Hoa Bảo thanh niên cũng là như thế. Một cái là biết kiếm khí lợi hại, mình không cần đánh. Một cái khác thì là cảm thấy kiếm khí này không có gì uy thế, không đủ gây sợ. Nhưng mà, một sợi kiếm khí động tứ phương. Kiếm khí vừa bắn ra không đến một mét liền khí tức lại biến. Không. Hoa Bảo thanh niên hãi nhiên biến sắc, trong nháy mắt bị băng diệt. Người vì làm ra phản ứng, pháp tướng liền cùng hắn cùng nhau biến mất tại phiến thiên địa này, chỉ còn lại một chiếc nhẫn rơi xuống trên mặt đất. 92 chương 93, thuế biến kim đan, chương 93, thuế biến kim đan. Luyện tiên đảo, ngoài đảo cái nào đó không biết tên nham thạch đống. A. Mọi người ở đây nghỉ ngơi thời điểm, Thiên Kiếm môn đại trưởng lão đột nhiên phát ra một tiếng buồn gào, lão lệ như giọt mưa chiếu xuống khô giáo nham thạch bên trên. Đám người nhìn kỹ, trong tay hắn còn đang nắm một chút cục đá vụn, kia là hồn thạch vỡ vụn lưu lại.
hồn thạch vỡ vụn mang ý nghĩa bên trong phong bế một sợi phân hồn mẫn diệt, phân hồn mẫn diệt đại biểu cho người bỏ mạng đạo tiêu. Có thể làm cho đại trưởng lão như thế làm dáng chỉ có cháu của hắn, Lý Trọng Ngày. Lão nhân này vài thập niên trước đưa tiễn con trai mình, tóc bạc rất nhiều, giờ phút này cháu trai lại không. Cũng không biết là tên nào ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám đánh giết Lý Trọng Trời. Môn chủ, ta. Lý nghe nắm thật chặt bể nát hồn thạch, cảm giác được sau lưng người tới liền nhanh chóng biến mất nước mắt. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy, Thiên Kiếm môn chỉ có thể cho ngươi cung cấp trên tinh thần ủng hộ, khác liền không thể ra sức. Thiên Kiếm môn môn chủ, Liễu Dài Đạo nhìn xem trước người mình bi thương lao thuộc hạ, biểu thị có chút đồng tình. Nhưng đồng tình thì đồng tình, hắn cũng sẽ không để Thiên Kiếm môn tùy tiện tham dự tiến hắn đường báo thủ. Ai cũng không biết hắn cháu trai đắc tội người nào, nhưng người kia không phải bọn hắn Thiên Kiếm môn trọng nổi, tùy tiện giúp hắn sẽ chỉ hại Thiên Kiếm môn. Sở dĩ cung cấp tinh thần ủng hộ, hoàn toàn là xem ở hắn tại Thiên Kiếm môn bên trong cúc cung tận tụy phân thượng. Nói tóm lại chính là câu nói kia, không có công lao cũng có khổ lao. Môn chủ, người ý tứ lao phu có thể hiểu được, đợi chút nữa ngươi tuyên bố một chút đem lao phu đá ra Thiên Kiếm môn đi. Nếu là sát hại trọng nhi người bối cảnh không lớn, lão phu báo xấu trở lại mặt dạn mày dậy đòi hỏi cái trưởng lao chi vị. Lý nghe hướng Liêu Giải Đạo chắp tay hành lễ, ném hai câu nói sau liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phương xa chân trời. Tại Thiên Kiếm môn đương đại trưởng lão cũng không tệ lắm, nếu là có thể còn sống trở về, hắn vẫn là nghĩ trở về đến Thiên Kiếm môn. Về phần báo thủ, dù là đối phương lợi hại hơn nữa, hắn cũng muốn báo. Giết tôn mối thủ không đội trời chung. Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn hai người giải quyết hết Lý Trọng Thiên hậu liền nhặt lên trên đất chiếc nhận thoát đi hiện trường. Hai người tìm một cái hốc cây, cái này vốn là một đầu đá sám mãng hổ, thực lực không mạnh, hai người liên thủ đưa nó chém mất. Chém cái này đá sám mãng, được một bộ chiến giáp cùng một tòa có thể nghỉ ngơi hốc cây cũng không tệ lắm. Chiến giáp bởi vì dáng dấp quá xấu, hai người nhìn cũng không nhìn một chút liền trực tiếp ném đến một bên. Trên người các nàng mặc Lý Trường Sinh bỏ ra mấy chục vạn linh thạch một bộ váy, lực phòng ngự thế nhưng là rất kinh người. Nếu không, các nàng lại há có thể cùng Lý Trọng Trời chiến lâu như vậy, toàn bộ nhờ mặc trên người váy tháo bỏ xuống đại bộ phận lực đạo. Bây giờ, nghỉ ngơi địa phương có, hai người liên thủ bố trí hai đạo trận pháp liền bắt đầu tìm kiếm Lý Trọng Trời chữ vật giới chỉ. Trong chữ vật giới chỉ ngoại trừ linh thạch cùng đan dược bên ngoài còn có mấy quả trăm năm cỏ cây chi tâm, cùng một chút nữ nhi già chi kỷ quần áo. Hai người không hiểu cái này Lý Trọng Trời đam mê, đem linh thạch cùng hữu dụng đan dược cùng cỏ cây chi tâm lưu lại, còn lại toàn ném đi. Cái này Lý Trọng Trời đoán chừng là tại phụ cận săn giết thụ yêu, bị các nàng chiến đấu động tính hấp dẫn tới. Tỷ, cái này trăm năm cho ta đi, ngàn năm ngươi dùng, kia thụ yêu là người giết. Tô Thanh Hàn nhìn xem trong tay cỏ cây chi tâm không có hấp thu ý tứ, đối phó rừng cây nhỏ thụ yêu, nàng tự nhận là xuất lực không bằng tỷ tỷ. Ngươi dùng, ta dùng cái này bốn cái trăm năm cỏ cây chi tâm hẳn là có thể đột phá tới sư phụ nói kim đăng kỳ. Tiến cảnh tu vi của ngươi rõ ràng không bằng ta, chỉ có dùng cái này ngàn năm cỏ cây chi tâm mới cơ hội đột phá kim đăng kỳ. Tô Thanh Hàn chỉ là sử dụng thuật pháp so với nàng cao cấp, vòng tu vi còn không bằng nàng đâu. Nàng liên một cái trúc cơ trung kỳ, hấp thu ngàn năm cỏ cây chi tâm cũng chưa chắc có thể sau thành tựu kim đan. Tô Thanh Hàn nghe lời này, do dự sẽ, cầm lấy cỏ cây chi tâm liền bắt đầu hấp thu bên trong năng lượng tinh thuần. Hai người cũng không có cùng nhau tu luyện, Tô Niệm Hạ lựa chọn ở một bên hộ pháp, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Cái này nhân sinh địa không quen, ai cũng không biết các nàng lúc tu luyện sẽ có hay không có khác sinh linh xuống tới. Nhưng mà, Tô Thanh Hàn vừa hút một điểm ngàn năm cỏ cây chi tâm năng lượng, sau người liền xuất hiện một đóa băng liên. Băng liên vừa xuất hiện, ngồi ở một bên không có tu luyện Tô Niệm Hạ từ nơi sâu xa cảm nhận được một cỗ lực kéo. Nàng chậm rãi nhắm mắt, tự động ngồi xếp bằng, trong ngực đặt vào bốn cái cỏ cây chi tâm không bị khống chế hướng ngàn năm cỏ cây chi tâm bên kia dựa vào. Trăm năm cỏ cây chi tâm một cùng ngàn năm cỏ cây chi tâm dựa chung một chỗ, Tô Niệm Hạ sau lưng cũng dâng lên một đóa hỏa liên. Băng liên cùng hỏa liên lần nữa giao hòa, cỏ cây chi tâm kia cực kỳ to lớn năng lượng cấp tốc tràn vào hai người kinh mạch. Bốn phía thiên địa linh khí bạo động, tại trong thụ động hình thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí, nhanh chóng tràn vào hai người đan điền. Linh khí nhập đan điền, hai người liền lòng có thần hội bắt đầu ở thể nội ngưng luyện mình kim đan. Kim đan kỳ cần đem trong đan điền thể lỏng linh lực áp xúc luyện hóa thành trạng thái cố định cũng đem nó ngưng tụ cùng một chỗ. Cái này ngưng tụ ra đồ vật chính là tu sĩ một thân chỗ tinh hoa, cũng chính là người thường nói kim đan. Bình thường trúc cơ tu sĩ đột phá kim đan quá trình cực kỳ chậm chạp, nhưng hai cái tiểu ni tử tựa hồ không phải như vậy. Bây giờ mới qua một giờ, hai người linh lực trong cơ thể hướng triệt để trạng thái cố định hóa, hiện tại liền có thể bắt đầu ngưng luyện kim đan. Lý Trường Sinh thông qua luyện tiên đạo giám sát, nhìn xem hốc cây một màn cảm giác được có chút khó tin. Cái này ngưng luyện kim đan tốc độ nhanh không nhanh hắn tốt kết luận, nhưng để hắn khiếp sợ là hai cái tiểu ni tử ngưng luyện kim đan phương thức. Hắn nhưng từ chưa dạy qua hai người như thế nào ngưng luyện kim đan. Hẳn là các nàng ký ức đã thức tỉnh, chỉ là làm bộ không có thức tỉnh, để cho chính hắn phát giác ra được. Nhưng nhìn các nàng dáng vẻ cũng không giống a, nhất là Tô Thanh Hàn. Kia Hàn Băng kiếm ngục hắn nhưng từ chưa truyền thụ qua, cũng không có cùng nàng nói qua cái này thuật pháp danh tự. Nàng thế mà mình gọi ra, chẳng lẽ Thanh Hàn chính là Cố Thanh Hàn chuyển thế? Trong lúc nhất thời, Lý Trường Sinh đầu có chút hỗn loạn, suy nghĩ cũng nhiều. Hai người phương thức tu luyện giống như là một loại kỳ quái công pháp, nhưng hắn hỏi qua, hai người cũng không có cái gì ý thức. Cái này khả năng rất lớn là nàng lưu lại chuyển thế thủ đoạn, nhưng bọn hắn ở chung được hơn một vạn năm cũng chưa từng gặp qua nàng công pháp này. Nàng đến cùng là lai lịch gì? Lý Trường Sinh càng nghĩ, đầu càng trướng. Thật sự là quá tra tấn người. Sớm biết năm đó liền không nên trầm mê tại sắc đẹp của nàng bên trong, suốt ngày liền nghĩ như thế nào công lực nàng, sau đó đi khi sư diệt tổ sự tình. Hẳn là hỏi nhiều hỏi nàng lai lịch. Mơ hồ chiếm hữu nàng giường, bây giờ luôn cảm giác nàng đang mưu đồ thứ gì, mà mình thì là một loại công cụ. Thế nhưng không đúng, năm đó chung đụng chân thật như vậy, dù thế nào cũng sẽ không phải huyễn cảnh đi. Lý Trường Sinh tâm lần nữa cảm giác được đã lâu sợ hãi. hắn đã không biết có bao nhiêu năm không có cảm nhận được loại cảm giác này, thật sự là có chút tra tấn người. Hắn hiện tại có chút hoài nghi nhân sinh, có chút hoài nghi trước đây gặp phải nhiều như rừng cùng lam tinh tầm 10 niên nhân sinh. Năm đó hắn bất quá là một cái 16 tuổi thiếu niên, tới địa phương quỷ quái này sau liền một mực giữ lại bộ dáng này. Năm đó Cố Thanh Hàn nói đây là thức tỉnh trường sinh thể nguyên nhân, hắn tin, nhưng bây giờ hắn có chút hoài nghi. 93 chương 94, Băng Hỏa Kim Đan, chương 94, Băng Hỏa Kim Đan. Ngay tại Lý Trường Sinh nhìn xem hai cái tiểu nhi tử hoài nghi nhân sinh lúc, trước mặt hắn một thân ảnh đi tới gốc cây trước. Đạo thân ảnh này chính là Lý Trọng Trời ra, Lý Nghe. Lý Nghe tại Lý Trọng Trời chết về sau, dùng bí pháp truy tìm đến Song Phương đại chiến hồ nước nhỏ bên cạnh. Tại hồ nước nhỏ bên cạnh, Lý Nghe tái hiện Song Phương đại chiến chẳng cảnh, nhìn xem hai đạo thân ảnh kia lập tức tuyệt vọng. Thứ này lại có thể là kia một đám ngay cả đế cảnh cường giả đều cung cung kính kính lấy lòng người thần bí, vậy hắn thủ chẳng phải là. Lý Nghe tại hồ nước nhỏ bên cạnh suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn bước ra báo thủ một bước kia. Từ Song Phương hình ảnh chiến đấu đến xem, kia hai cái tiểu nhi tử cũng không mạnh, nói cách khác đế cảnh cường giả sợ chính là thiếu niên kia hoặc là trở đi yêu thú của các nàng. Ba người này cùng con kia Lục Vương bắt ở trong khẳng định có người thực lực cực kỳ cường đại, nhưng chỉ cần không phải hai cái này lạc đàn tiểu nhi tử, hắn liền có báo thủ. Con của hắn bị yêu thú giết, bây giờ cháu trai cũng mất, lưu tại thế giới này suy nghĩ cũng theo đó không có. Báo thủ thất bại, cùng lắm thì cái chết chi. Lý Nghe mang hẳn phải chết tâm truy tìm hắn lưu tại Lý Trọng Trời trên người bí thuật đi tới hốc cây trước. Cái này bí thuật tác dụng duy nhất mà có thể chỉ dẫn hắn tại trong 7 ngày tìm tới nhiễm Lý Trọng Trời máu tươi người. Lúc này, cựu nhân liền tại bên trong, hiện tại muốn làm chính là làm được nhất kích tất sát, không cho các nàng có bất kỳ cơ hội cầu viện. Hốc cây tình huống lấy hắn cái này hoàng chủ cảnh tu vi tùy tiện liền có thể cảm giác được, dù là bên ngoài có hai đạo trận pháp thủ hộ. Vạn kiếm quý nhất. Lý Nghe hít sâu một hơi, rút ra một thanh kim sắc trường kiếm, hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Vạn kiếm quý nhất ra, trong tay hắn ngày mới kiếm trong nháy mắt bạo dũng ra tung hoành thiên địa kiếm khí. Hắn thân hình trong nháy mắt huyễn hóa thành nghìn vạn đạo theo kiếm khí mà động, một kiếm đâm ra, hốc cây hai đạo trận pháp trực tiếp vỡ vụn. Kiếm khí phá mất trận pháp, thân hóa ngàn vạn kiếm khí Lý Nghe ngưng tụ thành một thanh cự kiếm đâm về Tô Niệm Hạ phía sau lưng. Chỉ cần hắn từ Tô Niệm Hạ tim xuyên qua đâm trúng Tô Thanh Hàn, như vậy chuyến này hắn liền thành công. Mà Tô Niệm Hạ hai người lòng có cảm giác, sắc mặt đại biến. Các nàng giờ phút này ngay tại ngưng tụ kim đan trọng yếu trước mắt, nếu là bên trong gãy mất, chúng tù xem như nhẹ. Nếu là kim đan nổ tung, đan điền bị hao tổn, như vậy các nàng. Sư. Ngay tại Tô Niệm Hạ muốn cưỡng ép gián đoạn kim đan ngưng tụ quá trình, hy sinh chính mình vì Tô Thanh Hàn thắng được một chút hy vọng sống lúc, Lý Nghe vạn kiếm quý nhất rơi xuống. Chìm đắm hoàng chủ cảnh nhiều năm, Lý Nghe toàn lực thi triển tuyệt kỹ thành danh, vì cái gì chỉ là giết chết hai cái đang đứng ở đột phá quan đầu tiểu cô nương, đơn giản không nên quá đơn giản. Nhưng lại tại hắn cho là mình đắc thủ lúc, mũi kiếm của hắn cách Tô Niệm Hạ lưng cũng vẹn vẹn chỉ có không một cm. Nhưng chính là cái này không một cm khoảng cách, Lý Nghe kiếm liền dừng lại trên không trung không nhúc nhích. Mũi kiếm phảng phất đâm đến một loại cực kỳ cứng rắn lại vô hình tâm chắn năng lượng bên trên trực tiếp bị chấn bể. Lý Nghe phản ứng tốc độ cực kỳ nhanh, đã vạn kiếm quy nhất không đâm vào được, vậy liền dùng cái khác chiêu số. Một sát na, hắn tay trái hoa quyền, tinh quang chói mắt ngưng tụ tại nắm đấm mạnh, một quyền đánh ra. Ầm ầm. Quyền ra, một thân ảnh bị đánh bay ra ngoài. Bất quá bị đánh bay ra ngoài cũng không phải là Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn ở trong bất cứ người nào, mà là Lý Nghe. Hai cái tiểu nhi từ phía sau dâng lên hoa sen phóng xuất ra một loại ánh sáng rực rỡ mang trực tiếp đem Lý Nghe đánh bay ra ngoài. Thời khắc này Lý Nghe đụng thủng hốc cây hàng rào, cưỡng ép đụng gãy mấy trăm quả cổ thụ che trời mới ngừng lại được. Lý Nghe nhục thân vỡ vụn, máu me khắp người ngã trên mặt đất không nhúc nhích, tựa như con chó chết. Thật lâu, bốn phía kim linh khí tụ hợp vào thân thể của hắn, trên người hắn vỡ vụn huyết nhục bắt đầu nhúc nhích. Một khắc đồng hồ sau, Lý Nghe một lần nữa đứng lên, nhưng là lộ ra cực kỳ chật vật, quần áo cũng bị làm vỡ nát. Thật sự tiểu nhân thản chứng, quân tử giấu kê kê. Đến cùng ra sao lai lịch, lại có như thế kinh khủng thủ đoạn. Một cái tự động hộ thể thủ đoạn thế mà trực tiếp đem hắn chấn thành dạng này, là thật đổi mới hắn nhận biết. Không hổ là ngay cả đế cảnh cường giả gặp đều muốn rất cung kính nhân vật, quá mẹ nó đáng sợ. Lý Nghe nhìn thoáng qua xa xa hốc cây, hoàn toàn không có lúc trước như vậy chịu chết quyết tâm. Nếu không phải nhục thân quá cường hành, vừa rồi một kích kia liền có thể trực tiếp muốn hắn mạng già. Báo thủ vô vọng, vậy liền khắc mưu được ra. Lý Văn Cường chịu đựng nội tâm lửa phục thủ, mang theo còn chưa hoàn toàn khôi phục tổn thương chuẩn bị trốn được xa xa. Nhưng mà, hắn vừa mới đứng dậy. Ông. Hốc cây bắn ra một đạo thanh quang, lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn đuổi đi theo, hắn quay đầu nhìn lại, rõ ràng là một thanh màu xanh kiếm. Khi hắn muốn phản ứng thời điểm, thanh kiếm trực tiếp từ trái tim của hắn xuyên thấu mà qua, một cỗ khí tức hủy diệt phóng thích mà ra. Không. Nhưng Lý Nghe còn chưa có nói xong, sinh cơ liền đã hao hết, giống như hòn đá rơi đập trên mặt đất. Cái này thanh kiếm là ở vào luyện tiên đảo trung tâm nhất Lý Trường Sinh điều khiển. Lý Nghe đánh lén hai cái tiểu nhi từ lúc, hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Nếu không phải kia hai đóa hoa sen tự động bảo vệ đem lão nhân này đánh bay ra ngoài, hắn đã sớm chết. Giải quyết Lý Nghe, Lý Trường Sinh lần nữa nhìn xem hai cái tiểu nhi tử bắt đầu trầm tư. Mới đầu, hắn coi là cái này hoa sen chỉ có trợ giúp hai người thu nạp linh khí, rèn luyện thành linh lực, tăng thêm tốc độ tu luyện tác dụng. Bây giờ lại nhiều hơn một loại tự động bảo vệ công năng, nói rõ hoa sen là có ý thức. Là nàng đang thao túng sao? Lý Trường Sinh suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Sau 2 giờ, Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn thành công đột phá kim đăng kỳ, hai đóa hoa sen chậm rãi biến mất sau lưng các nàng. Nam viên có cây chi tâm năng lượng ẩn chứa đã bị tiêu hao hầu như không còn, nguyên bản khỏe mạnh trái tim cũng trở nên cực kỳ khô gắt. Tỷ, mới không có sao chứ? Tô Thanh Hàn thu công hướng tỷ tỷ ném đi một đạo mắt ân cẩn thận. 2 giờ trước, cái kia đột phá xuất hiện người công kích chính là Tô Niệm Hạ, bởi vì nàng ngồi tại cửa hang. Tô Thanh Hàn chỉ thấy người kia kiếm đâm tại Tô Niệm Hạ phần lưng, về phần đâm vào đi không có liền không được biết rồi. Ta không sao, giống như sư phụ xuất thủ. Thanh kiếm bay ra ngoài, hẳn là sư phụ điều khiển. Tô Niệm Hạ đứng người lên, thần thức nội thị xem xét lên thể nội mới ngưng kết kim đan, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này kim đan vốn chỉ là một viên mang theo liệt hỏa đan dược, nàng thu công không đến một khắc đồng hồ thời gian, giờ phút này lại đại biến dạng. Nguyên bản mang theo liệt hỏa kim đan có một nửa kết thành hàn băng, vừa vặn chiếm cứ kim đan một nửa thể tích. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cái này mẹ nó tu luyện ra sai rồi. Vẫn là nói cùng lúc tu luyện xuất hiện hai đóa hoa sen có quan hệ. Tô Niệm Hạ mang theo hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Tô Thanh Hàn. Thanh Hàn, để cho ta nhìn xem người kim đan. Nói ra, Tô Thanh Hàn có chút không hiểu, nhưng vẫn là tâm niệm vừa động, thao túng kim đan từ chô mi tâm bay ra. Kim đan vừa ra, nàng cũng động. Này làm sao mới chỉ trong chốc lát liền thay đổi a? Đây quả thật là nàng kim đan sao? Nàng mang theo hoài nghi biểu lộ, lần nữa lấy ý niệm điều khiển kim đan phi hành, vẫn thật là bay lên. Cái này, chỉ một thoáng, hai viên giống nhau như lúc kim đan nổi đồng bệnh giữa không trung. Ta cũng là vừa rồi chú ý tới, là thật không nghĩ tới lại biến thành dạng này, sư phụ hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra. Tô Niệm Hạ nhìn xem hai viên giống nhau như lúc kim đan, buông tay biểu thị không biết nói ý. Thông qua luyện tiên đảo hình chiếu Lý Trường Sinh nhìn xem trước mặt hai người kim đan cũng rất nghi hoặc. Hắn cũng chưa từng thấy qua thứ này a. Trên đời này chỉ sợ chỉ có Cố Thanh Hàn biết. 94 chương 95, chiến đại thần lằn, chương 95, chiến đại thần lằn. Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn nhìn nhau kim đan về sau liền rời đi hốc cây. Hai người từ khi hốc cây ra liền nhìn thấy hốc cây cách đó không xa Lý Nghe. Tô Niệm Hạ thận trọng ngang nhiên xung qua, xác nhận sau khi hắn chết, cởi xuống hắn chiếc nhẫn, đem đồ vật bên trong đều đổ ra. Đồ vật thật nhiều, nhưng có thể để cho hai người coi trọng cũng không nhiều. Hai người liền chọn lấy một chút hữu dụng đan dược và linh thạch, còn lại hết thảy ném đi. Những cái kia vũ khí gì, chiến giáp, bí pháp loại hình, hai người hoàn toàn sinh không nổi một tia hứng thú. Ngay tại các nàng quay người rời đi thời điểm, một thân ảnh từ trong rừng cây rậm rạp thoát ra. "Ngài, Tô cô nương." Diệp Thiếu Thiên nhìn xem rời đi hai tỷ bội hướng to lớn hô một tiếng. Hai cái tiểu nhi tử không để ý đến, trực tiếp ngự kiếm hướng nơi xa bay đi. Các nàng lúc này mới kim đan cảnh chỉ có thể ngự vật phi hành, đột phá nguyên anh về sau mới có thể độn quang phi hành. Bởi vì Lý Trường Sinh dẫn các nàng bay nhiều lần, lần thứ nhất một mình ngự kiếm phi hành, hai cái tiểu nhi tử cũng không có cảm thấy không thích ứng. Diệp Thiếu Thiên nhìn thoáng qua trên đất đồ vật, nhanh chóng tiến hành hai lần liếm bao, đem trên đất đồ vật tất cả đều thu. Đương nhiên, Lý Nghe thi thể hắn cũng chưa thả qua. Dù sao cũng là cái hoàng chủ cảnh nhục thân, dùng sư phụ hắn truyền thụ cho bí pháp, luyện chế thành khôi lỗi cũng không tệ lắm. Lý Trường Sinh bọn người tiến vào luyện tiên đảo một ngày sau đó, Vân Thương giới lục đại thế lực cũng bắt đầu tiến vào thám hiểm. Đối với luyện tiên đảo, bọn hắn cũng không có giống Di Vãng, chỉ làm cho có tiềm năng đệ tử tiến vào thám hiểm, mà là từ đế cảnh cường giả tự mình dẫn đội. Vô luận là luyện tiên đảo hay là táng tiên giới, theo bọn hắn nghĩ cùng tiên đáp lên quan hệ đều đáng giá chăm chú đối đãi. Nếu là thật sự có đột phá tiên cảnh cơ duyên, bọn hắn sẽ đánh vỡ Vân Thương giới 10 vạn năm vô tiên truyền thuyết. Lục đại thế lực đã tiến vào luyện tiên đảo liền điên cuồng tàn sát trên đảo yêu thú. Ở trong đó liền không thể không nói Vô Cực Tông. Vô Cực Tông tại Vô Cực Đại Đế dẫn đầu hạ bằng nhanh nhất tốc độ triệu tập tiến vào luyện tiên đảo Vô Cực Tông đệ tử. Có một đám trưởng lão cùng Vô Cực Đại Đế xuất thủ, bọn hắn rất nhanh liền chém giết hai đầu có thể so với đế cảnh thực lực cấp 9 yêu thú. Ở trong đó một đầu biển sâu cự tích bị chém giết lúc, tản mát ra trận trận kim quang, một viên lệnh bài màu vàng nóng bay lên không. Chúc mừng ngươi chém giết cấp 9 biển sâu cự tích, thu hoạch được ban thưởng, thập phẩm phá cực đan một viên, kim long lệnh bài một viên, cựu phẩm linh dược, máu long thụ một gốc. Ấm áp nhắc nhở, một viên kim long lệnh bài có thể mang theo 20 người tiến vào táng tiên linh giới, xin mau sớm tiến vào bên trong đảo, tìm kiếm luyện tiên đảo chủ điện, tiến vào táng tiên linh giới. Luyện tiên đảo khí linh thanh âm rơi xuống, Vô Cực Đại Đế đưa tay chộp một cái liền đem tuân ra đến đồ vật đều bắt vào tay. Không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến kim long lệnh bài. Bọn hắn tiến đến không đủ thời gian 2 ngày, có thể nhanh như vậy thu hoạch được lệnh bài là thật là vật khí. Cái này cái thứ nhất kim long lệnh bài vừa ra, một vệt kim quang bắn vào thiên cung. Cái thứ nhất kim long lệnh đã bị Hướng Thiên Khuyết thu hoạch được, tham dự thí luyện sinh linh đều có thể xuất thủ đem nó đánh giết cướp đoạt kim long lệnh. Một đạo thâm trầm thanh âm vang vọng toàn bộ luyện tiên đảo. Một chút không biết Vô Cực Đại Đế trung đẳng thế lực nhao nhao tìm kiếm Hướng Thiên Khuyết, nhưng còn thừa ngũ đại thế lực nhưng không có ý xuất thủ. Cái này luyện tiên đảo lệnh bài cũng không chỉ một viên, không cần thiết đi đắc tội Vô Cực Đại Đế. Sau một ngày, luyện tiên đảo lần nữa có hai đạo kim quang xuyên qua thương khung, lại có hai cái kim long lệnh xuất hiện. Lần này thu hoạch được kim long lệnh chính là Vân Lan Đại Đế cùng Tuyết Giao Nữ Đế. Ba ngày sau, lại có năm đạo kim quang bắn thủng thiên cung, năm ai kim long lệnh như thế. Lần này thu hoạch được kim long lệnh chính là Dương Đế, Côn Đế, Hắc Đế, Mạc Hưng Tôn giả. Luyện tiên đảo không biết tên hẻm núi. Hai nữ một nam liên thủ đại chiến một đầu cấp 6 đại thần lằn. Đại thần lằn chiều cao trăm thước, lớp 12 thước có thừa, toàn thân xích hồng. Cùng xích hồng sắc đại thần lằn chiến đấu không phải người khác, chính là Tô Niệm Hạ 2 tỷ muội cùng Diệp Thiếu Thiên. Ba người dùng đều là trường kiếm, hai người chủ chiến, một người cấp chiến, thỉnh thoảng đối thần lằn phần đuôi khởi xướng tiến công. Hưu, hưu. Hai đạo kiếm quang hiện lên, lôi kéo ra hai đạo kiếm mang chạm tại thần lằn trên đỉnh đầu. Tại màu đỏ đại thần lằn cái đuôi Diệp Thiếu Thiên nắm chặt cơ hội, trong tay bốc lên lôi quang trường kiếm lấy cực kỳ tốc độ nhanh đâm ra. Kiếm như kinh lôi, màu đỏ đại thần lằn hoa cúc siết chặt, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Giống, giống. Đằng sau quá đau, đau đến lộ điện. Cái kia hèn hạ người lôi thế mà tại nó ứng phó trước mắt hai phiền phức đồ vật lúc, dùng kiếm đánh lén nó. Đánh lén coi như xong, thế mà còn đem nó phía sau cửa cho làm lỡ ra. Thật sự là quá. Lôi điện tê liệt cảm giác cùng kiếm khí bén nhọn cắt chém cảm giác làm cấp 6 đại thần lằn triệt để nổi giận. Nó to lớn cái đuôi quét ngang, núi đá vỡ vụn, vỗ chúng đại địa lúc lưu lại một đầu thật sâu nứt phân. Cái đuôi xuất kích lúc, đầu lưỡi của nó cũng không có nhàn rỗi. Thật dài đầu lưỡi mang theo buồn nôn nước bọt quấn về phía hai cái tiểu ni tử. Hai cái tiểu ni tử ngọc thủ bấn, hai thanh kiếm kịch liệt xoay tròn ngăn cản đưa qua tới đầu lưỡi. Kiếm cùng đầu lưỡi va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía, mọc đầy gai ngược đầu lưỡi bài tiết ra một loại chất lỏng màu xanh lục. Loại này chất lỏng màu xanh lục là đại thần lần cả đời ngưng luyện ra kịch độc, dùng cực kỳ khủng bố tính ăn mòn. Nó muốn thông qua chất lỏng màu xanh biết đem hai thanh kiếm này làm hỏng, cứ như vậy, nó ở sau đó đối chiến sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đáng tiếc, hai thanh kiếm quá nguy tiền, thân kiếm đều dính đầy chất lỏng màu xanh biếc, vẫn không có bất luận cái gì bị hao tổn dấu hiệu. Hai người nắm chặt trường kiếm, hai ngón đuôi thân kiếm một vòng, tử kiếm tôi vào nước lạnh, thanh kiếm tôi băng. Phần tiên kiếm quyết, Hàn băng kiếm ngục. Kiếm ra, băng sơn cùng biển lửa hiển hóa. Màu đỏ đại thần lần hai mắt hiện ra lục quang, con ngươi trực tiếp dựng lên, cái đuôi của nó hóa thành tàn ảnh trực tiếp đem tiện nhân Diệp Thiếu Thiên đánh bay ra ngoài. Cái đuôi có thể giải thoát, hai cái tiểu nhi tử công kích cũng đã mất hạn. Giống. Gầm lên giận dữ, đại thần lần thân thể hiện lên S hình nằm rạp trên mặt đất, bộc phát ra mãnh liệt kim quang. Lửa kiếm như rồng trực tiếp đâm vào nó bên trên ngạc, một thanh băng kiếm tại nó trên không xoay tròn. Một đạo lam quang phóng lên tận trời, băng kiếm tách ra kinh khủng hàn khí, thần lần cùng lửa hình kiếm thành to lớn băng điêu, tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất muốn đem thiên địa đóng băng. Kỳ quái là, bị phong đông lửa kiếm cũng không có dập tắt, trên thân kiếm hỏa diễm vẫn như cũ khiếp người, uy năng cũng đã nhận được tăng phúc. Hai người thể nội kim đan tách ra quang mang chói mắt, lửa kiếm trực tiếp phá vỡ thần lần hộ thể kim quang, đâm vào nó kia vẫn lấy làm kiêu ngạo xích hồng sắc làn da. Tường băng một thành, Tô Thanh Hàn bóp chặt lấy trong tay pháp ấn. Băng bạo. Ầm ầm. Trong lúc đó, hiện trường tất cả hàn băng cùng nhau nổ tung, vô số vụn băng tử bắn ra bốn phía. Băng sơn biến mất, đại thần lần không còn là lúc trước như vậy xích hồng sắc, toàn thân đều là huyết thủy. Giống. Da của nó đều nổ tung, màu đỏ tươi huyết nhục không ngừng núp đích, ý đồ dựa vào cường đại sinh mệnh lực tiến hành phục hồi như cũ. Nhưng đâm trên nó ngạc lửa kiếm đột nhiên phóng xuất ra kinh khủng bạo liệt cảm giác. Tô Thanh Hàn sẽ băng bạo thuật, Tô Niệm Hạ lại thế nào có thể sẽ không liệu nguyên chi phát đâu. Nàng một tay ném kiếm, một tay bóp ấn quyết một thành liền trực tiếp rơi vào bị ngọn lửa quanh quần tử kiếm bên trên. Trong chốc lát, tử kiếm bên trên liệt hỏa lấy hỏa linh khí vì nhiên liệu, trực tiếp bắt đầu cháy rực rực. Giống. Nhân loại, hèn hạ. Đại thần lần tại trong biển lửa phát ra thê thảm đau đớn tiếng thê. Chương 96, huyết bạo trốn chạy, chương 96, huyết bạo trốn chạy. Ba tên nhân loại thực lực chỉ là đệ tứ cảnh, mới đầu nó ứng phó vẫn là lòng tin tràn đầy. Không nghĩ tới mới đánh 3 giờ, nó liền trở thành bộ này quỷ bộ dáng. Thật sự là quá khí yêu. Giống. Biển lửa thần lần hét lớn một tiếng, cái đuôi to vỗ mặt đất, đỉnh đầu kim quang, lửa kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc xích. Tô Niệm Hạ điều khiển tử kiếm bị bắn ngược, nhận phản vệ, khóe miệng chảy ra một vòng đỏ tươi. Toàn thân quanh quần lấy liệt hỏa cự tích từ trong biển lửa nhảy lên ra, muốn đánh giết Tô Niệm Hạ. Tô Niệm Hạ không ngừng rút lui. Một bên Tô Thanh Hàn hai chân đạp mạnh mặt đất, nhanh chóng lướt đi, hướng to lớn thần lần đầu chém qua khứ. Kiếm khí bén nhọn nổ bắn ra, mang theo kinh khủng hàn khí. Bức hỏa thần lần không thể không từ bỏ đối Tô Niệm Hạ đánh giết, thay đổi thân hình công hướng Tô Thanh Hàn. Đinh đinh đương. Lập tức vụn băng cùng hỏa hoa vang khắp nơi, thần lần trên người liệt hỏa cũng đã dập tắt, bị đốt đen nhánh vô cùng. Nó hai mắt bộc lộ ra lệ khí, mở ra huyết buồn đại khẩu cắn về phía trùng điệp kiếm ảnh. Loảng xoảng. Tô Thanh Hàn kiếm bị nó cắn. Nàng muốn từ thần lần miệng bên trong đem thanh kiếm kéo ra đến, cũng mặc kệ nàng ra sao dùng sức, từ đầu đến cuối không thể thoát thân. Kẹp chặt quá chặt. Vội vang phía dưới, Tô Thanh Hàn nhanh chóng ngưng tụ linh lực tại trên thân kiếm, băng lanh thấu xương đến kiếm khí nổ bắn ra. Thần lần dài miệng hiển hóa ra kim sắc quang mang, cắn trường kiếm, hoàn toàn xem thường kiếm khí sát phạt chi lực. Nó phần eo bốn éo, to lớn cái đuôi tới một cái thần long bãi vĩ, trực tiếp đánh tới hướng cầm kiếm Tô Thanh Hàn. Tô Thanh Hàn cầm kiếm nhanh tay nhanh bung ra, linh lực hội tụ ở chân phải hướng hư không chính là đạp mạnh. Nương theo lấy âm bạo thanh vang lên, Tô Thanh Hàn đạp không bắn ngược ra ngoài. Người an toàn, nhưng kiếm không có. Mất đi trưởng không thanh kiếm trực tiếp bị cự tích một ngụm nuốt xuống. Giống. Kiếm vào bụng, cự tích nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng thổ tức, to lớn kim quang trụ phun ra. Kim quang như là kim sắc đại bổng quét ngang toàn bộ hẻm núi. Hai cái tiểu ni tử đem linh lực ngưng tụ tại trên hai chân, không ngừng né tránh. Lúc trước giao chiến các nàng còn buồn bực, vì sao cái này cấp 6 cự tích không có sử dụng thần thông, nguyên lai chờ ở tại đây đâu. Bây giờ các nàng linh lực không nhiều, nhưng không cách nào thời gian dài ngưng tụ linh khí hộ thuẫn ngăn cản cái này kinh khủng kim quang. Nếu là một cái sơ sẩy, bị kim quang này quán xuyên bụng nhỏ, hẳn là sẽ rất đau đi. Nhưng mà, hai người còn không có chuyển đủ một vòng, đạo kim quang kia đột nhiên biến dị. Giống. Cự tích nổi lên một hơi, đồng nhiên phun một cái, kim sắc cổ sáng tăng lên mấy lần, trong lúc đó tản ra ra. Kim quang nổ tung, Tô Niệm Hạ trong tay tử kiếm bay ra, kịch liệt xoay tròn, hình thành một cái cự đại kiếm thuẫn. Tô Thanh Hàn thấy thế, một cái nổ bắn ra liền tới gần. Hai người cùng nhau hướng tử kiếm rót vào linh lực. Một sát na, nửa đỏ hơi bạc kiếm thuẫn năng lực phòng ngự tăng cường không ít, thật chặt đem hai người bao phủ lại. Thanh Hàn, ta linh lực sắp tiêu hao hết rồi. Hô sư phụ. Sư phụ triệu hoán thuật là Tô Thanh Hàn nghĩ tới một cái duy nhất diệt địch chi pháp. Bây giờ hai người linh lực không nhiều, cái kia Diệp Thiếu Thiên cũng không biết chạy đi đâu rồi, thật là đáng chết. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại cự tích đằng sau. Hắn vung lên kia bước lên tử lôi trường kiếm trực tiếp đâm vào cự tích phía sau cái kia huyết động. Giống. Quen thuộc cảm giác đau đớn sau này cửa chuyển đến, cự tích trong miệng kim quang trực tiếp dập tắt. Nó muốn cưỡng ép đem cái kia thành không có vào thân thể kiếm chen đi ra, nhưng quá mẹ nó đau. Cái kia đang chết đồ chơi ẩn giấu lâu như vậy, lại lặng yên không tiếng động sờ soạn ra, móc nó giang. Quá ghê tởm. Cự tích đau không ngừng vung vẩy cái đuôi, ý đồ đem Diệp Thiếu Thiên đánh bay. Nhưng Diệp Thiếu Thiên thân thể cực kỳ linh hoạt, hiện lên cái đuôi của nó, một trưởng vô hướng cái kia thanh nhập giang một thức trường kiếm. Phúc. dài ba thước kiếm thuận lợi đột phá cự tích phòng thủ, đều chưa đi đến huyết sắc cự tích thể nội.
Giống.
Đúng lúc này, hai cái tiểu nhi tử nắm lấy cơ hội, cộng đồng đem còn lại linh lực rót vào tử kiếm. Tử kiếm trực tiếp hướng cự tích mở ra miệng bắn vào. Tô Niệm Hạ cùng Diệp Thiếu Thiên đồng thời bắt ấn, trường kiếm chấn động, kiếm khí phá ruột. Huyết sắc cự tích kêu thảm, con người huyết hồng mà ngang ngược, thân thể cao lớn bên trên bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ, chấn động đến không khí khẽ run. Nó muốn trước khi chết phản công. Khí tức còn tại không ngừng kéo lên, thân thể bắt đầu bành trướng. Ba người từ bỏ điều khiển trường kiếm, thi triển thân pháp muốn rời xa cái này muốn tự bạo đồ vật. Nhưng lại tại các nàng rút lui lúc, hưu, cự tích tứ chi dùng sức nhảy lên một cái, trèo lên cao cao vách đá, nhảy lên nhập mật không thấy ánh sáng rừng cây.
Tao,
ba người kinh ngạc. Cái này mẹ nó lại là giả tự bạo. Diệp Thiếu Thiên chân đạp lôi điện, hóa thành một đạo tử mang đuổi theo. Hai cái tiểu nhi tử cũng không có đuổi theo, mà là từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra đan dược căn bảo. Linh lực của các nàng đã hao hết, đuổi theo cũng là đưa bữa ăn, không bằng khôi phục một chút linh lực lại truy. Có sư phụ tại, các nàng căn bản không lo lắng kiếm hội ném đi. Một bên khác, Diệp Thiếu Thiên đuổi theo cự tích tiến vào không có ánh nắng rừng tây, mất cự tích tung tích. Sư phụ, cảm ứng được sao? Bất đắc dĩ Diệp Thiếu Thiên trong rừng tìm sau khi chỉ có thể xin giúp đỡ sư phó. Tay phải hắn bên trên mang theo cổ phát chiếc nhận phóng xuất ra một chút tử quang, một đạo hắc ảnh từ bên trong bay ra. Khí tức biến mất, hẳn là một loại nào đó bí ẩn thần thông. Yêu thú tu luyện chính là thần thông bí thuật, loại thần thông này hoặc là huyết mạch di truyền, hoặc là hậu thiên cảm ngộ. Bọn chúng không hề giống nhân tộc như vậy có tu luyện công pháp, có thể ghi chép xuống tới truyền cho hậu nhân. Chuẩn xác điểm nói là bọn chúng không cần. Bọn chúng mâu sinh thiên địa nuôi, mình quan tưởng thiên địa lĩnh ngộ ra tới thần thông bí thuật thường thường càng thích hợp nói nhóm trưởng thành. Diệp Thiếu Thiên không thể từ sư phụ nơi đó đạt được cự tích phương vị, có chút thất lạc. Ẩn giấu hơn nửa ngày, hao phí như thế lớn tinh lực thế mà để nó cho chạy trốn. Chờ một chút. Đang lúc Diệp Thiếu Thiên muốn rời khỏi tối tăm không mặt trời rừng cây lúc, màu đen hồn thể đột nhiên kêu hắn lại. Đây là đồ chơi kia mọc độc. Không được. Diệp Thiếu Thiên sắc mặt đại biến.
Giống.
Một tiếng giống to từ bốn phương tám hướng vang lên, mấy đạo bóng đen từ đỉnh đầu cổ thụ che trời bên trên nhảy lên động. Một đạo màu xanh nâu cái bóng đánh tới, Diệp Thiếu Thiên bản năng né tránh. Phản ứng của hắn đã rất nhanh, nhưng cự tích tốc độ càng nhanh. Nó sắc bén kia răng cọ sát Diệp Thiếu Thiên kia hơi vểnh bờ mông, mang đi một đại khoái huyết đục. Đáng chết nhân loại. Cái này nhào về phía Diệp Thiếu Thiên chính là lúc trước tại hẻm núi hạ đại chiến cự tích. Thời khắc này nó thân thể nhỏ đi gấp bội, một thân đốt cháy khét vỏ ngoài cũng thay đổi thành đại thụ nhan sắc. Trên cây còn có mấy đầu cự tích tại xoay quanh. Chỉ cần đầu này cự tích có lạc bại dấu hiệu, bọn chúng liền sẽ xông tới hỗ trợ cắn xé Diệp Thiếu Thiên. Cự tích nhìn xem Diệp Thiếu Thiên kia bước lên máu bờ mông trong lòng lửa giận tiêu tan một chút, nhưng vẫn như cũ nghĩ nuốt sống hắn. Diệp Thiếu Thiên nhanh chóng xuất ra hai viên giải độc đan, nuốt một viên, bóp nát một viên vẩy vào đạp tuyết trên cằm mông. Vết thương này đối với người tu hành tới nói cũng không tính cái gì, nhưng là có độc a. Lúc này mới vài giây đồng hồ thời gian, Diệp Thiếu Thiên bờ mông liền truyền đến tư tư rung động, đầu óc có chút u ám. Vẫn là trúng độc. Ha ha, bản tọa độc như thế nào người đáng chết sâu kiến dùng một viên đan dược liền có thể giải. Cự tích mặc dù cười to, nhưng nội tâm vẫn là cảnh giác. Độc của nó mạnh bao nhiêu, chính nó rất rõ ràng. Người trước mắt này thế mà còn không có đổ xuống, đủ để chứng minh hắn viên đan dược kia cực kỳ lợi hại. Nhưng thì tính sao? Hôm nay tất nuốt sống hắn. Cự tích trong nháy mắt biến trở về thân thể cao lớn, nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi hướng Diệp Thiếu Thiên. Chương 97, lệnh bài tới tay, chương 97, lệnh bài tới tay. Diệp Thiếu Thiên từng bước lui lại. Cái này bị thương cự tích hắn tự nhiên là không sợ, hắn sợ chính là trên cây kia vài đầu. Coi khí tức làm sao cũng phải là cấp 4 yêu thú, lại thêm cái này thụ thương đến cấp 6 yêu thú, hắn phần thắng cơ hồ là không. Đương nhiên, cái này phần thắng chỉ là hắn không có sư phụ phụ thể tình huống. Diệp Thiếu Thiên liếc qua bốn phía tươi tốt bụi cỏ, nhìn đúng thời cơ liền trực tiếp chui vào.
Giống.
Gầm lên giận dữ từ trong bụi cỏ truyền ra, Diệp Thiếu Thiên lần nữa từ trong bụi cỏ chui ra. Hắn vốn muốn mượn trợ rậm rạp rừng cây chạy trốn, nhưng mà vừa chui vào liền đụng vào một đầu cấp 5 màu đỏ thằn lằn. Trước có sói, sau có hổ, không đánh cũng không được a. Diệp Thiếu Thiên trong nháy mắt tế ra trường kiếm màu tím, rót vào lôi linh lực. Nếu như thế, vậy liền lấy ngươi huyết nhục tế kiếm. Tay hắn cầm bốc lên lôi quang trường kiếm nổ bắn ra mà lên, thẳng chạm thụ thương cự tích.
Giống ngao ngao.
Từ trong bụi cỏ đuổi theo ra tới màu đỏ đại thằn lằn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp mở ra huyết buồn đại khẩu, ngưng tụ ra một cái cự đại hỏa cầu công kích Diệp Thiếu Thiên. Diệp Thiếu Thiên sắc mặt đại biến. Mẹ nhà hắn, thế mà không nói võ đức, hai đánh một. Trước mặt hắn đầu kia cự tích đầu bước lên kim quang đánh tới. Tiên hậu giáp kích, Diệp Thiếu Thiên toàn thân bước lên lôi quang, lòng bàn tay trái lôi, tay phải buôn lôi kiếm.
Buôn lôi trưởng.
Ầm ầm. Kinh lôi nổ vang, Diệp Thiếu Thiên kia bước lên lôi điện bàn tay trực tiếp đập vào cự tích trên đầu, kia màu đỏ cự tích công kích cũng lập tức mà tới. Nhưng là Diệp Thiếu Thiên cũng không có để ý, trực tiếp vung lên trường kiếm liền đâm về trước kia đầu kia đã thụ thương cự tích trên đầu.
Tê.
Lưỡi dao cắt chém nhục thể thanh âm vang lên, thân kiếm thuận lợi đâm đi vào. Nhưng trường kiếm tiến vào một phần tư sau khó mà tiến lên mảy may, bị vật gì đó kẹp lại.
Hẳn là xương cốt.
Phốc xích. Diệp Thiếu Thiên vốn định ngưng tụ linh lực ra chỉ buôn lôi kiếm uy lực, nhưng là sau lưng một cái đại hỏa cầu đánh xuống tới. Hắn ngự lên lôi khải chặn đại bộ phận năng lượng, nhưng vẫn như cũng bị hoành thổ huyết.
Cút.
Bị buôn lôi kiếm đâm trúng cự tích đột nhiên hất lên, Diệp Thiếu Thiên cả người mang kiếm trực tiếp bị quật bay ra ngoài.
Độc long toàn.
Cự tích đầu bước lên máu tươi, kim quang hộ thể, thân thể của nó xoay tròn cấp tốc lên, giống như một cái cự đại kim toàn đầu vọt tới Diệp Thiếu Thiên. Diệp Thiếu Thiên đụng vào trên cây, không để ý tới xóa đi khỏe miệng máu tươi, một cái lý ngư đả đỉnh liền hướng một bên khác lao đi. Nhưng cự tích độc long toàn tốc độ quá nhanh, hắn vừa lướt lên, công kích lợi dụng rơi xuống.
A,
xoạt xoạt, Chân của hắn vừa rời địa 2 mét liền bị một cỗ cự lực đụng trúng, cả người trực tiếp bị đụng bay. Cấp 6 yêu thú một kích toàn lực, Diệp Thiếu Thiên hai chân trực tiếp bị vỡ nát gãy xương.
Sư phụ,
hắn đau hô to một tiếng. Một đạo cực kỳ sâu hối khí tức giáng lâm, nguyên bản chân gãy Diệp Thiếu Thiên trực tiếp ngự không mà đi.
Ừm.
Hai đầu cự tích sắc mặt biến hóa. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, bầu không khí không thích hợp. Nguyên bản đối Diệp Thiếu Thiên hình thành vây quanh chi thế hai đầu thằn lằn chậm rãi lui ra phía sau.
Hừ,
ta ngược lại muốn xem các ngươi cái này vài đầu xuất sinh có thể lật lên sóng gió gì. Diệp Thiếu Thiên kiếm chỉ cự tích, đạm mạc nhìn lướt qua cự tích. Tiểu Thiên, vi sư liền để ngươi nhìn xem như thế nào kinh lôi mười ba kiếm. Dứt lời, một cỗ bàng bạc kinh khí gợn sóng lấy Diệp Thiếu Thiên làm trung tâm, bạo dũng mà ra. Cỗ này khí tức kinh khủng hiện lên, phương viên trăm dặm rừng cây lắc lư. Những cái kia nguyên bản núp trong bóng tối xem trò vui đám yêu thú nhao nhao tối lui. Ngươi là ai? Cự tích từng bước lui lại, người này khí tức đã so với nó toàn thịnh thời kỳ còn kinh khủng hơn. Có sư phụ phụ thể Diệp Thiếu Thiên trực tiếp từ đệ tứ cảnh nhảy lên đến đệ lục cảnh pháp tướng cảnh. Diệp Thiếu Thiên cũng không để ý tới cự tích, trường kiếm trong tay lắc một cái, kiếm khí tung hoành thiên địa. Kinh lôi 13 kiếm. Ầm ầm. Một kiếm một đạo thiên lôi, 13 kiếm vừa ra, bốn phía lôi linh chết bạo động, đột nhiên kiếm hóa thành khổng lồ lôi chỉ. Lấy Diệp Thiếu Thiên làm trung tâm, phương viên trăm dặm trực tiếp hình thành một cái cự đại lôi chỉ. Lôi chỉ trực tiếp che mất tất cả thần lặn. Trong hạp cốc bàn mà ngồi xuống khôi phục linh khí 2 tỷ bội nhìn xem kia trùng thiên lôi quang khiếp sợ không thôi. Thì bên kia động tĩnh lớn như vậy, muốn đi hỗ trợ a. Tô Thanh Hàn quay đầu nhìn về phía Tô Niệm Hạ. Theo lúc trước săn giết yêu thú lúc, ba người lẽ ra cùng tiến thối, giờ phút này lại làm cho Diệp Thiếu Thiên một mình đi lần theo, nàng luôn cảm giác có chút cái kia. Không cần phải để ý đến hắn. Trước đó chúng ta đánh thời điểm hắn đang xem kịch, hiện tại bất quá là đổi tới thôi. Động tĩnh lớn như vậy đủ để chứng minh song phương giao chiến thực lực mạnh, nàng cũng không muốn quá khứ tự mình chuốc lấy cực khổ. Trong rừng, kinh lôi hám địa, chấn nhiếp bắt yêu. Tất cả yêu thú hoảng sợ chạy trốn, về phần biến thành mục tiêu công kích cự tích nhóm, chết không thể chết lại. Những cái kia bị điện giật tiêu cự tích thi thể dâng lên một vệt kim quang. Chúc mừng ngươi thành công chém giết cấp 4 thần lần yêu, ban thưởng tứ phẩm huyền tâm cỏ bạc tây. Chúc mừng ngươi thành công chém giết cấp 5 thần lần yêu, ban thưởng ngũ phẩm công pháp, lay trời quyền. Chúc mừng ngươi thành công chém giết cấp 6 thần lần yêu, ban thưởng lục phẩm đan dược, đại lực đan, một viên kim long lệnh bài. Thâm trầm thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, Diệp Thiếu Thiên kinh hãi. Cái này thế mà có thể tuân ra kim long lệnh. Chúc mừng Diệp Thiếu Thiên thu hoạch được thứ 12 mai kim long lệnh, tham dự thí luyện sinh linh đều có thể xuất thủ đem nó đánh giết cấp đoạt kim long lệnh. Lần này thanh âm vang vọng toàn bộ luyện tiên đảo, Diệp Thiếu Thiên sắc mặt đại biến. Hắn giờ phút này xương đùi còn chưa phục hồi như cũ đâu, nếu là địch đến người. Nam dưới đất Diệp Thiếu Thiên chậm rãi bò hướng rơi trên mặt đất kim long lệnh bài, thuận đường đem bên cạnh những phần thưởng khác nhặt lên. Vừa rồi kim long lệnh khi xuất hiện trên đời, đạo kim quang kia bắn thẳng đến thiên cung, phụ cận nếu có tu sĩ khác tại tất nhiên sẽ tới xem xét. Hắn nhất định phải tại những người kia đến thời điểm rời đi nơi đây. Nhưng hắn bây giờ linh lực hao hết, hai chân thụ thường, nửa bước khó đi. Đi không được. Bỏ được đi. Diệp Thiếu Thiên nằm trên đất, đang chuẩn bị bỏ đi. Khủ. Hai đạo nhân ảnh hiện hóa, hắn liền nhìn thấy bốn cái thẳng tắp đùi ngọc. Ầm. Còn không đợi hắn ngẩng đầu, một cô không hiểu xuất hiện khí tức trực tiếp đem hắn hất bay ra ngoài. Khủ. Khủ. Cái kia Tô cô nương a, làm phiền hai người các ngươi cách ta xa một chút được không? Ta sợ đau. Diệp Thiếu Thiên không cần nhìn đều biết người đến là ai. Kia cỗ tung bay khí tức của hắn quá quen thuộc. Mỗi khi hắn tới gần Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn, hắn chuẩn biết bay ra ngoài. Quá mẹ nó. Thôi đi, ai muốn tới gần ngươi à, bạn cô nương bất quá là đi tới nhìn xem là ai chân quẻ mà thôi. Tô Niệm Hạ khinh bỉ nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Thiên, quay người hướng kia cự tích thi thể đi qua. Kiếm còn ở lại chỗ này đồ chơi trong bụng đâu? Hai người khẽ rửa gần cự tích thi thể, liền dùng thần thức cảm ứng kiếm vị trí. Thần thức xúc động, ngọc thủ bắt ấn. Hưu. Hai thanh trường kiếm phá vỡ cự tích cái bụng bay ra. Còn tốt, không có nhiễm đến buồn nôn đồ vật. Tô Niệm Hạ nhìn thoáng qua cực kỳ sạch sẽ tử kiếm, một tay lấy nắm chặt. Thì, bây giờ đi đâu? Tử thanh song kiếm thu hồi, Tô Thanh Hàn chớp chớp mắt nhỏ nhìn về phía Tô Niệm Hạ. Nàng từ trước đến nay không có gì chủ kiến, Tô Niệm Hạ đi nói cái nào liền đi đâu. Tô Niệm Hạ nghe nàng, lắc đầu, lập tức nhìn về phía trên đất Diệp Thiếu Thiên. Uy, kim long lệnh đâu? Ở chỗ này đây. Diệp Thiếu Thiên xuất ra lệnh bài màu vàng nóng, trong tay lung lay. Mang ta cùng đi, chúng ta cùng một chỗ tiến táng tiên giới. Cái này. Hai người lập tức nghẹn lời. Táng tiên giới có vào hay không, mang ai tiến, đều xem ý của sư phụ. Các nàng cũng không tốt tự tiện hạ quyết định. Chương 98, thần tiễn tôn giả, chương 98, thần tiễn tôn giả. Tô Niệm Hạ đoạt lấy kim long lệnh liền ngự kiếm đi xa. Về phần chân quẻ Diệp Thiếu Thiên, cùng với nàng có cái quặng lông quan hệ. Tô Thanh Hàn nhìn xem đi xa tỉ tỉ, lại quay đầu nhìn thoáng qua trên đất Diệp Thiếu Thiên. Tô cô nương, xin thương xót, mang ta đoạn đường thôi, nói thế nào ta cũng là vì đoạt kim long lệnh thụ thương. Diệp Thiếu Thiên có chút hèn mọn nhìn về phía Tô Thanh Hàn. Bây giờ sư phụ hắn đã ngủ say, dù là linh lực khôi phục, hắn cũng rất khó đến bên trong đảo, nhất định phải tìm một cái cộng tác mới được. Theo hắn nhiều ngày như vậy quan sát, cái này trong mắt màu xanh làm Tô Thanh Hàn tâm tương đối mềm, lương tâm cũng đại đại tích tốt, cầu nàng tốt nhất rồi. Tô Thanh Hàn nhìn hắn một cái, thở dài. Tốt ta. Nàng sát thực mềm lòng, ôn hòa dò hỏi. Ngươi có loại kia dây thường loại pháp bảo sao?
Có.
Có. Diệp Thiếu Thiên một mặt mừng rỡ dùng ít ỏi linh lực mở ra chữ vật giới chỉ, xuất ra một cây tử sát roi. Cái này gọi thiểm lôi roi.
Vậy là được rồi.
Tô Thanh Hàn còn không đợi Diệp Thiếu Thiên nói hết lời liền trực tiếp đoạt lấy thiểm lôi roi.
Tô cô đương, ngươi làm cái gì vậy?
Tay bỗng nhiên bị trói chặt, Diệp Thiếu Thiên hướng Tô Thanh Hàn ném đi ánh mắt khó hiểu.
Mang ngươi bay a.
Dứt lời, Tô Thanh Hàn trực tiếp buộc lao Diệp Thiếu Thiên hai tay, tâm niệm vừa động, ngự kiếm thăng thiên. ai, ai, nhanh chóng lên không, Diệp Thiếu Thiên kinh ngạc, cái này mẹ nó, Diệp Thiếu Thiên trực tiếp bị Tô Thanh Hàn của tay, giáng tại không trung đi theo nàng nhanh chóng phi hành, để thanh kiếm biến lớn biện pháp sư phụ không có dạy ta, chỉ có thể dạng này nha, muốn cùng nàng cùng cưỡi một kiếm, nghĩ hay lắm, Tô Thanh Hàn ngự kiếm nhanh chóng đuổi theo Tô Niệm Hạ, phía dưới bị treo bay Diệp Thiếu Thiên trong lòng chỉ muốn chửi thề, ta thừa nhận ngươi có lương tâm, nhưng không nhiều, đương nhiên, loại lời này hắn cũng chỉ có thể tại trong đấy lòng bản thân nhà rãnh, hắn cũng không dám nói ra. Nếu là phía trên bay lên nghe được, trong lòng một cái khó chịu liền buông tay. Hai khắc đồng hồ sau, Thanh Hàn, ngươi làm sao mang theo hắn rồi? Tô Niệm Hạ dùng một vòng dư quang nhìn thoáng qua cùng lên đến Tô Thanh Hàn liền nhìn thấy phía dưới treo Diệp Thiếu Thiên. Ta nhìn hắn quái đáng thương, liền mang theo hắn. Huống hồ, kia Kim Long lệnh là hắn cầm tới, không mang theo hắn không tốt lắm đâu. Tô Thanh Hàn thấp giọng thì thầm, tăng tốc độ liền cùng Tô Niệm Hạ đặt song song phi hành. Ngươi nha, cái này Kim Long lệnh vốn là năng giả đoạt chi, chúng ta đoạt chi lại có gì không ổn? Nàng chỉ cầm lệnh bài, vô dụng dùng kiếm giết người cũng đã là lòng từ bi. Nếu là những người khác đoạt Kim Long lệnh, tất nhiên sẽ đem nó cho thông khoái. Ngự kiếm phi hành hơn 2 ngày 3 người nhìn phía xa một tòa lớn cung điện, nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đã tới. Ngay tại lúc các nàng muốn ngự kiếm tiến vào đại điện thời điểm, một đạo không màu tưởng trực tiếp đưa các nàng ngăn tại phía ngoài cùng. Trận pháp. Hai tỷ muội kinh ngạc. Nơi này đều nhanh muốn đi vào bên trong đảo, thế mà còn có một đạo trận pháp. Hưu. Hai tỷ muội vừa muốn cẩn thận chu đáo trận pháp lúc, một đạo linh lực ngưng tụ mà thành tiễn từ đằng xa phong tới. Cẩn thận. Tô Niệm Hạ tay mắt lênh lẹ, đẩy ra Tô Thanh Hàn. Linh tiễn từ hai người kẽ hở xuyên qua, mang theo một trận cuồng phong. Ai? Hai người hướng tiễn phóng tới phương hướng nhìn lại, thần thức lại không có thể phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn. Muốn mạng sống liền đem lệnh bài lưu lại, nếu không chớ trách bản tọa dưới tên vô tình. Một thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, ba người muốn nghe âm thanh mà biết vị trí lại thất bại. Thật là cao minh thủ đoạn. Đừng vọng tưởng tìm bản tọa không muốn ra, trên đời này nhưng không có bất kỳ một cái nào sinh linh có thể phát hiện bản tọa vị trí. Dù là đế cảnh cường giả cũng không được. Núp trong bóng tối tiếng người bên trong mang theo tràn đầy tự tin. Làm sao bây giờ? Xuống dưới. Tô Niệm Hạ cấp tốc lao xuống, trong nháy mắt đáp xuống đất mặt. Tô Thanh Hàn cũng giống như thế, nhưng nàng tại cách xa mặt đất 3 mét thời điểm ngừng. Hai người một cao một thấp, một tay lấy treo Diệp Thiếu Thiên để xuống. Diệp Thiếu Thiên trực tiếp điều khiển buôn lôi kiếm tầng trời thấp phi hành. Trải qua một ngày tu dưỡng, trong cơ thể hắn linh lực đã tràn đầy, chính là chân xương cốt còn chưa triệt để mọc tốt. Thần tiên tôn giả, ngươi muốn làm bài là không thể nào, bất quá ngươi như nguyện thả chúng ta quá khứ, mang ngươi nhập táng tiên giới cũng không phải không thể. Diệp Thiếu Thiên ngồi tại buôn lôi kiếm bên trên, hướng hư không hô to. Ồ, ngươi thế mà nhận biết bản tọa. Thần tiễn tôn giả có chút ngoài ý muốn, tiểu tử này thế mà biết hắn. Dám lấy ẩn nặc thuật bằng được đại đế đến, ngoại trừ ngài, tiểu nhân thực sự nghĩ không ra còn có ai. A, đúng, tiểu nhân vẫn là vô lượng tôn giả ký danh đệ tử. Hừ, chớ nói ngươi chỉ là Trần vô lượng ký danh đệ tử, dù là ngươi là hắn thân truyền đệ tử, đường này lao phu cũng không cho. Thần tiễn tôn giả trực tiếp đánh gãy Diệp Thiếu Thiên. Trần vô lượng mặc dù cùng hắn quan hệ không tệ, còn so ra kém Kim Long lệnh trọng yếu. Hắn tiến đến nhiều lần như vậy, săn giết vô số yêu thú, sừng sốt không có một viên Kim Long lệnh. Đã thượng tiên không chiếu cố hắn, vậy hắn liền mình tranh thủ. Muốn qua lệnh bài lưu lại. Phía trước đi vào những cái kia hắn không tốt ngăn lại, cái này ba cái tiểu bối tổng không là vấn đề. Tiền bối là như thế nào biết được chúng ta có Kim Long lệnh? Diệp Thiếu Thiên rất không minh bạch. Mặc dù tên của hắn truyền khắp toàn bộ luyện tiên đảo, thế nhưng không có mấy người biết hắn mới đúng à? Hừ, tiểu tử, võ thi ngày đó ngươi làm lấy nhiều người như vậy cự tuyệt Vân Lan đại đế, lão phu vừa lúc ở trận. Nguyên lai là dạng này a, đa tạ tiền bối giải hoặc. Chuyện này Diệp Thiếu Thiên đã sớm quên. Chẳng phải cự tuyệt một cái đế cảnh a, không có gì không tầm thường. Hắn bái sư phụ khi còn sống thế nhưng là tiên phía trên, cái này cái gọi là đế cảnh cường giả căn bản không so được. Tiểu tử, thức thời một chút liền đem lệnh bài cho lão phu không làm khó dễ ngươi. Về phần tại sao không phải cộng đồng sử dụng Kim Long lệnh, chỉ có thể nói rất xin lỗi. Bọn hắn Thần Tiễn Tông nhiều đệ tử như vậy, không cần thiết mang theo ba cái người không quen biết. À, tiền bối, ngươi lớn mật như thế làm bậy cản đường ăn cướp, liền không sợ chúng ta người sau lưng à? Tiểu tử, không cần hù lão phu, bối cảnh của ngươi, lão phu nhất thanh nhị sở. Hắn trước kia cũng có thu Diệp Thiếu Thiên nhập Thần Tiễn Tông đắc ý tứ, dù sao hắn là lôi tu, tập tiễn thế nhưng là cái không tệ người kế tục, cho nên cũng đem Diệp Thiếu Thiên bối cảnh điều tra nhất thanh nhị sở. Bất quá cuối cùng suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là từ bỏ. Cái này Diệp Thiếu Thiên công nhiên cự tuyệt Vân Lan đại đế, hắn đột nhiên nhúng tay cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Không có thể sử dụng tài nguyên dụ hoặc đến hắn tự nhiên không có gì, nhưng nếu là thành công đâu? Hắn Thần Tiễn Tôn giả chính là đang đánh Vân Lan đại đế mặt. Ha ha, tiền bối nói tự nhiên không sai, tiểu tử mệnh tiện tự nhiên là không có gì đại bối cảnh, nhưng các nàng đâu? Diệp Thiếu Thiên nói chuyện thời điểm chỉ một bên Tô Thanh Hàn. Ồ, các nàng là lục đại thế lực người. Thần Tiễn Tôn giả thần thức trực tiếp dò xét hai tỷ muội. Cái này tìm đòi, trực tiếp hạ nhảy một cái. Hắn thế mà không cách nào cảm ứng được hai người bất kỳ tin tức gì. Từ nơi sâu xa, có một cỗ sức mạnh đáng sợ đem hết thể đều che đậy. Hai vị cô nương, xưng hô như thế nào? Thần Tiễn Tôn giả hỏi thăm đến ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Hắn mặc dù dò xét không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng, nhưng lại nhận ra hai người mặc quần áo. Thứ này lại có thể là Vân Thương giới thứ nhất luyện khí đại tông, Đoán Thiên Tông luyện chế Vân Linh Tiên váy cùng Lửa Phụng Tiên váy. Hai đầu váy mặc dù lúc đối địch không có gì dùng, nhưng là hi hữu, cũng đẹp mắt, giá cả cũng là đắt vô cùng. Hai người này đến cùng là thần thánh, lại có thể sẵn sàng hoa mấy chục vạn linh thạch mua đầu có hoa không quả váy. Hắn tôn nữ thế nhưng là cầu hắn tốt chỉ lần, hắn từng cái nhìn giá cả lập tức đường chạy. Mẹ nó, hắn cũng không muốn làm đoan đại đầu. Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn học Diệp Thiếu Thiên như vậy hướng hư không chắp tay nói. Tại hạ Tô Niệm Hạ Tô Thanh Hàn, gia sư Lý Trường Sinh, nhìn tiền bối xem ở gia sư trên mặt mũi, để cái nói. Hai người theo chắp tay, nhưng nói chuyện rất tùy ý. Thần Tiễn Tôn giả nghe các nàng mà nói rơi vào trầm tư. Lý Trường Sinh, chưa từng nghe qua a. Vân Thương giới đến đế cảnh chỉ có 6 cái, đây là công nhận sự tình. Chẳng lẽ lại là những cái kia giấu đi hư tiên cảnh lão quái vật, chương 99, lạp xưởng đánh mặt, chương 99, lạp xưởng đánh mặt. Thần Tiễn Tôn giả mặc dù không biết Lý Trường Sinh, cũng chưa từng thấy qua hai cái tiểu nhi tử, nhưng trầm tư 3 giây sau vẫn là để nói. Có thể ăn mặc lên dạng này một đầu váy nữ hải, dù là không phải đế cảnh thế lực người, vậy cũng không phải dễ trêu tồn tại. Hắn cũng không muốn cho Thần Tiễn Tông trêu chọc có lẽ có địch nhân, về phần Kim Long lệnh, có rất nhiều cơ hội. Bây giờ mỗi ngày đều có người thu hoạch được Kim Long lệnh, bọn hắn Thần Tiễn Tông toàn tông xuất động, làm sao cũng nên có một viên đi. Cũng không thể toàn bộ tông môn tiến đến hơn 500 người đều như thế mà đen, như thế xui xẻo. Hẳn là sẽ không đi. Thần Tiễn Tôn giả cho đi về sau, hư không trận pháp trong nháy mắt biến mất, ba người ngự kiếm mà lên, nhanh chóng hướng Luyện Tiên Đảo chủ điện bay đi. Luyện Tiên Đảo nơi trung tâm nhất cũng không chỉ một tòa cung điện, nơi đó có một mảng lớn cung điện, có chút cùng loại với phàm nhân quốc gia đô thành. Tại bên trong vùng cung điện này, nơi trung tâm nhất có một tòa cao vút trong mây cung điện. Cái này cao vút trong mây cung điện chính là Luyện Tiên Đảo chủ điện. Ba người vừa vượt qua Thần Tiễn Tôn giả trận pháp, muốn thẳng tới Luyện Tiên Đảo chủ điện lúc, một đạo kim sắc bình chướng đem trọn phiến cung điện bao phủ lại. Muốn nhập điện, mời vượt quan. Cái kia đạo thâm trầm thanh âm từ hư không truyền ra, ba người nhíu mày, cấp tốc hạ cánh khẩn cấp. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa hạ xuống mặt đất, kim sắc bình chướng liền tràn ra trận trận kim quang. Những cái kia tràn ra kim quang trong nháy mắt liền dâng lên, đem ba người chăm chú bao trùm. Ngoa tạo. Ba người kinh ngạc, muốn dây rủa. Nhưng kim quang tốc độ rất nhanh, trực tiếp kéo lấy ba người rơi vào kim sắc bình chướng bên trong. Một trận trời đất quay cuồng về sau, ba người mở hai mắt ra, nhìn thấy chính là vàng son lộng lẫy lớn cung điện. Nhập điện khảo hạch cửa thứ nhất, luyện tâm. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, kinh khủng lực lượng thần hồn giáng lâm, ý đồ xâm nhập ba người thức hải. Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn vừa nhắm mắt lại, phía sau lưng của các nàng liền chậm rãi dâng lên một đóa hoa sen. Băng liên cùng hỏa liên trên không trung nở rộ, trong nháy mắt đem hai người bao trùm. Trái lại Diệp Thiếu Thiên, hắn giờ phút này toàn thân tỏa điện, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt đều là thiếu dung. Cha, mẹ. Huyễn cảnh bên trong, Diệp Thiếu Thiên trở lại 10 năm trước, nhưng hắn một thân thực lực đều ở. Hắn bằng vào thực lực bản thân giết sạch muốn đồ thôn thổ phỉ, cùng phụ mẫu chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Kia bị nhặt về muội muội giờ phút này cũng từ trong nhà đi ra. Tiểu muội. Diệp Thiếu Thiên nhìn xem đi tới muội muội, một tay lấy ôm vào trong ngực. Thiên ca ca. Phốc xích. Ngươi, ngươi. Tiểu muội chưa hề đều không phải là dạng này, dù là ngươi bộ dáng một màn đồng dạng, nhưng ánh mắt không lừa được ta. Diệp Thiếu Thiên đẩy ra trong ngực nữ tử, rút ra dính đầy máu tươi buôn lôi kiếm. Hắn mặc dù khát vọng người nhà, nhưng cũng sẽ không bị thân tình che đậy hai mắt, mất tâm trí. Buôn lôi kiếm nhỏ xuống vài giọt máu đỏ tươi, nữ tử thân thể chậm rãi trong suốt hóa, Diệp Thiếu Thiên phụ mẫu cũng giống như thế. Tại bọn hắn hoàn toàn biến mất về sau, Diệp Thiếu Thiên chỗ chẳng cảnh lần nữa phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt, hắn đã đi vào lão niên. Hắn giờ phút này mặc dù cao tuổi, nhưng vẫn như cũ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Hắn trần như nhộng nằm tại một trương trên giường lớn, trên giường lớn còn nằm mấy trăm vị đẹp đến mức không tưởng nổi tiên tử. Chủ thượng, mau tới thương tiếc nô gia nha. Chủ thượng, ta ngứa, nghĩ chụp chụp. Chủ thượng, nô gia có đẹp hay không? Tê tê dại dại bên thai không dứt, tuyết trắng sóng lớn hoa để Diệp Thiếu Thiên thấy chảy nước miếng. Liền xem xét một chút, xa xa nhìn thoáng qua. Hắn cái đầu nhỏ trực tiếp đầy máu phục sinh. Ghê tởm. Thế mà còn muốn mê hoặc ta. Diệp Thiếu Thiên trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ, tâm niệm vừa động, buôn lôi kiếm nắm chặt tại trong tay. Trên người hắn khí tức phóng đại, trực tiếp đem tiên tử nhóm đánh bay ra ngoài. Đã cao tuổi, kia muốn có ích lợi gì? Hắn một tay nắm chặt cái đầu nhỏ, một tay cầm kiếm, trực tiếp chém xuống. A. Diệp Thiếu Thiên bẹn đùi bộ máu dâng trào, phát ra đau nhức âm thanh kêu to. Cái này tuy là huyễn cảnh, nhưng xúc cảm cực kỳ chân thực. Một bên các tiên nữ nhìn xem cầm trong tay hắn lạp xưởng, ngây ngẩn cả người. Cái này cũng được. Một sát na, tất cả tiên tử nhóm biến mất, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh từ trong hư không chui ra. Ngược lại là quả quyết, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Nữ tử đôi môi khẽ nhếch, trên mặt ý cười nhìn về phía Diệp Thiếu Thiên. Phi. Diệp Thiếu Thiên trực tiếp gắt một cái, đưa trong tay lạp xưởng trực tiếp văng ra ngoài. Nữ tử không nhúc nhích mặc cho cây kia dính đầy máu tươi lạp xưởng nện ở trên mặt. Huyễn cảnh cái gì, chưa hề đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn Diệp Thiếu Thiên hướng đạo chi tâm không người có thể ngăn. Nhưng mà, một giây sau, ngươi mẹ nó, không muốn bái bản nô nãi nãi vi sư, đại khái có thể cự tuyệt. Cầm cái đồ chơi này vung bản cô mặt của bà nội là có ý gì? Nữ tử giận dữ, dẫm lên bước liên tục đi hướng Diệp Thiếu Thiên. Đi ngang qua rơi trên mặt đất lạp xưởng lúc, chân ngọc giẫm một cái, lạp xưởng lập tức thành thịt nát. Còn muốn gạt ta? Diệp Thiếu Thiên chịu đựng đau đớn đứng lên, vung lên buôn lôi kiếm liền chém ra ngoài. Kiếm khí cùng lôi điện dâng trào, uy thế cực kỳ lớn. Nhưng mà, kiếm còn chưa rơi xuống, nữ tử trong nháy mắt liền một chỉ điểm tại hắn mi tâm bên trên. Tiểu tử ngốc, huyễn cảnh đã sớm không có. Nữ tử doanh doanh cười một tiếng, hai người trong nháy mắt xuất hiện tại ban đầu trong cung điện. Cái này, Diệp Thiếu Thiên nhìn thoáng qua bốn phía, vẫn thật là cùng lúc đầu đồng dạng. Hiện trường ngoại trừ hắn, cái gì đều không thay đổi. Hắn cố nén đụng quần cái kia còn chưa rút đi cảm giác đau đớn, đưa tay dây vào đụng một cái bên cạnh băng liên cùng hỏa liên. Hỏa liên rất bỏng, băng liên rất lạnh, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Một bên đi theo Diệp Thiếu Thiên ra nữ tử nhìn trước mắt hai đóa hoa sen, trên mặt đều là vẻ khó tin. Lấy nàng tu vi, vậy mà nhìn không thấu. Cái này ở đâu ra quái thai? Diệp Thiếu Thiên thì còn tại nghĩ đến như thế nào phá đi huyễn trận, thật tình không biết giờ phút này thật là hiện thực. bản cô mãi mãi không có ngây thơ như vậy cùng ngươi nói đùa, đây chính là hiện thực. Mới cái kia huyễn trận bên trong, ngoại trừ những cô gái kia là bản cô mãi mãi huyễn thuật lấy ra bên ngoài, tất cả đều là thật. Nữ tử nhìn xem trầm tư Diệp Thiếu Thiên, cười nói. Diệp Thiếu Thiên nghe ngóng, lắc đầu. Huyễn trận chính là huyễn trận, thế mà còn muốn lừa hắn, coi là thật ghê tởm. Hắn cầm lấy buôn lôi kiếm, gác ở trên cổ của mình. Đã huyễn trận bởi vì hắn mà sinh, vậy hắn nếu là tại huyễn trận bên trong chết đi, chẳng phải là hắn do dự sẽ liền muốn cắt cổ. Nhưng mà, một bên hoa sen động, băng liên cùng hỏa liên đồng thời nở rộ, trùng thiên nhiệt khí cùng chấn nhiếp lòng người rét lạnh đồng thời phóng thích. Toàn bộ cung điện trong nháy mắt hình thành băng hỏa lưỡng cực, hoa sen bắt đầu héo tàn, hai nữ tử đi ra. Ừm. Lý Trường Sinh nhìn xem trên màn hình hai nữ tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai nữ tử rõ ràng là Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn, nhưng lại có một ít địa phương không giống. Thời khắc này hai người đã chín mọng, nên lớn thì lớn, nên bệnh thì bệnh, cùng hắn trong trí nhớ Cố Thanh Hàn một màn đồng dạng. Nguyên bản chỉ có 1m4 tiểu nữ tử, giờ phút này đã có 1m7, tinh tế bắp chân đã thành Lý Trường Sinh thưởng thức qua đôi chân dài. Cổ quái như vậy một màn, Lý Trường Sinh nhìn về phía một bên nhỏ xưa em bé. "Chủ nhân, cái này không liên quan chuyện ta a. Hai người bọn họ đều không có tiến vào luyện tâm đến khảo hạch. Ta biết, nhưng đây thật là ngẫu nhiên a." Lấy hắn đến thực lực, hắn tự nhiên là rõ ràng cái gọi là luyện tâm khảo hạch lúc là cái gì. Nhưng là hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cái kia khổng lồ thần hồn lực hạ xuống lúc, các nàng sẽ phát sinh dạng này thay biến. Chương 100, thí luyện chương cuối, chương 100, thí luyện chương cuối. Tô Thanh Hàn cùng Tô Niệm Hạ vừa tỉnh tới, nhìn xem riêng phần mình biến hóa kinh hô không thôi. "Thì, ngươi lớn, ngươi cũng lớn." Hai người riêng phần mình túi đầu nhìn thoáng qua. "Huyễn cảnh." Dứt lời, Tô Niệm Hạ trực tiếp rỗi ra ngọc thủ hướng Tô Thanh Hàn bộ ngực sữa bắt tới. "Chán ghét, tỷ tỷ, ngươi làm đau ta." Tô Thanh Hàn đẩy ra Tô Niệm Hạ tay, hờn dỗi một tiếng. "Cái này tỷ tỷ thật đáng ghét." Động một chút lại sờ người. "Sờ coi như xong, còn cần lực bắt. Thật không biết xấu hổ." Tốt chân thực xúc cảm. Tô Niệm Hạ nhìn một chút cương trảo Tô Thanh Hàn tay, nhưng rất nhanh lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nàng quay đầu, bốn con mắt ngay tại nhìn chòng chọc vào các nàng hai người. "Nhìn cái gì vậy?" Tô Niệm Hạ hướng hai người hét lớn một tiếng. "Ê, cái kia, cái kia." "Tô cô nương." Diệp Thiếu Thiên có chút lúng túng sờ đầu một cái. Thằng như vậy nhìn chằm chằm người cô nương nhìn, đúng là một loại không lễ phép đi vì. Ngược lại là hắn một bên địa kỳ quái nữ tử vẫn tại không chớp mắt nhìn xem hai người tỉ muội, thần thức trên người các nàng quét tới quét lui. "Uy, ngươi không cảm thấy ngươi dạng này rất không có lễ phép a?" Tô Niệm Hạ nhìn về phía kia kỳ quái nữ tử. Một bên địa Tô Thanh Hàn giật giật tay của nàng. Trước mắt nữ tử này khí tức sâu như biển, chỉ sợ không phải hạng người bình thường. "Thanh Hàn a, ngươi sợ cái gì? Có sư phụ tại, nàng Tô Niệm Hạ không có gì phải sợ." Đối diện vậy được vì cử chỉ kỳ quái nữ tử cũng nhanh chóng thu hồi thần thức, cười cười nói: "A, thật là thú vị hai cái tiểu nữ hoa, các ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Bái ta làm thầy liền có thể trực tiếp đạt đến luyện tiên đạo chủ điện, miễn đi hết thảy khảo hạch nha. Tiên bối, ta đã có sư phụ, hảo ý của ngài, Thanh Hàn tâm lĩnh." Tô Thanh Hàn chắp tay hành lễ cự tuyệt. Một bên Tô Niệm Hạ cùng Diệp Thiếu Thiên đều không nói gì ý tứ. Diệp Thiếu Thiên giờ phút này trong đầu vẫn tại suy nghĩ đây rốt cuộc là không phải huyễn cảnh. Nếu không phải, vậy hắn nhị đệ chẳng phải là? Hắn xoay người, giải khai dây lưng quần, nhìn thoáng qua, càng xem, sắc mặt càng khó nhìn. Trong đúng quần như trước vẫn là lúc trước như vậy. Đoạn mất, đoạn rất triệt để cái chủng loại kia. Đúng lúc này, không trung vang lên lần nữa một đạo thanh âm uy nghiêm. "Cự tuyệt bài sư, luyện tâm tiếp tục." Không lô lực lượng thần hồn hạ xuống, Diệp Thiếu Thiên trực tiếp đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn lại lần nữa lâm vào huyễn cảnh bên trong. Lần này huyễn cảnh là tại. Diệp Thiếu Thiên đi tới một cái linh quáng bên trong. Bên trong có đủ loại linh thạch, hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch. Hắn nhìn cũng không nhìn một chút, rút ra buôn lôi kiếm liền chém ra ngoài. Diệp Thiếu Thiên đang tiếp thụ luyện tâm đến khảo nghiệm, một bên hai tỷ bội nhưng không có. Kia kỳ quái nữ tử đánh giá các nàng một hồi lâu về sau, hóa thành một con to lớn cựu vĩ hồ ly rời đi. Nàng vừa đi, hai tỷ bội liền bắt đầu nghiên cứu riêng phần mình thân thể biến hóa. Các nàng không ngừng nội thị, ý đồ tìm xem nhìn là lạ ở chỗ nào. Trong hai người xem một lần lại một lần, cảm giác thân thể không có bất kỳ cái gì chỗ không ổn. Nửa giờ sau, luyện tâm kết thúc. Cái kia đạo thanh âm uy nghiêm lần nữa từ trong hư không nhớ tới. Nói ra, Diệp Thiếu Thiên từ từ mở mắt. Hắn thông quan, nhưng lại làm sao cũng cao hứng không nổi. Hắn nhị đệ thế mà không có, vẫn là tự mình động thủ cắt đứt. Sự bố trí này hảo cảnh người thật chó. Quần áo không có thoát, bên trong cắt đứt, quần áo lại không phá. Thật sự là rời cái lớn phổ. Một bên Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách Diệp Thiếu Thiên, lập tức hướng hư không hô to. Cửa hải tiếp theo là cái gì? Cái này chậm chạp không có động tĩnh, các nàng cũng chợt đều không kiên nhẫn được nữa. Nhưng này đạo rất có thanh âm uy nghiêm cũng không có vang lên. "Tỷ, làm sao xử lý? Bốn phía xem một chút đi, nhìn xem có cái gì cơ quan loại hình." Dứt lời, Tô Niệm Hạ ngự kiếm mà lên, bắt đầu càn quét cung điện bất luận cái gì một nơi. Tô Thanh Hàn nhìn thoáng qua, cũng tại cung điện phía dưới tìm đòi. Hai người tại cung điện vờn quanh 2-3 tuần, cái gì cũng không có phát hiện, cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Một bên Diệp Thiếu Thiên che lấy đúng quần thấp giọng nghẹn nào. "Không có, không có, ta còn không có dùng qua đâu." "Đỗ Nhi à, chớ sợ, chỉ cần kia ba tấc vẫn còn, sư phụ có là biện pháp thay người tiếp trở về." Ngay tại Diệp Thiếu Thiên nói một mình lúc, tay phải hắn bên trên chiếc nhận truyền ra một thanh âm. "Sư phụ, ngươi đã tỉnh." Diệp Thiếu Thiên nghe được cái này thanh âm quen thuộc mừng rỡ như điên, nhưng rất nhanh, hắn lại trầm mặc. "Ba tấc? Nơi nào còn có ba tấc a, đều bị người kia giẫm thành thịt nát. Lúc trước không nên vùng mặt nàng." Hắn còn tưởng rằng là tại huyễn cảnh bên trong đâu, là thật là thổi qua đầu. Sư phụ, không cần lúc đầu có thể đón về a. Thì như dùng yêu thú, hoặc là dùng những người khác. Diệp Thiếu Thiên liếc một cái đang tìm ra miệng hai tỷ muội về sau, phát hiện các nàng chưa có xem đến, lúc này thấp giọng hỏi thăm sư phụ. Nếu là có thể, yêu thú tuyệt đối thời gian qua đi không tệ. Ai, Đồ Nhi, ngươi không phải dược sư, ngươi không hiểu nhân thể một chút tưởng thức. Đó cũng không phải cái gì đều có thể luận tiếp, nếu không sư phụ làm sao đến mức tuyệt hậu. Diệp Thiếu Thiên chiếc nhẫn trên tay phải bay ra một đạo màu đen hồn thể. Mặc dù không thể nhìn rõ diện mạo của hắn, nhưng từ ngữ khí của hắn có thể nghe ra hắn bất đắc dĩ. Diệp Thiếu Thiên nghe sư phụ mặt đều đen. Quả nhiên không được, không thể đón về, vậy cũng chỉ có thể đợi đến đột phá hoàng chủ cảnh thời điểm, ngưng tụ pháp thể, để nó tự hành mọc ra. Tiểu Thiên a, không có cũng rất tốt, về sau ngươi liền có thể một lòng một ý tu luyện. Màu đen hồn thể cảm giác được Diệp Thiếu Thiên cảm xúc biến hóa, lúc này lên tiếng an ủi. Đối với một cái nam nhân tới nói, còn chưa dùng qua liền không có, là thật là một loại đả kích. Đúng, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ tu luyện, cái này không phải là không bản thân động viên phương pháp. Cố lên Diệp Thiếu Thiên, ngươi là tuyệt nhất. Diệp Thiếu Thiên bản thân động viên một phen sau chậm rãi đứng người lên, ăn vào một viên đan dược chữa thương. Sau đó, hắn liền ngự kiếm mà lên, bắt đầu học hai tỷ muội đồng dạng tìm kiếm lối ra. Hai người tìm thật lâu, cuối cùng đều đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu. Cung điện này đỉnh chóp nhìn như rất bình thường, kỳ thực không bình thường. Bọn hắn cẩn thận cảm ứng một chút, lại có một chút linh khí từ cung điện đỉnh chóp chạy tiến đến. Thanh Hàn, toàn lực anh mở nó. Tô Thanh Hàn nghe vậy gật gật đầu, nhanh chóng đem linh lực ngưng tụ tại trên thân kiếm. Trong lúc đó, trường kiếm màu xanh hóa thành một thanh khổng lồ băng kiếm. Chém. Dứt lời, ba người cùng nhau sử xuất toàn lực chém ra một kiếm. Ba đạo kiếm khí vung ra, kiếm mang lấp lánh. Ầm ầm. Cung điện đỉnh chóp trực tiếp bị anh mở, trứng mắt kim sắc quang mang từ cung điện đỉnh chóp bừng lên. Bên trong đảo thí luyện cửa thứ nhất thông qua. Bên trong đảo thí luyện cửa thứ hai bắt đầu, kính tượng quyết đấu. Cái kia đạo thâm trầm thanh âm vang lên, ba người nhẹ nhàng thở ra. Bốn phía thiên địa linh khí cấp tốc lưu động, kim quang rơi vào ba người trên thân. Ông. Ba người trực tiếp bị truyền tống rời đi đại điện, đi vào một cái mật thất bên trong. Mật thất rất lớn, bên trong có một đạo màu bạc trắng bức tường ánh sáng. Ba người vừa xuất hiện, màu bạc trắng bức tường ánh sáng trong nháy mắt hiện hóa thân ảnh của bọn hắn, bắt đầu tiến hành phục chế. Chỉ chốc lát thời gian, phục chế hoàn thành, kính tượng quyết đấu bắt đầu. Chương 101, nhập táng tiên giới, chương 101, nhập táng tiên giới. Kính tượng quyết đấu một tuyên bố bắt đầu, một cái cùng Diệp Thiếu Thiên giống nhau như lúc người liền từ bức tường ánh sáng bên trong đi ra. Cái này sao chép được Diệp Thiếu Thiên vô luận là khí tức, thuật pháp, đối linh lực trưởng khống đều cùng bản thể giống nhau như lúc. Cả hai nhìn nhau mấy hơi thở liền bắt đầu đối hoành. Có gì đó quái lạ a, mặt này bức tường ánh sáng không có chiếu ra chúng ta. Tô Niệm Hạ nhìn xem to lớn bức tường ánh sáng, có chút không hiểu. Thân ảnh của các nàng vừa dứt tại bức tường ánh sáng bên trên liền trực tiếp tản ra. Ở vào luyện tiên đảo chủ điện Lý Trường Sinh thấy cảnh này, thân hình khẽ động liền rời đi chủ điện. Một giây sau, Niệm Hạ, Thanh Hàn, giọng ôn hòa từ phía sau vang lên, hai người cùng nhau quay đầu. Sư phụ, hai người một thanh nhào về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh buông tay ra ôm một chút hai người sau liền trực tiếp muốn quay người rời đi. Lấy hai người bây giờ quy mô, Lý Trường Sinh ôm quá lâu, thương có khả năng ép không được. Ân, có cấp có nguy hiểm. Sư phụ. Nũng nịu thanh âm vang lên, Lý Trường Sinh lỗ tai đều sốt giòn, nhưng hắn vẫn là một mặt nghiêm túc nói: "Đứng đắn một chút, các ngươi cũng trưởng thành." "Hừ, người ta mới 11 tuổi tốt ta." Hai người chống chống quay hàm, Lý Trường Sinh không để ý đến. "Các ngươi là 11 tuổi, nhưng thân thể các ngươi giống sao?" Nam nhân để ý chưa hề đều không phải là số tuổi, để ý là phát dục trình độ. Lý Trường Sinh cùng hai người đối mặt 3 giây, tâm niệm vừa động, tử kiếm cùng thanh kiếm trong nháy mắt văng ra, trực tiếp mang theo hai người rời đi mất thất. Chỉ chốc lát thời gian, ba người liền đã xuất hiện tại Luyện Tiên Đạo chủ điện. Bất quá ba người xuất hiện địa phương cũng không phải là luyện tiên đạo khí linh vị trí mà là táng tiên giới lối vào. Lúc này, táng tiên giới lối vào kín người hết chỗ, Lý Trường Sinh ba người xuất hiện cũng không có gây nên chú ý của những người khác. Nhưng chỉ chốc lát thời gian, một con lục vương bắt xuất hiện thành công hấp dẫn chú ý của mọi người. Nhìn, đây không phải là nhập luyện tiên đạo đám kia người thần bí a? Thật đúng là bọn hắn a. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà còn không có nhập táng tiên giới. Đúng vậy a, lục đại thế lực người đều đi vào đã mấy ngày, không nghĩ tới bây giờ còn có thể đụng phải bọn hắn. Ta xem bọn hắn cũng không có gì chỗ đặc biệt a, các ngươi làm sao đều sợ chi như chuột? Xuyệt, đừng lắm miệng, cẩn thận các ngươi. Ba người một rùa từ đám người sau đi ra, nguyên bản đang chờ chuyển tống người nhao nhao tránh lui. Bọn hắn né tránh thời điểm vẫn không quên châu đầu ghé thai, Lý Trường Sinh nghe ngóng cũng không để ý tới ý tứ. Lao Ly A, tại sao ta cảm giác cái này luyện tiên đạo là lạ? Ừm, hẳn không phải là địa phương tốt gì. Cái này trong đảo hết thảy, hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Luyện tiên đạo nhìn như rất bình thường, phong cảnh cũng rất đẹp, nhưng dưới đáy lại tất cả đều là bạch cốt. Những người kia không có phát giác thấp nhất bạch cốt tầng, là bởi vì phía dưới có một bộ trận pháp ngăn cách bọn hắn dò xét. Nhưng lấy Lý Trường Sinh tu vi, thần trí của hắn dễ như trở bàn tay liền thấu qua. Những cái kia bị luyện tiên đạo những người khác thu làm đệ tử sinh linh chưa hẳn có thể sống sót. Về phần kia luyện tiên đạo khí linh, không có gì chỗ không đúng. Đoán chừng ngay cả nó cũng bị đẩy tại trống bên trong, thậm chí là có nhiều người lần xóa đi trí nhớ của nó. Mà cái này xóa đi nó ký ức người khả năng rất lớn chính là trong miệng nó đời trước chủ nhân. Lý Trường Sinh lười nhắc quản người khác tại mưu đồ cái gì, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, tất cả đều dễ nói chuyện. Ba người tại luyện tiên đạo truyền tống trận pháp bên ngoài đợi sau 2 giờ, Diệp Thiếu Thiên ra. Lý Trường Sinh liếc một cái hắn đúng quần, kia ngưng kết huyết dịch vẫn tại. Ở đây nam tu sĩ nhóm gặp này bộ dáng, nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Diệp Thiếu Thiên phát hiện đám người ánh mắt khác thường, nhanh chóng hướng Lý Trường Sinh tới gần. Hắn vừa đến, Tô Niệm Hạ liền trực tiếp xuất ra truyền tống lệnh bài mở ra truyền tống, chuẩn bị tiến vào táng tiên giới. Theo Tô Niệm Hạ ném đi, Kim Long lệnh nhanh chóng lên không, hướng truyền tống trận bắn ra một vệt kim quang, truyền tống trận trong nháy mắt bắt đầu vận chuyển. Bốn người một rùa bay vào trận pháp, một sát na liền biến mất ở nguyên địa. Táng Tiên Giới. Từng đạo lưu quang từ Táng Tiên Giới thiên không xẹt qua, hư không nổi lên từng cơn sóng gợn. Chỉ chốc lát thời gian, năm thân ảnh liền trống rỗng hiện, nhìn xuống dưới chân mặt đất bao la. Cái này là Lý Trường Sinh còn chưa động, Diệp Thiếu Thiên trong giới chỉ liền chui ra một đạo màu đen hồn thể. Là cái gì? Nhìn xem lắp ba lắp bắp hỏi màu đen hồn thể, Lý Trường Sinh tản ra thần thức càn quét Táng Tiên Giới. Tiền bối, đây là Vô Ưu Giới. Ừm. Đám người không hiểu, nhao nhao hướng màu đen hồn thể ném đi một đạo ánh mắt tò mò. Sẽ không sai, nơi này chính là Vô Ưu Giới. Vô Ưu Giới đặc biệt khí tức, hắn quá quen thuộc, lại thế nào có thể sẽ nhận lầm đâu. Các ngươi cẩn thận cảm ứng một chút tiên địa linh khí, nhìn xem cái này cùng ngoại giới có khác biệt gì. Nhiều hơn một loại năng lượng màu đen hạt. Đây chính là ngươi nói cái kia quỷ dị hắc ám. Những người khác còn chưa tới kịp cảm ứng, Lý Trường Sinh liền hỏi ra. Không sai, mỗi cách một đoạn thời gian, những này năng lượng màu đen hạt liền sẽ bộc phát, phàm là hấp thu giới này linh khí, thể nội luyện hóa ra linh lực liền sẽ biến dị. Đợi linh lực trong cơ thể hoàn toàn biến dị về sau, vậy cái này sinh linh sẽ vĩnh viễn trở thành một đầu giết chóc máy móc. Màu đen hồn thể một bên kể ra một bên hồi ức. Lý Trường Sinh nghe hắn ngược lại không làm sao để ý, bởi vì hắn đã hấp thu. Hắn Thái Ức Thụy Tiên Công không giờ khắc nào không tại vận chuyển, về phần hút vào thể nội năng lượng màu đen vật chất. Giống như cùng khác không có gì không giống. Mặc kệ là tiên giới tiên linh khí, vẫn là những giới khác linh khí, hoặc là giới biển nơi đó linh khí, hắn đều hấp thu qua. Kết quả đều không có vào thể nội Trường Sinh đạo quả. Có làm được cái gì hắn cũng không biết, bởi vì hắn không cách nào xem xét Trường Sinh đạo quả. Tốt, ngay tại cái này tách ra đi, hai người các ngươi yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Đợi màu đen hồn thể nói cái tình huống cụ thể về sau, Lý Trường Sinh trực tiếp mở miệng muốn tách ra hành động. Hắn có hai cái Cố Thanh Hàn như vậy đủ rồi, không cần những người khác đi theo. Khục, lão Lý, ngươi cái này không tốt lắm đâu. Tách ra hành động, Nguyên tự nhiên là không chịu. Cái này Táng Tiên Giới có chút quỷ dị, nó luôn cảm giác sẽ có nguy hiểm. Nếu là cùng Lý Trường Sinh tách đi ra, cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Không sao, ta cho ngươi một đạo kiếm khí, đủ để hộ ngươi bình an. Dứt lời, Lý Trường Sinh trực tiếp phân ra một sợi kiếm khí không có vào Nguyên tự quy đầu. Cái này nhìn như một sợi kiếm khí, nhưng cũng không kém. Kiếm khí hiển hóa thời điểm, Lý Trường Sinh một sợi phân thần liền sẽ hiển hóa ra ngoài, tựa như hắn lưu tại Vô Tận Hải Long Cung nơi đó đồng dạng. Nguyên tự được kiếm khí cũng không còn nói cái gì, hóa thành một đạo lục quang hướng phương xa chân trời bỏ chạy. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua rời đi lông xanh rùa, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Thiếu Thiên. Tiền bối. Diệp Thiếu Thiên vừa muốn mở miệng nói chuyện, một sợi kiếm khí liền trực tiếp không có vào thức hải của hắn, thay hắn trấn thủ thần hồn. Tại trước, hắn được kiếm khí liền muốn chắp tay đáp tạ, nhưng Lý Trường Sinh không thèm để ý. Lý Trường Sinh một tay nắm lấy Tô Thanh Hàn, một tay nắm lấy Tô Niệm Hạ hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người liền trực tiếp xuất hiện tại một cái trong rừng rậm. Sư phụ, chúng ta muốn làm gì? Bị Lý Trường Sinh lôi kéo đi đường, Tô Thanh Hàn hiếu kỳ dò hỏi. Tùy tiện đi một chút, thuận đường mang các ngươi nhìn một chút chỗ này đặc biệt. Ba người chậm rãi trong rừng rậm xuyên thẳng qua, có không có trò chuyện. Không bao lâu, một chút huyên náo thanh âm chuyển vào ba người lỗ tai. Lý Trường Sinh phóng xuất ra một tia thần thức, cảm ứng một chút động tĩnh đầu nguồn. Chương 102, tự chịu diệt vong, chương 102, tự chịu diệt vong. Gió nhẹ chậm chậm, tại mênh mông rừng hoang bên trong, có sông côn trùng kêu vang thú giống thanh âm, cũng có kia thẹn thùng dâm đãng thanh âm. Mấy trăm đôi nam nữ trần như nhộng tại dã trong rừng song tu. Tình cảnh này, chính như cự khe hạo này hạ vô ngẩn, tuấn mã chạy này phần bốn vó. Mỹ nhân đẹp này mắt thần tình, phong thái thiên cổ động nhân tâm. Lý Trường Sinh chợt thu hồi thần thức, có chút xấu hổ. Dưới ban ngày ban mặt, tại giữa đại lộ đi bực này cậu thả sự tình, là thật cay con mắt. Niệm Hạ, Thanh Hàn, chúng ta thay cái phương hướng đi. Lý Trường Sinh kéo một cái tay của hai người liền chiều chính rừng một bên khác đi đến. Sư phụ, thế nào? Phía trước thế nào? Hai người đôi mắt đẹp chớp chớp, một mặt hiếu kỳ. Mùa xuân tới, vạn vật khôi phục, những động vật lại đến giao phối mùa, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy người ta. Lý Trường Sinh lắc đầu. May hai cái cô nàng không có phóng xuất ra thần thức, không phải coi như bị dọa phát sợ. Kia trắng bóng tràn diện, là thật quá cay con mắt. Nhưng vào lúc này, Tô Niệm Hạ bất thình lình nói một câu. Sư phụ, giao phối là có ý gì a? Đúng a, sư phụ động vật giao phối sĩ là có ý gì? Khục, khục. Lý Trường Sinh trùng điệp ho khan hai tiếng, trừng các nàng một chút. Các ngươi còn nhỏ, như thế hiếu kỳ làm cái gì? Hai người bị như thế trừng một cái, lập tức lùi về đầu, ôm Lý Trường Sinh tay không dám nói lời nào. Nhưng mà, Lý Thật Dài sinh tiếng ho khan hơi bị lớn, đưa tới nơi xa người chú ý. Một cái trung niên hán tử bỗng nhiên đẩy ra trên người quan âm, nhanh chóng đứng lên. Ha ha, không ai, tới cũng đừng chạy. Hán tử mũi chó ngửi ngửi, trong nháy mắt phá lên cười. Hắn thế mà nghe được những nữ nhân khác khí tức. Cái này nhàn nhạt mùi thơm ngát làm hắn hưng phấn không thôi, vừa tiết ra lửa giận lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Lấy hắn tu đoàn tụ đạo kinh nghiệm nhiều năm, đây tuyệt đối là sự nữ đặc hữu hương thơm. Hán tử ngay cả quần cũng không mặc liền trực tiếp cướp ra ngoài. Hắn vừa đi, một bên làm vận động những người khác cũng tới tình thú. Chỉ chốc lát, mấy trăm cái trần như nhộng người liền hướng hán tử bay đi phương hướng đổi tới. Lý Trường Sinh nhíu mày, ôm tay hắn hai tỷ muội sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói: "Sư phụ, kẻ đến không thiện." "Không sao, các ngươi nhắm mắt lại." Lý Trường Sinh trên thân kiếm khí trêu chọc, có một loại muốn giết người khí thế. "Ha ha, quả thật là nhất đẳng nhân gian tuyệt sắc." Hán tử Trần Như Nhộng từ trong rừng bật đi ra, dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía hai tỷ muội. Hai người đẹp trắng đoán không vết, như là thế thì treo ở trong màn đêm trăng sáng động lòng người. "Không muốn chết liền lăn." Lý Trường Sinh quát lớn một tiếng. Nhưng mà, hán tử bất vi sở động, bốn phía lục tục tung ra lóa thể hán tử. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi ngược lại là diễm phúc không cạn, lại là một đội hoa tỉ muội. Lấy bản tọa kinh nghiệm nhiều năm, các nàng hai người vẫn là xử nữ đi, ngươi không biết hưởng dùng không, nếu như để cho bản tọa đến thay ngươi. Bản tọa cam đoan đem các nàng phục vụ ngao ngao gọi. Hán tử còn chưa có nói xong, Lý Trường Sinh liền sát cơ hiện thị rõ. Muốn chết. Trong chốc lát, kiếm khí phun trào, bốn phía không khí nổ tung. Nguyên bản còn tại đắc ý lay động nhị đệ hán tử lập tức sắc mặt đại biến, muốn phản kháng. Nhưng kiếm khí tốc độ cực kỳ nhanh, hắn còn chưa vận chuyển linh lực liền cảm giác được cổ mát lạnh. Máu tươi từ cổ của hắn phun ra ngoài, vừa vây tới hán tử kinh hãi. Tốc độ thật nhanh. Không tốt, chúng ta không phải là đối thủ, rút lui. Mấy chục người nguyên bản nhiệt huyết sôi trào, đầu xung huyết, thấy cảnh này trong nháy mắt suy sụp. Đây chính là bọn hắn Hợp Hoan Tông tông chủ a. Thế mà bị một chiêu miểu sát. Bọn hắn cả kinh muốn bốn phía trốn xuyên, nhưng tại Lý Trường Sinh trước mặt, sao có thể có mạng sống đến cơ hội. Lý Trường Sinh nhẹ tay nhẹ một nắm, này phương thiên địa trong nháy mắt bị bao phủ. Không, tiền bối. Tất cả Trần Như Nhộng người cảm giác thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng áp xúc, muốn cầu xin tha thứ. Nhưng mà còn chưa có nói xong. Bành! Một tiếng vang lên, không trung liền tách ra trên trăm đóa mỹ lệ huyết hoa. Nguyên bản bị kiếm khí xóa hầu Hợp Hoan Tông tông chủ thi thể cũng trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất tại phiến thiên địa này. Ôm Lý Trường Sinh tay phải Tô Niệm Hạ đột nhiên một tay lấy tay của hắn đặt ở rộng lớn ý chí bên trong. Lý Trường Sinh cảm giác được trong tay truyền đến mềm mại xúc cảm, sắc mặt đỏ lên. Hắn đột nhiên rút tay ra. Cô gái nhỏ này như thế làm dáng, hiển nhiên là thấy được hắn giết người một màn. "Tốt, mở mắt ra đi." Lý Trường Sinh thấp giọng nói. Hai người cùng nhau mở to mắt, Tô Niệm Hạ sắc mặt có chút đỏ ửng. Nàng vừa rồi nghe được người kia cùng sư phụ nói chuyện, có chút hiếu kỳ liền mở to mắt nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới, vừa mở mắt liền nhìn thấy một đầu treo ngược lấy sâu gióm, là thật đem nàng hù dọa. Khó trách sư phụ bình thường tắm rửa đều không cho các nàng đi vào. Nguyên lai nam nhân vật kia càng như thế dọa người. Nàng lén lén dùng ánh mắt còn lại liếc Lý Trường Sinh, phát hiện không nhìn nàng về sau, nàng liền thuận trường sang màu xanh nhìn xuống. Khục, đi thôi. Lý Trường Sinh kéo một cái Tô Thanh Hàn liền hướng rừng hoang một bên khác đi đến. Sư phụ. Bị lưu tại nguyên địa Tô Niệm Hạ đống nhiên dậm chân liền nhanh chóng đi theo. Ba người dần dần từng bước đi đến, Lý Trường Sinh kia kinh khủng thần thức lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng trở về. Chỉ chốc lát thời gian, thần trí của hắn liền xuất hiện tại Hợp Hoan Tông bọn người giao phối địa phương. Lúc này, Hợp Hoan Tông nữ tu nhóm vẫn tại nguyên địa chờ đợi nam phối nhóm trở về. Lý Trường Sinh thần thức lấy cực nhanh tốc độ không có vào một cái tu vi cao nhất nữ đệ tử thức hải. Thần thức vừa tiến vào nàng thức hải, liền nhanh chóng tra tìm trí nhớ của nàng. Chỉ chốc lát thời gian, Lý Trường Sinh liền trực tiếp thu hồi thần thức. Thiên tinh giới, Hợp Hoan Tông. Thú vị. Lý Trường Sinh nỉ non một tiếng, có chút ngoài ý muốn. Những người này thế mà không phải Vân Thương giới tu sĩ, mà là đến từ vị diện khác. Nói cách khác cái này cái gọi là Táng Tiên giới hoặc là Vô Ưu giới cũng không chỉ Vân Thương giới người tiến vào. Có thể là mấy cái vị diện, cũng có thể là toàn bộ Thủy Hoa chư thiên và giới. Bóng đêm như mực, ánh trăng như nước. Mênh mông rừng hoang bên trong có một sợi ánh lửa tại lay động, một thân lấy thanh sam thiếu niên ngay tại bên cạnh đống lửa xử lý hai con thỏ. Hai thiếu nữ tựa ở thiếu niên bên cạnh, có chút không đành lòng nhìn về phía ngay tại lột ra hai con bé thỏ trắng. Đây là ban ngày Lý Trường Sinh bắt cho các nàng ôm chơi. Vẫn chưa tới thời gian một ngày, sư phụ thế mà đem bọn nó rát. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua hai người biểu lộ, cười hát nói: "Nhỏ chậm nhìn thỏ, chậm nhìn lại bạch, hai con lô thai lĩnh, cắt xong động mạch cắt tính mạch. Lột ra, nguyên một khối, ném vào trong đống lửa nướng." "Hừ." Hai người hừ lạnh một tiếng liền nhắm mắt không nhìn nữa Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh không để ý đến, tiếp tục ca hát, tiếp tục lột ra. Chỉ chốc lát thời gian, hắn liền xử lý tốt hai con thỏ, bắt đầu làm thỏ nướng thỏ. Đống lửa chiếu sáng ba người mặt, khu trừ vô tận hắc ám, hương mà mê người hương vị đập vào mặt. Hai người vẫn như cũ nhắm mắt không nhìn Lý Trường Sinh. Hắc hắc. Lý Trường Sinh ngửi ngửi thỏ nướng, lại tại hai người cái mũi bên cạnh lung lay. Hai người vẫn như cũ không văn mà thay đổi. "Hừ, ăn ta con thỏ, đêm nay kiên quyết không để ý tới thối sư phụ." Đây là trong lòng hai người ăn ý. Nhưng loại này ăn ý rất nhanh liền bị một quả trứng gà phá vỡ. Lý Trường Sinh từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một quả trứng gà, đem nó mở ra đổ vào thỏ nướng bên trên, tiếp tục đặt ở trên lửa nướng. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Niệm Hạ cái mũi khẽ động. "Đây là trứng hương vị. Sư phụ, ta muốn." Trứng vừa ra, yêu trứng nhân sĩ Tô Niệm Hạ trong nháy mắt nhịn không được. "Còn tức giận không?" Lý Trường Sinh cùng đối mặt, hiền hòa nói. "Kì hỉ, ta không có sinh khí a." Tô Niệm Hạ một thanh cầm qua thỏ nướng, đem phía trên nướng chín gà rừng trứng cầm xuống tới nhét vào miệng bên trong. Một bên Tô Thanh Hàn bất vi sở động. "Thanh Hàn, Thanh Hàn." Mặc kệ Lý Trường Sinh gọi thế nào, nàng chính là không nhìn Lý Trường Sinh một chút. Lý Trường Sinh lắc đầu, trực tiếp bắt đầu ăn. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, chương 103, Quỷ dị đại điện, chương 103, Quỷ dị đại điện. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc, sư đồ ba người dập tắt đống lửa, tiếp tục tại dã trong rừng chậm rãi đi đi. Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn rất không minh bạch, có thể phi hành tại sao phải đi đường a? Mới đầu, hai người còn cảm thấy rất chơi vui, nhưng là đi nhiều liền có chút ngán. Kết quả là, Tô Niệm Hạ cũng nhịn không được nữa dò hỏi: "Sư phụ, trong rừng này có đồ vật gì a?" "Không có a." "Vậy chúng ta vì sao muốn tại cái này lắc lư a?" Bên trái Tô Thanh Hàn cũng há miệng hỏi. "Nhàn đấy chứ?" Lý Trường Sinh nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn đúng là cảm thấy thời gian nhiều lắm. Khoan hay nói, mang theo hai người bốn phía tản bộ, hắn cảm giác so đi ngủ còn tốt hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã là sư đồ ba người tiến vào Táng Tiên giới ngày thứ ba. Ba người tại dã trong rừng đi dạo ba ngày, rốt cục đi ra rừng hoang, xuất hiện tại một chỗ bên trong vùng Bình Nguyên. Bình Nguyên một chỗ khác là một tòa thành, một tòa bị lục thực chiếm lĩnh thành lớn. Sư phụ, chúng ta đi tòa thành lớn kia nhìn xem chứ sao? Tô Niệm Hạ từ khi dừng ra liền nhìn chung quanh, thấy được người ở lập tức hứng thú. Xa xa cô thành mặc dù đã mất bại, nhưng vẫn như cũ có tu sĩ tại. Sư đồ ba người đi qua bình nguyên, đi tới dưới thành. Lúc này cửa thành đã bị hủy một nửa, thành nội kiến trúc cũng phần lớn hủy đi, trên mặt đất xương trắng chất đống, phần lớn kiến trúc đã bỏ đầy dây leo. Mấy trăm tên tu sĩ cưỡi yêu thú bốn phía tìm kiếm, thỉnh thoảng đảo lộn một cái trên đất bạch cốt. Bọn hắn ngẫu nhiên tìm kiếm ra một chiếc nhẫn hoặc là không trọn vẹn binh khí, nhưng phần lớn bị cầm lấy lúc liền hóa thành bụi đất theo gió bay lên. Lý Trường Sinh ba người vừa tới đến dưới thành, những cái kia tầm bảo tu sĩ nhao nhao căng tới hung thần ác sát ánh mắt. Đạo hữu, thành này đã bị ta Ngự Thú Tông chiếm lĩnh, ngươi vẫn là đến nơi khác đi thôi. Một cái cười thủy kỳ lân lão giả đi lên phía trước, ra hiệu Lý Trường Sinh ba người rời đi. Hắn mặc dù đoán không ra Lý Trường Sinh thực lực, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ sợ. Cái này phá thành bên trong đều là bọn hắn Ngự Thú Tông người, cho đến trước mắt còn không người dám trắng trợn khiêu khích Ngự Thú Tông. Lão giả gặp Lý Trường Sinh không nói gì, dưới hông thủy kỳ lân trực tiếp mở cái miệng rộng gào thét. Giống. Cùng phong gào thét, bốn phía Ngự Thú Tông đệ tử đều vận chuyển linh lực ngăn chặn ngũ giác. Cái này tuy là bình thường gầm lên giận dữ, nhưng uy lực của nó cũng không nhỏ. Bình thường cấp thấp Ngự Thú sư như đụng phải, sợ rằng sẽ trực tiếp bị chấn nát ngũ tạng lục phủ. Nhưng kia kinh khủng âm rít gào ngay cả Lý Trường Sinh ba người quần áo đều không thể chấn động. Thành này vốn là lúc vật vô chủ, các ngươi nhưng thật muốn chiếm lấy. Lý Trường Sinh từ tốn nói. Tiền bối, hiểu lầm, hiểu lầm. Lão giả vội vàng từ thủy kỳ lân bên trên nhảy xuống tới, hướng ba người cười bồi. Bắt đầu hắn liền cảm giác Lý Trường Sinh không đơn giản, bây giờ thử một lần quả là thế. Không có một tia năng lượng ba động liền đón lấy hắn chấn thiên rít gào, người này tuyệt đối không dễ trọng. Lý Trường Sinh cũng lười để ý tới, hắn mang theo 2 tỷ bội liền hướng phá thành trung tâm đi đến. Cũng không phải trong thành này có cái gì thiên tài địa bảo hấp dẫn hắn, mà là thần trí của hắn dò xét đến một loại quỷ dị đồ vật. Sư phụ, cái này giống như phát sinh qua từ ngàn xưa đại chiến, thật nhiều xương cốt ta. Ừm. Đợi chút nữa để các ngươi nhìn một vật. 2 khắc đồng hồ về sau, ba người liền xuất hiện trong thành. Trong thành so với ngoại thành mà nói, nơi này tương đối quỷ dị. Nội thành phía trên bao phủ một đoàn sát khí, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Lý Trường Sinh lôi kéo 2 người tới một chỗ đại điện bên ngoài. 3 người tại đại điện ra phía ngoài đại điện bên trong nhìn lại. Đại điện bên trong có chỉ là vô tận hắc ám, nơi này thiên địa linh khí mang theo hắc ám vật chất năng lượng cũng là Lý Trường Sinh trước mắt gặp qua nồng nặc nhất địa phương. Nghiêm Hạ, Thanh Hàn muốn vào xem một chút ta. Đừng đến đi, luôn cảm giác có mấy thứ bẩn thỉu. 200 miệng một lời địa trả lời. Có sư phụ tại, sợ cái gì? Lý Trường Sinh buông ra tay của 2 người, chậm rãi đi vào. Chân của hắn vừa bước vào đại điện, trong điện hắc ám liền bạo động, bóng tối vô tận bên trong nhiều hơn mấy cái chấm đỏ. Giống. Lý Trường Sinh chân vừa bước vào, trong bóng tối liền truyền ra gầm lên giận dữ. Những cái kia chấm đỏ động, một con hoàn toàn cùng hắc ám dung hợp tay lấy cực nhanh tốc độ chụp vào Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nhẹ tay nhẹ vung lên, nhào tới đồ vật trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngay tại lúc đó, cả tòa đại điện bắt đầu lay động. Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, trực tiếp đem giam cầm thiên địa. Nguyên bản những cái kia nhích tới nhích lui điểm đỏ lập tức dừng lại. Tô Niệm Hạ lòng bàn tay dâng lên hỏa diễm, lôi kéo Tô Thanh Hàn đi đến. 2 người vừa tiến đến, ánh lửa liền chiếu sáng đại điện, các nàng thấy rõ ràng toàn thân đen nhánh người. Sư phụ, đây là cái gì? 2 người cẩn thận từng ly từng tí tới gần Lý Trường Sinh. Không biết, chưa thấy qua. Cái này toàn thân đen nhánh địa đồ vật nói là người đi, nhưng là sau lưng nó có 2 đôi cùng loại với cánh đồ vật. Ánh mắt của bọn nó là tinh hồng sắc, toàn thân quanh quẩn lấy ngưng tụ tại nội thành trên không sát khí. Lý Trường Sinh thần thức nhanh chóng hướng những này quỷ dị đồ vật mạnh mà qua. Nhưng mà, đương Lý Trường Sinh thần thức muốn lủng tiến bọn chúng thức hải, cướp đoạt bọn chúng ký ức lúc, Lý Trường Sinh kinh ngạc. Những vật này thế mà không có thức hải. Nói cách khác bọn chúng không có linh hồn, không có ý thức như là khôi lỗi đồng dạng. Tại cái này kỳ quái thế giới, không có linh hồn cũng có thể động đồ vật cũng không kỳ quái. Kỳ quái là những vật này lại có thể thôn vệ thần trí của hắn. Đây là hắn tu đạo đến nay lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Còn không đợi 3 người nhìn ra cái như thế về sau, mấy cái kia bị giam cầm đồ vật động. Sư phụ, 2 người kinh hô một tiếng. Nguyên bản bị giam cầm đồ vật trong nháy mắt tan mất, hình thành nồng đậm hắc khí như là mực nước đồng dạng hướng 3 người mạnh vọt qua. Lý Trường Sinh thể nội Trường Sinh đạo quả lưu truyền đại đạo chi lực, hủy diệt đại đạo trực tiếp đập ra ngoài. Nhưng mà, hủy diệt đại đạo đập trúng hắc khí lúc cũng không có gây nên bao lớn động tĩnh. Lý Trường Sinh kinh ngạc. Hắn hủy diệt đại đạo thế mà bị kia mực nước đồ vật nuốt chửng lấy. Những này quỷ dị đồ vật thôn vệ Lý Trường Sinh hủy diệt đại đạo về sau, diện tích trong nháy mắt lớn mạnh. Lý Trường Sinh vội vàng phía dưới, điều khiển thanh kiếm thẳng chạm đại điện. Kiếm quang hiện lên, đại điện đỉnh chóp trực tiếp vênh mở. Những cái kia dâng trào ra hắc khí cũng bừng lên, muốn đem 3 người thôn vệ. Lý Trường Sinh trên người kiếm khí nổ bắn ra, không ngừng rào sát tuân đi qua hắc khí. Nhưng mà, hắc khí vừa bị băng diệt, bọn chúng lúc trước sở đãi phương tiện tuân ra một đoàn hắc khí. Lý Trường Sinh nhíu mày, một tay ôm một người, nhanh chóng rời đi đại điện hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Hắn vừa đi, những hắc khí kia liền đuổi theo. Nhưng, tại Lý Trường Sinh rời đi đại điện một khắc này, những hắc khí kia biến mất. Bọn chúng vừa rời đi đại điện phạm vi biến mất không thấy. Chỉ chốc lát thời gian, đại điện bên trong lần nữa tràn đầy như mực nước hắc khí. Bọn chúng lấy cực kỳ tốc độ nhanh ngưng tụ cùng một chỗ, huyền hóa thành trước kia như vậy đen thui người. Không chỉ có như thế, trước kia bị Lý Trường Sinh sốc lên đỉnh chóp đại điện, giờ phút này cũng bị kia nồng đậm sát khí che khuất ánh nắng. Lý Trường Sinh nhìn xem không trung sát khí như có điều suy nghĩ. Hắn lăng không mà lên, trên người đại đạo chi lực lưu chuyển, nắm chặt thanh kiếm chỉ một thoáng thanh quang đại phóng. Theo động tác trong tay của hắn, đại đạo chi lực ngưng tụ tại thanh kiếm phía trên, một kiếm chém ra. Kiếm khí màu xanh mang theo người hủy diệt đại đạo, giết chi đại đạo trực tiếp đem ngưng tụ trên không trung sát khí xé rách. Sát khí bị băng diệt, đã lâu ánh nắng vẩy xuống đại địa. Giống. Ngao. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, đại điện bên trong đồ vật hóa thành bụi bặm tan biến không thấy.
Chương 104, quỷ cầu vỏ trứng, chương 104, quỷ cầu vỏ trứng.
Hủy diệt đại đạo không cách nào phá hủy đồ vật lại tại ánh mặt trời chiếu xuống thời điểm đều biến mất. Lý Trường Sinh rất không minh bạch. Hắn lần nữa về tới ban đầu đại điện. Lúc này đại điện giống tuyết, ngoại trừ trên mặt đất một bãi chất lỏng màu đen, không có cái gì. Lý Trường Sinh đi đến cái này đoàn chất lỏng màu đen trước, cầm lấy thanh kiếm khuấy một chút. Cái kiếm màu đen chất lỏng như là thuốc cao da chó đồng dạng đính vào thanh kiếm bên trên, làm sao vung đều thoát không nổi. Có chút đồ vật a. Lý Trường Sinh tán thưởng một câu, ngưng tụ hủy diệt đại đạo tại trên thân kiếm. Đại đạo chi lực lưu chuyển, thanh kiếm bên trên bạo dũng ra một cỗ đủ để hủy diệt thiên địa năng lượng. Những cái kia nguyên bản bám vào trên thân kiếm chất lỏng màu đen trực tiếp nổ tung. Lý Trường Sinh hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp hướng trên mặt đất kia một đoàn nhỏ chất lỏng màu đen nện xuống một đầu phá diệt đại đạo. Oeng. Đại đạo chi lực rơi xuống, mặt đất oanh mở. Nguyên bản đại điện vị trí trực tiếp bị oanh mở, một cái lỗ đen thật lớn ánh vào Lý Trường Sinh đám người tầm mắt. Cái này động tĩnh khủng lồ trong nháy mắt hấp dẫn những cái kia ngự thú tông người vây quanh. Mọi người thấy cái kia màu đen mà sâu ú lỗ lớn hoảng sợ không thôi. Tốt làm người ta sợ hãi khí tức. Đại hắc động bên trong phát ra khí tức để mọi người ở đây đều chấn kinh. Tất cả mọi người cách xa xa, căn bản không dám áp quá gần. Lý Trường Sinh đứng sừng sững ở đại hắc động phía trên, khổng lồ thần thức bắt đầu không có vào trong động. Theo thần trí của hắn không ngừng lặn xuống, Lý Trường Sinh càng thêm hiếu kỳ. Thần trí của hắn đã lặn xuống một khắc đồng hồ lâu, vẫn còn không tới ngọn nguồn. Lại qua một khắc đồng hồ, thần thức rốt cục cảm ứng được vật gì khác. Động phía dưới cùng nhất là một tòa thành, bên trong còn có một cỗ Lý Trường Sinh khí tức quen thuộc. Kia là xâm nhập Vân Thương giới đại đạo hắc ám khí tức. Mới đầu hắn cảm thấy loại này năng lượng giống như ở đâu gặp qua, giờ phút này rốt cục nhớ lại. Cũng chính là cái này Táng Tiên giới rất có thể cùng kia dụ dỗ Vân Thương giới thiên đạo người áo đen có quan hệ. Thậm chí rất có thể chính là nàng dở trò quỷ. Lý Trường Sinh thu hồi thần thức, trở lại hai tỷ muội bên người. Một bên Ngự Thú Tông đệ tử nhao nhao dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem ba người bọn họ, nhưng không có người nào dám đi lên nói chuyện. "Sư phụ, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào?" "Cũng là không đi, tối nay ta đi kia động nhìn xuống nhìn, hai người các ngươi chờ ta ở đây." Dứt lời, Lý Trường Sinh trực tiếp từ thanh kiếm từ một bên trong kiến trúc nạo điểm gỗ xuống tới nhóm lửa. Như hôm nay sắp mau tối, hắn luôn cảm giác đêm nay phải có đại sự phát sinh. Đống lửa giấy lên, Lý Trường Sinh xuất ra thanh kiếm khiến cho to lớn hóa, đem nó đặt ở trên lửa nướng. Chỉ chốc lát thời gian, nhiệt độ đã chọn, Lý Trường Sinh từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra mấy quả trứng gà, sẽ tại đặt ở thanh kiếm bên trên sắc. Trứng gà tại nóng hổi trên thân kiếm nướng, phát ra tư tư tiếng vang. Tô Niệm Hạ nhìn xem bị sắc kim hoàng sắc trứng gà nuốt một ngụm nước bọt, thỉnh thoảng hút mạnh một hơi. Mùi vị kia quá thơm. Từ nhỏ dưỡng thành ăn trứng thói quen Tô Niệm Hạ, đừng đề cập có bao nhiêu thích trứng gà. Lý Trường Sinh vừa sắc tốt, nàng liền không kịp chờ đợi đưa tay lấy tới ăn. Thả bí chế ra vị trứng tráng, mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập ra. Những cái kia tại phụ cận tầm bảo ngự thú tông đệ tử nhao nhao chạy tới, nhìn xem kia kim hoàng sắc trứng tráng chạy nước miếng. "Tông chủ, đã nhìn ra a?" Cười Thủy Kỳ Lân lão giả đi đến một cái cưỡi ngọc kỳ lân hán tử bên người thấp giọng hỏi thăm. Nói chuyện thời điểm, hai mắt còn cực kỳ tham lam nhìn chằm chằm Tô Niệm Hạ trong tay trứng tráng. Hán tử nghe hắn, thấp giọng đáp lại. "Đại trưởng lão, nếu ta không nhìn lầm, kia là trứng vượng hoàng, vẫn là huyết mạch cực kỳ nồng đậm trứng vượng hoàng. Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng không đúng. Trứng vượng hoàng làm sao lại như thế nhỏ? Làm một ngự thú tông môn, bọn hắn đối yêu thú lý giải không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh được. Phượng Hoàng bọn hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng trứng tuyệt đối không có đạo lý sẽ như thế nhỏ. Huống hồ, Lý Trường Sinh sắc trứng, ẩn chứa Phượng Hoàng huyết mạch cực kỳ tinh khiết, căn bản không phải bọn hắn cái này tạp giao không biết bao nhiêu thay mặt kỳ lân huyết mạch có thể so sánh. Mấy cái tại Ngự Thú Tông người có mặt mũi nhìn xem ba người ăn trứng tráng, cùng nuốt nước miếng. Cùng lúc đó, bọn hắn còn tại trong đáy lòng chửi mẹ. Trời đánh, đây chính là Phượng Hoàng huyết mạch. Cái này ba cái trời đánh cư nhiên như thế dày xéo, cứ như vậy ăn. Những người này mặc dù khó chịu, nhưng cũng không dám nhiều biểu hiện ra ngoài. Dù sao thực lực còn tại đó. Mấy người cứ như vậy nhìn xem Lý Trường Sinh ba người đem trứng tráng ăn xong, sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Ngự Thú Tông tông chủ thời khắc này ý nghĩ thì là, đi nhanh một chút, đi nhanh một chút. Hắn ở trong lòng không ngừng cầu nguyện Lý Trường Sinh rời đi, bởi vì hắn thấy được bên cạnh đống lửa có mấy cái vỡ vụn vỏ trứng. Đây chính là đồ tốt ta. Cùng Ngự Thú Tông chủ có đồng dạng ý nghĩ còn có mấy cái ngự thú trưởng lão. Ăn không được trứng, ăn vỏ trứng được rồi đi. Mấy người mắt sáng như đuốc, đồng thời cũng trong lòng run sợ. Sợ Lý Trường Sinh không có gì vật liệu gỗ có thể nhóm lửa, đem vỏ trứng bỏ vào đốt. Ai ngờ, sau một khắc, Tô Niệm Hạ xoa xoa tay, cầm lấy hai cây cây gậy liền vận dụng Lý Trường Sinh dạy nàng đũa phương pháp sử dụng kẹp. Không được, đám người kinh hô. Ngự Thú Tông tông chủ, Lưu Thiên Tinh dẫn đầu làm ra phản ứng, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Tô Niệm Hạ. Không thể. Lưu Thiên Tinh lướt đi đi đồng thời còn lớn hơn kêu một tiếng. Hắn dùng không đến một giây đồng hồ thời gian liền xuất hiện tại sư đồ ba người trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, nhìn chòng chọc vào vỏ trứng. Tiền bối, ách, ngươi muốn làm gì? Tô Niệm Hạ bị hắn cái này một chằm chằm, cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Cái kia, cái này, cái kia. Lưu Thiên Tinh cảm nhận được Lý Trường Sinh kia không thân thiện ánh mắt, lập tức nghẹn lời. Niệm Hạ cho hắn đi. Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, bên cạnh đống lửa cái khác vỏ trứng lập tức bay đến Lưu Thiên Tinh trước mặt. Một bên Tô Niệm Hạ rất ngượng bức đem vỏ trứng đưa cho Lưu Thiên Tinh. Người này sợ không phải có bị bệnh không? Vì điểm phá vỏ trứng thế mà quỳ xuống. Lý Trường Sinh đối với Lưu Thiên Tinh cử động tự nhiên rõ ràng làm cái gì. Cái này trứng mặc dù không phải nhất thuần huyết trứng vương hoàng, nhưng cũng kém không nhiều. Lúc trước vì những ngày trứng gà, Lý Trường Sinh thế nhưng là cưỡng ép để Nê Ba thôn trong tiểu viện nuôi mấy cái phượng hoàng cùng gà rừng nhóm tạp giao sinh hạ. Những cái kia phượng hoàng tu vi thấp nhất đều là tiên hoàng cảnh, những người này không rủ xuống mới là lạ. Nói đến đây, Lý Trường Sinh ngược lại là nhớ tới một ít sự tình. Hắn thế mà quên đem kia mấy cái phượng hoàng đem thả, còn có kia mấy đầu thái cổ linh ngư. Lúc trước hứa hẹn 10 năm sau liền thả chúng nó đi, cũng không biết bọn chúng tự hành về yêu giới không có. Một bên khác, Lưu Thiên Tinh được vỏ trứng sau liền cưỡi tạp giao ra Ngọc Kỳ Lân đến nơi xa quan sát. Ngự thú tông mấy cái trưởng lão nhanh chóng đi theo. Tông chủ sao, thế nào? Có thể rút ra phượng hoàng huyết mạch a? Tông chủ, cái này ta lành nghề, để cho ta nhìn xem. Mấy cái trưởng lão đem Lưu Thiên Tinh đoàn đoàn vây quanh, dùng cực kỳ lửa nóng ánh mắt nhìn về phía vỏ trứng. Nếu là có thể cùng năm đó rút ra Kỳ Lân huyết mạch như thế rút ra ra Kỳ Lân huyết mạch, vậy bọn hắn chuyến này tiến vào cái này Táng Tiên giới liền đã kiếm bộn không lỗ. Một tia yếu kém Kỳ Lân huyết mạch, bọn hắn Ngự Thú Tông trực tiếp từ đó nhóm thế lực nhảy lên làm đại lục cấp cao nhất thế lực. Nếu là nhắc lại lấy ra một tia Phượng Hoàng huyết mạch, đến lúc đó bọn hắn, mấy cái trưởng lão đã bắt đầu trong đầu tưởng tượng lấy cưới Phượng Hoàng xuất hành chẳng cảnh. Nhưng lại tại bọn hắn thương thảo thời điểm, Hắc Ám trực tiếp bao phủ đại địa. Bóng tối vô tận bên trong vang lên đủ loại thanh âm. Chương 105, đột phát quỷ dị, chương 105, đột phát quỷ dị. Trăng sao mất đi ánh sáng, bóng đêm thâm trầm. Thanh âm huyên náo càng ngày càng nhiều, mặt đất bắt đầu xuất hiện rất nhỏ lắc lư, ngay sau đó chính là kịch liệt lắc lư. Tại phá thành bên trong tất cả mọi người cùng yêu cấp tốc làm ra phản ứng, cấp tốc lên không, rời xa mặt đất. Chân của bọn hắn vừa rời địa, mặt đất bùn đất liền trực tiếp vỡ vụn, vô số chỉ màu đen tay từ trong đất bùn đưa ra ngoài. Cùng lúc đó, trên mặt đất trồng chất bạch cốt động. Đầy đất bạch cốt bắt đầu tỏa ra màu đen khí thể, nhanh chóng tự động lắp ráp thân thể. Ngự thú tông các đệ tử gặp này sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Lưu Thiên Tinh bọn người dựa sát vào. Lưu Thiên Tinh nhíu mày, lúc này lớn tiếng nói: "Rút lui, rời đi cái chỗ chết tiệt này." Lưu Thiên Tinh ra lệnh một tiếng, tất cả Ngự thú tông người bắt đầu hướng ngoài thành chạy trốn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa khởi hành thời điểm, những cái kia leo lên tại phòng, cung điện, tường thành chờ kiến trúc bên trên dây leo bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Lít nha lít nhít dây leo rời đi bức tường, như là lưới lớn đồng dạng hướng đám người bao trùm quá khứ. Lý Trường Sinh trên người thanh sam theo gió mà động, thanh kiếm tách ra hào quang màu xanh lục. Hắn nhìn thoáng qua bao trùm tới dây leo, một kiếm chém ra. Trong lúc đó, kiếm quang lập lòe, kiếm khí như trường hồng, tung hoành thiên địa. Dây leo bị hắc khí lây dính về sau trở nên tương đối lớn, tương đương cứng rắn. Nói đơn giản một chút chính là hắc thô lại cứng rắn. Nhưng cái này cứng rắn dây leo tại Lý Trường Sinh kiếm khí hạ lại đều bị xoắn nát, tất cả mọi người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có đại lão tại, coi là thật hữu kinh vô hiểm. Đám người càng phát ra hiếu kỳ Lý Trường Sinh thực lực. Đối phó những cái kia dây leo lúc, bọn hắn cũng xuất thủ, nhưng bọn hắn công kích ngay cả quanh quẩn tại dây leo phía trên hắc khí đều không thể xua tan. Trái lại Lý Trường Sinh lại chỉ dùng một kiếm liền đem tất cả bao trùm tới dây leo đều vỡ nát. Một kiếm này tốt hơn theo ý chém ra một kiếm. Cái này khiến bọn hắn làm sao không chấn kinh. Nhưng chấn kinh sau khi vẫn là đảo mệnh quan trọng. Đám người nhìn thoáng qua phía dưới lít nha lít nhít khô lâu quái, sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng ngoài thành bỏ chạy. Cùng lúc đó, khô lâu đại quân cũng động. Những cái kia trốn được chậm ngự thú tông đệ tử cảm giác phía sau phát lạnh, lập tức truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Bọn hắn nhìn thoáng qua lồng ngực, con người bắt đầu kịch liệt co vào, thân thể bắt đầu nhanh chóng biến thành màu đen. Chẳng biết lúc nào, khô lâu quái cũng đã xuất hiện sau lưng bọn hắn, dùng không có một tia huyết nục tay xuyên thấu trái tim của bọn hắn. Màu đen khí thể trải rộng toàn thân, huyết nục của bọn hắn tại lấy cực kỳ tốc độ nhanh biến mất. Lý Trường Sinh lấy kiếm khí vì độn, chống lên một cái cự đại hộ thuẫn, đem Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn chăm chú bảo vệ. Những cái kia chạy trốn ngự thú tông các đệ tử, nhìn xem kia không ngừng rào sát khô lâu quái kiếm khí hộ thuẫn, trên mặt đại hỉ. Tiền bối, cứu ta. Cầu tiền bối cứu ta. Bị khô lâu vây công đám người hướng Lý Trường Sinh phát ra tín hiệu cầu cứu. Lý Trường Sinh nhìn bọn hắn một chút, lớn tiếng nói: "Nhanh chóng vào trận." Hắn hai ngón khép lại, thanh kiếm cấp tốc bắn ra, không ngừng trùng sát khô lâu quái, vì ngự thú tông đám người mở ra một đầu sinh lộ. Lưu Thiên Tinh cùng ngự thú tông các trưởng lão vừa đánh vừa hướng Lý Trường Sinh dựa sát vào. Chỉ chốc lát thời gian, đám người xông mở khô lâu quái vây công cùng thanh kiếm hội hợp. Thanh kiếm run rẩy dữ dội, nổ bắn ra từng đợt kiếm khí hướng Lý Trường Sinh vị trí dựa sát vào. Lý Trường Sinh lấy ngón tay làm kiếm không ngừng vùng chặt xông tới khô lâu quái. Những này khô lâu quái rất quỷ dị, hắn lấy phá diệt đại đạo đem nó đều vỡ nát, không có để lại một tia bột phấn, nhưng số lượng nhưng không có giảm bất đến bộ dáng. Phía dưới bay lên khô lâu không giảm trái lại còn tăng, thực lực còn càng ngày càng mạnh, trên người hắc khí càng phát nồng đậm. Mới đầu Lý Trường Sinh tưởng rằng cái tia đại hắc động dở cho quỷ, nhưng sự thật lại không phải. Hắn nhìn chằm chằm cửa hang hồi lâu, bên trong vẫn không có một tia động tĩnh, nhưng trên đất khô lâu lại càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát thời gian, cả tòa thành thành một cái cự đại biển khô lâu. Lý Trường Sinh cấp tốc phóng xuất ra thần thức, hướng ngoài thành càn quét mà đi. Nhưng ngoài thành cũng không so thành nội tốt. Những thực vật kia toàn bộ biến dị, bọn chúng tất cả đều hắc khí nhiễm thân, nổ rễ mà lên, tìm kiếm khắp nơi không có bị hắc khí thôn vệ sinh linh. Quỷ dị như vậy một màn, Lý Trường Sinh cũng là cuộc đời ít thấy. Hắn nặng nắm thanh kiếm, rời xa kiếm khí hộ thuẫn, nguyên bản vây công kiếm khí hộ thuẫn lũ khô lâu liền điên cuồng hướng hắn mạnh mà qua. Nhưng những vật này còn chưa tới gần Lý Trường Sinh liền biến mất vô ảnh vô tung. Dù vậy, những này khô lâu vẫn như cũ như là thiếu thân lao đầu vào lửa đồng dạng tuân hướng Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh đứng sừng sững ở kiếm khí hộ thuẫn nơi xa, trên thân lưu chuyển lên đủ loại đại đạo chi lực. Đại đạo chi lực hiển hóa một khắc này, lũ khô lâu càng thêm hưng phấn. Bọn chúng như là thực nhân ngư đồng dạng không ngừng gặm ăn Lý Trường Sinh toát ra bên ngoài cơ thể đại đạo chi lực. Như vậy thích ăn, liền để ngươi ăn đủ. Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, thanh kiếm dựng thẳng trôi nổi tại trước người, Trường Sinh đạo quả từ trong cơ thể nổ bay ra. Hiện ra ngũ thải thần quang, Trường Sinh đạo quả vừa ra thể, thiên địa trong nháy mắt biến sắc, lục hoàn toàn mở mịt. Kinh khủng sinh cơ bao phủ thiên địa, mặc kệ là thành nội vẫn là ngoài thành khô lâu, lục thực đều mang theo hắc khí điên cuồng lao qua. nhưng Lý Trường Sinh lại không núp nhích mặc cho những vật kia tới gần Trường Sinh đạo quả thôn vệ sinh cơ cùng đại đạo chi lực. Sư phụ, kiếm khí độn bên trong Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn hướng Lý Trường Sinh hô to một tiếng. Lúc này bọn hắn đã nhìn không thấy Lý Trường Sinh thân ảnh, những cái kia bị hắc khí nhiễm đồ vật đã đem toàn bộ hư không cho che lại. Bị chăm chú vây quanh Lý Trường Sinh thần thức vẫn tại không ngừng tìm kiếm. Hai khắc đồng hồ sau, sâu trống rồng khởi trận trận gợn sóng dập dờn. Rốt cuộc đã đến. Ầm ầm vang. Lý Trường Sinh khí tức trên thân đột nhiên phóng đại, tất cả bị hắc khí nhiễm đồ vật đều bị chấn động đến vỡ nát. Tâm hắn niệm khẽ động, trực tiếp nổ bắn ra ra ngoài, trường kiếm trong tay trực tiếp hướng sâu không đâm tới. Chỉ một thoáng, kiếm quang nổ tung, không gian sụp đổ. Kinh khủng hắc khí từ không gian sụp đổ chỗ tuôn ra, một con to lớn hắc thủ hướng Lý Trường Sinh đánh ra. Cùng lúc đó, một con hắc thủ từ sâu không rỗi ra, lấy cực kỳ tốc độ nhanh hướng Lý Trường Sinh đạo quả bắt tới. Nhưng nó quá coi thường Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nhanh chóng vung ra một kiếm trực tiếp đem đập tới hắc thủ chạm cái yếm nát. Tâm hắn niệm khẽ động, một đạo thanh mang chặt đứt vậy chỉ cần cướp đoạt Trường Sinh đạo quả to lớn hắc thủ. Trường Sinh đạo quả diễn xạ ra mấy cái đại đạo xiển xích trực tiếp thuận hắc thủ không có vào sâu không. Chỉ chốc lát thời gian, một cỗ thời gian đại đạo bao phủ toàn bộ hư không, dòng sông thời gian hiển hóa. Lý Trường Sinh cùng hắn Trường Sinh đạo quả diễn xạ ra đại đạo xiển xích đều rơi vào dài rằng giặc thời gian trường hà bên trong. Nhưng vô luận thời gian trường hà bên trong thời gian chi lực trôi qua có bao nhiêu khối, Lý Trường Sinh thân thể vẫn không có một tia biến hóa. Trường Sinh đạo quả không có vào thể nội, Lý Trường Sinh lúc này nắm tay, dùng sức vung ra một quyền. Ầm ầm. Lớn như vậy thời gian trường hà trực tiếp vỡ vụn, thời gian đại đạo trong nháy mắt bị chấn nát. Lý Trường Sinh lần nữa trở về hiện thực, tay phải ngưng tụ ra một cái cự đại lục tay hướng sâu không bắt tới. Vô tận sâu trong không gian, một con toàn thân đen tuyền đổ vật đạp thời gian mà đi, không ngừng trốn xa. Nhưng vô luận nó làm sao bỏ chạy, con kia to lớn bàn tay màu xanh lục đều có thể trước tiên đem nó khóa chặt. Nó kia hắc không trượt thân thể đồng thời tách ra thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, không ngừng tại thời gian trường hà cùng không gian ở giữa nhảy vọt. Cho dù như thế, Lý Trường Sinh con kia to lớn lục tay vẫn là truy đến nó trước người, trong nháy mắt phóng thích lực lượng kinh khủng đem nó tóm chặt lấy. Chương 106, muốn vào lỗ đen, chương 106, muốn vào lỗ đen. Lý Trường Sinh hiện hóa ra bàn tay lớn màu xanh lục tại bắt ở kia nút trong bóng tối đồ vật sau liền nhanh chóng thu hồi lại. Nhưng mà, ngay tại bàn tay lớn màu xanh lục sắp rời đi không gian chỗ sâu, từ không gian bích lũy lui ra ngoài lúc, kia nguyên bản bị giam cầm ở đồ vật lại động. T. T. Nó giống như rắn độc phun ra lưỡi rắn, cắn một cái tại bàn tay lớn màu xanh lục bên trên. Lý Trường Sinh thể nội Trường Sinh đạo quả tách ra chướng mắt thải sắc thần quang lấy cực nhanh tốc độ hội tụ ở bàn tay lớn màu xanh lục bên trên. Tiên nguyên bản tại gặm ăn bàn tay lớn màu xanh lục hắc đồ vật không ngừng dãy ruột nhưng thủy chung không thoát thân được. Chờ ngươi lâu như vậy, lại há có thể để ngươi cho chạy trốn. Lý Trường Sinh tay phải một nắm, bàn tay lớn màu xanh lục rời khỏi không gian bí lũy, nhanh chóng đi vào trước mặt hắn. T. T. Cái này lớn lên giống người lại phun lưới rắn hắc đồ vật lộ ra cực kỳ sắc bén răng, dùng kia bước lên hồng quang con mắt nhìn chằm chọc vào Lý Trường Sinh. Nói đi, ngươi là ai? Hắc khí kia lại là cái gì? T. T. Đối mặt Lý Trường Sinh hỏi thăm, kia hắc không trượt hình người đồ vật vẫn như cũ mắt lộ ra hung quang, như là đối đãi con mồi đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm hắn, không có phát ra cái khác tiếng vang. Nghe không hiểu nhân tộc ngôn ngữ. T. T. Không biết là nó nghe không hiểu, vẫn là như thế nào, Lý Trường Sinh không thể theo nó trên thân đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Thế là, Lý Trường Sinh thần thức bắt đầu không có vào kia đen tuyền đồ vật chi thức hải, ý đồ cướp đoạt trí nhớ của nó. Nhưng thần thức vừa không có vào mi tâm, Lý Trường Sinh không bình tĩnh. Thứ này thế mà cùng lúc trước ở trong đại điện đồ vật, đều là không có thức hải tồn tại. Nói cách khác thứ này không tính sinh linh. Mẹ nó. Lý Trường Sinh thu hồi thần thức, khó gặp chửi ầm lên. Cái đồ chơi này thực lực cũng không chênh lệch, có thể đón lấy hắn một kiếm, đồng thời chạy trốn nửa khắc đồng hồ, thế mà không phải sinh linh. Cái này khiến Lý Trường Sinh không thể không cẩn thận. Những này quỷ dị hắc khí thích đại đạo chi lực cùng vô tận sinh cơ, thực sự có chút kinh khủng. Hắn sống lâu như vậy cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này. Trước kia cùng Cố Thanh Hàn sinh sống hơn một vạn năm, hắn từ trong miệng của nàng nghe qua rất nhiều thứ, nhưng loại này màu đen khí thể, hắn chưa từng có nghe qua. Trước mắt thứ này nói nó là khôi lỗi đi, nhưng nó giống như có tự chủ ý chí, cũng không có khôi lỗi vốn có minh văn. Nói nó là sinh linh đi, Lý Trường Sinh lại không có thể theo nó đến trên thân tìm tới thức hải, đến dòm ký ức, là thật không hợp thói thường. Đã không thể đạt được muốn đồ vật, vậy cũng không có tồn tại cần thiết. Lý Trường Sinh nắm chặt thanh kiếm, bắt đầu ngưng tụ phá diệt đại đạo cùng hủy diệt đại đạo tại trên thân kiếm. Chỉ chốc lát thời gian, thân kiếm liền ngưng tụ bên trên kinh khủng năng lượng. Kiếm này trên người năng lượng, dù là tiết lộ ra một tia đều đủ để đem cái này táng tiên giới cho hủy đi. Bị vây hắc đồ vật vẫn như cũ không ngừng phun lưỡi rắn, nhìn chòng chọc vào Lý Trường Sinh, không ngừng mà dãy rủa. Lý Trường Sinh lại nhìn một lần cuối cùng, trong tay trường kiếm màu xanh đâm ra, lực lượng kinh khủng nở rộ, hắc đồ vật tại một chút xíu biến mất. Vì không thương tổn cùng vô tội, Lý Trường Sinh treo lên 12 phần tinh thần, đem trên thân kiếm lực lượng một mực trường khống. Ba hơi về sau, hắc đồ vật triệt để tiêu vong, những cái kia khô lâu trên người hắc khí nhanh chóng tiêu tán, chậm rãi rơi xuống đất. Nguyên bản ồn ào trong đêm tối quay về yên tĩnh, trốn ở kiếm khí hộ thuẫn mọi người bên trong thở một hơi thật dài, viên kia trong lòng căng thẳng cũng rơi xuống đất. Sư phụ, không có sao chứ? Sư phụ, có bị thương hay không? Lý Trường Sinh vừa bị bỏ kiếm khí hộ thuẫn, Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn lập tức khống chế lấy tử kiếm bay về phía Lý Trường Sinh. Chiến đấu mới vừa rồi các nàng căn bản xem không hiểu, nhưng không trở ngại các nàng quan tâm Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh hướng các nàng lắc đầu, cười nói: "Sư phụ tiện tay có thể diệt đồ vật, lại thế nào khả năng làm bị thương sư phụ đâu?" "Hắc hắc, sư phụ thật lợi hại." Hai người ôm Lý Trường Sinh tay ngon mà cười. Lý Trường Sinh giẫm lên phi kiếm nhanh chóng rơi xuống đất. Ba người vừa rơi xuống đất, Ngự Thú Tông còn sống sót mấy chục người lập tức chạy tới.
Bịch.
Ngự Thú Tông người lên tới tông chủ, xuống đến yếu nhất đệ tử tất cả đều quỳ gối Lý Trường Sinh trước mặt, lớn tiếng nói:
"Tạ tiền bối ân cứu mạng,
tạ tiền bối ân cứu mạng." Âm thanh vang dội còn chưa rơi xuống, Lý Trường Sinh liền nhẹ nhàng khoát tay áo.
Thiện tay vì đó, chư vị rất không cần phải như thế.
Dứt lời, Lý Trường Sinh liền lôi kéo hai nữ đi đến một bên ngồi xuống.
Mệt mỏi a,
muốn hay không ngủ một lát?
Ba người ngồi dưới đất, thật chặt rúc vào với nhau.
Nhi nữ nghe Lý Trường Sinh, lắc đầu, nói khẽ:
"Không mệt ta.
Làm sao lại mệt mỏi đâu, chúng ta lại không đánh nhau.
Các nàng chỉ là đứng chung một chỗ nhìn một hồi hí thôi.
Đối với những cái kia khô lâu cùng biến dị thực vật, các nàng ngay cả sợ cảm giác đều không có."
Lý Trường Sinh tại, các nàng liền an tâm.
Ba người yên lặng vung lên về sau, Tô Niệm Hạ thấp giọng dò hỏi:
"Sư phụ, ngươi bây giờ là cảnh giới gì?"
"Là tiên nhân a."
"Đúng thế, chúng ta lúc nào mới có thể giống sư phụ lợi hại như vậy đâu?"
Hai người gối lên Lý Trường Sinh trên đùi, giống hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng nhìn chằm chằm hắn mặt.
Lý Trường Sinh vuốt ve mái tóc của các nàng ôn hòa nói:
"Ta cũng không biết mình là cảnh giới gì, về phần các ngươi khi nào có thể giống như vậy, đoán chừng nhanh đi."
Các nàng hai người thực lực chỉ là mặt ngoài, nếu là có thể khôi phục ký ức, hắn thực lực chuẩn giống cưỡi tên lửa đồng dạng phi thăng.
Giờ phút này, Lý Trường Sinh chỉ để ý chính là Cố Thanh Hàn đến tuột cùng muốn làm gì, hai cái này tiểu nhi tử đến cùng phải hay không thật Cố Thanh Hàn.
Nếu các nàng là, kia nàng tu luyện đến cùng là công pháp gì?
Con đường của hắn có phải hay không nàng tại an bài?
Hắn Lý Trường Sinh có phải hay không cũng chỉ là nàng một cái công cụ?
Những nghi vấn này một mực tại bối rối hắn chi tâm không hiểu có chút bất an.
Hôm sau, mặt trời chói chang,
Ngự Thú Tông mọi người cũng không hề rời đi, mà là một mực tại Lý Trường Sinh ba người phụ cận chờ đợi.
Lý Trường Sinh ba người vẫn như cũ dùng kiếm sắc mấy quả trứng gà đường bữa sáng bắt đầu ăn.
Ăn điểm tâm xong về sau, Lý Trường Sinh đứng người lên, nhìn xem mái vòm liệt nhật hồi lâu.
Nửa giờ sau,
Lý Trường Sinh cúi đầu xuống, nhìn về phía ở một bên thổ nạp linh khí Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn.
"Thế nào?
Những cái kia màu đen hạt năng lượng đối với các ngươi thân thể có ảnh hưởng a?"
"Không có a."
Hai người lắc đầu.
"Ta đem linh khí thu nạp nhập thể sau liền trực tiếp đem luyện hóa thành nguyên lực chứa đựng tại trong kim đan."
"Ta cũng vậy, mà lại ta không đơn giản hấp thu hỏa linh khí, còn đem cái kia màu đen hạt năng lượng cũng luyện hóa."
"Ta cũng vậy."
Hai người tình huống đồng dạng.
Những cái kia màu đen hạt năng lượng đi theo linh khí nhập thể cuối cùng cũng bị luyện hóa, mà lại chuyển hóa tỷ lệ tương đối lớn.
Trực tiếp hấp thu màu đen hạt năng lượng so rèn luyện đem đối ứng linh khí nhanh hơn, tu vi tăng lên tốc độ càng nhanh.
Lý Trường Sinh nghe các nàng về sau, trầm tư một lát.
"Sư phụ, cái này có gì không ổn a?"
Tô Niệm Hạ nhìn xem sờ lên cầm suy nghĩ Lý Trường Sinh hỏi.
"Không có, yên tâm hấp thu đi.
Cái này rất đại khái suất là Cố Thanh Hàn thủ đoạn, đã vô hại bên kia dùng tu luyện lại có làm sao?"
"Đúng rồi, đợi chút nữa hai người các ngươi tiếp tục tại cái này thổ nạp linh khí, đi kia đại hắc động nhìn xem."
Xuống dưới,
hai người lập tức đứng lên, đi đến Lý Trường Sinh bên người.
Kia động phía dưới cùng nhất có một cái thành lớn, ta đi xuống xem một chút.
Đại hắc động bên trong có người kia khí tức, Lý Trường Sinh làm sao cũng phải xuống dưới tìm một chút.
Nếu là có thể tìm tới tại Thủy Hoa Chư Thiên làm loạn sinh linh, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn.
Chương 107, thật giả nguyên tự, chương 107, thật giả nguyên tự.
Trong động tình huống là dạng gì, Lý Trường Sinh không biết, cho nên hắn cũng không tính mang Tô Thanh Hàn cùng Tô Niệm Hạ nhập động.
Hai người nghe Lý Trường Sinh sẹp sẹp miệng nhìn chằm chằm hắn, không nói gì.
Lý Trường Sinh hướng các nàng cười nói:
"Sư phụ đi một lát sẽ trở lại, không bao lâu nữa, hai người các ngươi đâu ngay tại cái này tu luyện một hồi."
Lý Trường Sinh vừa nói chuyện, một bên dùng tử kiếm trên mặt đất vạch ra một cái cự đại vòng, lập tức ngưng tụ một cái pháp ấn đánh vào tử kiếm bên trong.
Pháp ấn nhập kiếm, tử kiếm thân kiếm long lánh chướng mắt thanh quang, ngay sau đó bạo dũng ra một cô đáng sợ kiếm khí.
Kiếm khí từ tử kiếm tràn ra sau liền phóng lên tận trời, một cái cự đại tâm chắn năng lượng cùng trên mặt đất vạch ra đến vòng tương hỗ kết nối, tiếp lấy liền biến mất vô tung vô ảnh.
"Ta xuống dưới về sau, các ngươi không có sự tình khác liền đợi tại trong trận pháp thổ nạp linh khí, tận lực đừng đi ra đi dạo.
Nếu là quá nhàm chán đâu, liền lẫn nhau đối luyện, đuổi một ít thời gian."
"Nha."
"Biết rồi, sư phụ yên tâm đi."
Hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất khẽ gật đầu.
Cái kia trong động tất nhiên hung hiểm vô cùng, các nàng đương nhiên sẽ không cho Lý Trường Sinh thêm phiền.
Lý Trường Sinh bàn giao vài câu sau liền chuẩn bị tiến vào đại hắc động.
Nhưng lại tại hắn chuẩn bị nhảy xuống lúc, Lý Trường Sinh lại lần nữa trở về.
"Thế nào, sư phụ?"
Hai người nhìn xem vòng trở lại Lý Trường Sinh hiếu kỳ hỏi.
"Lý do an toàn, vẫn là cho các ngươi làm điểm bảo tiêu đi."
Lý Trường Sinh xuất ra một cái vòng tay bên trong bắn ra mấy đạo quang mang.
Quang mang rơi xuống đất, mấy chục con yêu thú hiện hóa ra ngoài.
"Ô, ô,
đại nhân, người rốt cục nhớ tới ta."
Trần Côn vừa rơi xuống đất liền lệ rơi đầy mặt.
Nhốt tại tòa yêu hoàn lâu như vậy, rốt cục có thể ra thấu khẩu khí.
Còn lại yêu thú chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một loạt không núp đích.
Lý Trường Sinh thực lực bọn chúng đã từng gặp qua, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời mới có thể sống sót.
Nhưng Lý Trường Sinh không có để ý bọn chúng, mà là nhìn về phía Trần Côn.
"Trần Côn bảo vệ tốt hai người bọn họ, chờ ta trở về liền trả lại cho các ngươi tự do."
Tự do hai chữ vừa ra, mấy chục con yêu thú lập tức tinh thần tỉnh táo.
"Đại nhân yên tâm, có chúng ta tại, tất nhiên sẽ không để cho ý đồ bất chính người tới gần hai vị cô nãi nãi."
Lý Trường Sinh nhìn lướt qua chú yêu, tay áo vung lên, mấy chục đạo kiếm khí trực tiếp không có vào bọn chúng thức hải.
Kiếm khí này chẳng những có thể lấy hộ bọn chúng một mạng, còn có thể trói buộc bọn chúng.
Nếu người nào đối hai cái tiểu nhi tử động tâm làm loạn, kiếm khí này liền sẽ cùng hai cái tiểu nhi tử trong thức hải kiếm khí liên thông, trực tiếp đem làm loạn yêu thú xóa đi.
Đương nhiên, kiếm khí này lợi và hại, Lý Trường Sinh cũng không có cáo chi bọn chúng.
Bọn chúng có thể hay không mạng sống, thu hoạch được tự do, liền thấy bọn nó rất ngộ.
Đem hết thảy đều bố trí tốt về sau, Lý Trường Sinh lần nữa đi vào lô đen biên giới, nhìn xuống dưới.
chỉ mong có thể cho ta một điểm kinh hỉ đi. Lô đen như bồng môn, yếu ớt thâm thúy. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua bốn phía, trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy vào sâu không thấy đáy lô đen. Lô đen so Lý Trường Sinh trong tưởng tượng còn muốn sâu, hắn hạ xuống sau nửa canh giờ thân thể vẫn tại hạ xuống. Sau đó không lâu, bên cạnh hắn bắt đầu xuất hiện một cỗ sương mù màu đen. Mê vụ rất đậm, còn mang theo tà ác khí tức, muốn ăn mòn Lý Trường Sinh tâm trí. Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, gọi ra thanh kiếm ở phía trước mở đường. Kiếm quang lập lòe, thanh kiếm phá vỡ sương mù dày đặc, lấy tốc độ nhanh nhất hướng lô đen dưới đáy vọt tới. Một canh giờ sau, hắc vụ biến mất, thay vào đó là loại kia thích thôn vệ đại đạo chi lực cùng sinh cơ hắc khí. Lý Trường Sinh vừa xuất hiện, những cái kia tràn ngập tại lô đen thông đạo hắc tử lập tức dâng lên, ý đồ thôn phệ hắn sinh cơ. Nhưng Lý Trường Sinh cũng không phải ăn chay, hắn một tay nắm chặt thanh kiếm, trên người kiếm khí quần quần mà ra. Kiếm khí bén nhọn như là một cái cối xay thì không ngừng rào sát hắc khí, thay Lý Trường Sinh mở ra thông đạo thẳng tới lỗ đen dưới đáy. Lỗ đen dưới đáy so Lý Trường Sinh tưởng tượng còn có lớn. Hắn đứng sững ở không trung, nhìn xuống phía dưới to lớn thành trì, bốn phía hắc khí bắt đầu bạo động. Những hắc khí này tựa như ác lang không ngừng nhào về phía Lý Trường Sinh, muốn gặm ăn hắn sinh cơ. Hảo hảo quỷ dị. Lý Trường Sinh quan sát một chút bốn phía, một kiếm chém ra nồng đậm hắc khí, tại thành trì phía trên chậm rãi phi hành. Cái này chôn sâu ở lòng đất thành trì cùng phía trên có chút giống, trên mặt đất cũng là xương trắng chất đống, nhưng nó so mặt đất cái kia lớn hơn nhiều lắm. Vì không kinh động trên đất xương khô, Lý Trường Sinh triệt để thu liễm khí tức, giống như một thanh lợi kiếm băng lãnh. Một người một kiếm mở lại nồng đậm hắc khí không ngừng tiến lên, kinh khủng thần thức không ngừng càn quét bốn phía. Hắn hạ cái này lỗ đen mục đích chính là tìm tới kia rút ra thủy hoa chư thiên bản nguyên người áo đen, cho nên không được tìm tòi tỉ mỉ. Nhưng vô luận Lý Trường Sinh đến thần thức như thế nào càn quét, trước kia xuất hiện kia một sợi khí tức giống như hoàn toàn biến mất. Hắn như là mất phương hướng thì lớn, tại biển rộng mênh mông bên trong phiêu đãng. Không biết qua bao lâu, Lý Trường Sinh rốt cục cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, nhưng cũng không phải là hắn muốn tìm. Hắn cảm ứng được cỗ khí tức kia là nguyên tử. Lý Trường Sinh mặc dù không biết nơi này vì sao lại có nguyên tử khí tức xuất hiện, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng hướng bay đi. Hai khắc đồng hồ sau, bóng tối vô tận bên trong xuất hiện một cái nho nhỏ điểm sáng, theo Lý Trường Sinh tới gần, điểm sáng càng thêm lớn lên. Càng bay càng gần, thanh âm đánh nhau lập tức truyền vào Lý Trường Sinh lỗ tai. Lý Trường Sinh xa xa nhìn lại, trong bóng tối có hai con to lớn rùa đen tại đấu pháp. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Lý Trường Sinh kinh ngạc. Hắn nhìn thấy lại là hai cái nguyên tử. Hai con một màn đồng dạng lục vương bắt ngay tại căn xé, coi vết thương trên người, song vương cũng đã chiến rất lâu. Tại bọn chúng bốn phía kiến trúc cũng đã bị đánh hiếm nát. Lý Trường Sinh nhìn xem cắn xé cùng một chỗ hai con lục vương bát nhíu mày. Hắn thế mà không thể phân biệt ra được cái nào mới thật sự là nguyên tử. Cái này hai con to lớn lục vương bát vô luận bề ngoài, thần thông vẫn là khí tức đều là giống nhau như lúc. Lý Trường Sinh xuất hiện một giây sau, nguyên bản cắn xé cùng một chỗ hai con lục vương bát đột nhiên tách ra, đều rỗi ra to lớn quy đầu nhìn về phía hắn. Lão Lý, lão Lý. Hai con lục vương bát vô luận là động tác vẫn là ngữ khí đều giống nhau như lúc, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lại tại Lý Trường Sinh chần chờ thời điểm, bên trái lông xanh rùa đột nhiên hướng Lý Trường Sinh chạy tới, miệng bên trong vẫn không quên hô to. Lão Lý, nó là giả. Nó là trong truyền thuyết thái cổ huyền thú. Nhưng mà, một bên khác lông xanh rùa cũng không yếu thế, nó đồng dạng nhanh chóng chạy vội tới, lớn tiếng nói. Lão Lý, nó mới là giả, nó chính bốn phía cướp đoạt huyết nhục cùng đại đạo chi lực. Hai con lông xanh rùa chạy rất nhanh, thân thể cao lớn giẫm mặt đất kịch liệt lắc lư. Lý Trường Sinh nhìn xem xông tới hai con lông xanh rùa, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở trên không. Thật giả hay không, thử một lần liền biết. Hắn xác thực không cách nào dùng mắt thường phân biệt ra được hai con rùa cái nào mới là nguyên tử, nhưng không có nghĩa là hắn Lý Trường Sinh không có cách nào. Hai con lông xanh rùa nhìn xem thăng nhập không trung Lý Trường Sinh rất không minh bạch, nhưng rất nhanh hai con lông xanh rùa đều nở nụ cười. Chỉ gặp Lý Trường Sinh thăng nhập không trung, hai ngón khép lại, kiếm khí màu xanh quanh quẩn trên ngón tay hạ. Tâm hắn niệm khẽ động, hai ngón lập tức diễn xạ ra một thanh dài ba thước màu xanh kiếm ánh sáng. Chương 108, thật thật giả giả, chương 108, thật thật giả giả. Lý Trường Sinh cùng nguyên tử phân biệt thời điểm tại trong thức hải của nó lưu lại một sợi kiếm khí. Hắn chỉ cần khiên động kia một sợi kiếm khí, vậy liền có thể xác nhận cái nào mới thật sự là nguyên tử. Nhưng lại tại Lý Trường Sinh muốn khiên động kiếm khí lúc, hai cái lông xanh rùa hóa thành hình người cười một tiếng để hắn có một loại cảm giác xấu. Thế là hắn dừng tay lại bên trong động tác, thu hồi kiếm ánh sáng, cẩn thận cảm ứng một chút trên thân hai người biến hóa. Hai cái đối diện người đi tới nhìn thấy Lý Trường Sinh không có động tác, lập tức lo lắng nói: "Lão Lý, ta mới là thật, gần cùng ta cùng nhau diệt nó." "Không, ngươi mẹ nó là giả, cả nhà ngươi đều là giả." Hai cái đầu đỉnh tóc lục, thân mang thanh sam thanh niên hai mắt bốc hỏa, có một loại muốn đánh nhau xúc động. Lý Trường Sinh một mặt bình tĩnh nhìn hai người. "Thảo mẹ ngươi, giả mạo ta coi như xong, còn muốn lừa gạt lão Lý." "Cút, ngươi cái tên giả mạo, phát thảo đại gia, cho ra chết đi." Hai người từ trong lời nói giao phong chuyển biến làm quyền cước bên trên giao phong. Chú lưu trong hư không Lý Trường Sinh khu trừ hắc khí, đem thanh kiếm biến lớn, nằm tại thanh kiếm thượng khán hai con rùa đen giao thủ. Hai đạo thân ảnh màu xanh lục không ngừng xuyên thẳng qua, không ngừng va chạm, trên không trung lưu lại trùng điệp tàn ảnh. Bốn phía hắc khí càng thêm nồng đậm, nhưng cả hai cũng không có dừng tay ý tứ. Bọn chúng tàn ảnh trên không trung va chạm, riêng phần mình hung hăng vung đầu nắm đấm không ngừng đối oanh. Quyền đối quyền, chân đối chân, âm bạo thanh không ngừng vang lên, nguyên bản bình ổn không gian bắt đầu chấn động. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, giữa hai người thực lực thế lực ngang nhau. Ngay tại bọn chúng va chạm địa phương, không gian bắt đầu có vỡ vụn địa dấu hiệu. "Giống, giống." Cả hai tương đối nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ lục quang năm đấm nhanh chóng ném ra. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm như kinh lôi, không gian ầm vang nổ tung, nhưng trong nháy mắt liền chữa trị. Tiên hoàng cảnh một kích toàn lực cũng chỉ là đánh nát không gian, không có dẫn động không gian phong bạo, đủ để chứng minh nơi đây không gian cấu tạo sự cao cấp. không gian tính ổn định đều là không giống, cấp thấp vị diện cùng cao cấp vị diện căn bản không thể tại một cái cấp độ. Nhưng hai cái thật giả nguyên tử toàn lực đối kích cũng chỉ là vội vàng mở ra vết nứt không gian, nói rõ cái này táng tiên giới không gian cấu tạo đã có thể so sánh với tiên yêu minh tam giới. Nhìn xem cả hai giao chiến, Lý Trường Sinh thờ ơ. Hắn cầm lấy trong lòng bàn tay tiên hồ lô uống chút rượu, thần thức còn tại bốn phía không ngừng quét quét. Về phần ai là thật, ai là giả, ai thua ai thắng, Lý Trường Sinh đều không để ý, bởi vì hắn trong lòng đã có đáp án. Trái lại hai bọn chúng, lúc này đang vì cao minh đến Lý Trường Sinh tán thành, đã đối banh hơn trăm chiêu. Bọn chúng mắt thấy thể nội yêu nguyên dần dần hao hết, đồng thời biến hóa ra bản thể. Giống. Đối giống một tiếng về sau, hai con to lớn lông xanh rủa lần nữa mở xé. Biến hóa ra bản thể bọn chúng tốc độ không giảm trái lại còn tăng, bốn cái to lớn chân cực kỳ linh hoạt. Chỉ chốc lát thời gian, hai con lông xanh rủa liền biến thành lúc lên lúc xuống. Một con leo lên một cái khác phần lưng, đem nó gắt gao ngăn chặn. Bị đè ép con kia trong nháy mắt lâm vào bị động, không ngừng run run thân thể ý đồ đem trên lưng rung động mà rơi xuống. Nhưng vô luận nó làm sao động, làm sao đụng, đều không thể đem trên lưng lông xanh rủa lấy xuống. Thế là, trên người nó lập tức tách ra kinh khủng lục quang. Gió lốc giết. Bị đè ép lông xanh rủa nổi giận gầm lên một tiếng, tứ chi của nó cùng đầu lập tức rút vào trong mai rủa. Thân thể khổng lồ nâng một cái khác lớn lông xanh rủa xoay tròn lên không. Chỉ một thoáng, hai con dính vào nhau lông xanh rủa lập tức hóa thành lục sắc lớn con quay xoay tròn. Bọn chúng tốc độ xoay tròn càng phát nhanh, hình thành lục sắc phong bạo càng thêm cường hành. Chỉ chốc lát thời gian, bọn chúng chỗ khu vực liền hình thành kinh khủng trung tâm phong bạo, phía dưới bùn đất lập tức đã bị cuốn. Bùi đất bay đầy trời, kinh khủng phong bạo vòng xoáy đang không ngừng thôn vệ chung quanh đồ vật. Có thể dừng lại ở hư không, Lý Trường Sinh không có nhận một tia ảnh hưởng. Tia kinh khủng cương phong còn chưa chạm tới Lý Trường Sinh liền biến mất vô tung vô ảnh. Về phần đang đứng ở trong chiến đấu hai con lông xanh rùa vẫn tại xoay tròn, như là con quay đồng dạng bốn phía đi loạn. Bọn chúng chỗ đụng qua địa phương đều sụp đổ, liền ngay cả không gian đều trực tiếp đục thủng. Tiến vào không gian về sau, bọn chúng vẫn tại xoay tròn. Ngay tại Lý Trường Sinh coi là bọn chúng phải cần một khoảng thời gian mới có thể phá vỡ không gian bích lũy chuyển ra lúc, ghé vào phía trên lông xanh rùa đột nhiên ổn định thân hình về sau, trên thân lập tức bắt đầu nở rộ lục mang. Nó cũng cùng phía dưới con kia, cùng nhau thi triển nguyên tự thần thông. Cả hai cộng đồng thi triển gió lốc giết, xoay tròn phương hướng một thuận một nghịch. Kinh khủng hai đạo phong bạo hình thành, nguyên bản dán lại cùng một chỗ lông xanh rùa lập tức tránh thoát. Tránh thoát một sát na kia, hai con to lớn lục sắc con quay tại không gian chỗ sâu không ngừng va chạm. Kinh khủng lực bắn ngược trực tiếp đem hai người bắn ngược ra đến, đâm vào không gian bích lũy bên trên, từ không gian chỗ sâu chui ra. Lão Lý, ngươi còn phải xem tới khi nào? Đột nhiên một con lông xanh rùa hướng lên trên phương xem trò vui Lý Trường Sinh hô to. Một bên khác cũng lập tức quát to một tiếng. Lão Lý, hắn là giả, không cần còn nó, nhìn ta diệt cái này tên giả mạo. Cút. Hai con rùa đen đột nhiên gia tốc, hình thành phong bạo uy lực đại tăng. Ầm ầm. Bọn chúng không ngừng va chạm, nhấc lên đầy trời hỏa hoa. Lý Trường Sinh nhìn liền muốn cười. Đến mức này, thế mà còn muốn diễn? Thật sự là buồn cười. Uy, còn không có đánh đủ a. Lý Trường Sinh từ thanh kiếm thượng tọa, hướng hai con lục vương bát hô to một tiếng. Hai con lục vương bát vừa nghe đến Lý Trường Sinh lập tức ngừng lại. Phong bạo rừng, đại địa thủng trăm ngàn lỗ. Ha ha, lão Lý ngươi rốt cục nhận ra a. Một con lông xanh rùa huyễn hóa ra hình người, cười nhìn về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nhàn nhạt cười một tiếng. Kia là tự nhiên. Hắn thả người nhảy lên, trong nháy mắt xuất hiện tại hai con lông xanh rùa trước mặt. Nhìn các ngươi đánh lâu như vậy, ta cũng nhìn phát chán, cho nên. Ông. Thanh kiếm đột nhiên đâm ra, tốc độ kia nhanh chóng, hai con lông xanh rùa căn bản chưa kịp phản ứng. Kiếm quang hiện lên, thanh kiếm đã đâm vào sự biến hóa kia vì thanh niên lông xanh rùa lồng ngực. Vì cái? Gì? Đỉnh đầu tóc lục thanh niên con mắt trừng đến cực lớn, một mặt không thể tin phải xem lấy kia cắm vào trái tim thanh kiếm. Tên giả mạo tự nhiên đáng chết. Lý Trường Sinh bình tĩnh đáp lại nói, trong tay hắn thanh kiếm phóng xuất ra kinh khủng hủy diệt đại đạo. Bị thanh kiếm cắm vào thân thể thanh niên thân thể kịch liệt co vào, sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Không đến ba hơi thời gian nó liền triệt để hiện hóa ra bản thể. Bản thể là một con màu đen mèo, nhưng giống như cũng không phải mèo, bởi vì nó quá đen, trên mặt sợi râu cũng thiếu điểm, chỉ có 6 cái. Cái này rất không hợp với lẽ thường. Cái này mèo đen ngã xuống về sau, một bên lông xanh rùa cấp tốc rút nhỏ thân thể, nhích lại gần. Phi, thế mà giả mạo bản quy ra. Lông xanh rùa gắt một cái, mắng một câu liền nhìn về phía Lý Trường Sinh. Lão Lý, làm sao ngươi tới cái này? Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua lông xanh rùa, cười nói, nguyên tự đâu? Nói ra, đứng tại đối lập mặt lông xanh rùa ngẩn người, rất không minh bạch. Lão Lý, ngươi có ý tứ gì? Chương 109, thái cổ huyết thú, chương 109, thái cổ huyết thú. Tự biên tự diễn hí, thật sự là quá đặc sắc. Lý Trường Sinh mặt không biểu tình nhìn trước mắt lông xanh rùa, trong tay cầm thanh kiếm, trên của hắn đại đạo chi lực không câu chuyện. Lông xanh rùa một mặt hoảng sợ nhìn xem Lý Trường Sinh. Ngươi trường nào thì phát hiện? Nó tự nhận là từ đầu đến cuối đều diễn không tệ, thật không nghĩ đến vẫn là bị phát hiện. Đầu tiên đâu, lão quy biết thực lực của ta, nó chưa hề cũng sẽ không để ta cùng nó cùng nhau giết địch. Theo tính tình của nó, cho dù là đánh không lại, nó cũng chỉ sẽ lui ra đến, để cho ta xuất thủ đem người chém. Nguyên tự lười như vậy, có Lý Trường Sinh xuất thủ nó lại thế nào khả năng không ở một bên xem kịch đâu. Nhưng vậy cũng chỉ là bài trừ nó a, vậy ta đâu? Một cái khác vốn là nó cung cấp cho Lý Trường Sinh sơ hở. Chỉ cần Lý Trường Sinh đưa chúng nó trong đó một cái giết, nó đều có cơ hội tiếp cận Lý Trường Sinh. Không nghĩ tới cái này thế mà đều bị hắn đã nhìn ra. Lông xanh rùa nhìn xem Lý Trường Sinh, ngoại trừ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ, nó biết mình lần này khả năng rất lớn phải chết. Nhưng nó muốn chết được rõ ràng, muốn từ Lý Trường Sinh miệng bên trong biết đáp án. Lý Trường Sinh răng môi khẽ nhúc đích, thấp giọng nói. Ta đoán. Không nghĩ tới, ngươi như thế thành thật. ngay tại bị giết chết con kia lông xanh rùa muốn nó hỗ trợ lúc, Lý Trường Sinh liền trực tiếp đưa nó loại bỏ. Về phần trước mắt cái này, hắn thật chỉ là đoán, bởi vì nó mi tâm bên trong cũng có một sợi kiếm khí của hắn. Thứ này có chút lợi hại, lại có thể mô phỏng kiếm đạo của hắn bản nguyên, liền ngay cả hắn đều khó mà phân biệt ra được. Lông xanh rùa đạt được đáp án sau cũng không làm phiền, lúc này biến trở về bản thể. Ngao, một con hắc không chạy đi mèo to hiện hóa ra ngoài nhanh chóng hướng không gian chỗ sâu chui vào. Cứ việc rất đại khái suất là trốn không thoát, nhưng nó vẫn như cũ muốn đụng một cái. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua không ngừng chạy trốn đại hắc miêu, thân hình khẽ động liền xé mở không gian đi theo. Tại không gian tường kép ở giữa không ngừng nhảy vọt mèo đen cảm giác sau lưng có đại khủng bố, dư dư quang liếc qua, sắc mặt kinh hãi. Đuổi theo tới. Nhưng Lý Trường Sinh tốc độ cũng không có bao nhanh, từ đầu đến cuối cùng mèo đen bảo trì khoảng cách nhất định. Mèo đen không ngừng tại không gian tường kép bên trong xuyên thẳng qua, nhảy vọt, ý đồ thoát khỏi Lý Trường Sinh. Nhưng khi nó coi là an toàn, lần nữa quay đầu lúc, sau lưng không gian kiểu gì cũng sẽ hù dọa gần sóng. Nó trốn, hắn truy, nó cất đái bay lượn trời. Mèo đen mệt mỏi. Đại lão, cho con đường sống đi, ta cũng là kiếm miếng cơm ăn. Đại hắc miêu không ngừng trốn, không ngừng hô to. Sau người Lý Trường Sinh hiền hòa nói, nguyên tử ở đâu? Là ai sai xử ngươi? Những địa phương này cho Lý Trường Sinh cảm giác là lạ, thật vất vả gặp được cái sống, hắn cũng không muốn tùy tiện liền giết chết. Nhưng này chỉ mèo đen nhưng không có ý dừng lại. Nó vẫn tại không ngừng chạy trốn. Về phần bán chủ nhân đổi được một chút hy vọng sống, kia là không có khả năng tích. Một người một mèo tại không gian chỗ sâu chạy trốn không sai biệt lắm một canh giờ, mèo đen trực tiếp phá vỡ không gian bích lũy, xuất hiện tại một tòa cung điện bên trong. Lý Trường Sinh theo sát phía sau, từ không gian được không chui ra. Làm sao không trốn rồi? Ngao. Ô. Mèo đen ngửa mặt lên trời kêu to. Chớ đắc ý, đại nhân lập tức tới ngay, đợi chút nữa có người sợ thời điểm. Bán đại nhân đó là không có khả năng sự tỉnh, nhưng là không trở ngại nó đem người dẫn tới cho đại nhân a. Chỉ cần đại nhân xuất thủ, người này hẳn phải chết. Mèo đen nhảy lên liền rơi vào trong cung điện một cái đại bảo tòa bên trong, nhìn chòng chọc vào Lý Trường Sinh. Trong lòng của nó còn đang không ngừng nói thầm. Đại nhân làm sao còn chưa tới? Tu luyện qua đầu. Vì đánh thức trong miệng nó đại nhân, mèo đen lần nữa ngửa mặt lên trời kêu to. Ngao. Ô. Nhưng mà, bọn nó thật lâu, đại điện trên bảo tọa vẫn không có một tia động tĩnh. Nó chờ đợi vẫn như cũ đại nhân không có một tia đáp lại. Lý Trường Sinh nhìn xem ngồi chồm hổm ở trên bảo tọa mèo đen, thân hình khẽ động. Không cần ba hơi thời gian, mèo đen liền trực tiếp bị Lý Trường Sinh nhấc lên. Chủ nhân của ngươi còn không có đến a? Sự kiên nhẫn của ta cũng không nhiều. Cái kia. Ngươi trước chờ một hồi chứ sao? Bị nâng lên mèo đen rụt lại thân thể, không dám nhìn thẳng Lý Trường Sinh. Nó nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì bình thường hữu cầu tất ứng đại nhân, lần này thế mà mất linh? Chẳng lẽ lại là trước mắt thực lực của người này quá mạnh, để đại nhân sợ hãi? Không nên a. Vị đại nhân kia thực lực như thế nào, nó thật sự là rất rõ, nhất là vị kia đại nhân thần thông. Nhưng hôm nay sự thật lại là vị đại nhân kia cũng chưa từng xuất hiện. Lý Trường Sinh dẫn theo mèo đen, sinh lạnh nhạt nói, sự kiên nhẫn của ta đã hao hết, không nói liền chết. Mèo đen cảm giác trên cổ càng bắt càng chặt tay, chậm rãi nhắm mắt lại, một bộ trở lấy tử thần dáng lâm dáng vẻ. Giết ta đi, bán vị đại nhân kia, ta cũng như thế sống không được. Vị đại nhân kia thực lực mạnh, nó thật sự là rất rõ. Loại kia biến thái thần thông, căn bản không phải nó có thể chống lại. A, ngược lại là rất trung tâm, nhưng ngươi vì sao lại cảm thấy bán nó, ngươi liền sẽ chết đâu. Chỉ cần ngươi cáo ta, ngươi biết đồ vật, ta có thể hộ ngươi chu toàn. Thật vất vả mới gặp được một cái vật sống, nếu là cứ như vậy chết rồi, vậy hắn chẳng phải là lãng phí một cách vô ích thời gian. Cho nên Lý Trường Sinh cũng không tính trước tiên giết mèo đen. Nhưng mèo đen tựa hồ không lĩnh tỉnh, dùng một loại khinh bỉ giọng nói. Hừ, ngươi là vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng đến đại nhân mạnh bao nhiêu. Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được chúng ta thái cổ huyễn thú nhất tộc thần thông chi khủng bố. Chờ ngươi ngày nào gặp được đại nhân, ngươi liền biết nó chỗ kinh khủng. Bọn chúng thái cổ huyễn thú nhất tộc thần thông có thể phòng chế ra bất luận cái gì sinh linh, thậm chí ngay cả bản nguyên đều giống nhau như lúc. Lúc trước con kia lục sắc con rùa chính là nó dùng thần thông sao chép được. Huyết mạch của nó mặc dù không có phản tổ, nhưng sao chép được sinh linh làm sao cũng so với bị phòng chế cái kia mạnh lên gấp trăm lần. Nếu không phải nó vì tiếp cận Lý Trường Sinh, kia sao chép được lông xanh rùa há lại sẽ chỉ biểu hiện ra tiên hoàng thực lực. Làm sao cũng là tiên tôn. Nhưng nó trong miệng đại nhân thực lực nhưng xa không chỉ ở đây, nó liên đại nhân tùy ý một kích đều không tiếp nổi. Tại nó huyền lũ trong mắt, Lý Trường Sinh nhiều lắm là cùng nó trong miệng vị đại nhân kia chi thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng nếu là đại nhân kích hoạt kia phản tổ huyết mạch, sao chép Lý Trường Sinh, căn bản không cần đánh. Phản tổ huyết mạch sao chép được sinh linh trí ít so với bị phòng chế sinh linh mạnh lên vài lần. Vị đại nhân kia thực lực không thể nghi ngờ, tuyệt đối tiêu chuẩn tích. Về phần vị đại nhân kia vì cái gì chưa từng xuất hiện, có thể là ách, Huyền Vũ cũng nghĩ không thông, cho nên nó chỉ có thể mở bày. Lý Trường Sinh nhìn trước mắt không nhúc nhích mèo đen, lập tức có chút không biết làm sao. Giết đi, manh mối liền đoán mất, nguyên tử còn tìm không thấy. Không giết. Người ta vốn là không oán không sầu, chỉ cần ngươi thả ta, sau năm ngày, con kia Lục Vương bắt liền có thể an toàn trở về. Như thế nào? Ta cái này đề nghị như thế nào? Huyền Vũ nhìn xem trầm tư Lý Trường Sinh, lúc này nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần hắn do dự, mình liền có thể sống mệnh. Nó cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Phục sinh chủ nhân sứ mệnh còn chưa hoàn thành đâu, chương 110, ma lực phá trận, chương 110, ma lực phá trận. Đối mặt Huyền Vũ đề nghị, Lý Trường Sinh thờ ơ, cười nói: "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Không nói cái này cái gì thái cổ huyền thú có thể hay không trộm gian dùng mạnh lưới, thừa cơ chạy đi. Dù là nó thật thành tâm làm giao dịch, Lý Trường Sinh cũng không thể cứ như vậy thả nó chạy. Hắn còn không có biết rõ ràng phía sau đại nhân phải chăng cùng kia đánh cắp thanh liên bản nguyên người có quan hệ đâu. Về phần nguyên tự, nó khẳng định không chết. Dù sao hắn lưu lại kia một sợi kiếm khí còn không có phát động đâu. Huyền U gặp Lý Trường Sinh thờ ơ, trong lúc nhất thời cũng nghẹn lời. Nó xác thực không bỏ ra nổi để Lý Trường Sinh tín nhiệm lý do của nó. Một người một mèo cứ như vậy rằng co một lát về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu nắm lấy Huyền U đánh giá đến cái này cung điện to lớn. Cung điện rất rộng lớn, nhưng trang trí cũng rất đơn giản, cũng liền kia cao lớn bảo tọa xa hoa một điểm. Cái này xa hoa bảo tọa là dùng tiên linh thạch làm. Từ phóng thích ra tiên linh khí đến xem, cái này cực kỳ xa hoa bảo tọa dùng tiên linh thạch hẳn là cực phẩm tiên linh thạch. Lý Trường Sinh xích lại gần xem xét, quan sát tỉ mỉ lấy phía trên khắc lấy đồ án, luôn cảm giác giống như là một cái trận pháp, nhưng hắn chưa thấy qua. Ngay tại Lý Trường Sinh muốn thử thôi diễn có phải hay không trận pháp lúc, trong tay hắn nắm lấy Huyền Vũ hai mắt đột nhiên nổi lên lục mang. Ha ha, rốt cục bắt lại ngươi. Lục mang hiện lên, Huyền Vũ cười lớn một tiếng, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Kim quang rơi xuống, lấy bảo tọa làm trung tâm, một đạo kim sắc bình chướng trực tiếp đem Lý Trường Sinh cùng Huyền Vũ cùng nhau vây khốn. Huyền Vũ nhìn trước mắt đem mình dẫn theo thiếu niên áo xanh, trong mắt vẻ chế nhạo thật lâu không tiêu tan. Ồ, đây chính là thủ đoạn của ngươi. Hừ, đây là đại nhân bày ra trận pháp, ngươi thức thời một chút liền thả ta, nếu không. Nếu không như thế nào? Lý Trường Sinh dẫn theo Huyền Vũ tay đột nhiên nắm chặt, lực đạo lớn hơn rất nhiều. Khục, khục. Huyền Vũ bị bóp cực kỳ khó chịu, muốn nói chuyện đều là một loại khó khăn. Khục, ta. Lý Trường Sinh nhìn xem nó kia đầy máu trong mắt, nơi nối lòng tay, để cho nói chuyện. Trận này chính là đại nhân bày ra, thế gian này ngoại trừ ta cùng đại nhân, không ai có thể mở ra nó. Bây giờ bày ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường, đó chính là tin tưởng ta. Huyền Vũ dùng nó kia hiện đầy tơ máu hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Nhưng Lý Trường Sinh lại xem thường, cười yếu ớt nói: "Vậy nhưng chưa hẳn." Dứt lời, Lý Trường Sinh ngón trỏ quanh quẩn lấy một vòng lục quang, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc kim sắc bình chướng. Ầm ầm. Kim sắc bình chướng phía trên đột nhiên tách ra chướng mắt kim quang, một đạo lực lượng kinh khủng lúc này bắn ngược trở về. "Vô dụng. Mặc kệ lực lượng ngươi mạnh bao nhiêu, trận pháp này đều đưa ngươi công kích ở phía trên lực lượng đều bắn ngược trở về. Ngươi muốn kia Lục Vương bắt không có việc gì hoặc là ra ngoài, ngươi cũng chỉ có một con đường. Đó chính là thả ta." Huyền U tự nhận là nó đã một lần nữa nắm chắc thắng lợi thiên bình, cho nên nói chuyện rất lớn tiếng. Cầm chặt lấy hắn Lý Trường Sinh lại không để ý tới, mà là có một tia chăm chú nhìn thêm trước mặt trận pháp. Không nghĩ tới thế gian này thế mà còn có thể chống được hắn một chỉ trận pháp, xem ra cái này dài giống mèo đồng dạng thái cổ huyền thú trong miệng đại nhân thực lực vẫn có chút đồ vật. Cũng không biết nó cùng kia giới hải chi chủ so sánh, ai mạnh ai yếu. Nhìn xem trước mặt trận pháp, cùng kia không ngừng biến hóa trận văn, Lý Trường Sinh lắc đầu, hướng một bên Huyền U hiếu kỳ nói: "Trận pháp này kêu cái gì?" "Không biết." Huyền U nghe xong lời này, lập tức khí thế phóng đại. Nhìn lâu như vậy cũng còn xem không hiểu, phủ đi. Đại nhân thủ đoạn lại há có thể là loại người như ngươi tộc tu sĩ có thể nhìn thấu. Lý Trường Sinh nhìn nó bộ dáng kia, lập tức từ bỏ. Hắn vốn chỉ là ôm học tập tâm thái nhìn xem đây là trận pháp gì, nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không biết ra. Bây giờ xem ra, không có hy vọng. Kết quả là, hắn nắm chặt hữu quyền, thể nội đạo quả nở rộ thần quang, đại đạo chi lực bắt đầu vận chuyển. Ầm ầm. Đấm ra một quyền, kim sắc bình chướng tại chỗ vỡ vụn. Lực bắn ngược đạo cũng phải có cái độ, tựa như lò xo, vượt ra khỏi cái kia độ nó liền biến hình. Lý Trường Sinh đối với mình thực lực đã càng thêm tự tin. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật tựa hồ không ra sao a? Phá vỡ trận pháp, Lý Trường Sinh cười nhìn về phía tay phải nắm Huyền U. Huyền U hai mắt trừng đến cực lớn, đơn giản không thể tin được trước mắt đến một màn. Đây chính là đại nhân hao phí gần vạn năm nghiên cứu ra được đến trận pháp a? Liên một quyền, hắn so đại nhân mạnh nhiều như vậy? Giả đi, tuyệt đối là ảo giác. Huyền U trừng mắt nhìn, thân thể không ngừng giãy giụa. Thế nào? Suy nghĩ minh bạch. Lý Trường Sinh nhìn xem trong tay Huyền U, ngữ khí có chút băng lãnh. Nếu không phải trong thức hải của nó có gì đó quái lạ cấm chế, xúc động kia cổ quái cấm chế nó liền thần hồn biến mất nói. Hắn liền đã sử dụng thủ đoạn bắt đầu siêu hồn, cướp đoạt trí nhớ của nó. Làm sao lãng phí nhiều như vậy thời gian cùng nó hao tổn? Cấm chế này nghĩ đến chính là trong miệng nó đại nhân bố trí, vẫn có chút đồ vật. Đương nhiên, Lý Trường Sinh là có năng lực phá vỡ, nhưng chỉ có 9 thành 9 dáng vẻ, còn lại thì có khả năng dẫn đến cái này mèo đen chết mất. Đây không phải trước mắt hắn lựa chọn duy nhất. Một người một mèo lập tức rơi vào trầm mặc, đại điện một mảnh an bình. Không đồng nhất tiểu hội, Huyền U mở miệng: "Ngươi có biện pháp gì hay không có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh? Nếu có, ta có thể nói cho ngươi, ta biết." Lý Trường Sinh thực lực so với nó trong tưởng tượng còn mạnh hơn, có lẽ thỏa hiệp cũng là lựa chọn tốt. Cho nên Huyền Vũ nhà ra. Lý Trường Sinh nhìn xem nó, trên mặt lộ ra một tia không hiểu. Khởi tử hồi sinh cũng phải phân tình huống. Linh hồn đầy đủ, tái tạo nhục thân từ không phải việc khó. Nhưng nếu linh hồn không trọn vẹn thì bất lực, chỉ có thể để luân hồi. Lúc trước Cố Thanh Hàn chính là bản nguyên bị tước đoạt, còn lại cực kỳ hư nhược tàn hồn mới lựa chọn nhập luân hồi đại đạo thai nghén. Huyền Vũ nghe Lý Trường Sinh, ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, túi đầu nói: "Ngươi không thể giúp được ta, vậy ta liền không thể có phản đại nhân." Vị kia thần bí đại nhân mặc dù đang lợi dụng nó, nhưng cũng là đang giúp nó. Chỉ cần đại nhân có thể giúp nó phục sinh chủ nhân, dù cho nó bị lợi dụng cái mấy vạn năm lại có làm sao. Vì phục sinh chủ nhân, nó đã đợi chờ đợi gần 3 vạn năm. Lý Trường Sinh nhìn một hồi trong tay túi đầu Huyền Vũ, không nói gì, đại điện lần nữa lâm vào yên tĩnh, nhưng không có tiếp tục bao lâu. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm váy dậy một người một mèo đối mặt. Lý Trường Sinh rời đi bảo tọa, mắt nhìn tiến vào đại điện đại môn. Như hắn không nghe lầm, thanh âm là ngoài cửa truyền đến. Cái này còn có những sinh linh khác. Lý Trường Sinh nhìn xem không ngừng chấn động cung điện đại môn, thấp giọng nói: "Trong tay hắn Huyền Vũ biểu thị không hiểu. Nó đã ở chỗ này gần 3 vạn năm, nhưng từ không biết còn có những sinh linh khác." Ầm ầm. cung điện đại môn lần nữa truyền ra một tiếng vang trầm, cung điện hơi dao động một chút. Có người tại phá trận, nhưng là các nàng quá coi thường thủ hộ cái này thánh thả cung trận pháp. Huyền Vũ nhìn xem không ngừng chấn động đại môn, không lo lắng chút nào bị phá ra. Lý Trường Sinh nói khẽ: "Ha ha, chắc hẳn bên trong cung điện này có người muốn bảo vệ đồ vật đi. Ngươi nói, nếu là ta đem cả tòa cung điện hủy sẽ như thế nào?" Bị bắt lấy Huyền Vũ nghe vậy sắc mặt đại biến, nhưng rất nhanh lại trấn định lại. "Hừ, ngươi muốn hủy liền hủy thôi." Chương 111, một người một mèo, chương 111, một người một mèo. Huyền Vũ sắc mặt biến hóa rất nhanh, nhưng vẫn là bị Lý Trường Sinh cho bắt được. Lý Trường Sinh siết chặt cổ của nó, cười yếu ớt liên tục. Đang lo làm sao tìm được cái này mèo chết mệnh môn đâu, không nghĩ tới tiện tay sắp vỡ liền ra. "À, ngươi nói, ta nếu là toàn lực chém ra một kiếm, cung điện này sẽ còn lại nhiều ít đâu?" Lý Trường Sinh một tay nhấc lấy Huyền Vũ, một tay nắm chặt thanh kiếm. Thân hình hắn lấp lóe, trong nháy mắt đứng sừng sững ở không trung, kiếm trong tay phát ra kiếm khí càng phát lăng lệ. "Chém!" Thanh lanh tiếng nói rơi xuống, Huyền Vũ kinh hãi. "Chờ một chút, ta..." Ầm ầm. Huyền Vũ còn chưa có nói xong, một đạo nhỏ bé kiếm khí liền trực tiếp chạm tại cung điện trên cửa chính. Theo tiếng nổ vang lên, cung điện đại môn ầm vang ngã xuống. Đại môn vỡ vụn, một nhóm quần áo cổ quái người ánh vào một người một mèo trong mắt. "Cơ mở, xông lên a." Đám kia quần áo cổ quái người nhìn thấy đột nhiên vỡ vụn đại môn cuồng hỉ không thôi, hô to một tiếng. Tất cả mọi người như là công kích chiến sĩ tràn vào trong cung điện. Nhưng trong cung điện cũng không có bọn hắn tha thiết ước mơ linh thạch, thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo. Có chỉ là một người dẫn theo một mèo, tay cầm một thanh kiếm đứng sừng sững ở không trung. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh, hai mắt đều là vẻ tham lam. Cái kia thanh màu xanh kiếm xem xét cũng không phải là phàm vật. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy thanh kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng lúc, tất cả mọi người trầm mặc. Người này khí tức giống như phàm nhân, nhưng có thể đứng lơ lửng trên không lấy nói rõ không phải phàm nhân, bọn hắn lại cảm ứng không ra. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Người này thực lực so với bọn hắn đang ngồi tất cả mọi người mạnh hơn. Chọc không được. Lý Trường Sinh nhìn cũng chưa từng nhìn mặt đất người, mà là nhìn chằm chằm trong tay nắm lấy mèo đen. "Nói đi, ta gọi Huyền Vũ, bản thể là thái cổ huyền thú." Huyền Vũ bị nắm biết hầu, chậm rãi bắt đầu nó tại nội tâm bệnh tốt địa trường tiên nội dung nói ra. Nội dung không coi là nhiều, cũng liền theo nó lúc sinh ra nói về. Lý Trường Sinh nghe sau khi, dùng sức bóp một chút nó địa cổ, sinh lạnh nhạt nói: "Nói điểm chính, thì như ngươi đại nhân ai? Nó ở đâu? Còn có ngươi bắt con kia rùa đen lại tại chỗ nào?" Khục khục. Huyền Vũ bị con kia cực kỳ hữu lực tay nắm vô cùng khó chịu, đợi Lý Trường Sinh hơi buông tay về sau, thấp giọng nói: "Vị đại nhân kia là ai ta cũng không biết, ta chờ đợi ở đây chủ nhân khôi phục chờ tiếp cận 3 vạn năm. 2 vạn năm trước, vị đại nhân kia giẫm hắc khí mà đến, nó đến một lần liền trực tiếp đánh ta gần chết. Về sau, nó vì thu thập huyết nục cùng đại đạo chi lực bắt đầu lợi dụng ta. Nó nói chỉ cần ta giúp nó thu thập được đầy đủ huyết nục, nó liền có thể giúp ta phục sinh chủ nhân." Huyền Vũ thanh âm mặc dù không phải rất nhỏ, nhưng người phía dưới cái gì cũng nghe không đến. Bị Lý Trường Sinh ngăn cách, bọn hắn nhìn xem không trung thiếu niên, nhìn chằm chằm hắn trong tay kiếm thật lâu, nhưng thiếu niên vẫn không có bất kỳ động tác gì. Nếu không phải bọn hắn lúc trước gặp Lý Trường Sinh động đậy, đều không thể không cho rằng là một cái pho tượng. Lý Trường Sinh nghe Huyền Vũ cũng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Cái này nhìn xem giống mèo thái cổ huyền thú vì phục sinh chủ nhân khổ đợi mấy ngàn năm không đúng phương pháp tử, cái cuối cùng đồng loại tìm tới cửa. Nó đáp ứng Huyền Vũ, chỉ cần giúp nó thu thập đủ đầy đủ huyết nục, trong miệng nó đại nhân liền có thể thay nó phục sinh chủ nhân. Nó tin, cho nên cái này hơn 2 vạn năm đến đều tại mượn nhờ hắc khí thu thập huyết nục. Đất này lên thành bạch cốt cùng mặt đất bạch cốt đều là kiệt tác của nó. Về phần cái này cái gì luyện tiên đạo cùng táng tiên giới thì là nó cùng nó trong miệng đại nhân liên thủ bố trí cái bẫy, một cái dùng để thu hoạch huyết nục cái bẫy. Đương nhiên, nơi này vẫn là có bảo tàng, chính là bao năm qua tiến đến chết mất sinh linh lưu lại chí bảo. Huyền Vũ rất nhiều, nhưng Lý Trường Sinh lại không có thể theo nó miệng bên trong đạt được muốn nhất. Trong miệng nó đại nhân rất thần bí, cơ bản đều là Huyền Vũ muốn lên giao huyết nục lúc mới có thể xuất hiện. Đương nhiên, nếu là Huyền Vũ gặp được không thể địch đối thủ, nó vẫn là sẽ ra tay cứu giúp. Cũng không biết vì cái gì lần này không có xuất thủ cứu giúp, rất có thể là e ngại Lý Trường Sinh thực lực. Huyền Vũ không biết, nó hiện tại chỉ để ý chính là có thể hay không phục sinh chủ nhân. Về phần nó sinh cùng tử, nó đã sớm không cần thiết. Lý Trường Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua người phía dưới, quay người hướng cung điện bên ngoài bay đi. Chỉ chốc lát, hắn lại trở về, nói khẽ: "Nơi này không có gì bảo vật, không muốn chết liền sớm một chút rời đi đi, nơi đây không phải là các ngươi nên tới." Ra ngoài hào tâm, Lý Trường Sinh quyết định vẫn là nhắc nhở một chút bọn hắn. Về phần bọn hắn tin hay không, đó chính là bọn họ sự tình. Lý Trường Sinh sau khi đi, đến đây tầm bảo đám người hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Có ý tứ gì? Ngươi cũng đem đại điện này càn quét không còn, còn quay đầu nói với chúng ta cái này gặp nguy hiểm. Đây là nghĩ canh cũng không lưu lại cho chúng ta uống. Đám người dừng lại 3 giây, trong nháy mắt nhất trí đưa ánh mắt về phía đại điện bên trong cái kia cao lớn bảo tọa. Thật là tinh thuần linh khí. Bảo tọa là của ta, các ngươi lui ra. Một cái lao giả hét lớn một tiếng, nổ bắn ra mà ra. Dương vệ, muốn chết. Và ngươi cái này lão cốt đầu cũng xứng nhúng chàm bảo vật. Thảo, nương tử, cùng tiến lên. Chỉ một thoáng, đại điện lâm vào lâu dài đại chiến. Vì cái gì chính là kia dùng cực phẩm linh thạch tạo ra bảo tọa. Về phần Lý Trường Sinh nói nguy hiểm, bọn hắn ép cùng sẽ không để ở trong lòng. Bí cảnh tâm bảo, sao có thể không nguy hiểm đâu. Một bên khác, Lý Trường Sinh rời đi cung điện, đi một bên khác địa cung tìm kiếm Huyền Vũ trong miệng chủ nhân. Nó nói vị đại nhân kia tại chủ nhân an nghỉ chỗ lưu lại giúp đỡ khôi phục thủ đoạn, cho nên Lý Trường Sinh muốn đi xem. Không bao lâu, Lý Trường Sinh đã rời đi phá thành, xuất hiện tại một cái cỡ nhỏ trong sa mạc. Đây chính là ngươi nói địa cung phía dưới địa cung. Đúng, chủ nhân ngay tại phía dưới an nghỉ. Lý Trường Sinh thần thức tràn ra, cẩn thận cảm ứng. bốn phía thiên địa linh khí rất cổ quái, ẩn chứa màu đen hạt năng lượng cực kỳ nồng đậm. Không chỉ như vậy, cái này cỡ nhỏ sa mạc vẫn là một cái huyễn trận. Sa mạc chính là huyễn trận bắn ra kính tượng, cực kỳ chân thực. Lý Trường Sinh nhẹ tay nhấc, một kiếm chém ra. Ầm ầm. Một đạo bình chướng vô hình vỡ vụn, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. Nguyên bản sa mạc, giờ phút này lại thành một tòa thành nhỏ. Nguyên bản cuồn cát, giờ phút này lại thành trong thành kiến trúc. Lý Trường Sinh thần thức trực tiếp đem toàn bộ thành nhỏ bao phủ lại, nhanh chóng lục soát Huyền U nói quan tài thật thà. Chỉ chốc lát, Lý Trường Sinh một cái nhấc lên Huyền U biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một tòa cao lớn lầu cắt trước. "Đại lão, ta mở cửa đi." Huyền U vặn vẹo thân thể, ra hiệu Lý Trường Sinh để xuống dưới mở ra trận pháp. Nó cũng không muốn chủ nhân an nghỉ chỗ cứ như vậy bị người làm hỏng. Lý Trường Sinh buông tay ra, đem Huyền U ném trên mặt đất. "Trận pháp này chính là cái kia đại nhân giao cho ta, gọi Chư Thiên Luân Hồi đại trận. Trận pháp này chẳng những có thể lấy che đậy đại đạo, còn có thể nhuận nuôi tàn hồn." Huyền U vừa rơi xuống đất liền chậm rãi đi vào cao lớn lầu cát, miệng bên trong còn không ngừng lại nhải. Chủ nhân năm đó huyết chiến hắc ám, bản thân bị trọng thương, vốn nên tính dưỡng, thật không nghĩ đến tiên giới lại đánh tới. Chương 112, gặp lại Tiêu Phàm, chương 112, gặp lại Tiêu Phàm. Huyền U mở ra đại trận, tiến vào lầu cát. Lý Trường Sinh theo sát phía sau. Một người một mèo tiến vào lầu cát về sau, lầu cát giống tuyết. Huyền U không nhanh không chậm đi đến một cái cổ lão tế đàn bên trên, tứ chi bắt đầu tách ra quang mang chói mắt. Ầm ầm. Tiếng oanh minh vang lên, ngay sau đó là bánh răng chuyển động âm vang. Đây là vị đại nhân kia dạy ta cơ quan thuật. Huyền U tựa hồ sợ Lý Trường Sinh suy nghĩ nhiều, lên tiếng nhắc nhở một câu, nhưng Lý Trường Sinh cũng không để ý tới. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, tinh tế cảm ứng đến bánh răng chuyển động thanh âm. Đây là vật lý học tác dụng. Kia điện là ma sát gây ra dòng điện. Lý Trường Sinh cẩn thận cảm ứng, nội tâm mừng rỡ không thôi. Cái này thần thần bí bí người giật dây đến cùng là người phương nào? Là đến từ tổ tinh đồng hương a. Cứ như vậy, Lý Trường Sinh mang hiếu kỳ tâm, đi theo Huyền U tiến vào địa cung. Địa cung rất lớn, có điểm giống là đế hoàng lăng mộ. Huyền U vào địa cung liền tại góc tường kéo xuống một vật, toàn bộ địa động mật đạo lập tức phát sáng lên. Cái này mẹ nó lại là bóng đèn. Nhìn thấy cái này mờ nhạt bóng đèn, Lý Trường Sinh trong đầu giấu sâu nhất ký ức bắt đầu thức tỉnh. Cỡ nào quen thuộc mà xa lạ đồ vật ta. Mờ nhạt địa đạo bên trong, một người một mèo quanh đi quẩn lại sau xuất hiện tại chủ mộ thất bên trong. Chủ mộ thất đèn rất sáng, bóng đèn tại mộ thất đỉnh chóp treo đầy một vòng. Tại bóng đèn phía dưới cùng nhất là một cái cự đại quan tài đồng, phía trên khắc lấy đủ loại phù văn cùng 9 con rồng lớn. Cự long là một đầu ngũ trảo kim long, sinh động như thật. Lý Trường Sinh nhìn xem những này bóng đèn, lại quan sát một chút quan tài đồng. Những này đèn chính là ngươi nói vị đại nhân kia về sau tay. Ừm, đại nhân nói chỉ cần những này linh đèn nhóm lửa 99999 năm, chủ nhân chi hồn liền có thể trở về. Huyền U thận trọng đi đến quan tài đồng bên cạnh, lặng lặng chờ đợi. Nhìn như đang đợi, kỳ thực là tại địa phương Lý Trường Sinh. Nếu là Lý Trường Sinh muốn mở quan tài, nó liền cùng nó. Có thể mở ra a, ta bỗng nhiên đối bên trong đồ vật cảm thấy tò mò. Lý Trường Sinh thình lình tới một câu, một bên Huyền U lập tức gấp. Không được, tuyệt đối không được. Vị đại nhân kia thế nhưng là nói, linh đèn một khi nhóm lửa liền không thể lại mở quan tài. Nếu là cưỡng ép mở quan tài, linh đèn sẽ dập tắt, chiêu hồn cũng sẽ thất bại. Như vậy, chủ nhân của nó sẽ vĩnh viễn chưa có trở về khả năng. Nhưng Lý Trường Sinh cũng mặc kệ. Ngốc hàng, đây chính là lừa gạt ngươi, cái gì cầu thí phục sinh? Ta xem thực lực ngươi cũng tại Đông đảo sinh linh bên trong cũng coi là cái không tệ tồn tại, vậy ngươi chủ nhân này chi lực tất nhiên càng mạnh. Ngươi cảm thấy sinh linh như vậy là dễ dàng như vậy khôi phục sao? Thực lực càng mạnh sinh linh càng khó chết đi, chỉ khi nào chết đi sẽ rất khó sống lại. Tựa như Cố Thanh Hàn như thế. Không phải hắn cũng không trở thành cần thanh liên tương trợ, mới có thể để cho Cố Thanh Hàn vào luân hồi có thể chuyển sinh. Nhưng Huyền Vũ căn bản sẽ không tin tưởng Lý Trường Sinh. Bọn nó tiếp cận 3 và 5, vô luận như thế nào, nó đều muốn kiên trì. Huyền Vũ toàn thân khí tức phóng đại, gắt gao ngăn tại Lý Trường Sinh trước người, không cho hắn tới gần một phần. Đánh nhau nó khẳng định không phải là đối thủ, nhưng nó vẫn như cũ muốn hết sức đi chờ đợi. Nó không thể trơ mắt nhìn chủ nhân khôi phục con đường bị người đánh gãy. Lý Trường Sinh nhìn nó bộ dáng này, chân thành nói: "Bên trong có che đậy trận pháp, ngay cả ta đều nhìn không thấu, ngươi xác định trong miệng ngươi đại nhân không có lừa ngươi?" Mà lại các ngươi hy sinh nhiều như vậy sinh linh, vì cái gì chỉ là phục sinh một cái đã chết đi sinh linh, thật được chứ? Phía ngoài bạch cốt đâu chỉ ngàn ngàn vạn, chỉ sợ toàn bộ táng tiên giới sinh linh đều bị bọn chúng như thế. Tốt và không tốt, ta không biết, ta chỉ biết là chủ nhân tại ta có ân, ta không thể nhìn hắn giống như này tiêu vong. Năm đó toàn bộ sinh linh đều nghĩ đến ăn nó đi, chỉ có chủ nhân lấy bằng hữu chi tâm đối lại nó. Nó Huyền Vũ dù là táng tận chư thiên cũng muốn phục sinh chủ nhân. Ngay tại Lý Trường Sinh muốn cưỡng ép mở quan tài thời điểm, một thanh âm phá vỡ hai người cục diện bế tắc. Đông, đông. Gõ tấm ván gỗ thanh âm vang lên. Một người một mèo lập tức đem ánh mắt rơi vào quan tài đồng bên trên. Thanh âm là bên trong truyền đến, có chút quỷ dị. Đông, đông. Chủ nhân. Huyền Vũ hô to một tiếng, trên mặt có chút kích động. Bên trong lội lấy chính là chủ nhân của nó, bên trong lại truyền ra thanh âm. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Chủ nhân khôi phục. Lý Trường Sinh thân hình lóe lên, trong nháy mắt vượt qua Huyền Vũ, xuất hiện tại quan tài đồng bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ nắp quan tài, nắp quan tài bay thẳng. Nắp quan tài mở ra, một cỗ mục nát khí tức tốc thẳng vào mặt, trong quan tài cường quang nổ tung. Lý Trường Sinh tay áo vung lên, cường quang tán đi. Một cái toàn thân đen nhánh người từ bên trong bò lên ra. "Sư phụ, ngươi là sư phụ?" Bò ra tới người một mặt kích động muốn leo ra bắt lấy Lý Trường Sinh tay, nhưng Lý Trường Sinh thân hình lóe lên liền trực tiếp tránh khỏi. "Sư phụ, ngươi không nhận ra ta rồi sao? Ta là Tiểu Phàm a." Hắc không chợt người đẩy ra mình kia loạn phát, ý đồ để Lý Trường Sinh thấy rõ mặt của hắn. Thật tình không biết, hắn lúc này so người da đen châu phi còn đen hơn. Thuộc về loại kia tắt đèn, hoàn toàn cùng Hắc Ám dung hợp người. Người là Tiêu Phàm. Nói ra, Tiêu Phàm đống nhiên gật gật đầu. Đúng, là ta.
Ô ô, ta coi là rốt cuộc không nhìn thấy ngươi.
Tiêu Phàm từ trong quan tài đồng nhảy ra ngoài, một thanh quỷ trước mặt Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh thờ ơ, lặng lặng nghe hắn kể rõ. Nói thật ra, Tiêu Phàm người này, hắn cũng chỉ nhớ ký tên. Đối với hắn cụ thể ấn tượng, cũng chỉ có thể lật xem kia bị che kín ở ký ức. Một bên Huyền Vũ sững sờ trên mặt đất, nhìn xem quỷ xuống đất thuốc thiết chủ nhân, có chút không biết làm sao. Cái này nên lẫn nhau ôm thuốc thiết đối tượng không phải là nó mới đúng không? Làm sao lại thành trước mắt cái này nó kẻ đáng ghét nhất ta? Phục sinh chủ nhân không phải nó a?
Vì cái gì a?
Khóc một hồi Tiêu Phàm đứng người lên, nhìn về phía một bên Huyền Vũ, mắng to.
Ngươi đúng là ngu xuẩn.
Hắn một bà nhấc lên Huyền Vũ, một tay lấy ném ra ngoài. Huyền Vũ đập xuống đất, một mặt một bức.
Ta vốn là không chết, là con chó kia đồ vật dở trò quỷ.
Ngươi ngược lại tốt, còn lốc hết chỗ chê đi giúp nó đánh 20000 công, giết nhiều như vậy sinh linh. Tiêu Phàm một bên mắng to, một bên đem Huyền Vũ té tới té lui. Hắn bị giam cầm ở trong quan tài đồng, thành vật kia vật thí nghiệm, bị hành hạ gần 2 năm. Mình nuôi sủng vật thế mà còn giúp lấy cửu nhân cùng nhau bắt hắn làm thí nghiệm, không đánh nó. Trong lòng không thoải mái. Lý Trường Sinh nhìn xem một người một mèo, lắc đầu, thấp giọng nói:
"Tốt, không nên phát sinh đều đã phát sinh, lại nhiều đoán trách đều là không làm nên chuyện gì."
Nói ra, Tiêu Phàm ngừng tay, đứng người lên nhìn về phía Lý Trường Sinh.
"Sư phụ, nhưng có biện pháp đối phó cái kia phía sau màn hắc thủ?"
"Không biết, ta không thấy qua hắn. Từ đây trước đủ loại biểu hiện đến xem, người kia hẳn là cùng hắn đồng dạng đến từ Lam Tinh." Kỳ cụ thể thực lực như thế nào Lý Trường Sinh không biết, hắn cũng không dám chủ quan.
Đây chính là đồng hương a,
không thể khinh thường.